Chương 35, Văn Kinh bố tỏa. Chương 35, Văn Kinh bố tỏa. Tiêu Phong nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt, đây là một đời đại thần a, mặc dù Tiêu Phong lịch sử học chẳng ra sao cả, nhưng đối với danh tự này hay không xa lạ. Bất quá đại thần bây giờ bất quá mới 24 tuổi, liền lao sư hắn tử giai đều không hết khổ tới đâu, hắn cũng còn chưa tới thần khí thời điểm. Nghe nói năm nay từng lên sách cho Gia Tĩnh, viết luận tình hình chính trị đương thời sơ đáng tiếc cái này Phong thật dày tấu chương trước được đi qua Nghiêm Tung, Nghiêm Tung nhìn vài câu, mắng một câu, hoàng khẩu tiểu nhi, hồ ngôn loạn ngữ, liền ném vào sọt giấy vụn. Chương cư chính từ đây cũng lại không có viết tấu chương, thành thành thật thật ngay trước hắn thứ các sĩ. Tiêu Phong suy nghĩ một chút, nếu như có thể khuất phục dạng này một cái đại thần, để cho hắn giúp mình làm việc, ngược lại là đại hảo sự, bởi vậy hắn thái độ ngay ngắn, tiếp lấy Chương cư chính vấn đề làm ra trả lời, ngươi cũng đã nói, mọi thứ chạy không khỏi một chữ lý. Đã như vậy, ta liền cùng ngươi nói phải trái một chút. Ngươi nói ta vứt bỏ văn từ đạo, là bởi vì tài hoa không đủ. Đây là cái gì lý? Chẳng lẽ có tài hoa người liền nhất định phải đi khoa cử chi lộ sao? Không đi khoa cử chi lộ, chính là không tài hoa. Như thế nói đến, phàm là không thể thi đậu khoa cử, cũng là không tài hoa, ngươi nhỏ như vậy dò xét anh hùng thiên hạ sao? Chương cư chính khí thế yếu đi nhiều, hắn mặc dù cũng là kim bảng cao trung đại tài tử, nhưng dù sao đọc đủ thứ thi thư, biết dân gian đại tài nhiều vô số kể, để cho hắn che giấu lương tâm nói không thi cử hoặc thi không đậu khoa cử chính là không tài hoa, lời này chính xác cũng không khuôn mặt nói. Bất quá Chương cư chính dù sao không phải là người bình thường, hắn lập tức trở về đáp, mọi thứ không có tuyệt đối, nhưng khi nay tình thế, thiên hạ đại tài đều lấy khoa khảo vì chính đạo, nếu là Tiêu công tử có thể nói ra vì cái gì không chịu khoa khảo, nói cũng có lý, vậy cũng có thể. Nếu là nói không nên lời, đó không phải là cưỡng từ đoạt lý sao? Tiêu Phong thầm khen người này tư duy kín đáo, không phải dễ lắc lư, nhưng hậu thế đối với biện luận học nghiên cứu, há lại là cổ nhân có thể bằng. Đừng nói những cái kia nổi tiếng quỷ biện án lệ đều bị trên lớp học lật nát, Tiêu Phong bản thân học đại học lúc cũng là tham gia qua biện luận cuộc tranh tài nhân vật, có thể sợ mấy trăm năm trước Chương cư chính sao? Xin hỏi vương. Ngạch, Chương cư chính phương quan điểm, nói là ta nếu có tài hoa, lại không chịu tham gia khoa cử, như vậy thì nên nói ra lý do thích hợp, đúng không? Chương cư chính cảm thấy Tiêu Phong lời nói nghe là lạ, bất quá vẫn là có thể nghe rõ, lập tức gật gật đầu, không tệ. Theo lý thuyết, ta hoặc có lẽ là minh lý do, hoặc chứng minh ta có tài hoa, cả hai chọn một dạng liền có thể, đúng không? Lời này ít nhiều có chút trộm đổi khái niệm, bất quá theo số đông người yêu cầu đến xem, cũng không tính sai, bởi vậy Chương cư chính lần nữa đồng ý, không tệ. Tiêu Phong cười cười, vốn không muốn làm kẻ chép văn, làm gì nhiệm vụ này quá khẩn cấp, dựa vào chính mình tài hoa dù cho viết ra, cũng chưa chắc có thể kỹ kinh tứ tọa, không thể làm gì khác hơn là trước tiên ném điểm tiết áo. Hắn từ trúc lạnh trên ghế đứng lên, bởi vì trong tay còn chống đao, đem bọn này người có học thức dọa đến tập thể lui về sau một bước, chỉ có Chương cư chính lẫm nhiên bất động. Tiêu Phong thanh đao hướng về trên mặt đất cắm xuống, chậm rãi mà đi, theo cước bộ đi lại, một bước một câu, chậm rãi ngâm thế nhân đều hiểu thần tiên hảo, duy có công danh quên không được. Cổ kim tướng tướng ở phương nào? Mộ hoang một đống thảo không còn. Thế nhân đều hiểu thần tiên hảo, chỉ có vàng bạc quên không được. Cuối cùng hướng chỉ hận tụ không nhiều, vừa đến đã lâu nhắm mắt. Thế nhân đều hiểu thần tiên hảo, chỉ có giảo vợ quên không được. Quân sinh nhật ngày nói ân tình, quân chết lại theo người đi. Thế nhân đều hiểu thần tiên hảo, chỉ có con cháu quên không được. Si tâm phụ mẫu xưa nay nhiều, hiếu thuận con cháu ai thấy. Niệm xong sau, Tiêu Phong trở lại trúc lạnh ghế dựa ở phía trước, ngồi xuống, làm nhắm mắt dưỡng thần hình dáng, hoàn toàn mặc kệ người khác biểu lộ cùng ánh mắt. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả người có học thức đều sinh ra một loại nhân sinh như mộng cảm giác. Đúng vậy a, nhân sinh trăm năm, tân tân khổ khổ, vì cái gì đâu? Tựa hồ đến cuối cùng cũng là công dã tràng. Chẳng lẽ nói, mọi người hâm mộ thần tiên, cũng là bởi vì thần tiên không có những phiền não này sao? Như thế nói đến, tu đạo tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu a, đám người khí thế đều bị cái này bài tốt ca chen ép tới cực điểm, thậm chí cảm thấy đến có chút lý giải Gia Tĩnh. Làm đến hoàng đế lại như thế nào? Tương lai còn không phải mộ hoang một đống thảo không còn. Gia Tĩnh bây giờ không muốn gặp vợ con, làm sao biết không phải là vì tương lai không thương tổn tình đâu. Chương cư chính cũng là trở nên hoảng hốt, cảm thấy nhân sinh sự tình không gì hơn cái này, giống như hôm nay dẫn người hăng hái tới vây công Tiêu Phong, thắng lại như thế nào, bại lại như thế nào. Nhưng hắn dù sao cũng là tim rắn như thép tuyệt thế thiên tài, vừa mới phát giác, lập tức tỉnh táo, không thể lấy Tiêu Phong đạo. Hắn cất cao giọng nói, Tiêu công tử đây là thơ. Là tử. Vẫn là khúc. Mặc dù hàm nghĩa không tệ, nhưng tựa hồ có chút tùy ý, nếu nói đạo tâm, Tiêu công tử là có, nếu là nói tài hoa, tựa hồ còn chưa đủ chứng minh a. Tiêu Phong hơi hơi mở mắt, đem sư huynh Gia Tĩnh dáng vẻ học được cái mười phần, nhìn Chương cư chính một hồi, nhàn nhạt nói, đây là ca, đạo gia ưa thích ngâm du, vì vậy lấy ca lời chí. Nếu là ngươi cảm thấy tài hoa không đủ, này ca còn có thể viết cái chú giải. Chương cư chính trong lòng tự nhủ, ta tin ngươi cái quỷ, này ca tự nhiên mà thành, trong đó hàm nghĩa đã phát huy vô cùng tinh tế, chính là bây giờ để cho mình làm cái chú giải, cũng chỉ có thể là lặp đi lặp lại vừa đi vừa về nói, lời chi vô vị, ngươi trong khoảnh khắc liền có thể làm chú giải, còn muốn tài hoa nổi bật, thật cho là chính mình là thần tiên sao? Nhưng hắn lúc này liền nóng trông Tiêu Phong xấu mặt, đương nhiên sẽ không mở miệng ngăn cản, ngược lại mỉm cười nói, Tiêu công tử nếu là có thể vì thế ca chú giải, có thể chứng minh tài hoa bất phàm, tự nhiên cũng sẽ không có người lại chất vấn công tử là tài hoa không đủ mới vứt bỏ văn tu đạo. Tiêu Phong con mắt lại nhắm lại, cũng không hẳn dễ nói, các ngươi bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ta coi như làm ra, các ngươi cứng rắn nói không tốt, thiên hạ lại có ai có thể tranh luận qua các ngươi những thứ này Hàn Lâm học sinh, cùng với cái này rất nhiều kinh thành người có học thức. Chương cư chính ngắm nhìn một phía, ngang nhiên nói, chúng ta người có học thức, há có thể đổi trắng thay đen, che giấu lương tâm nói chuyện. Tiêu công tử yên tâm, mọi thứ tự có công luận. Hắn nói chém đinh chặt sắt, quang minh lẫm liệt, người vây xem chúng quanh cùng kêu lên hô ứng, thanh thế kinh người. Tiêu Phong trong bụng cười thầm, nếu như hậu thế ghi chép không tệ, ngươi cùng ngươi lão sư Tử Giai một cái đức hạnh, cũng là trị thế năng thần, nhưng đạo đức cá nhân đều rất bình thường, tham ô hủ hóa. Bất quá tại loại này vương triều xã hội, cũng không thể lấy người hiện đại quan niệm khiển trách nặng nề, phải đứng tại dân chúng sinh tồn góc độ nhìn vấn đề. Tiêu Phong không còn nói nhảm, cũng không mở mắt, ngồi ở trúc lạnh trên ghế một cái. Tiêu Phong co quắp cố gắng nhớ lại lấy trong phim truyền hình phối âm cái chủng loại kia ngữ điệu, gàn tương chữ, ngữ khí bình thản mà linh hoạt kỳ ảo. Phong ốc sơ xài khoảng không đường, trước kia hốt đầy giường, suy thảo khô dương, từng vị ca mua chẳng. Tơ nhện kết đầy điêu lương, lục sa nay lại dán tại đồng trên cửa. Nói cái gì mỡ đang đồng, phấn chính hương, như thế nào hai tóc mai lại thành xương? Hôm qua nắm đất vàng đầu tiễn đưa bạch cốt, đêm nay đèn đỏ sổ sách thực chất nằm lên lương. Kim đầy dương, ngân đầy dương, dương mắt tên ăn mày người tất cả báng. Đang tháng người khác mệnh không giải, cái kia biết chính mình trở về tang. Huân có phương pháp, khó tránh sau này làm hung bạo. Chọn cao lương, ai ngờ lưu lạc tại hẻm khói hoa. Bởi vì ngại mũ sát tiểu, khiến khóa công kiêng, hôm qua thương phá áo lạnh, nay ngại tử mắng giải, loạn rừng rực ngươi phương hát thôi ta đang chẳng, phản nhận tha hương là cố hương. Cái gì hoang đường, kết quả là đều là vì người khác làm quần áo cưới. Một bài chú giải xong, vạn vật im tiếng, liền trên cây ve sầu đều bị yên tĩnh này kinh trụ, đình chỉ ồn ào. Chỉ có gió thổi lá cây vang lên sàn sạt, tại cái này ngày mùa hè buổi chiều, lộ ra phá lệ linh hoạt kỳ ảo đứng tại sau tường vương tiểu thư, trên mặt bất chi bất giác chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nàng không biết mình vì sao lại khóc, là bởi vì phụ thân quan trường chìm nổi, cần cù chăm chỉ pha án, tuổi đã cao lại chỉ có thể làm cái tiểu thôi quan. Vẫn là vì mình nha hoàn, tuổi còn nhỏ liền bị phụ mẫu bán làm nô tài. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết chính mình đến tuột cùng nghĩ đến cái gì, chỉ có một cái ý niệm vô cùng rõ ràng, xảo xảo lão gia, trong viện tử này Tiêu công tử, đến tuột cùng là như thế nào một người, 17, 18 tuổi, hắn đã trải qua cái gì, mới có thể viết ra dạng này ca, cùng dạng này chú giải. Nghe Tiêu gia bị vây công, mang người chạy đến trợ trận, lại bị chen tại bên ngoài viện hướng không tiến vào Trương Thiên Tứ, nghĩ đến chính mình những năm gần đây thay đổi rất nhanh, lang bạt kỳ hồ, phát đạt lúc khách quý trở nhà, xuân phong đắc ý, phá sản lúc đám người đối xử lạnh nhạt, hội trưởng ức hiếp, nhịn không được cũng lệ rơi đầy mặt. Không để ý mẫu thân ngăn cản đi theo Trương Thiên Tứ cùng một chỗ chạy đến Trương Vân Thanh cũng không đoái hoài tới chiếu cố phụ thân rồi, chỉ là hai mắt sáng lên nhón chân lên, hy vọng có thể vượt qua mọi người thấy gặp trong viện cái kia ngân nga ngâm nga người. Hồi lâu sau, Trương Cư Chính khom lưng khom người thi lễ, nghiêm mặt nói, sau ngày hôm nay, nếu lại có người nói Tiêu công tử là không có tài hoa, không dám khoa khảo, mới vứt bỏ văn tu đạo, Trương Cư Chính thứ nhất không đáp ứng. Chương 36, manh khuyển vừa tài. Chương 36, manh khuyển vừa tài. Gia Tĩnh cầm trong tay lục bình trình lên ghi chép, đã trầm mặc đã lâu. Lục bình cùng Hoàng Cẩm đều hơi cúi đầu, lẫn nhau không có bất kỳ cái gì ánh mắt giao lưu. Dù là hai người đã không thể quen thuộc hơn được. Hoàng Cẩm đương thời tử thư đồng lúc, xem như thế tử nhũ mẫu nhi tử, Lục Bình liền đi theo hai người phía sau cái mông chạy tới chạy lui. Khi đó Gia Tĩnh có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ trở thành hoàng đế, một cái cao nhất tiền đồ chính là một cái nhàn tản vương gia người, đối đãi tuổi thơ bạn chơi tâm thái, không giống với bây giờ tự nhiên. Cái này cũng là nghiêm tung quyền khuynh thiên hạ, nhưng cũng không dám dễ dàng trêu chọc Lục Bình cùng Hoàng Cẩm nguyên nhân. Gia Tĩnh thở dài, cái này một ca một chú, đương nhiên là để cho anh hùng thiên hạ tiêu tan tận khí phách, khám phá hồng trần. Hắn tuổi còn nhỏ, làm sao có thể có này kiến giải? Có thể thấy được trong ngộng gặp tiên, bái sư thương hiệt, cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Hắn ngữ khí nói đến bất đắc dĩ, lại có một tia khó che giấu vui sướng, cũng chỉ có Lục Bình cùng Hoàng Cẩm dạng này từ tiểu bồi đến lớn người mới có thể nghe được. Nếu như Tiêu Phong không phải tên giả mạo, vậy đã nói rõ thần tiên cũng không phải là giả dối không có thật, chính mình tu tiên luyện đạo cũng sẽ không là trèo cây tìm cá những người đọc sách kia về sau liền tất cả giải tán. Không có người tiếp tục cùng Tiêu Phong tranh chấp sao? Trở về và thuế, không có, ngược lại là có hai cái luân thi không chúng tu tài, lúc này muốn bái Tiêu Phong vi sư, vứt bỏ văn từ đạo. Nhưng Tiêu Phong không chịu thu đồ, nói cho bọn hắn chính mình tu chính là nhập thế đạo, thật muốn thanh tâm quả dục, khám phá hồng trần, liền đi Bạch Vân Quan. Cái kia hai cái tú tài thật sự liền chạy Bạch Vân Quan đi, người vây xem đều nói, Tiêu Phong chẳng lẽ là thần tiên chuyển thế, một lời liền có thể độ hóa người đâu. Gia Tĩnh nhịn không được cười khổ, cái này một ca một chú chính xác bên trên, nhưng cũng không đến nỗi cứ như vậy thần. Cái kia hai cái tú tài nghĩ đến luân thi không thứ, đã sớm đang sụp đổ danh giới. Giống như xiếc đi dây người, dù là một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, đều có thể đem bọn hắn thổi rất tiếp những quan văn kia phần lớn đối với chấm tu đạo xem thường, Hàn Lâm viện càng là trong đó kêu la lợi hại nhất, Tiêu Phong cái này thứ sắt giết bọn hắn nhuệ khí cũng tốt, để cho bọn hắn cũng biết trời cao đất rộng, đại đạo nguyên sâu n, để cho Tiêu Phong tiến cung tới, chấm có lời muốn hỏi hắn. Tiêu Phong đang chiêu đãi Trương Thiên Tứ uống trà, dù sao nhân gia dốc hết toàn lực tới giúp đỡ chính mình. Ngoại trừ Trương gia nữ tử, nữ nhi thêm hai cái tay sai, liền trong nhà nuôi vượng tài đều mang đến. Đáng thương vượng tài vừa dứt sữa liền bị ép kinh doanh, nếu như không phải Trương Vân Thanh ôm, vừa rồi kém chút tại loạn quân trong bụi rậm bị giẫm chết. Xào xào đối với vượng tài yêu thích lê gớm, lôi kéo Trương Vân Thanh một khối đùa cầu, tiểu nãi cầu tiếng kêu hấp dẫn đào đầu tường vương tiểu thư, nhỏ giọng kêu xào xào, ba cái tiểu tỷ muội cách tường chơi đến thật náo nhiệt. Nguyên bản Vương Vạn N đối với Tiêu Phong người hàng xóm này tuân theo gặp mặt gật đầu thái độ, hắn mặc dù chức quan không cao, nhưng thôi quan chức vụ, có thể cùng tam giáo cựu lưu giao tiếp, tin tức linh thông nhất. Hắn loáng thoáng nghe nói qua một chút Tiêu gia cùng Nghiêm đảng chuyện, hắn dính dáng tới không dậy nổi, nhưng từ trong lòng tán thành Tiêu Vạn Niên là tên hắn tử. Tiêu Vạn Niên qua đời lúc, hắn còn theo một phần tăng nghi, cũng coi như láng giềng nghĩa. Nữ nhi yêu đào đầu tường, hắn vốn là phản đối, vừa còn có nữ hài thể diện, cũng lộ ra quá mức thân cận. Bất quá nữ nhi muộn trong nhà cũng đáng thương, xảo xảo cũng là chọc người thương yêu nữ hài, trước đó tại đầu đường bán bố hắn cuối cùng trông thấy, bởi vậy hắn cũng liền nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng hôm nay Tiêu Phong khẩu chiến nhóm nho, văn kinh bố tỏa, để cho Vương Vạn N quả thực kinh đeo không thôi. Hắn cũng là người có học thức xuất thân, có thể không biết hàng sao? Lại nghĩ tới nghe được liên quan tới Tiêu Phong phải Vạn Tuế thưởng thức nghe đồn, nhịn không được cũng sinh ra thân cận chi ý, chỉ là bình thường quan hệ qua lại thiếu, lúc này ngược lại cũng không liền lưỡn mặt tới cửa đi uống trà, ngược lại là thừa dịp nữ nhi đào đầu tường nhìn con chó nhỏ cơ hội, cũng đi qua bắt chuyện hai câu. Con chó nhỏ này quả thực khả ái, nên hương nếu là ưa thích, cũng có thể dưỡng một đầu. Vương tiểu thư bị cha sợ hết hồn, bẹp miệng nói, cũng không phải mỗi một con chó đều chơi vui, chính là cảm thấy vượng tài chơi vui đâu. Xảo xảo cũng cảm thấy vượng tài chơi vui, nhưng cũng biết đây không phải chính nhà mình cậu, bởi vậy cũng không thể nói cái gì. Trương Vân Thanh đến cùng so với nàng hai đều lớn một chút, nhiều đầu óc, nhãn châu xoay động, đại khí vung tay lên, đã ngươi hai đều thích, liền để vượng tài lưu lại xảo xảo nhà à, dạng này hai ngươi liền đều có thể cùng nó chơi. Vương tiểu thư vui mừng quá đỗi, gắt gao nhìn chằm chằm xảo xảo, chỉ sợ nàng không đáp ứng. Xảo xảo mặc dù cũng rất vui vẻ, nhưng cũng có chút hồ nghi, Vân Thanh tỷ tỷ rõ ràng cũng rất ưa thích vượng tài, ngươi sẽ không muốn nó sao? Trương Vân Thanh hai má ửng đỏ, cố gắng giả vờ không đếm xỉa tới bộ dáng, ta nhớ nó lúc liền đến nhìn nó thôi. Các ngươi là hai người, ta là một người. Ta tới chỗ này nhìn nó dù sao cũng so hai người đi nhà ta nhìn nó muốn thuận tiện nhiều lắm. Lại nói mở miệng, trong lòng phanh phanh nảy loạn, con mắt hơi có kinh hoàng bốn phía quét một chút, nhìn là có phải có người phát hiện chính mình tiểu tâm tư. Xảo xảo cùng Vương tiểu thư một mực vui vẻ, cũng không để ý, chỉ là gọi tốt tỉ tỉ, hai cái tôi tớ trong sân uống xảo nương cho ngã trà, ăn mua về bánh bao thịt, đang ăn vui vẻ, cũng không rảnh nghe tiểu thư nhà mình nói gì, xảo nương bận bịu tứ phía nấu nước pha trà, chuẩn bị nước trà và món điểm tâm, cũng không nghe thấy. Trong phòng Tiêu Phong đang tại nghe Trương Thiên Tứ thổi phồng chính mình có nhiều dũng cảm. Một người ngăn trở 50 cái người có học thức không cho vào môn, hai người cũng đều không nghe thấy bên ngoài. Chỉ có đứng tại dưới tường Vương Vạn N, mặc dù không nhìn thấy tường mặt kia Trương Vân Thanh, nghe nói như thế ngược lại là hơi sững sờ, tiếp đó thư thái cười cười. Nữ hài này so nữ nhi còn lớn một chút, đến nên nghĩ chuyện niên kỷ. Tới gọi người chính là gia tĩnh bên người thái giám, Tiêu Phong đành phải đi ra ngoài, Trương Thiên Tứ cũng liền mang người cáo tử. Gặp nữ nhi không mang lấy vượng tài đi, còn có chút kỳ quái. Trương Vân Thanh chỉ nói một câu, đưa cho xảo xảo. Liền lôi kéo Trương Thiên Tứ hướng về ngoài cửa đi, chỉ sợ hắn hỏi nhiều. Trương Thiên Tứ lẩm bẩm, trước mấy ngày vừa ôm trở về lúc đến còn bảo bối ghê gớm đâu, hôm nay liền cam lòng tặng người, đưa cho xảo xảo đi, cũng cần phải, nhà đại ca cũng nên dưỡng con chó, dám đến gây chuyện dễ cắn. Trương Vân Thanh bỗng nhiên liền tức giận, đại ca, ngươi so Tiêu công tử lớn không ít đâu, kêu cái gì đại ca? Ngươi gọi đại ca ta gọi cái gì? Trương Thiên Tứ nghiêm mặt nói, ngươi đương nhiên gọi bá phụ. Tiêu công tử là chúng ta ân nhân, lại là có đạo cao nhân, người có tài làm trưởng, vi phụ tiếng kêu đại ca thế nào, không mất mặt. Ngươi chạy cái gì, nha đầu này, làm hư. Tiêu Phong lúc này đã nhanh tiến cung, không nghe thấy liên quan tới Trương Vân Thanh xưng hô như thế nào chính mình tranh chấp. Hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ lấy ứng phó gia tĩnh cửa này đâu. Tiêu Phong cũng không muốn làm cái gì thần tiên được người kính ngưỡng, cũng không muốn bằng vào gia tĩnh tin trọng làm cái gì quyền thần hoặc là quốc sư. Hắn bắt đầu chỉ là muốn bảo trụ một nhà ba người tính mệnh cùng an bình, có thể bình an, thư thư phục phục sinh hoạt. Nhưng tất nhiên về sau bị buộc giả mạo thần tiên đồ đệ, ý nghĩ của hắn thì thay đổi. Gia tĩnh cũng không phải đồ đần, cũng không thể xem như đúng nghĩa hôn quân. Hắn trí thông minh cực cao, nếu là nguyện ý dùng tại trên trị quốc, tuyệt đối có thể làm cái minh quân. Đáng tiếc hắn dùng sai chỗ, hơn nữa vì chuyên tâm tu đạo, trọng dụng nghiêm tung như thế một cái quyền thần. Có người nói Đại Minh suy sụp từ gia tĩnh bắt đầu, mặc dù danh thần mãnh tướng như mây, lại đều không thể không đem đại lượng tinh lực dùng tại bên trong tiêu hao. Nếu như mình có thể thay đổi gia tĩnh, dù là chỉ thay đổi một bộ phận, có lẽ Đại Minh vận mệnh liền đem thay đổi, sau đó hoa hạ đại địa trải qua đủ loại cực khổ, có thể liền có thể tránh. Chủ quan vì chính mình, khách quan là Đại Minh, văn thể hai nở hoa, không phải rất tốt sao? Cuối cùng, nếu như có thể nói, Tiêu Phong tâm nguyện lớn nhất vẫn là nghiên cứu một chút chính mình là thế nào xuyên qua tới, có thể hay không lại mặc trở về. Lòng này bất an, không phải ta hương a. Tiêu Phong nhìn thấy Gia Tĩnh, theo thường lệ đánh một cái chắp tay. Gia Tĩnh mỉm cười, trực tiếp nâng bút liền viết, gọn gàng mà linh hoạt, ngay cả tiền hí làm nóng người đều tóm tắt, có thể thấy được đã đợi phải không kiên nhẫn được nữa. Tiêu Phong nhìn một chút trên giấy, là cái đạo chữ. Hắn khẽ gật đầu, Vạn Tuế, hỏi cái gì? Chương 37, Trung thư xá nhân. Chương 37, Trung thư xá nhân. Gia Tĩnh do dự một chút, rõ ràng đã sớm suy nghĩ xong vấn đề, lúc này muốn hỏi vẫn còn muốn đến cẩn thận hơn càng rõ ràng một chút chấm, tu đạo có hy vọng sao? Trong phòng không có ai, Lục Bình cùng Hoàng Cẩm đều tránh đi ra. Bởi vì bọn hắn biết, dù cho thân cận như hai người bọn hắn, cũng có không có thể biết chuyện. Tiêu Phong nhìn xem cái kia đạo chữ, trong đầu lại thật nhanh xoay tròn lấy, muốn hay không nói thật. Nếu như nói lời nói thật, chính mình thiết kế hy vọng, còn có thể thực hiện sao? Gia Tĩnh có thể hay không vò đã mẹ không sợ rơi đâu. Đạo hữu bài, cũng có đi, rắn không đầu không được, có đầu liền có thể đi, Vạn Tuế yêu cầu sự tỉnh có thể thực hiện. Tiêu Phong trong lòng âm thầm tha thứ chính mình, thương hiệt lao sư à, mặc dù ta không có thật sự bái ngươi làm thầy, nhưng dù sao cũng là từ ngài trong sách học bản sự. Bây giờ cố ý xuyên tạc, cũng là không có cách nào, người phải học được biến báo. A Gia Tĩnh khuôn mặt liền giống bị quăng một cục đá ngàn năm từ thủy, tạo nên từng vòng gợn sóng, có biết nội tâm của hắn nên cỡ nào phân chấn. Tiêu Phong khẽ cắn môi, kế tiếp nên nói lời thật, nhưng Vạn Tuế thân là thiên tử, chính là thiên hạ bách quan vạn dân đứng đầu, này bài lại đi không thể. Đạo hữu độn chi hình, độn giả, ẩn nút mà đi, thân là thiên tử, há có thể không minh bạch bỏ chạy. Lại không đầu thì khó đi, là cảnh lưỡng nan, vì vậy mặc dù có thể đi, cũng khó đi. Gia Tĩnh trên mặt gợn sóng nhíu lại, nhìn giống già đi 10 tuổi, thế nhưng như thế, chấm làm như thế nào làm? Tiêu Phong nghiêm mặt nói, đạo hưu vận chi hình, lấy quốc vận cùng nhau bổ, có thể chống đỡ trốn xa chi công. Nếu Đại Minh quốc lực cường thịnh, quốc vận hưng thịnh, Vạn Tuế tu đạo sự tình, có thể nước chảy thành sông. Gia Tĩnh lại trở nên vui vẻ chút, còn có thể nhìn ra thứ gì cụ thể hơn chuyện sao? Tiêu Phong chỉ vào trên giấy chữ, bài vì Lan chữ đầu, đi vì hành chi pháp, nếu đem tới có tên người trong chữ mang theo Lan hành hai chữ, khi hợp đạo, vì vạn tuế xương quốc vận người. Gia Tĩnh gật gật đầu, âm thầm nhớ, tiếp đó khó được mỉm cười. Hắn mỉm cười đối với mấy người, bình thường cực ít có người nhìn thấy, đối với Tiêu Phong lại khuynh tình đại phong túng, mất một lúc cười hai lần sư đệ tất nhiên nhập thế, nên có truyền đạo chỗ. Ta ý ngươi có thể tu kiến một tòa đạo quán, cũng tiết kiệm người không có việc gì liền hướng ngươi nhà chạy. Hơn nữa ngươi nhà cũng quá nhỏ điểm, nếu không thì ta ban thưởng ngươi một chỗ. Tiêu Phong không người nói, đa tạ sư minh, đạo quán sự tình, ta tự có kế hoạch, đang chọn chỗ, chỉ là kinh thành tuy lớn, đất trống không nhiều, còn cần thời gian. Nhà đi, người nhà của ta miệng không nhiều, bây giờ đã đủ dùng, về sau không đủ lại nói không muộn. Gia Tĩnh tự xưng chấm lúc, Tiêu Phong lập tức liền gọi Vạn Tuế, khi hắn lấy sư huynh tự xưng, Tiêu Phong đổi giọng cũng đổi đến cực nhanh. Gia Tĩnh gật gật đầu, vậy cũng tốt, có chuyện gì khó xử, cứ đi vào tìm ta. Người tài hoa hơn người, lại có đạo pháp tại người, nhưng nhiều tới nghe chính, tham dự chính sự, cũng là nhập thế chi đạo a. Tiêu Phong chần chờ một chút, sư huynh, ta có một câu nói, không biết có nên nói hay không. Gia Tĩnh gật gật đầu, cứ nói đừng ngại. Vạn Tuế, nếu là cho phép vi thần chấp chính, cái kia vi thần nên có chấp chính thân phận, không thể đạo môn chân nhân thân phận chấp chính, đạo môn chân nhân cũng tốt, sư đệ cũng được, cũng là Vạn Tuế lấy người tu đạo thân phận lúc xuất hiện ta mới có thể sử dụng. Bằng không, đạo môn chân nhân lên điện chấp chính, chẳng những càng thêm để cho người có học thức ly tâm, cũng đều vì hậu thế không lái đi được tốt tập tụ. Gia Tĩnh theo thói quen nhắm mắt lại, suy tư một chút, cảm thấy Tiêu Phong nói có đạo lý, thế là chậm rãi nói, chấm hiểu rồi, Tiêu Phong mặc cho trung thư xá nhân, có thể vì nội các tham tán làm việc. Cái này chức quan trao tặng 10 phần cao mình, trung thư xá nhân vốn là trung thư tỉnh ở dưới tổng thất phần quan, sớm tại Hồng Vũ thời kỳ liền đã phế bỏ trung thư tỉnh, lại duy trì có bảo lưu lại trung thư xá nhân như thế một cái quan chức. Cái này quan chức nguyên bản là trong trung thư tỉnh việc vặt vãnh quan, trung thư tỉnh phế bỏ sau, càng là đã biến thành một cái hết sức kỳ lạ tồn tại. Nói quan lớn à, chỉ có tổng thất phẩm, hơn nữa thực sự mà nói, chuyện gì cũng không để ý, nói quan nhỏ à, nhấc chân liền có thể gặp hoàng thượng, trên lý luận cùng nội các cũng là cùng cấp bậc, chuyện gì nguyện ý nói đều có thể nói lên hai câu. Thuộc về một cái điển hình có giãn chức quan, đại năng rất lớn, tiểu có thể cực nhỏ. Cũng bởi vì đặc điểm này, cái này chức quan tại Đại Minh triều những năm này, cơ bản đều là để đó không dùng trạng thái, không nghĩ tới hôm nay bị Gia Tĩnh cho linh cơ động một cái bắt đầu sử dụng. Tiêu Phong tạ ơn, lại cùng Gia Tĩnh nói chuyện phiếm vài câu sau, xuất cung về nhà. Nghiêm phủ, Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên cùng Triệu Văn Hoa Thiết Tam Giác lại một lần đang uống rượu thảo luận vấn đề. Bởi vì Nghiêm Tung tại chỗ, Nghiêm Thế Phiên cũng không tiện ôm mỹ nữ cùng lao cha nói chuyện, bởi vậy có chút không nhắc lên được tinh thần. Triệu Văn Hoa chuẩn bị đi phương Nam đi một vòng, thu chút phương Nam chủ thầu nhóm phí bảo hộ, bởi vậy hôm nay mang theo điểm từ Gia Tĩnh chất, đồng thời cũng là muốn đem Đàm Tân Nhân chuyện giao phó cho chan bôi. Nghe được Nghiêm Tung mang về tin tức, Triệu Văn Hoa nháy mắt mấy cái, trung thư xá nhân. Quan này để đó không dùng thật lâu nha, tòng thất phẩm, hạt vừng tiểu quan, Vạn Tuế thế nào nghĩ? Nghiêm Tung liếc Triệu Văn Hoa một cái, Tiêu Phong có văn huyền chân nhân thân phận, thiên nhiên tứ phẩm trở lên, thấy thiên tử lại không quỳ lạy, thực chức lớn nhỏ có quan hệ gì? Vấn đề là trung thư xá nhân vừa có thể lên điện chấp chính, lại có thể vào các tham tán, nội các tại trên danh nghĩa còn không quản được hắn. Vạn Tuế đây là muốn trọng dụng hắn a? Nghiêm Thế Phiên đặt chén rượu xuống, cười ha ha, phụ thân quá lo. Vạn Tuế đây là chưa nghĩ ra dùng như thế nào đâu, cho nên tạm thời làm như thế cái mơ hồ chức quan. Chờ Vạn Tuế nghĩ kỹ, tự nhiên cũng liền đổi. Bây giờ nói muốn trọng dụng hơi sớm, chỉ là hắn từng bước đi lên, chính xác cũng có chút nhanh, ngược lại cũng không có thể hoàn toàn mặc kệ. Triệu Văn Hoa cẩn thận liếc Nghiêm Thế Phiên một cái, "Đông Lâu à, chúng ta cổ động Hàn Lâm viện cùng người có học thức đi vây công Tiêu Phong, kết quả ngược lại cho Tiêu Phong tại Văn Đàn Dương giành cơ hội, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào đây?" Đàm Tân Nhân nghe nói Tiêu Phong khuất phục Hàn Lâm viện sau, có chút sợ hãi. "Chúng ta phải để cho hắn yên tâm, mới có thể thay chúng ta kiếm tiền a." Nghiêm Thế Phiên nhìn hắn một cái, không che giấu chút nào cười lạnh nói, "Văn Hoa nói thật dễ nghe, tại Đàm Tân Nhân gặp phải phiền phức phía trước, ngươi thế nhưng là che giấu, chỉ sợ hắn cùng ta Nghiêm gia có tiếp xúc a. Bây giờ chính ngươi giải quyết không được, còn nói lên hắn là cho chúng ta kiếm tiền lời." Triệu Văn Hoa đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng thầm mắng Nghiêm Thế Phiên không nể tình, nhưng lại không dám biện hộ, không thể làm gì khác hơn là nhờ giúp đỡ nhìn xem chan nuôi. Chan nuôi dù sao cũng là chan nuôi, tăng hắng một cái nói, "Đông Lâu, Văn Hoa là người một nhà, không cần không tốt như vậy sao?" Nghiêm Thế Phiên lúc này mới cười nói, "Yên tâm, Đàm Tân Nhân cùng Tiêu Phong là sinh ý chi tranh, chỉ cần hắn ổn định trật cước, phá sản nào có dễ dàng như vậy. Đến nỗi đối phó Tiêu Phong, ta còn có một chiêu." Hắn nghĩ văn, đạo kiêm tu, không chỉ đọc thư sinh nhìn hắn không thuận mắt, chính là những cái kia kiếm cương đạo sĩ, trong đạo quán quán chủ nhóm, cũng xem hắn vì dị loại. Mấu chốt là hắn sẽ tổn hại những người này lợi ích. Triệu Văn Hoa nhãn tình sáng lên, đúng thế, những đạo sĩ kia cũng không phải dễ chơi, cũng rất có mấy cái ở trong triều đình có mặt mũi, nếu như bọn hắn muốn đối phó Tiêu Phong, vậy thì có hắn dễ nhìn. Nghiêm Thế Phiên lại uống một ly, cho nên để cho Đàm Tân Nhân đến Bạch Vân Quan, Long Hồ Sơn, núi Võ Đang những địa phương này đi dùng tiền a, liền nói Vạn Thuế tin mù quáng Tiêu Phong, đợi một thời gian nhất định lấy Tiêu Phong vì đạo trung cửa tay áo, nhìn những thứ này lỗ mũi trâu nhóm gấp gáp không nóng nảy. Chương 38, Diệu Nhân Cửu Loan. Chương 38, Diệu Nhân Cửu Loan. Tiêm Đắc Hãn ngồi ở trong đại trướng, sổ sách bên trong cũng là dưới trướng hắn bộ tộc đầu lĩnh, sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Những năm này tại Đại Đồng Tức Bóc, còn không có một lần giống ngất ức như vậy. Dĩ vang tuyên đại nhất mang chính là người ta ta mua không đồng nhạc tấu khu, thừa dịp đối phương vung lòng lúc cướp một cái liền chạy, đối phương đuổi không kịp, loại này khoái hoạt khó mà nói nên lời. Mỗi lần trở về, đều có thể mang theo số lớn tài vật cùng nô lệ, để cho đại gia có thể vui sướng vượt qua nửa năm, sau đó lại đi đoạt. Nhưng lúc này đây, chẳng những giành được nô lệ bị cướp trở về, giành được tài vật cũng mất đi hơn phân nửa. Mấu chốt nhất là, trên thảo nguyên các dũng sĩ, vậy mà cũng đã chết mấy ngàn người, loại tổn thất này đơn giản không thể tiếp nhận. Thảo nguyên dũng sĩ cũng không thể cùng người Hán so sánh, người Hán nhân khẩu đông đảo, hơn nữa sinh dưỡng đều rất dễ dàng. Trên thảo nguyên một đứa bé muốn lớn lên, đơn giản phải dựa vào Lao Thiên quan tâm mới được. Vì cái gì trên thảo nguyên nữ tử muốn bị Tử Tôn kế thừa? Không phải là bởi vì bọn hắn trời sinh hảo một hơi này, mà là bởi vì tại trên thảo nguyên, nữ tử chính là trọng yếu nhất tài phú, có nữ tử mới có thể phồn diễn sinh sống, phát triển mở rộng, bọn hắn lãng phí không dậy nổi tài nguyên. Những cái kia người Hán bên trong kẻ có tiền, tam thê tứ thiếp, quả thực là quá lãng phí. Đầu linh nhóm mỗi khi nghĩ tới chỗ này, đều lòng đầy căm phẫn muốn đi cướp một cái, quân bần giàu chẳng lẽ không đúng sao? Cho nên lần này chết mấy ngàn người, đối bọn hắn tới nói, so với Đại Minh chết 2 vạn người càng đau lòng hơn. Nếu như song phương một mực bảo trì loại vết thương này tổn hại so, Đại Minh chỉ là vết thương da thịt, người ta liền muốn vong tộc diệt chủng. Tiêm Đắc Hãn đầu tiên hướng đại gia thừa nhận, lần hành động này là chính mình chỉ huy bất lực, để cho các bộ lạc gặp thiệt hại. Tiếp lấy hắn cầm lấy một cây đùi dê, gặm 2 cái, chỉ còn lại chân bóng xương đùi, hướng đại gia ra hiệu lần tổn thất này, chúng ta muốn để người Hán dùng gấp 10 để đền bù. Bọn hắn có phòng bị, chúng ta thời gian ngắn không thể lại đi qua. Ta hôm nay đem mở ra chính ta tàng bảo lều vải, đem bên trong tài vật phân cho đại gia. Dù cho mùa đông phía trước không còn cướp bóc, cũng đủ mọi người vượt qua mùa đông này cần thiết, chờ sang năm xuân về hoa nở, chính là chúng ta tiến công người Hán thời điểm. Đến lúc đó chúng ta muốn đánh sợ Đại Minh hoàng đế, để cho hắn hướng chúng ta hàng năm tiến cống. Nghe nói Yêm Đáp Hãn muốn cho đại gia phân chính mình tiểu kim cố, các bộ lạc một hồi vui mừng. Bọn hắn đối với Yêm Đáp Hãn nguyên bản một điểm bất mãn, lập tức cũng đều tan thành mây khói. Có vàng bạc, bọn hắn liền có thể đến biên giới chợ đen đi mua lương thực và vật phẩm. Tuy nói Đại Minh đóng lại chợ ngựa, nhưng chợ đen vĩnh viễn là không còn được, chỉ là giá cả quá mắc mà thôi. Nhìn xem bộ lạc các thủ lĩnh vui vẻ đi nhận lấy tài vật, Yêm Đáp Hãn trở lại trong món nợ của chính mình, một cái một thân ăn mặc tiểu thư sinh người Hán đang tại sổ sách trông được sách uống trà, thấy Yêm Đáp Hãn, liền cho hắn cũng đổ bên trên một bát trà bánh, tài vật phân đi ra. Yêm Đáp Hãn uống một ngụm trà bánh, theo Tiêu Cẩn tiên sinh chủ ý phân đi ra, đại gia không có cái gì bất mãn, sĩ khí rất tốt. Tiêu Cẩn cười nói, tài tán nhân tụ, đây là lời lẽ chí lý. Huống chi lần này tán tài, bất quá thiên kim, ngày sau binh lâm thành hạ, không để lại mình phun ra vạn kim tới hoàn lại Đại Hãn, coi như ta Tiêu Mộ vô năng. Yêm Đáp Hãn cười ha ha, hắn biết cái này Tiêu Cẩn năng lưu thiện đoạn, chí kế bách xuất, từ hắn dẫn người tới nhờ và sau, vẫn đối đại như thượng tân. Huống chi cái này Tiêu Cẩn chính là một trong tứ đại thần sứ ở Bạch Liên giáo, mặc dù Đại Minh nhiều năm tiêu diệt, Bạch Liên giáo đã tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng tín đồ của hắn nhân số vẫn không thiếu. Một ngày kia muốn tiến đánh Đại Minh, những cái kia vẫn tại Đại Minh sinh hoạt tín đồ, chính là tốt nhất nội ứng. Tiêu Cẩn đứng dậy đi 2 bước, Đại Hãn, ta chiếm được một cái thiên đại tin tức tốt, thực sự là trời trợ giúp Đại Hãn à. Tiêm Đáp Hãn rất kích động, tin tức tốt gì? Tiêu Cẩn cười nói, ta một người quen cũ, phía trước Cam Túc tổng binh Cửu Loan lên phục làm quan, nghe nói hắn đang tìm người hoạt động, không muốn lại trở về Tây Bắc vùng đất nghèo nàn. Nhưng người này chí lớn nhưng tài mọn, bình thường chức quan hắn lại trướng mắt, ta đoán chừng 89/10 là muốn tới Tuyên Đại nhất tuyến làm tổng binh. Tiêm Đáp Hãn có hơi thất vọng, đổi một cái tổng binh mà thôi, đối với ta khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Cẩn cười ha ha, khác nhau quá lớn. Thu này Loan, nhưng là một cái diệu nhân, Đại Hãn nếu có thể cùng hắn đánh lên quan hệ, chỗ tốt kia có thể nhiều lắm. Xa xôi trong kinh thành, diệu nhân Cửu Loan mới từ Nghiêm Tung trong phủ đi ra ngoài, tâm tình của hắn thật không tốt. Chỉ nhận tiền không nhận người Nghiêm Thế Phiên quá không cho mặt mũi, hiểu nói cho hắn biết, chỉ bằng hắn tặng chút tiền kia, nhiều nhất chạy trở về Cam Túc đi, hoàng thành chung quanh không có thể an bài hắn địa phương. Cửu Loan vốn cho rằng Tuyên Đại nhất tuyến, quanh năm cùng người ta chiến đấu, cũng không tính cái gì mỹ xoa, cho nên mới bằng lương tâm ra giá. Ai ngờ Nghiêm Thế Phiên cười nhạo nói, trên đời này liền người thông minh. Đừng nhìn Tuyên Đại nhất tuyến quanh năm chiến loạn, có thể nghĩ đi làm tổng binh hơn đây. Tham gia quân ngũ vì đi lính, khi sẽ vì phát đạt. Càng là chiến loạn chỗ, càng dễ dàng phát tài, cũng càng dễ dàng lập công. Chu Thượng Văn cái kia lão quan tài ruột, kể từ lên làm đại đồng tổng binh sau, tước vị vừa tăng lại tăng, đỏ mắt nhiều người đâu. Cửu Loan đương nhiên biết rõ đạo lý này, người ta mặc dù hùng, đại đồng thành nhưng lại chưa bao giờ rơi vào qua, giống như hiểm thực sao? Người ta như gió thổi qua sau đó, chính mình lại xuất binh truy kích, thuận tiện cướp dân chúng, lộng mấy cái đầu người, tự nhiên công lao liền có. Nghĩ không ra Nghiêm Thế Phiên một cái văn thần, vậy mà cũng đối võ tướng bẩn thỉu thủ đoạn rõ ràng. Cửu Loan bất đắc dĩ, đành phải về nhà tìm ra càng nhiều vàng bạc tới đưa qua. Hắn những năm này võ tướng không phải làm cho chơi, gia sản còn là không ít. Chỉ là vừa ngồi tù đi ra, bốn phía thu xếp tốn không ít bạc. Lấy thêm ra nhiều như vậy đến cho Nghiêm Thế Phiên khó tránh khỏi có chút thì đau. Mấu chốt là trong quá trình chỉnh ngã hạng ôn, chính mình rõ ràng cùng Nghiêm Đảng là thân mật chiến hữu, bây giờ Nghiêm Thế Phiên trở mặt vô tình, để cho Cửu Loan 10 phần khó chịu. Nghiêm Tung đối với Cửu Loan chuyện ngược lại không để bụng, nghe nhi tử nói đã cho tiền sau, liền đáp ứng xuống. Hắn gần nhất quyền thế càng ngày càng lớn, gia tính đối với hắn cũng càng thêm tin trọng, rất nhiều việc nhỏ cũng sẽ không tiếp tục tự mình hỏi đến, để cho hắn ở bên trong các xử lý chuyện. Bên trong các tử giai giả câm vờ yết, hắn tự nhiên liền một mình nắm lấy quyền hành. Mặc dù Cửu Loan làm đại đồng tổng binh xem như đại sự, bất quá Cửu Loan dù sao cũng là tại đại lễ bàn bạc lúc gắng gượng qua gia tính, thương hỏa tình vẫn phải có, đánh gây không đến mức vì thế bác bỏ Nghiêm Tùng mặt mũi. Việc này cũng liền vui vẻ như vậy quyết định. Bất quá Chu Thượng Văn tại đại đồng làm tốt, lại vừa lập công lớn, Nghiêm Tùng coi như lại ngang ngược, cũng không khả năng lập tức đem nhân gia làm xuống. Cho nên Cửu Loan chỉ có thể là dự bị trở lấy, cũng may Chu Thượng Văn đã 75, tùy thời tùy chỗ đều biết cơi hạc đi Tây Phương, Cửu Loan ngược lại cũng không phải đặc biệt cuống cuồng. Ai ngờ liền thật có chuyện trùng hợp như vậy, Cửu Loan bên này vừa mới dự bị, quân báo liền đưa đến triều đình. Đại đồng tổng binh Chu Thượng Văn, nhiều năm chinh chiến, bệnh tật đầy người, thêm nữa cao tuổi, lần này cùng người ta kịch chiến đi qua, một bệnh không dậy nổi, vậy mà liền này đã qua đời. Cửu Loan vui như điên, thu thập hành lý hứng thú vội vàng chuẩn bị nhậm chức. Đại đồng tổng binh vị trí trọng yếu, nhậm chức phía trước hoàng thượng là khẳng định muốn Triệu Kiến. Cửu Loan sáng sớm ngay tại Tây Huyện ngoài điện chờ lấy Triệu Kiến. Hắn tới sớm, đằng sau người tiến vào đều từ bên cạnh hắn đi qua, vị thứ nhất chính là đại lao Nghiêm Tung. Nghiêm Tung thấy hắn, mỉm cười, một bộ yên tâm, giải quyết thần thái. Cửu Loan cũng nhanh chóng lễ phép khom lưng gật đầu, tỏ vẻ tôn kính. Vị thứ hai là Cẩm Y Liễu vệ đầu lĩnh, chỉ huy sứ Lục Bình. Cửu Loan cùng Lục Bình ở giữa không có gì giao tình, thậm chí Cửu Loan còn có chút kiêng kỵ Lục Bình. Đại khái là chính mình tham ô mạo nhận công lao chuyện làm hơi nhiều, cho nên đối mặt cái này đặc vụ đầu lĩnh, khó tránh khỏi chột dạ. Lục Bình đối với hắn chuyện tự nhiên không phải hoàn toàn không biết, bất quá Lục Bình làm người luôn luôn là người không phạm ta không phạm người, hắn cái kia chút bản sự tại trong võ tướng không tính quá mức, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, hai người gật đầu mà qua. Tiếp xuống binh bộ thượng thư Đinh Nhữ Quỳ đây là cấp trên của hắn, tự nhiên muốn hàn huyên vài câu. Đinh Nhữ Quỳ đối với Cửu Loan đi làm đại đồng tổng binh nói thật là không yên lòng, đáng tiếc hắn cũng biết, Nghiêm Tung quyết định chuyện, chính mình không quyền lên tiếng. Tiếp đó từ giai mấy người cũng lần lượt tiến điện, ngược lại là tới trễ nhất một cái gia hỏa, Cửu Loan không biết. Người này một thân tú tài thanh y liễu, áo khoác bạch bào, 17, 18 tuổi, phiêu phiêu sái sái cũng muốn tiến điện. Cửu Loan nhịn không được hỏi bên người thái giám, người này là ai? Trẻ tuổi như vậy, làm sao lại có thể đi vào điện chấp chính? Thái giám nhỏ giọng nói, cái này ngài cũng không biết. Bây giờ thế nhưng là kinh thành hồng nhân, văn huyền chân nhân, trung thư xá nhân Tiêu Phong a. Chương 39, oanh oanh nghiến nghiến. Chương 39, oanh oanh nghiến nghiến. Cửu Loan bị tuyên tiến điện lúc, trông thấy vừa rồi nhìn thấy Tiêu Phong đứng tại gia tĩnh phía bên phải dưới tay, cùng Hoàng Cẩm bên trái dưới tay đem đối ứng. Bất đồng chính là Hoàng Cẩm túi đầu cong cõng, tư thái cực kỳ cung kính, mà Tiêu Phong đứng rất thẳng, nhìn chung quanh, có chút hứng hờ đây chính là trung thư xá nhân vị trí, chức quan tuy thấp, vẫn đứng ở thiên tử bên cạnh thân. Đến nỗi Tiêu Phong cử động phải trang phù hợp, tất cả mọi người không biết. Không phải nói đùa, là thực sự không biết, quá lâu không ai làm trong đó này thư xá người chuyện, tất cả mọi người quên cái này quan phải làm như thế nào làm. Cửu Loan cũng là ngạo mạn người, nhưng đối với Tiêu Phong cử động cũng có chút giật mình. Hắn liếc trộm một mắt, nhanh chóng cúi đầu xuống quỳ, vạn tuế, thần Cửu Loan nhất kiến. Gia Tĩnh khẽ gật đầu, Cửu Loan, ngươi mông ngoan vào tù, bây giờ lên phục, lại chủ động yêu cầu đi chiến sự chi địa nhậm chức, chấm lòng rất an ủi. Gia Tĩnh mặc dù thông minh, nhưng người bản sự cũng không phải có thể một mắt xem thấu. Hắn thấy, Cửu Loan xem như đại tướng tử tôn, bản sự có lẽ còn là có. Nếu là hắn biết Cửu Loan trong lịch sử bao cỏ danh tiếng, chỉ sợ cũng sẽ không chấm lòng rất an ủi. Nghiêm Tung quyết định chức quan, Gia Tĩnh cũng không phản đối, những người khác tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Đứng ở một bên Tiêu Phong lại tại trong đầu cố gắng nhớ lại lấy chính mình điểm này đáng thương lịch sử tri thức, mặc dù Minh Triều nhân vật hắn nhớ kỹ không nhiều, nhưng thủ này Loan thật sự là quá kỳ lạ rồi, sự tích của hắn Tiêu Phong vẫn có ấn tượng. Bởi vậy làm ra tính tượng trưng hỏi tham đại gia ý kiến, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, biểu thị vạn tuế anh minh, Nghiêm thủ phụ xử trí thỏa đáng, Tiêu Phong lại nhíu mày không nói. Gia Tĩnh cùng Tiêu Phong cách gần như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua Tiêu Phong bộ dáng này, thế là dò hỏi, Tiêu xá nhân thế nhưng là có gì lo nghĩ? Đây là trên triều đình, Gia Tĩnh mở miệng gọi chức quan, dĩ nhiên chính là để cho hắn lấy quan thân phát biểu ý kiến. Tiêu Phong cười cười, hắn lúc này nói cái gì, cũng sẽ không cải biến Cửu Loan đi đại đồng nhậm chức quyết định, châu chấu đá xe chuyện hắn sẽ không làm. Đã như vậy, còn không bằng chôn xuống cái phục bút, vì về sau kế. Lập tức nói, không có lo nghĩ, bất quá là suy nghĩ đại đồng vị trí trọng yếu, là kinh thành môn hộ. Bây giờ thủ tướng quân đi trấn thủ, chỉ sợ Yêm Đắp Hãn chưa hẳn dám đi đánh đại đồng. Vậy hắn chỉ có thể đường vòng đi đánh cổ cửa bắc, nếu như thế, không biết thủ tướng quân làm như thế nào ứng đối. Đây là cuộc thi, Cửu Loan con mắt đi lòng vòng, cười nói, bỏ nhiều người lo lắng, nếu đánh cổ cửa bắc, binh làm từ đại đồng thành xuống, bản tướng ha có lý do không biết. Tự nhiên sẽ xuất binh ngăn cản, sao lại thả hắn đến cổ cửa bắc đi? Tất cả mọi người cảm thấy đề này ra quá đơn giản, Nghiêm Tung lườm Tiêu Phong một mắt, trong lòng xem thường. Đinh Nhữ Quỳ lại biết Cửu Loan có tiếng không có miếng, nghĩ nghĩ biên giới địa hình, nhịn không được lấy làm kinh hãi, cũng liếc Tiêu Phong một cái. Gia Tĩnh ngược lại không có gì cảm giác, gặp hai người có hỏi có đáp, quá trình thuận lợi, cảm thấy rất vui vẻ. Tiêu bỏ người ngày đầu tiên chấp chính, liền có thể đưa ra vấn đề như vậy, hiếm thấy. Cửu Loan đối đáp trôi chảy, chấp cũng rất là vui mừng. Tiêu Phong mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Bãi chiều sau, Tiêu Phong trước tiên không có về nhà, mà là thẳng đến Thiên Tứ Lương Điếm mà đi. Lương cửa hàng làm ăn khá khẩm, bọn tiểu nhị đang bận rộn sống sót. Lao trưởng quỹ nhìn thấy Tiêu Phong, nhanh chóng đi ra ngoài nên đón. Tiêu công tử, a không, đại đông gia, như thế nào có rảnh tới trong tiệm xem? Tiêu Phong sững sờ, cái gì đại đông gia? Lao trưởng quỹ cười nói, đây là chủ nhân, a không, nhị đông gia phân phó. Hắn đối với trong tiệm nói, về sau Tiêu công tử là đại đông gia, hắn là nhị đông gia, trước đó chỉ một mình hắn, gọi chủ nhân là được, bây giờ thì khác, đừng kêu la lộn. Tiêu Phong dở khóc dở cười, Trương Thiên Tứ đâu, chạy đi đâu? Lão trưởng quỹ thần sắc hơi có lung túng, nhị đông gia nói được rồi phân phó của ngài, muốn đi ra cửa tìm kiếm đồ tốt. Bởi vì muốn đi xa nhà, cho nên theo lệ cũng là muốn đi cầu hảo vận. Tiêu Phong ngay từ đầu còn không có phản ứng lại, cầu hảo vận? Đi thắp hương sao? Một cái tiểu hỏa kế cười đùa nói, không phải thắp hương, chúng ta nhị đông gia muốn đi chấm đến. Lão trưởng quỹ giày tiểu hỏa kế, quay đầu hướng Tiêu Phong cười ngượng, muốn đi cùng thủy cô nương cáo biệt, đây là nhị đông gia đi xa nhà lệ cũ. Tiêu Phong lúc này mới nhớ tới, nhưng hắn bây giờ quả thật có việc gấp, nhìn một chút lão trưởng quỹ, cảm thấy để cho đối phương viết chữ chỉ sợ không được. Dù sao Thiên Tứ Lương Điếm không phải lão trưởng quỹ, đoán chữ muốn cùng tự thân tỉ mỉ liên quan mới có thể. Mình ngược lại là nửa cái lão bản, nhưng thương hiệp Thiên Thư bên trên nói biết rõ, hắn là không có cách nào chắc mình sự tình. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phải đi tìm Trương Thiên Tứ. Tiêu Phong đứng tại Xuân Yến cửa lầu, do dự muốn hay không tìm người đi vào gọi Trương Thiên Tứ, lại bị giấu ở trong môn mụ mụ đánh lén. Mụ mụ một phát bắt được Tiêu Phong cánh tay, sử dụng bú sữa mẹ khí lực đi để túm, trong miệng còn không quên nói chuyện ai u, đây không phải Tiêu công tử sao, nghe nói ngươi lên trước à, mau mời tiến, mau mời tiến, bây giờ ban ngày, ngài là uống rượu vẫn là nghe hát à. Tiêu Phong vùng vây hai cái, mặc dù hắn khí lực so mụ mụ lớn, nhưng cũng không tiện cùng một nữ nhân phân cao thấp, cũng sợ bị xé rách ống tay áo, đến lúc đó càng không nói được. Không thể làm gì khác hơn là đi theo vào cửa, cười nói, ngươi kéo ta đi vào làm gì, không sợ ta đem ngươi các cô nương đều tính toán chạy. Mụ mụ thở hổn hển lấy ra khăn tay nhỏ lau mồ hôi, bay cái mị nhăn nói, công tử đừng nói như vậy, bây giờ công tử là triều đình quý quan, lại là Vạn Tuế Phong chân nhân, ngươi còn có thể dễ dàng cho người ta đoán mệnh. Trước kia là nô gia kiến thức hạn hẹp, công tử đại gia quan lâm, ưa thích cô nương nào cứ việc nói, nô gia cam đoan an bài cho người thỏa đáng. Nói xong vây tay một cái, một đám oanh oanh yến yến vui cười lấy liền đến làm thành vòng, ngoại trừ thủy cô nương không tại, Vân cô nương cùng Hỏa cô nương cũng tại trong đó. Các nàng đang vẽ cô nương hoàn lương sau, đều đối Tiêu Phong tràn ngập hiếu kỳ, hôm nay nhìn thấy bản thân, lại là một thiếu niên tuấn tú lang, tò mò không khỏi lại tăng lên chút ái mộ chi ý. Tiêu Phong nhìn xem mụ mụ phập phồng bộ ngực, trong tay vung lấy tiểu hồng thủ lụa, sắc mặt đỏ bừng, mặc dù không bằng thiếu nữ giống như tiểu nộn, nhưng cũng là da trắng mỹ mạo, hơn 30 tuổi, chính là phong vận không giảm tuổi tác. Tăng thêm những năm này tích lũy lại tới phong tình, ngược lại là so thiếu nữ nhiều rất nhiều hương vị. Mụ mụ vốn đang ra sức giới thiệu chính mình trong lâu cô đường, tại Tiêu Phong dưới ánh mắt ngữ tốc càng ngày càng chậm, cuối cùng lại có chút lắp bắp, khuôn mặt cũng có chút đỏ lên. Trong nội tâm nàng chực nhảy, không thể nào, chẳng lẽ Tiêu công tử thích ta? Lão nương chính xác đỏ lên hơn 10 năm, thế nhưng đã là chuyện đã qua, hoặc chẳng lẽ Tiêu công tử khẩu vị kỳ lạ, ưa thích thành thục nữ tử? Nhưng mình có chút chín muồi đi. 30 tuổi trở lên nữ tử, chỉ ở trong thấp câu lan mới có à, chính mình cái này Xuân Yến lâu là kinh thành nổi danh, nhưng không có cái loại mặt hàng này. Chẳng lẽ hôm nay còn muốn phá lệ liên lụy chính mình hay sao? Mụ mụ đối rối cũng đưa tới các cô nương chú ý, trong đó tính tình nhất là cay cú Hỏa cô nương trước hết nhất nhịn không được, một thân đỏ rực quần áo lộ ra nàng trắng nõn mặt trái xoan, một tay chống nạnh, một ngón tay lấy mụ mụ cười đến phóng đang nói, mụ mụ hôm nay muốn khai trương sao? Tiêu Phong bị đám người trêu tức âm thanh giật mình tỉnh giấc, nhịn không được cũng có chút đỏ mặt. Cái này thực sự không phải khẩu vị hắn kỳ lạ, mà là hắn kèm theo lấy trí nhớ của kiếp trước cùng tình cảm. Thời đại này kết hôn lập gia đình nữ hài bất quá 14-15 tuổi, nhưng tại trong lòng của hắn cái này còn dính ấu nữ hiềm nghi đâu. Chính là 18 tuổi cô nương, ở thời đại này không gả đều tính toán lao cô nương. Nhưng tại hắn nhìn xem còn không có nữ nhi của mình lớn, chính xác không dễ dàng sinh ra cảm xúc. Ngược lại là xảo nương cùng mụ mụ loại cô gái này, hắn nhìn xem càng có cảm giác, hơn nữa cũng không có gì cảm giác tội lỗi. Bất quá hắn cũng biết rõ, chính mình cái này tiểu thịt tươi cơ thể, có loại ý nghĩ này, sẽ bị người xem như biến thái, cho nên cần che giấu. Lúc này nhất thời vô ý, lộ ra chân tướng, nhanh chóng thẳng hắn một cái, nghiêm mặt nói, đừng làm rộn, ta đến tìm Trương Thiên Tứ, có chuyện đứng đắn. Thỉnh cầu mụ mụ giúp ta kêu một tiếng đi thôi. Mụ mụ trên mặt còn có đỏ mặt, Trương Tiêu Phong một mắt, trong lòng cũng không biết là buồn bực là vui, vừa muốn nói chuyện. Hỏa cô nương không chút nào tha người cười nói, đứng đắn gì chuyện, tới nơi này có cái gì chuyện đứng đắn? Ta có thể nói cho ngươi, ta Thủy tỷ tỷ mới thật sự là người đứng đắn đâu, ngươi suy nghĩ gì hai người cùng ngày, ba người cùng ngày, đó là mơ tưởng. Còn không bằng thành thành thật thật tìm chúng ta mụ mụ đâu. Chúng nữ tử lại là một hồi cười to, ngay cả mụ mụ đều không chịu nổi, vặn lấy Hỏa cô nương miệng cười mắng, liền ngươi lợi hại, liền ngươi lợi hại, ngươi cái tiểu nha đầu, quay đầu lại thu thập ngươi. Tiêu Phong mỉm cười nhìn Hỏa cô nương cái miệng này coi là thật lợi hại, rất nhiều khách nhân đều là bị ngươi sau khi mang xong, chỉ đích danh tìm ngươi a. Các cô nương đột nhiên liền yên tĩnh trở lại, đều nhìn Tiêu Phong, Hỏa cô nương ha to mồm, một mặt kinh ngạc, dường như là cái trộm đường ăn bị bắt vừa vặn tiểu nữ hài. Chương 40, cần thiết 9 mét. Chương 40, cần thiết 9 mét. Tiêu Phong thản nhiên nói, kỳ thực cũng không có gì, nam nhân đều có chinh phục dục, bị ngươi mắng thẳng rồi, tự nhiên là muốn trên giường khi dễ ngươi, còn có thể cảm thấy chính mình chiếm càng nhiều tiện nghi, càng hưng phấn. Loại này nghịch tư duy marketing, giống như rất nhiều có tên tiệm nữ trang, son phấn cửa hàng nhân viên cửa hàng mở dạng, cố ý xem thường khách nhân, gây nên khách nhân hờn dỗi mua dục vọng mở dạng. Chúng nữ tử đều sợ ngây người, còn có loại thao tác này sao? Các nàng bình thường hâm mộ Hỏa cô nương làm ăn khá, lại nghĩ mãi mà không rõ. Nàng rõ ràng là trong bốn cái đầu bài bộ dáng nhất không xuất chúng một cái, lại luôn sinh ý tốt nhất một cái, chẳng lẽ là nguyên nhân này sao? Chỉ có Hỏa cô nương sắc mặt trắng bệnh, hàm răng cắn môi, có chút kinh hoàng nhìn xem Tiêu Phong. Cùng nàng cảm tình tốt nhất Vân cô nương lôi kéo tay của nàng, nhìn về phía Tiêu Phong trong đôi mắt mang theo ý cầu khẩn. Tiêu Phong nhìn một chút cái khác cô nương, cười nhạt một tiếng, các ngươi cũng không cần muốn học một chiêu này. Không tin các ngươi đi ra phố dạo chơi. Những cái kia nhân viên cửa hàng cũng không phải đối với người nào đều dùng chiêu này, đối với phần lớn khách nhân, bọn hắn vẫn là bình thường phụ họa. Phải biết nghịch hướng marketing loại thủ đoạn này, cần thiên phú cực cao, sơ ý một chút, chính là họa hổ không thành phản loại quyển, ngược lại hại chính các ngươi. Chúng nữ tử nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng là, một cô nương nói, lần trước ta thì cho nhân tình một điểm sắc mặt, cái này không có lương tâm thế mà liền thật sự nửa tháng cũng không tới tìm ta. Về sau vẫn là ta mềm giọng đuốt ve an ủi mới dùng tới chuyên cần. Không tệ không tệ, có khách nhân tính khí hỏng, thật cãi vã còn động thủ đánh người chứ. Mặc dù có mụ mụ che chở, thế nhưng tính không ra a. Hỏa cô nương cảm kích liếc Tiêu Phong một cái, mắt to một lần, liền mắng ngươi, làm gì, không phục, không phục liền vào nhà so tay một chút thôi. Nói xong cũng không nhịn được cười. Mụ mụ tựa ở Tiêu Phong một đầu trên cánh tay, nhỏ giọng cười nói, nghĩ không ra Tiêu công tử vẫn là thiên tài buôn bán, ngươi nếu là cũng làm thanh lâu, ta liền phải đóng cửa. Nàng không chút nào rũ xuống bộ ngực, cái áo ngực đè vào Tiêu Phong trên cánh tay, Tiêu Phong kém chút lại sinh ra cùng tiểu thịt tươi không hợp ý nghĩ. Túi đầu nhìn mặt của nàng một mắt, cái này cũng nói không chính xác, ngươi cái này Xuân Yến lâu là Đàm Tân Nhân tiền vốn a. Có thể ngày nào ta thật mở thanh lâu đâu. Mụ mụ sững sờ, nàng ngược lại là nghe nói qua Tiêu Phong cùng Đàm Tân Nhân chuyện, nở nụ cười xinh đẹp nói, các ngươi quý nhân ở giữa chuyện, chúng ta tiểu nữ tử nhóm không xem vào. Ngược lại chúng ta là bằng bản sự ăn cơm, đi theo ai cũng cùng dạng ăn cơm. Dưới lầu động tĩnh lớn như vậy, trên lầu Trương Thiên Tứ tự nhiên đã bị kinh động, hắn nghe được Tiêu Phong âm thanh, một bên mặc quần áo một bên liền chạy ra ngoài, trên mặt son phấn ấn cũng không kịp lao đại ca, làm sao chạy đến chỗ này tới tìm ta. Trương Thiên Tứ rất sợ hãi, không biết Tiêu Phong vì sao gấp gáp như vậy. Tiêu Phong nhìn hắn một cái, lại xem Xuân Yến lâu bên ngoài người đến người đi, trong đó không thiếu hướng bên trong nhìn quanh trở lấy người xem náo nhiệt. Hắn kéo Trương Thiên Tứ một cái, mượn Thủy Cô Nương khuê phòng sử dụng, chuẩn bị giấy bút. Thủy Cô Nương đóng cửa lại, đem một đám xem náo nhiệt bọn tỷ muội ngăn ở ngoài cửa, chính mình canh giữ ở cửa ra vào không khiến người ta đi vào. Một đám tiểu tỷ muội hi hi ha ha cùng nàng vui đùa, nàng cũng tốt tỷ khí chỉ cười không nói lời nào. Trương Thiên Tứ nghe Tiêu Phong nói xong ý đồ đến, lập tức so Tiêu Phong còn cấp bách, không nói nhiều cái gì, cứ cầm bút lên tới, hơi suy nghĩ một chút, viết một muốn chữ. Bởi vì Tiêu Phong đã nói với hắn, đoán chữ muốn viết chữ, tốt nhất là tùy ý nhớ tới, mà không phải nghĩ ta kẽ. Hắn lập tức liền nhớ lại vừa rồi tại trên giường lúc Thủy Cô Nương kêu nhiều nhất cái chữ kia lại ca, tính toán lại à, tính toán kế tiếp ta nên làm gì. Tiêu Phong nhìn xem cái này muốn chữ, cảm thấy một cỗ tốc độ xe quá nhanh sang vị, ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Tứ, lại cầm ra hỏa này không thể làm gì muốn chữ có tây nữ chi hình, nữ trung tây tử, bởi vì nhu mà đẹp, vật này chính là mềm mại chi vật. Trương Thiên Tứ tính toán thật nhanh, lương trong tiệm cái gì hàng tối mềm mại đâu? Chắc chắn là lương thực tinh, như lần trước cao lương, chính là mài thành phấn, cũng cùng mềm mại không dính dáng. Là cây lúa, vẫn là lúa mì, còn lại hoa màu rất khó nói bên trên mềm mại a. Tiêu Phong đem giấy cầm lên, trên giấy chữ giống như sống, không kịp chờ đợi muốn nói cho Tiêu Phong bí mật trong đó yếu giả, vật cần. Ngươi làm mở lương cửa hàng, cần thiết chi mét là cái gì? Trương Thiên Tứ gãi gãi đầu, khách nhân muốn cái gì, chúng ta liền cần cái gì nha, nào có cái gì xác định. Bình thường bách tính ăn nhiều cây lúa, lúa mì, lần này triều đỉnh cao hơn lương, cần thiết chi mét. Tiêu Phong bất đắc dĩ thở dài, cần thiết chi mét chính là gạo nếp. Trương Thiên Tứ một chút nhảy dựng lên, đúng thế, không đúng rồi. Hắn lập tức tỉnh táo lại, không có sức nhìn xem Tiêu Phong đại ca, lần trước cao lương, người có thể ăn, mã có thể uy, bất ma sắc cũng phóng không xấu. Cái này gạo nếp thế nhưng là lương tự tinh, giá cả lại quý, lại phóng không được. Bình thường mọi người chỉ ở tiết đoan ngọ lúc lại mua một điểm làm bánh trưng, vô duyên vô cớ, kinh thành bách tính sẽ không ăn gạo nếp, có thể bán ra đi sao? Tiêu Phong lắc đầu, ta cũng không biết nguyên nhân, Thiên Tứ lương điếm là ngươi, ngươi làm chủ. Nếu như cảm thấy phong hiểm quá cao, không làm cũng có thể. Trương Thiên Tứ nhíu mày nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, ta nhà bây giờ nghiệp đều là đại ca cứu vãn trở về, sợ cái dám, ta tin được đại ca, làm. Tiêu Phong chân trước rời đi Xuân Yến lâu, chân sau Đàm Tân Nhân nhận được tin tức, hắn gấp không thể chờ đi tìm Nghiêm Thế Phiên. Triệu Văn Hoa đi phương nam ra khỏi nhà, trước khi đi đem hắn giới thiệu cho Nghiêm Thế Phiên. Đàm Tân Nhân vui vẻ ghê gớm, không có việc gì đều hận không thể đi Nghiêm phủ chạy trốn, huống chi bây giờ có chính quản lý từ đâu. Nghiêm Thế Phiên nhìn xem trước mắt đi lại túi tiền, cũng có chút vui vẻ. Nghiêm Thế Phiên đại khái là đại minh luật công bình nhất người, đừng quản ngươi xuất thân như thế nào, chỉ cần ngươi có thể cho ta đưa tiền, chính là ta khách nhân. Đàm Tân Nhân có thể xưng kinh thành trên mặt nổi đệ nhất phú thương, tự nhiên cũng có tư cách cho hắn đưa tiền. Hắn nghe xong Đàm Tân Nhân đề nghị, lắc đầu cười nói, hắn một cái trung thư xá nhân, cái dám to con quan, tiến thanh lâu tính là gì sai lầm lớn. Chính là chân nhân thân phận, đạo môn cũng không nhịn được tuyệt nữ sắc, bằng không vạn tuế chiêu mộ như vậy bao nhiêu nữ, ngươi thật sự cho rằng cũng là dùng để luyện đan. Đàm Tân Nhân có chút thất vọng, cái kia, lần này không bứng ngã hắn. Phí sức. Nghiêm Thế Phiên hơi suy nghĩ một chút, cũng không phải phí sức, nam nhân tại trong thanh lâu, là dễ dàng nhất toát ra bản tính. Ngươi cẩn thận vận hỏi một chút, nhìn có thu hoạch gì hay không. Đối phó một người, cuối cùng dựa vào là bắt được người nhược điểm, biết nhược điểm, liền không có không rời được người. Nghiêm Thế Phiên lòng tin 10 phần, liền Hạ Ngôn đều bị cha con bọn họ chuyển đổ, huống chi một cái chỉ là Tiêu Phong. Hạ Ngôn quá kiêu ngạo, đây chính là hắn nhược điểm, cái kia Tiêu Phong nhược điểm sẽ là gì chứ? Đàm Tân Nhân nhỏ giọng nói, nghe nói Tiêu Phong đối với Xuân Yến lâu mụ mụ cảm thấy hứng thú, hắn tuổi còn nhỏ, lại ưa thích gió tây cổ đạo, cũng coi như đủ cổ quái. Nghiêm Thế Phiên nhãn tỉnh sáng lên, có chỗ hảo liền tốt, ân, không chừng tiểu tử này cùng cha hắn một cái ma bệnh. Trước kia ta nhìn chúng nữ nhi, Tiêu Vạn Niên lại cứu được nhân gian đường, làm sao biết không phải có ý đồ gì? Ha 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 ha. Tiêu Phong không biết mình đã bị Nghiêm Thế Phiên định nghĩa là tổ truyền biến thái, đã về đến nhà. Còn không có vào cửa chỉ nghe thấy Vượng Tài tại vông vông gọi, còn tưởng rằng Vượng Tài học được giữ nhà nữa nha. Vào cửa mới phát hiện, ba nữ hài tử đem Vượng Tài đặt ở trên đầu tường, nhéo lô thai, kéo cái đuôi, uy đồ vật, chơi đến quên cả trời đất. Vượng Tài bị trà đạp vông vông trực gọi, lại không nỡ mép đồ ăn, không dám chạy trốn chạy, nhìn xem rất là nực cười. Tiêu Phong cười hướng Trương Vân Thanh chào hỏi, không có người đi theo ngươi sao? Chính ngươi một người chạy tới, mẹ ngươi sẽ không yên lòng a. Trương Vân Thanh trông thấy Tiêu Phong, mặt đỏ dần, đang suy nghĩ chào hỏi, gặp Tiêu Phong chủ động bắt chuyện, vui vẻ hỏng, liên thanh nói, không có việc gì không có việc gì, phía trước lương cửa hàng quan môn, trong nhà đem tay sai đều tản đi, bây giờ cha vừa thuê trở về hai người nam, để cho bọn hắn đi theo không tiện, chờ thêm hai ngày mướn nha hoàn liền có người đi theo. Lại nói cũng không có gì không yên lòng, xảo xảo còn nhỏ hơn ta 3 tuổi đâu, phía trước mỗi ngày trên đường bán bố cũng không sợ, ta sợ cái gì. Tiêu Phong gật gật đầu, xảo xảo tuy nhỏ, nhưng biết công phu, hơn nữa khi đó trong nhà của ta nghèo, không có gì có thể lo nghĩ. Cha ngươi bây giờ lại có tiền, coi chừng người trói lại ngươi a. Hù dọa một chút Trương Vân Thanh, Tiêu Phong liền vào nhà, xảo nương nhanh chóng tới cho hắn châm trà. Trời nóng nực, xảo nương cũng đổi lại sao ý, nghiêng người châm trà lúc nhu mỹ tư thái hiện lộ không bỏ sót. Mới vừa ở Xuân Yến lâu bị mụ mụ trêu chọc xong, Tiêu Phong nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại, thẳng đến xảo nương phát giác được một chút khác thường, đỏ mặt ho nhẹ một tiếng mới thức tỉnh hắn. Tiêu Phong trong lòng thầm mắng mình không có tiền đồ, nhưng lúc này nam nữ tựa hồ cũng rất trưởng thành sớm, 17 tuổi trẻ danh to xác, chính là hỏa lực sức khỏe dồi dào thời điểm, tưởng tượng như vậy tựa hồ cũng đáng được tha thứ để tránh lung túng. Hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hỏi, nhìn ngươi cùng xảo xảo mặc quần áo, cùng Vân Thanh rất nhiều giống a, mua một lần tài năng sao? Xảo nương tay vê thành một chút váy, là Trương gia nương tử tặng vài áo, ta cùng xảo xảo đều riêng làm một thân. Cho nên cùng Trương tiểu thư một dạng, lão gia ngược lại là cẩn thận nhìn. Lời này vốn là thuận miệng mà nói, Tiêu Phong trong lòng có quỷ, ngược lại đỏ mặt lên. Trong viện Trương Vân Thanh càng là phương tâm nhảy loạn, hắn chú ý tới ta xuyên y phục. Vượng Tài kêu thảm một tiếng, lỗ tai bị trên tay căng thẳng Trương Vân Thanh bóp đau quá đau quá. Chương 41, nhân tiểu quỷ đại. Chương 41, nhân tiểu quỷ đại. Lưu Tuyết rất phiền muộn, bởi vì nàng biết Tiêu Phong không cần chính mình giúp đỡ, cũng gián tiếp đã mất đi cùng Tiêu Phong liên hệ cơ hội. Từng cho là Tiêu Phong sẽ một mực nghèo tiếp, chính mình sẽ vẫn muốn biện pháp bóng. Dù cho phụ thân bằng mọi cách ngăn cản, cũng cuối cùng rồi sẽ tiến tới với nhau. Nhưng bây giờ, Tiêu Phong bất tận, làm tới lương chủ tiệm, còn làm quan. Mặc dù Lưu Đồng nói đến trung thư xá nhân cái này trước qua lúc, cố ý nói lớn tiếng, bất quá là một cái thất phẩm quan mà thôi, không tính là cái gì. Nhưng Lưu Đồng biểu lộ rõ ràng có chút kinh hoàng, hắn đắc tội Tiêu Phong đắc tội thật lợi hại, Tiêu Phong mỗi thêm một bước, hắn đều kinh hồn táng đảm. Vì thế, hắn càng thêm cần cù việc làm, hy vọng có thể lên tới trên vị trí cao hơn. Lưu Tuyết cảm giác, tại trai trong mắt, Tiêu Phong bây giờ giống như là một đầu nhớ thù chó dữ, mà chính hắn giống như là leo lên cây người. Tiêu Phong càng nhảy càng cao, vì không để Tiêu Phong cắn được chính mình, hắn nhất thiết phải hướng về cao lại bỏ, leo càng cao càng an toàn. Hắn lần này trời đất xui khiến thăng lên hộ bộ lang trung, ngược lại kích phát hắn lòng cầu tiến, thì ra lão phu vẫn có thể tiếp tục tiến bộ a. Bây giờ suy nghĩ một chút, tương lai chịu cái thị lang đương đương, cũng không phải là không có khả năng a. Nếu là thật sự làm tới thị lang, chính là Tiêu Phong lợi hại hơn nữa, cũng không thể công khai trả thù. Suy nghĩ một chút Triệu Văn Hoa, biết bao vi phong. Lưu Đồng đối với nữ nhi quản thúc không có phía trước nghiêm khắc như vậy, nhưng Lưu Tuyết ngược lại đã mất đi cùng Tiêu Phong liên hệ rũ khí. Nguyên bản Tiêu Phong ăn bám lúc, hai người rất có ăn ý, bây giờ Tiêu Phong răng lợi cứng rắn, chính mình ngược lại không biết nên như thế nào cho phải. Tiêu Phong lại không đến cửa tìm đến mình, chẳng lẽ mình còn có thể chạy đi tìm hắn? Nha hoàn Tiểu Mai thực vì Lưu Tuyết bất bình, thử, trước kia hắn không có cơm ăn lúc, tiểu thư là như thế nào đối với hắn? Hiện tại hắn làm quan, liền không để ý tới tiểu thư. Lưu Tuyết trong lòng không thoải mái, vì Tiêu Phong giải thích nói, ăn ngay nói thật, thì ra hắn không có cơm ăn lúc, cũng không tới ly qua ta, cho hắn tặng tiền cũng là nhường ngươi giao cho xảo xảo. Tiểu Mai suy nghĩ một chút cũng phải, nhưng vẫn cũ không phục nói, ngay cả như vậy, hắn cũng là lòng biết rõ. Tiểu thư vì hắn, trong nhà bị bao nhiêu bị khuất, hắn chẳng lẽ không biết? Không có lương tâm. Lưu phu nhân ngược lại là nói câu lời công nói, mặc dù Tuyết Nhi đối với hắn tốt, thế nhưng Tiêu Phong nguyên chính là một cái con một sách, không hiểu phong tình. Tăng thêm lão gia lúc nào cũng gây chuyện nhục nhã nhân gia, người có học thức ngạo khí, hắn bây giờ không chịu tới cửa cũng là hợp tình lý. Bất quá nhìn xem nữ nhi ưu sầu, Lưu phu nhân cũng rất phát sầu. Nhất là nữ nhi gần nhất ăn cơm mất đi, cái này tại Lưu phủ quả thực là lớn nhất chuyện. Lưu phu nhân linh cơ động một cái, nghĩ tới nhi tử, Bằng Nhi, ngươi không nhỏ, nên vì trong nhà phân ưu. Ngươi rút sạch cùng Tiểu Mai đi một chuyến Tiêu Phong nhà, liền nói ngươi tỷ tỷ nhường ngươi đến xem hắn. Lưu Bằng mê mang xem chính mình, ta mới 5 tuổi à, liền lao động trẻ em đều không đủ tư cách à, không nhỏ từ đâu nói đến. Thấy hắn bĩu môi, Lưu Tuyết móc ra một chuỗi đồng tiền tới, lần này không cần cho Tiêu đại ca tiền, tiền này ngươi giữ lại mua đồ ăn ngon à. Lưu Bằng lập tức hai mắt phát sáng, hắn rất ưa thích tiền, bình thường cho hắn tiền tiêu vặt, hắn đều giấu ở trong hộ. Vì thế, Lưu Đồng vợ chồng quản giáo hắn lúc, nếu đánh chửi cũng không thấy công hiệu, liền uy hiếp không thu hắn tiền riêng, hắn lập tức liền đàng hoàng yên tâm đi, tỷ tỷ, việc này liền giao cho ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Phong đang ở trong nhà chiêu đại thẩm luyện là nghe nói cựu làm đại đồng tổng binh, vội vàng chạy đến tìm Tiêu Phong. Cha con không có uống một ngụm, liền vội vã đặt câu hỏi Tiêu công tử, nghe nói trên triều đình, mọi người đều không nói, chỉ có ngươi chất vấn Cửu Loan, nếu người ta bất công đại đồng, mà từ đường này đi công cổ cửa bắc, phải làm như thế nào? Tiêu Phong gật đầu, nhấp một ngụm trà. Thẩm luyện vô đuổi, công tử cao kiến a. Cái kia Cửu Loan chính là chí lớn nhưng tài bọn hạng người, ta có huynh đệ từng tại Cam Túc người hầu, khi đó Cửu Loan là Cam Túc tổng binh. Người này tham sống sợ chết, tham tài hào sắc. Nếu là người ta tới công, hắn tất nhiên không dám xuất chiến, mặc cho người ta đánh cướp. Chính là người ta từ trước mặt hắn thong dong mà qua, đi công tuyên phủ, ta đều dám khẳng định hắn sẽ không xuất chiến, chớ nói chi là những địa phương khác. Tiêu Phong trong lòng thầm nghĩ hổ thẹn, trong lòng tự nhủ đây cũng không phải ta cao kiến, mà là trong lịch sử gia hỏa này chính là hối lộ Yêm Đắc Hãn, để cho Yêm Đắc Hãn chỉ cần bất công đại đồng là được. Kết quả Yêm Đắc Hãn một đường từ cổ cửa bắc đánh vào kinh thành. Nhưng lúc này tự nhiên không thể nói cái này, chỉ là thuận miệng khiêm tốn nói, thuận miệng mà nói xong. Ta mặc dù đối với Cửu Loan không hiểu nhiều lắm, nhưng lại nhìn người này cũng không phải là vũ dũng người, lại tự xin đi đại đồng mang binh, cảm thấy có chút không ổn, cho nên nhắc nhở một chút, chỉ mong hắn có thể không phụ lời nói. Thẩm Luyện ngang nhiên nói, hiện nay triều đình trên dưới cũng không dám tại trước mặt Nghiêm Tung nói nửa chữ không. Công tử hôm nay làm, tuy chỉ một lời, lại làm cho người trông thấy khí khái. Mấy ngày trước đây từ giai sinh nhật, Lục đại nhân mang ti trước đi ăn mừng. Trương Đầu cũng ngồi ở đây, nâng lên dẫn người vây công tử sự tình, hắn nói với ta, công tử không phải cấp độ kia lừa đời lấy tiếng hạng người, nếu có cơ hội, nguyện cùng công tử nói chuyện, chờ đợi công tử có thể khuyên nhủ và thuế, lấy quốc gia làm trọng. Thẩm Luyện dừng một chút, nhẹ giọng nói, Trương Đầu ta biết là có triển vọng công tử, bởi vậy đem hôm đó công tử đối với lời ta nói, đối với hắn truyền thuật. Chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất, ta đối với một mình hắn nói, vạn nhất hắn đem lời tiết lộ cho người khác, công tử liền không thừa nhận, cứ đẩy tại trên người của ta chính là. Tiêu Phong suy nghĩ một lần hôm đó đối với Thẩm Luyện lời nói, cảm thấy vấn đề không lớn, coi như tiết lộ ra ngoài, cũng bất quá là khuyên gia tính lấy quốc sự làm trọng mà thôi, đây không tính là cái gì sai. Hắn ngược lại là đối với Trương Cư Chính phản ứng có chút hứng thú, hắn nói thế nào? Thẩm Luyện cười nói, hắn lúc đó kích động không thôi, chính mình liền uống ba ly lớn, nói đại đạo vốn cũng không phải là một đầu, chỉ cần tâm đăng, vạn pháp quy tông. Hắn nói như công tử có cần chỗ, cứ nói rõ, hắn sẽ làm hết sức giúp đỡ. Tiêu Phong cười gật đầu, Thẩm Luyện do dự một chút, Tiêu công tử, còn có một việc, lượt này không đến ta nói, nhưng ngươi cùng Lục đại nhân đều đối ta có ân, nhìn hai ngươi bộ dạng này, bộ dáng nước lửa không dùng, ti chức trong lòng thực sự khó chịu. Lệnh tôn đại nhân chuyện, Lục đại nhân là có nỗi khổ tâm. Tiêu Phong khoát khoát tay, không cần phải nói. Người sống một đời, ai có thể không có nỗi khổ tâm? Ta không trách hắn, nhưng cũng không muốn phản ứng đến hắn. Hắn là người thông minh, cùng người thông minh giao tiếp, cách khá xa điểm tốt nhất. Thẩm Luyện còn muốn nói lúc, đại môn bị người nện đến thùng thùng văng rồi, Tiêu đại ca ngươi có nhà không? Nếu là không ở nhà, ta nhưng là trở về. Tiểu Mai, nếu là trong nhà không có người, ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Ngươi nhưng phải cho ta làm chứng a. Tiêu Phong đứng dậy còn không có động bộ, xảo xảo đã giống như một cơn gió quét đến trước cửa, là Tiểu Mai thì sao? Tiếp đó một cái mở cửa phòng ra, trông thấy Nam Hải sửng sốt một chút, ngươi là ai a? Lưu Bằng sao? Tiểu Mai dẫn Lưu Bằng đi vào viện tử, nhìn bốn phía lấy, xảo xảo, nhà ngươi lão gia có đây không? Một mắt trông thấy đối diện trên đầu tường thêm ra cái đầu tới, sợ hết hồn, như vậy là ai? Như thế nào thất lễ như thế? Hướng về nhân gia trong viện nhìn. Trên đầu tường đầu biến mất, Vương tiểu thư âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tới không phải Trương Vân Thanh, kia tiểu tỷ tỷ chi tâm, đơn giản người qua đường đều biết. Mặc dù quan hệ tốt, nhưng nàng vẫn là khó tránh khỏi hy vọng nàng bớt đi mấy lần. Thẩm Luyện thấy có khách đến, chắp tay cáo tử. Tiêu Phong đi tới trong nội viện, nhìn xem trước mắt cái này tiểu bất điểm, ngược lại là không có gì ấn tượng. Cái kia nha hoàn Tiểu Mai, tại sớm mấy năm ngược lại là đã gặp mặt hai lần, bất quá thời gian qua mấy năm, cũng từ một tiểu nha đầu trưởng thành thiếu nữ, bộ dáng biến hóa khá lớn. Xảo xảo vội vàng cho lão gia giới thiệu hai người, Tiêu Phong gật đầu mỉm cười, khách quý a, xảo xảo. Nhường ngươi nương chuẩn bị chút nước trà và món điểm tâm tới. Tiêu Phong lên làm nửa cái lao bàn sau, lương cửa hàng chia hoa hồng mỗi tháng đều có mười mấy lượng bạc, chính xác không giống trước đây như vậy nghèo kiết hủ lậu. Theo Trương Tiên Tứ nói tới, bình thường chia hoa hồng chỉ là con số nhỏ, đến cuối năm, chia hoa hồng mới là đầu to. Cho nên Tiêu Phong trong nhà nước trà và món điểm tâm rượu thịt cũng thường chuẩn bị, liền xào xạc đều mập một vòng. Lưu Bằng không có gì tâm nhãn, cảm thấy chính mình gọi mở cửa liền hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn quên đi tại trước mặt tỷ tỷ vô ngực từng bảo đảm chuyện, chạy nước trà và món điểm tâm liền đi. Tiểu Mai gặp Tiêu Phong khỏi cần phải nói, ngược lại không nén được tức giận. Tiêu công tử, ngươi bây giờ làm lão bản lại làm quan, có phải hay không liền quên ta nhà tiểu thư? Chương 42, hoàng đế không đội. Chương 42, hoàng đế không đội. Tiêu Phong sững sờ, mới hiểu được hôm nay là tới Hưng sư vấn đội. Tâm tình của hắn có chút phức tạp, từ trên mặt cảm tình nói, hắn phi thường yêu thích cái này không chê bẩn yêu giàu, trượng nghĩa trọng tình Lưu tiểu thư. Nhưng hắn đối với Lưu Đồng cái tên này trên danh nghĩa tương lai cha vợ một chút hảo cảm cũng không có, nhất là lần trước thiết kế chảo xảo xảo uy hiếp mình sự tình, để cho hắn khó mà tiêu tan. Mà đổi thành một điểm khó mà mở miệng chính là, hắn đối với cái này 15 tuổi Lưu tiểu thư hắn yêu thích tính chất cùng đối với xảo xảo không sai biệt lắm, trên tâm lý là một loại đối với vãn bối ưa thích. Vừa nghĩ tới hai người thật sự sẽ kết hôn, động phòng hoa trúc, liền sẽ có một loại một cây hoa lê đẻ hải đường biến thái cảm giác. Tiêu Phong cảm thấy chính mình quá khó khăn, đối với thiếu nữ nhóm có tình thú, hắn sẽ cảm thấy mình là một biến thái, đối với thuộc nữ nhóm có tình thú, người khác sẽ cảm thấy hắn là cái đồ biến thái. Tóm lại là hai biến tướng quyền thủ kỳ nhẹ cục diện đối mặt nổi giận đùng đùng Tiểu Mai, cùng ăn nhiều nước trà và món điểm tâm chuẩn em vợ, Tiêu Phong chỉ có thể cười làm lành, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng may xảo nương gặp bầu không khí lung túng, thiện giải nhân ý đi tới giải vây Tiểu Mai cô nương, ngươi cũng là từ nhỏ đã nhận biết lao ra nhà ta, hắn là loại kia không biết tốt xấu, lang tâm cẩu phế người sao? Là thật là trong khoảng thời gian này quá bận rộn, một khắc đều không được sống yên ổn. Lại nói, chính là suy nghĩ tiểu thư nhà ngươi, cũng không biện pháp tới cửa đến thăm a lao ra cùng nhà ngươi Lưu lão gia phía trước làm thành như thế. Tiểu Mai suy nghĩ một chút, cũng quả thật có đạo lý, khí liền bình một chút. Nhưng trong lòng dù sao có khí, nói lẩm bẩm, liền xem như lão gia nhà ta mạnh mẽ chút, nhưng hắn là trưởng bối, Tiêu công tử là văn bối, đi nói tiểu lời nói cũng không tính mất mặt. Hà tất làm hại tiểu thư nhà ta cơm nước không vào. Đang tại ăn nhiều Lưu Bằng chợt nhớ tới mình sứ mệnh, mau từ bên cạnh trợ công, chính là tỷ tỷ của ta bây giờ mỗi ngày chỉ có thể ăn 3 chén cơm. Sau tường thực sự nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười. Tiểu Mai giận dữ, chỉ vào đầu tường quát lên, con nhà ai như thế không có gia giáo. Nghe chân tường, nát vụn lỗ tai. Vương tiểu thư cái đầu nhỏ từ đầu tường một chút chui ra, khuôn mặt đỏ bừng lên, người mang ai? Tiểu Mai cuối cùng có chỗ chút giận, cũng biết sát vách bất quá là một cái thôi con nhà, không có nhà mình lao ra quá lớn, tử cũng không sợ, nói người đó, thật lớn, cô nương già, đào đầu tường. Nghe cho tưởng, ngươi xấu hổ hay không? Vương tiểu thư vốn là mang theo 3 phần dạ tính, những ngày này đi theo Trương Vân Vật trang trí mấy lần, gần mực tí đen, bất chi bất giác cũng lợi hại, tại bên tường cố gắng giơ tay lên chỉ cùng Tiểu Mai đối với chỉ, đây là nhà ta trong viện, ta nguyện ý đứng tại chỗ nào liền đứng tại chỗ nào, sợ người nghe thấy ngươi sẽ không nhỏ điểm âm thanh. Ta lại không xấu hổ cũng không chạy đến nhân gia nam nhân trong viện chất vấn nhân gia vì sao không tìm đến chính mình. Tiểu thư nhà ngươi đều biết xấu hổ không tới, ngươi chạy tới vùng cái gì dã? Hoàng đế không đợi, thái giám vội gần chết. Xào xào cấp bách hai bên ngăn, một bên là vụng trộm cho mình tiền Tiểu Mai tỷ, một bên là mỗi ngày tưởng ngăn chơi đùa tiểu tỷ muội, làm khó chết nàng. Sao mẹ là người từng trải, đã sớm nghe ra Vương tiểu thư trong lời nói có hàm ý, nhưng loại này thiếu nữ mịt mù tâm tư, còn không thể chỉ ra, cũng chỉ có thể giúp đỡ nữ nhi khuyên giải hai bên đang tại rối bời. Một cái thái giám sắc mặt không thích đi vào không đóng cửa Tiêu gia viện tử, tức giận: "Tiêu công tử, Hoàng Cẩm bên trong nhường cho ta cho ngươi tặng đất đổ tới." Hoàng Cẩm thân là ti lễ giám tiêm sách, mọi người tôn xưng một tiếng bên trong tương thị thao tác thông thường. Tiêu Phong không rõ ràng cho lắm, tiếp nhận cái kia quận giấy, mở ra xem, lại là một tấm kinh thành bản đồ địa hình, rõ ràng xuất từ công bộ cao thủ thợ thủ công chi thủ, đem một bộ kinh thành điều khám đồ họa mười phần tường tận. Nhất là trong đó đối với công trình kiến trúc, đất chống đánh dấu, kích thước, địa hình đều có. Tiêu Phong lập tức hiểu rồi, lần trước ra tính hỏi hắn xây đạo quán sự tình, hắn vốn đang không có gì ý nghĩ, bởi vậy thuận miệng nói đất chống khó tìm, cho nên không đổi. Nghĩ không ra Hoàng Cẩm cấp bách ra tính chỗ cấp bách, lập tức liền đem địa đồ đưa tới. Cứ như vậy, Tiêu Phong cũng thực là có ý nghĩ. Hắn có rất nhiều đối với Đại Minh luật hữu dụng ý nghĩ, nhưng vừa cần sân bãi, cũng cần nhân thủ, xây cái đạo quan xem như căn cứ, cũng là một kiện vẹn toàn đôi bên chuyện. Có chút ý nghĩ là không thể trực tiếp giao cho triều đình, những cái kia vượt qua cái thời đại này đồ vật, sẽ cho người phát cuồng. Chuyện trọng yếu hơn, triều đình bây giờ tại nghiêm đảng khống chế, đồ tốt cũng biết làm ra chuyện xấu tới. Tiêu Phong cười ha hả gửi tới lời cảm ơn, từ trong tay áo lấy ra điểm bạc vụn tới đưa cho thái giám. Đây là Trương Thiên Tứ nhiều lần dặn dò qua, đại ca, ngươi bây giờ là quan, lại là chân nhân, thân phận cao quý, sẽ thường xuyên có người tới bái phỏng. Đối với những hạ nhân kia, nhiều ít muốn cho điểm tiền thưởng, mới hiện lên rõ thể diện. Thái giám tiếp nhận bạc, sắc mặt đã khá nhiều, muốn nói lại thôi. Cuối cùng lúc gần đi vẫn là không nhịn được hướng đầu tường bên kia hô một câu, tiểu cô nương, nói chuyện không cần quá khắc bạc, hôm nay là chúng ta tới, nếu là hoàng công công tới, nghe thấy ngươi câu nói này còn không phải phát hỏa. Tiêu Phong sửng sốt một chút, mới hiểu được hắn vì cái gì không cao hứng, xem trong tay địa đồ, cảm thấy Hoàng Cẩm chính xác so ra tính còn gấp hơn một điểm, một cái nhịn không được, suýt nữa cười ra tiếng, may mắn kịp thời thu liễm, chững chạc đàng hoàng đưa đi người. Trong cung Hoàng Cẩm đang tại bồi ra tính đánh cờ, ra tính tiện tay rơi xuống một con, địa đồ đưa cho. Ngươi đoán hắn sẽ chọn chỗ nào? Hoàng Cẩm cẩn thận ứng một tay, cười theo nói, tuyển chỗ nào ngược lại là đều dễ nói, chỉ là xây đạo quán, cần không thiếu tiền đâu. Hắn mặc dù có lương cửa hàng sinh ý, dù sao đó cũng không phải là mua bán lớn gì, chỉ sợ trong thời gian ngắn góp không ra cái này rất nhiều tiền tới. Không bằng để cho công bộ hiệp trợ làm. Gia Tĩnh lại xuống một đứa con, chen lấn Hoàng Cẩm một hơi, coi như chấm chịu, hắn cũng chưa chắc chịu. Hắn nếu có tâm tư này, chấm hỏi hắn lúc hắn liền sẽ nói. Xưa nay người có đạo xây quan xây chùa đều phải dựa vào chính mình tín đồ quyên tặng, hắn cũng hẳn là cất phần tâm tư này. Thanh danh của hắn là chính mình kiếm được, nếu là chấm vô căn cứ xuất tiền, chẳng những triều chính sẽ có chỉ trích, dân gian cũng biết căn cơ bất ổn. Hoàng Cẩm phòng thủ một bước, dựa vào hắn chính mình, có thể hay không quá chậm. Hắn tuy có chút danh tiếng, nhưng dân gian tín đồ dù sao còn rất ít đâu. Gia Tĩnh lại xuống một chữ, thế công lăng lệ, cơ hồ đem Hoàng Cẩm đại long đưa vào chỗ chết. Ngươi không nghe thấy hôm nay Nghiêm Tùng nói, Long Hồ Sơn, Bạch Vân Quan, núi Võ đang tam đại đạo quán chân nhân, ký một lá thư, phải vào kinh cùng Tiêu Phong luận đạo sao? Hoàng Cẩm cảm thấy cuộc cờ của mình đã chết chắc, cười khổ lớn một tay nói, nô tài thua. Vạn Tuế Phong Tiêu Phong văn huyền chân nhân, dù chưa định phẩm cấp, nhưng dù sao ngoại trừ tam đại quan chi, nguyên bản chỉ có luyện đan đạo chân nhân mới có chân nhân phong hảo. Cái này Tiêu Phong tuổi còn rất trẻ, khó tránh khỏi chọc người ghen ghét. Nhưng cái này tam đại chân nhân bỗng nhiên đồng thời vào kinh làm loạn, chẳng lẽ là có người từ trong tổ chức? Bằng không nào có trùng hợp như vậy. Gia Tĩnh mỉm cười, đông nhiên xuống một tay cực kỳ không thể tưởng tượng nổi cờ. Hoàng Cẩm trợn mắt hốt mồm, nhìn mình một đầu đã hoàn toàn chết hẳn đại long thần kỳ một dạng sống, muốn thắng chấm không dễ dàng, muốn thua cũng chưa chắc liền dễ dàng. Mây tại thanh thiên, thủy ở trong bình, ngoại trừ thần tiên, nào có chân chính tự do. Gia Tĩnh nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi xuống. Hoàng Cẩm rón rén đem bàn cờ thu dọn, đã hiểu rồi Gia Tĩnh ý tứ. Các ngươi đâu a, thắng thua kỳ thực không trọng yếu, đối với Gia Tĩnh vĩnh viễn là có lợi. Nếu là Tiêu Phong thua, lời thuyết minh hắn không có tác dụng lớn, dựa vào hắn thành tiền cũng không có hí kịch. Nếu là Tiêu Phong thắng, lời thuyết minh hắn thật có đạo pháp, Gia Tĩnh lại ủng hộ hắn cũng thuận lý thành trương, thành tiên cũng liền hy vọng tăng nhiều đế vương tâm thuận, chưa bao giờ bởi vì tu đạo mà yếu bất nửa phần. Long Hồ Sơn, Trương Thiên Sư đang tại lên đường, hắn thân là đạo môn phụ lục tông chủ, chuyến này gánh vác các đệ tử mong đợi, đánh bại Tiêu Phong, Long Hồ Sơn vĩnh viễn là đạo môn đệ nhất. Bạch Vân Quan, quan chủ cũng không khởi hành. Hắn ngay tại bên ngoài kinh thành đây, vừa nhấc chân liền có thể vào thành, nếu là đi rất gấp, có phần mất phong độ. Hắn là thanh tu phái tông chủ, há có thể lộ ra như vậy gấp gáp. Núi Võ Đang, trưởng môn cấp hư tử mang theo nhị đệ tử xuống núi. Đại đệ tử dẫn dắt đám người lưu luyến chia tay. Hắn lúc đầu cũng nghĩ đi theo, nhưng mọi người đều biết, nhị sư đệ là võ sĩ, tại trên võ học một đạo thậm chí đã vượt qua trưởng môn, mà võ đang xem như vũ tu phái tông chủ, tự nhiên muốn phái người mạnh nhất xuất chiến, để phòng vạn nhất. Tây viện trong đan phòng, Đào Trọng Văn đứng ngồi không yên, xem như hoàng đế thân phong hỏa huyền chân nhân hắn là đường kim đạo môn đan định phái tông chủ. Nhưng Đào Trọng Văn đối với Tiêu Phong vô cùng kiên kỵ, bởi vì hắn biết mình bản sự, nhưng lại không biết Tiêu Phong bản sự. Nếu là Tiêu Phong truyền ngôn có một nửa là thật sự, hắn có thể liền muốn nguy hiểm. Mà xem như đầu gió đỉnh sóng Tiêu Phong, lúc này lại hoàn toàn không biết, hắn dô đi Tiểu Mai cùng Lưu Bằng, liên tục cam đoan nhất định sẽ bất thời gian đi Lưu phủ bái phỏng, lại quay đầu hướng thay mình bên vực kẻ yếu Vương tiểu thư cười cười, đi ra ngoài đi phố. Tiêu Phong gian hàng coi bói cũng không có bị hủy đi, từ xa nhìn lại còn đầy áp người. Tiêu Phong rất hiếu kỳ, chính mình lại không ra bày, nhiều người như vậy chen ở chỗ này làm gì vậy? Hắn tiến đến vây xem nhân viên trước mặt, chỉ thấy một cái thòng lọng đem quầy hàng vây lại, còn rất trịnh trọng việc mang theo vải đỏ. Mặc đạo bào rách dưới lao đạo đang tại sạp hàng phía trước bán vé, 5 văn tiền, chỉ cần 5 văn tiền liền có thể sờ sờ Tiêu chân nhân đã dùng qua cái bàn. 10 văn tiền liền có thể ngồi một chút Tiêu chân nhân ngồi qua cái ghế. Biết chân bàn như thế nào cắt sao? Đó là một cái thê mỹ câu chuyện tình yêu chương 43, kháng uy danh tướng. Chương 43, kháng uy danh tướng. Tiêu Phong kém chút mất đi, chân bàn rõ ràng là chính mình cùng Triệu Nhị đánh nhau đập gãy, cùng tình yêu có cộng lông quan hệ. Lão đạo này kiếm tiền không có tiết tháo chút nào a. Người bán vé cũng coi như, sờ sờ ngồi một chút cũng coi như, làm sao còn tung tin đồn nhảm đâu. Tiêu Phong tức giận cách đám người nhìn xem hắn, trong khoảng thời gian này quá bận rộn, ngược lại là rất lâu không đến xem lão già lừa đảo này. Sắc trời không còn sớm, lão đạo thu bày. Vốn là Tiêu Phong còn rất nghi hoặc, cái bàn ngay ở chỗ này bày, nhân gia sẽ không chờ hắn sau khi rời đi tới sở, còn nhất định phải cho hắn 5 văn tiền. Ngay sau đó Tiêu Phong cái cầm đều phải kinh điệu, lão đạo thu thập mình sạp hàng sau, đem Tiêu Phong đầu kia quẻ rồi chân cái bàn cùng được tôn xưng là cái ghế đế đầu, dùng căn dây gai một bó, cong lên liền đi, nhìn xem giống như một đại ô quy. Tiêu Phong bị thao tác này choáng váng, cái này cũng được. Hắn đang muốn tiến lên trêu ghẹo một chút, đi có chút gấp rút, lại cùng một cái khác chạy như bay tới người đụng cái đầy cõi lòng. Người kia khí lực thật lớn, Tiêu Phong những ngày này rèn luyện, đã coi như là thân thể cường tráng, vẫn đông chốc bị đánh bay ra ngoài. Tiêu Phong dựa vào chính mình tại trên xà đơn rèn luyện ra được cân bằng năng lực, trên không trung một cái xoay người, rơi trên mặt đất, không ngờ xung lực thực sự quá lớn, thân thể lập tức lại hướng phía sau đổ, hắn đành phải lại tiếp một cái hậu chiêu lật, cái này mới miễn cưỡng đứng vững. Một bộ này động tác ngược lại là có chút tiêu sái, dẫn tới bên đường người nhàn rỗi một mảnh tiếng khen. Tiêu Phong lại giật mình không thôi, bởi vì chính mình đều bay ra ngoài, người kia lại chỉ là mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái liền đứng ở tại chỗ, hắn thần sắc lo lắng, lại không chịu thất lễ, hướng Tiêu Phong vừa chắc tay, vị huynh đệ kia, đụng phải ngươi, xin lỗi. Du Mô có việc gấp, nếu không có ngại, cáo từ trước. Tiêu Phong quan sát tỉ mỉ người kia, tăng thể diện, dài cánh tay chân dài, thân hình cao lớn, mặc dù mặc áo choàng to lớn, nhưng cũng có thể nhìn ra vai rộng trận con cùng bắp thịt rắn chắc, cả người nhìn giống như chỉ khỏe mạnh con báo, lại giống chỉ tràn ngập sức mạnh mãnh hổ. Hai cái người nhàn rỗi bất động thanh sắc tới gần người kia, đụng vào người liền muốn đi à, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hai người riêng phần mình rỗi ra một cái tay, nhìn như ngăn cản, lại hàm ẩn lấy ưng chảo chi hình. Người kia lông mày nhíu một cái, hai cái cánh tay vừa nhấc, hai người lập tức lảo đảo lùi lại, rút lui thẳng đến ra 3m có hơn mới dừng lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt mang tới vẻ ngoan lệ, thân thể hơi cong người, liền muốn động thủ lần nữa. Một tiếng ho nhẹ, người khác đều không để ý, hai người lại có như nghe đến mệnh lệnh gì đồng dạng, lập tức khôi phục thân phận lười biếng nhìn người kia một mắt, còn mẹ hắn là cái người luyện võ, tính ngươi vật khí. Rồi cánh tay kéo chân hướng về nơi khác đi. Tiêu Phong nhìn về phía cái kia ho khan người, lại là Lục Bình. Hắn hôm nay mặc rất điệu thấp, nhìn xem cùng trên đường phổ thông văn sĩ không sai biệt lắm. Lục Bình lại căn bản không thấy Tiêu Phong, cũng không nhìn về phía người kia, giống như một cái đầu đường đi lang thang người, vừa rồi chẳng qua là nhịn không được ngứa họng ngứa ho khan một tiếng mà thôi. Người kia hướng Tiêu Phong vội vàng vừa chắp tay, như một trận gió chạy mất. Tiêu Phong quay đầu lại tìm lão đạo kia lúc, đã không biết lừa gạt đến đầu nào hẻm đi. Tiêu Phong bất đắc dĩ đến ven đường, mua điểm thịt bò kho tương, cái này cũng là xảo xảo thích ăn, đi về nhà. Vừa tới nhà, đã nhìn thấy người kia tại chính mình đứng ở cửa, xảo nương đứng tại trong môn, hai người đang đối mặt nhìn nhau. Gặp Tiêu Phong tới, người kia giật mình lui lại nửa bước, xảo nương lại nhẹ nhàng thở ra, lão gia, vị khách nhân này tới tìm ngươi, ta mời hắn vào dâng trà chờ, hắn lại nói trong nhà chỉ có nữ quyến, không chịu vào cửa. Ta nói cho hắn biết ta là hạ nhân, không phải nữ quyến, hắn cũng không nghe. Tiêu Phong đối với người này lập tức bằng thêm mấy phần hảo cảm, tại cái này phổ biến cầm xuống người không lo chuyện nhân đại, có thể như thế tôn trọng một nô bộc, đáng quý. Tuy nói Tiêu Phong chưa bao giờ đem xảo nương mẫu tử xem như tôi tớ, nhưng một cái xa lạ ngoại nhân là không thể nào biết nội tình. Tiêu Phong chắp tay lễ nhượng, thuận tay đem thịt bò kho tương giao cho xảo nương. Người kia đi theo Tiêu Phong vào nhà sau, lần nữa chắp tay nói, tại hạ Du Đại Du, đương nhiệm Quảng Đông đều thi đều chỉ huy thiêm sự, lần này vào kinh, gặp việc khó. Tại hạ hảo hữu nói cho tại hạ, nếu có việc khó, có thể tìm ra Tiêu công tử cầu cứu. Tiêu Phong sửng sốt hồi lâu, trong đầu tìm kiếm cái này Du Đại Du, có chút ấn tượng, giống như trong lịch sử là cái kháng uy danh tướng tới. Lại có chút ấn tượng, chính là người này giống như vận khí không tốt, có công cũng không chiếm được ban thưởng, từng có thứ nhất có nổi. Cũng chính bởi vì cái này có nổi hiệp thuộc tính, để cho Tiêu Phong đọc sách lúc bao nhiêu lưu lại chút ấn tượng. Hắn lúc này quan đến đều chỉ huy thiêm sự, đó là chính tam phẩm võ tướng, theo lý thuyết đối mặt Tiêu Phong, tuyệt đối có thể tự xưng bản quan. Bất quá Đại Minh lúc này văn cao võ thấp, huống chi hắn nhưng cũng tới cầu người làm việc, chắc chắn là muốn ăn nói khép nép một điểm. Nhưng nếu tự xưng ti chức hoặc hạ quan, cũng là không có đạo lý. Cho nên hắn tự xưng tại hạ, kỳ thực là vứt bỏ quan trường tập tục, lấy tư nhân thân phận cư hạ vị. Nhìn từ điểm này, đây là một cái cần thể diện người. Nếu như giống Triệu Văn Hoa như thế, chỉ cần Tiêu Phong có quyền thế hữu dụng, cái kia đừng nói tự xưng ti chức hạ quan, không thước đo tiếp nhận cha nuôi cũng nói không chừng. Bất quá nếu là kháng uy danh tướng, tại Tiêu Phong trong mắt đó chính là anh hùng dân tộc. Tiêu Phong lão gia là Đông Bắc, đối với gia qua thống hận, vô luận kiếp trước hay là kiếp này, đó đều là vĩnh viễn không ma diệt. Bởi vậy Tiêu Phong lập tức liền nổi lòng tôn kính, nhanh chóng hô xảo nương chuẩn bị thịt rượu, chiêu đãi khách nhân. Du Đại Du vốn định chối từ, nhưng nhìn sắc trời quả thật có chút chậm, mình sự tình cũng không phải một câu hai câu liền có thể nói rõ ràng, cũng liền khiêm nhường một phen, tạ tọa. Du Đại Du đem mình sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, quả nhiên là hắn kèm theo có nổi thuộc tính phát tác. Dựa theo hắn chiến công, sớm nên lên trước, nhưng bây giờ nghiêm đảng độc quyền triều chính, Du Đại Du cũng không phải người nghiêm đảng, lên tới cho đến trước mắt, cơ bản chấm dứt. Nhưng trong triều cũng không phải nghiêm đảng có thể một tay che trời, phải phó bản ngự sử, chết giang đô đốc Chu Hoàn, nhìn chúng Du Đại Du tài năng, cố hết sức hướng triều đình đề cử Du Đại Du nhậm bị uy đều chỉ huy. Đây là một cái tạm thời chức quan, nhưng quyền lợi rất lớn, phàm là cùng giặc qua có liên quan khu vực, đều hữu dụng binh quyền, đại khái tương đương với tạm thời quân đội tư lệnh. Ngay tại Du Đại Du ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm, kích phát có nổi thổ tính. Chu Hoàn bị lấy Phúc Kiến người cùng chết Giang người vì chủ đại thần trong triều vạch tội, Nghiêm Tung chẳng biết tại sao cũng đứng ở Chu Hoàn mặt đối lập. Nghiêm Tung một tỏ thái độ, sự tình nghiêm trọng hơn, Nghiêm Đảng cũng nhao nhao dâng thư vạch tội. Mặc dù Gia Tĩnh còn chưa làm ra quyết định sau cùng, nhưng Chu Hoàn dưới cơn nóng giận, vậy mà mắng to một trận ra qua cùng Hán Gian sau, uống thuốc tự vận. Lần này Du Đại Du liền lúng túng, hắn đều chỉ huy thêm sự chức vụ đã bàn giao đi ra, liền đợi đến triều đình cho bổ nhiệm chuẩn bị uy đều chỉ huy. Kết quả bây giờ chẳng những không có người phản ứng đến hắn, còn tin đồn hắn xem như người đề cử Chu Hoàn, hẳn là Chu Hoàn nhất đảng, chịu lấy liên lụy. Cái này giống như bỏ phòng một nửa bị rút lui cái thang, kỳ cọ tắm rửa một nửa bị ngừng thủy, cái kia một nửa nhân ra chịu. Muốn nhiều khó chịu lại nhiều khó chịu. Nghiêm trọng hơn phong thanh là, Nghiêm Tung đã thụ ý Nghiêm Đảng thành viên, muốn đem Du Đại Du xem như Chu Hoàn bầy cánh, lấy tham ô, giết lương mạo nhận công lao hai đầu tội thượng cáo. Cái này hai đầu tội, đầu thứ nhất đủ để mất chức, đầu thứ hai đủ để lưu vong thậm chí mất đầu. Hơn nữa hôm nay ở trên đường một màn, Du Đại Du lại không phải người ngu, cái kia hai cái là người nhàn rỗi sao? Thân thủ kia, trong đó một cái ít nhất là trong Cẩm Y vệ tổng kỳ trình độ. Một cái tổng kỳ trên đường giả mạo người nhàn rỗi, không phải giám thị mình chẳng lẽ còn có thể là bảo hộ Tiêu Phong hay sao? Nghe Du Đại Du nói xong, Tiêu Phong cũng rất thổn thức, người anh em này có nổi hiệp thuộc tính danh bất hư truyền a, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Du Đại Du nói là bằng hữu gọi hắn tìm đến mình, lập tức cảnh giác lên. Lần trước Lục Bình đem chính mình đẩy đi ra cho thẩm luyện cản thương, chẳng lẽ lần này lại là hắn? Bằng không hắn vô duyên vô cớ chạy ngoài đi lên ho khan cái gì? Du huynh, gọi là ngươi tìm đến ta bằng hữu, thế nhưng là Lục Bình Lục đại nhân sao? Du Đại Du sững sờ, không phải à, ta đối với Lục đại nhân mặc dù nghe tiếng đã lâu, nhưng lần này vào kinh vội vàng, còn chưa kịp đi đến thăm. Ta bạn tốt kia là năm đó ta dạo chơi thiên hạ thì nhận biết, nhất là cơ trí người hào sảng. Hắn đương nhiệm biên phủ, đại đồng tuần án ngự sử, gọi Hồ Tông Hiến. Chương 44, lấy thành đối đãi. Chương 44, lấy thành đối đãi. Tiêu Phong sững sốt một lát, cười khổ mà nói, ta nghĩ, nhường ngươi tới tìm ta, chỉ sợ không phải Hồ Tông Hiến chủ ý, mà là một người khác hoàn toàn a. Du Đại Du ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phong, Tiêu công tử quả nhiên thần nhân vậy. Đúng là ta lần này đến đây lúc, đi tiện đường đến thăm Nhữ Trinh Huynh. Nhữ Trinh Huynh thiết tiến uống rượu, trong bữa tiệc hắn nói lên Chu đại nhân đang bị chết, mân quan viên liên hợp vây công, thế cục đáng lo. Bây giờ Nghiêm thủ phụ còn không có tỏ thái độ, vạn nhất hắn cũng bạch tội Chu đại nhân, thì Chu đại nhân tất phải đắc tội, mà ta cũng có lẽ có vạ lây. Ta lúc đó mặc dù không thèm để ý, hắn lại rất là lo lắng. Trong lòng Tiêu Phong âm thầm bội phục, chính mình là người đời sau, đối với Minh triều chuyện có một chút dự kiến trước. Cái này Hồ Tông Hiến lại là hoàn toàn dựa vào bản thân suy đoán, liền đối với triều đình sự tình mạch lạc hướng đi thấy rõ, thật sự là một nhân kiệt. Lại nhìn trước mắt Du Đại Du, liền có vẻ hơi tứ chi phát triển, đầu óc mu si, không quá thông minh dáng vẻ. Du Đại Du không hề hay biết, vẫn còn tiếp tục tự thuật, lúc đó Nhữ Trinh huynh tứ phu nhân hầu hạ ở bên, ta hai người tình nghị thâm hậu, không tránh ra quyến, phu nhân của hắn cùng mấy vị như phu nhân tại hạ đều biết. Tứ phu nhân bỗng nhiên đối với Nhữ Trinh huynh nói, nếu Du đại nhân thật có khó xử, sao không đến hỏi Tiêu công tử? Nhữ Trinh huynh vỗ bàn một cái, chính là, ta lại quên đi, chỉ là nghe nói bây giờ Tiêu công tử đã không phải lúc đó có thể so sánh, không muốn biết bao nhiêu bạc mới bằng lòng giúp ngươi một lần, chỉ là muốn nhiều mang chút. Tiêu Phong nghe hắn nói sinh động như thật, trong lòng âm thầm một cười, cho nên ngươi liền đến tìm ta, vậy ngươi mang theo bao nhiêu à? Du Đại Du mảy may nghe không ra Tiêu Phong ý nhạo báng, ngược lại nghiêm túc từ bên hông kéo ra một cái điều trạng bao phục tới, để lên bàn, cách một tiếng, đem chén trà đều chấn nhảy một cái. Phân lượng này, Tiêu Phong nhíu nhíu mày, bao phục không lớn, trọng lượng rất nặng. A Du Đại Du giải khai bao phục, bên trong vàng cam cam 10 thỏi thỏi vàng ròng, mỗi cái đều có 10 lượng trọng. Đồ vật nặng như vậy, hắn quấn ở trên lưng, cước bộ vậy mà mảy may nhìn không ra trầm trọng tới. Xảo Nương mang theo xảo xảo bưng thức ăn vào nhà, một mắt trông thấy trên mặt bàn kim quang lóng lánh thỏi vàng ròng. Bởi vì tháng này bắt đầu, Trương Thiên Tứ đưa mười mấy lượng bạc lương cửa hàng chia hoa hồng tới. Tiêu Phong đều để xảo nương thu, cho nên hai mẹ con cũng coi như là gặp qua tiền nữ nhân. Nhưng một cái bàn này thỏi vàng dòng chính xác quá rung động, hai người đồng thời bị định trụ, ngay cả đồ ăn đều quên buông xuống. Tiêu Phong cười cười, không thèm để ý nói, Du huynh tài sản không thiếu a, ra tay chính là hoàng kim trăm lượng. Du Đại Du cười khổ nói, ta là vũ phu, chỉ biết là đánh trận, cũng không thể nói một điểm không có thăng qua, nhưng cũng không phải là thuộc hạ đưa chút lễ, nơi nào cầm ra được cái này rất nhiều hoàng kim tới. Đây là Nhữ Trinh huynh để cho ta khép lại, hắn nói núi cao đường xa, thà bị mang nhiều, không thể mang thiếu. Hai ta là quá mệnh giao tình, ta cũng không có giả mồm, đều cầm lên. Tiêu Phong cảm thấy người này thẳng khả ái, cười nói, ngươi chính là mang theo cái này rất nhiều, cũng không cần đều cho ta bày ra à, coi như một nửa, cũng không ít. Du Đại Du sửng sốt một chút, gãi gãi đầu, Nhữ Trinh huynh nói ngươi không phải người phản tục, chỉ có thể thành đối đãi, không thể ẩn nấp đầu lộ đuôi. Tiêu Phong trong lòng hơi động, cái này Hồ Tông Hiến quả nhiên là cái nhân vật, hắn cùng chính mình chưa từng gặp mặt, có thể nghe họa cô nương nói qua vài câu, đương nhiên cũng có thể là từ đường dây khác nghe nói qua mình sự tình. Chỉ bằng cái này, liền có thể đánh giá gian nên như thế nào đối phó chính mình quản dụng nhất. Tiêu Phong kính trọng Du Đại Du là anh hùng dân tộc, cũng sẽ không lại nói hư. Hắn để cho xảo nương mẫu nữ đưa trong tay thịt rượu đặt lên bàn, đem thỏi vàng dòng một lần nữa gói kỹ, giao cho Du Đại Du, nghiêm mặt nói, ngươi vừa tới tìm ta, lại thẳng thắn đối đãi, Tiêu Mộ kết giao người bạn này. Nếu là bằng hữu, ta liền không thể thu tiền của ngươi. Gặp Du Đại Du có chút gấp gáp, Tiêu Phong khoát khoát tay, ngươi nghe ta nói, không phải ta giả bộ, ta chính là giúp ngươi, cũng chỉ có thể cho ngươi chỉ con đường. Mà trên đường ngươi đối đầu còn rất nhiều, khắp nơi đều cần thu xếp, không có tiền không được. Chờ ngươi thoát này khó khăn, lên như diều gặp gió sau, lại nghĩ đưa tiền cho ta hoa, ta chắc chắn không chối từ. Du Đại Du cũng là người sảng khoái, trong lòng xúc động, trên mặt cũng không lại biểu lộ, ngược lại so trước đó lộ ra càng tự tại, hắn vẩy một cái ngón cái nói, cứ như vậy nói. Tiêu công tử, "Không, Tiêu huynh, về sau có chuyện gì cần phải du mỗ, núi lao biển lửa, tuyệt không chối từ." Tiêu Phong nghĩ thầm, chính mình tuổi còn nhỏ, trước tiên làm Trương Thiên Tứ đại ca, bây giờ Du đại Du lại gọi chính mình Tiêu huynh, xem ra Minh Triều người thật đúng là đối với niên linh nhìn đủ nhạt. Hắn rót hai chén rượu, nghĩ nghĩ tiểu lượng của mình, quyết định hay là trước đem chính sự làm. Tiêu Phong lấy giấy bút, giao cho Du đại Du, Du đại Du cũng hẳn là nghe Hồ Tông Hiến nói qua, lập tức nâng bút liền viết, một cái du chữ rồng bay phượng múa xuất hiện trên giấy, mặc dù không tính đoan chính, nhưng tài năng lộ rõ, bá khí mười phần, bút bút như đao như kiếm. Tiêu Phong tán thưởng nhìn xem cái chữ này, hỏi cái gì? Kỹ càng điểm. Kỳ thực hắn biết Du đại Du muốn hỏi chuyện, nhưng câu nói này giống như chốt mở, nếu như hắn không hỏi, đối phương nếu như không nói, vậy hắn nhìn cái chữ này cũng rất tốn sức, giống như cùng một cái người bị câm câu thông. Du đại Du nghĩ, ta nên như thế nào vượt qua lần này nan quan? Tiêu Phong ngưng thần tĩnh khí, nhìn xem cái chữ kia. Xảo Nương cùng Xảo Xảo sợ lên tiếng quấy rầy hắn, cũng không dám tối lui, chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn xem hắn đều nói chăm chỉ làm việc lúc nam nhân có mị lực nhất, bây giờ Tiêu Phong đại khái liền ở vào loại trạng thái này, giống như do dự, mặt tính như nước, trong lúc lơ đãng bá khí ầm ầm. Chẳng những Xảo Xảo nhìn hai mắt sùng bãi ngôi sao nhỏ, Xảo Nương cũng vô duyên vô cớ trong lòng đập mạnh mấy lần, lập tức cảm thấy không thích hợp, ngón tay hung hăng tại tay áo phía dưới véo mình một cái du chữ trái là tù giả, thủ lĩnh a, nhưng tù mặc dù tôn, cuối cùng không phải thiên tử, càng ngày càng xa suốt. Ngươi nguy cơ tại triều đình không trên đất vương, bây giờ triều đình có thể làm nổi một cái tù chữ, đơn giản nghiêm tung. Cho nên chuyện này ngươi không cần tìm thiên tử kế hoan, hay là muốn tin tức tại trên thân nghiêm tung. Du đại Du cao mày nói, nghiêm tung chẳng biết tại sao, đối với Chu đại nhân xuống tay gắt. Ta cũng bốn phía nghe qua, hắn chính xác còn nghĩ thuận tiện cho rơi lại ta đây. Ta dựa vào hắn, làm được hả? Tiêu Phong không nhìn hắn, chỉ thấy chữ, Du phía bên phải vì quyển, quyển vì tử a, ngươi sự tình, không tại trên thân nghiêm tung, mà tại con của hắn trên thân. Bất quá hắn có một cái thân nhi tử, một cái con nuôi, việc này lại cần xác định một chút. Du đại Du liên tục gật đầu, mong đợi nhìn xem Tiêu Phong tủ phía dưới vì dậu, dậu vì gà thuộc, nghiêm thế phiên là chính đức 8 năm xuất sinh, hắn nên thuộc cái gì? Tiêu Phong đối với cổ nhân dùng niên đại tính toán cầm tinh bấm ngón tay pháp còn không quá quen, ra vẻ hỏi lại, để dấu rốt. Du đại Du tính nhẩm rồi một lần, nhãn tình sáng lên, chính đức 8 năm, đó chính là thuộc gà a. Triệu Văn Hoa lớn hắn 10 tuổi, cùng ta cùng tuổi, lại là thuộc heo. Dậu lại có tiểu chi giống, ngươi lúc này lấy rượu làm mối, tới xử lý chuyện này. Nghiêm thế phiên tham tài, háo sắc, thích rượu. Trên người ngươi có tiền, tiểu lượng như thế nào? Du đại Du cười ha ha, cơ lấy bầu rượu trên bàn, mở ra nắp ấm, uống một hơi cạn sạch, quệt quệt một sừng, không có men say chút nào. Tiêu Phong hít sâu một hơi, đây cũng không phải là rượu gạo, đây là sơ bộ trừng cất qua rượu, mặc dù không bằng đời sau độ cao rượu, nhưng cũng có 30 độ tả hữu. Nhìn Du đại Du điệu bộ này, uống mấy cân không là vấn đề. Tiêu Phong một ngón tay trên bàn thịt bò chín, hôm nay vội vàng, không có quá tốt thịt rượu, liền dùng cái này rượu thịt, vì Du huynh trắng đi. Cứ đi, tuyệt đối vô sự. Chương 45, Hoàng Kim Hổ Cốt. Chương 45, Hoàng Kim Hổ Cốt. Vấn đề một quy kết đến trên uống rượu, Du đại Du liền thông minh. Hắn trước tiên bỏ tiền mua kinh thành tốt nhất mãnh liệt nhất lò nấu rượu rượu, tiếp đó lại đem chính mình chân tàng một bộ hổ cốt lấy ra. Bộ dạng này hổ cốt hay là hắn trước kia đi quan ngoại lúc dạo chơi tự tay giết hùng hổ, chân quý rất lâu, một mực không đỡ dùng. Lần này được Tiêu Phong chỉ điểm, cuối cùng dùng tới. Tiếp lấy Du đại Du đi thăm hỏi Lục Bình, chiêu này không phải Tiêu Phong dạy hắn, mà là Hồ Tông Hiến. Hồ Tông Hiến nói cho Du đại Du, Lục Bình người này mặt lạnh tim nóng, còn có cái đặc điểm lớn nhất, quý tài. Mặc dù hắn hàng đầu là bo bo giữ mình, nhưng ở không nguy hiểm cho tự thân tình huống phía dưới, đối với nhân tài là có thể giúp thì giúp. Du đại Du tại Duyên Hải kháng uy có công, lại võ nghệ cao cường, tuyệt đối phù hợp Lục Bình trong lòng nhân tài tiêu chuẩn, cho nên Hồ Tông Hiến nói cho Du đại Du, mặc kệ Tiêu Phong cho hắn chỉ điểm biện pháp gì, tốt nhất đều đi trước đến thăm Lục Bình, nhìn hắn có thể hay không giúp đỡ. Lục Bình tại Tư Trạch tiếp đại Du đại Du, hai người vừa thấy mặt, Du đại Du sững sờ, đây không phải ngày đó hò khan người sao? Lục Bình mỉm cười, ngươi từ Tiêu Phong ở đâu tới? Là nên ý định gì sao? Hắn không dễ dàng cho người ta đoán chữ, đối với ngươi mở một mặt lưới. Du đại Du biết lấy Lục Bình thân phận, kinh thành không có thể che giấu chuyện của hắn, lập tức sảng khoái thừa nhận, hắn để cho ta thỉnh Nghiêm Thế Phiên uống rượu, nói chỉ có Nghiêm Thế Phiên có thể giúp ta trốn qua một kiếp này. Rượu ta chuẩn bị xong, tiền cũng chuẩn bị xong, chẳng qua là cho Nghiêm phủ làm không qua lại, không thể nào tới cửa, không biết làm sao có thể gặp Nghiêm Thế Phiên. Lục Bình không nói chuyện, chỉ là yên lặng uống trà, khi nước trà uống cạn, hắn thở ra một hơi dài, ta dẫn ngươi đi a, vừa vặn lần trước thẩm luận chuyện, cũng cần tới cửa tỏ thái độ. Du đại Du biết hắn đây là muốn giúp mình, vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ. Lục Bình thân mang bạch bào tại phía trước, Du đại Du cùng Thẩm Luyện mỗi người ôm lấy một vò rượu lớn từ theo sau lưng, đi tới Nghiêm phủ, người gác cổng xem xét là Lục Bình, lập tức mặt mày hớn hở mở cửa, "Lục đại nhân, ngài hôm nay có rảnh rỗi?" Lục Bình mỉm cười, tiện tay ném đi qua một cái ngân giáp tử, "Đông lâu thế huynh nhưng tại, nói cho hắn biết, ta cho hắn mang đồ tốt tới." Người gác cổng cười giấu bạc, có chứ, đang uống rượu đâu, ta đi cho ngài thông báo." Một lát sau, người gác cổng chạy như bay đi ra, "Mấy vị đại nhân, mời vào bên trong, Lục đại nhân quen thuộc, tiểu nhân liền không dẫn đường, miễn cho quấy rầy các đại nhân hứng thú." Nghiêm Thế Phiên đang ôm lấy một người đẹp uống rượu, có khác hai cái mỹ nữ đang cho hắn bóp chân. Gặp Lục Bình ba người đi vào, Nghiêm Thế Phiên cũng không đứng lên, tùy ý hướng Lục Bình vẫy tay, "Hôm nay ngươi tới xảo, ba người này cũng là mới tới, ngươi chọn lựa một cái." Lục Bình lắc đầu, "Ngươi ôm ta ngượng ngùng muốn, cho ngươi bóp chân ta đầy không muốn." Nghiêm Thế Phiên cười ha ha, đá văng ra hai cái bóp chân mỹ nữ, đem trong ngực cái kia dùng sức đẩy, mỹ nữ kia lảo đảo nghiêng ngã ngã hướng Lục Bình duỗi thẳng cánh tay, một dính lắc một cái, nữ hài chậm rãi ngồi ở Lục Bình bên cạnh, liền giống bị người đỡ lấy chắc chắn. Du Đại Du âm thầm gật đầu, Lục Bình chiêu này kết nối mang hóa, công lực không cạn. Lục Bình lại giống như bình thường, cười ngồi ở Nghiêm Thế Phiên đối diện, rót chén rượu ngửi ngửi, rượu này là cực tốt, bất quá hôm nay ta mang theo tốt hơn cho ngươi. Nghiêm Thế Phiên đã sớm trông thấy sau lưng hai người, thẩm luyện hắn là nhận biết, Du Đại Du lại là mặt. Bất quá hắn biết Lục Bình làm người khôn khéo cẩn thận, tất nhiên dám mang vào, liền sẽ không có vấn đề, liền cười nói, "À, cái gì tốt rượu, nếm thử lại nói." Lục Bình phất phất tay, Du Đại Du cùng thẩm luyện riêng phần mình giải khai trên vỏ rượu vải đỏ, dương quang đang nổi thời điểm, trong bình phát ra hơi tia sáng màu vàng. Nghiêm Thế Phiên con mắt hơi hơi sáng lên, thấy rõ mỗi cái bình dưới đáy là bốn cái thỏi vàng ròng. Tiếp đó hắn lại nhẹ nhàng ngửi ngửi, con mắt lại híp lại hùng hổ cốt. Nhìn cái này móng đuốt xương cốt kích thước, nên 10 năm hổ, chính là huyết khí thịnh vượng nhất thời điểm, hiếm thấy hiếm thấy. Lục huynh nặng như vậy lễ, ta đều có chút sợ hãi. Nghiêm Thế Phiên thường thấy đồ tốt, nhưng dạng này hổ cốt đúng là hiếm thấy, hắn giá trị không thua cái bình dưới đáy thỏi vàng ròng. Lục Bình đưa tay vỗ nhẹ Du Đại Du, đây không phải ta đồ vật, là lão Du tới kinh thành phía trước, nghe nói Đông Lâu rượu ngon, cố ý đặt mua tâm ý hắn bởi vì không biết Đông Lâu, mời ta hỗ trợ chuyển giao. Lão Du là người sảng khoái, đối với Đông Lâu lại ngưỡng mộ rất lâu, ta liền tự mình làm chủ, dứt khoát mang đến nhận thức nhau một chút. Du Đại Du mau tới phía trước thi lễ, theo phẩm cấp, hắn so Nghiêm Thế Phiên thái thưởng tự thiếu khanh cao hơn một cấp, nhưng hắn trực tiếp là được rồi thuộc hạ lễ, cái này điểm tâm mắt hắn vẫn phải có. Nghiêm Thế Phiên liếc mắt nhìn bình rượu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, lão Du rượu này tuy tốt, chỉ sợ hậu kình quá lớn, ta cũng không dám uống nhiều a. Lục Bình thở dài, lão Du quả thật có chút chuyện xui xẻo, việc này vốn là không có quan hệ gì với hắn. Nói xong đem Du Đại Du chuyện nói một lần, đương nhiên cố hết sức lời thuyết minh Du Đại Du cùng Chu Hoàn không có chút quan hệ nào, đơn thuần xui xẻo. Lục Bình tự mình mang theo Du Đại Du tới cửa, liền đã nói rõ khả năng giúp đỡ liền giúp thái độ. Phần lễ này không tính nhẹ, phụ thân muốn thu thập Du Đại Du cũng bất quá muốn nhân cơ hội mở rộng Nghiêm Đảng thanh thế, thuộc về ôm thảo đánh con thỏ, có cũng không nhiều, không có cũng không ít, còn rất nhiều người có thể liên lụy. Nghiêm Thế Phiên từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần, cũng bất quá là thời gian qua một lát, liền cười nói, đây coi là cái thí sự, nếu là hiểu lầm, ta quay đầu cùng gia phụ nói một tiếng chính là. Không hơn bạn tuổi đối với gia qua sự tình cũng rất là quan tâm, lão Du tất nhiên làm tới chuẩn bị uy tổng chỉ huy, sau này có gia qua sự tình, lão Du nhớ kỹ trước tiên nói cho ta một chút. Đây không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh, gia qua sự tình thuộc về quân tình, Du Đại Du hẳn là bẩm báo binh bộ, hoặc trực tiếp bẩm báo nội các cũng có thể, vô luận như thế nào không tới phiên Nghiêm Thế Phiên cái này thái thưởng tự thiếu khanh. Bất quá Du Đại Du tại Tiêu Phong đoán chữ sau, liền đã quyết định chủ ý, hôm nay Nghiêm Thế Phiên nói đúng là muốn cùng một chỗ cử binh tạo phản, hắn cũng lập tức đáp ứng, qua cửa này lại nói. Tiêu Phong sẽ không sai, đây là Du Đại Du kiên định nhận thức. Nghiêm Thế Phiên đối với thái độ này rất hài lòng, ánh mắt liền từ Du Đại Du trên thân trượt đến thẩm luyện trên thân còn không có chúc mừng thẩm đại nhân thăng quan đâu, hôm nay tất nhiên gặp mặt, liền uống một chén a, tiểu hồng, mời rượu. Một cái bị đá mở bóp chân cô nương nhanh chóng cầm bầu rượu lên, rót một chén rượu, bưng lên cho thẩm luyện. Thẩm luyện lạnh lùng nhìn xem Nghiêm Thế Phiên một chút cũng không có đưa tay ý tứ hạ quan có thương tích trong người, lời dặn của bác sĩ không thể uống rượu, thỉnh đại nhân thứ lỗi. Có thương tích trong người là lời nói thật, tại hình bộ trong đại lao mặc dù không có bị hạ tử thủ, nhưng bị đánh cũng không nhẹ. Bất quá lúc này nếu là Tiêu Phong mời hắn uống rượu, chính là uống thổ huyết hắn cũng biết uống, hắn căn bản chính là không muốn uống Nghiêm Thế Phiên rượu. Lục Bình tăng hắng một cái, còn chưa lên tiếng, Nghiêm Thế Phiên cười ha ha, ngươi còn nói lao Du sảng khoái, theo ta thấy thẩm đại nhân càng sảng khoái hơn, a ta trong phủ có quy củ, tỷ nữ không khuyên nổi khách nhân rượu, liền phải chịu phạt. Người tới. Trước mặt hắn cười ha ha, đằng sau câu này người tới đột nhiên thanh sắc câu lệ, liền Du Đại Du như vậy chiến trường sát phạt người cũng nhịn không được toàn thân run lên. Từ sau đường lao ra hai cái cao lớn nữ nhân, tuy cao to, lại là chân dài eo nhỏ, không mất tú mỹ. Hai người kia như vồ con gà con đem cái kia tỷ nữ Tiểu Hồng xách đi, Tiểu Hồng dọa đến liều mạng uốn éo người cầu xin tha thứ. Thẩm luyện cả kinh, đưa tay nắm qua rượu trên bàn ly, uống một hơi cạn sạch, đại nhân, hạ quan uống. Nghiêm Thế Phiên khôi phục nụ cười, ngươi uống hay không là ngươi sự tình, ta tỷ nữ, ta muốn trách phạt là ta chuyện. Lục huynh, ngươi nhìn ta cái này hai thất tiên chi hổ, là tỷ muội song sinh đâu, đều có một thân công phu, lúc ra cửa mang theo, nhất là có thể tâm ý người. Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến roi ra âm thanh, cùng nữ tử bị ngăn chặn miệng phát ra ô ô tiếng kêu thảm thiết. Thẩm luyện lông mày rạo rực, quay đầu nhìn về phía Lục Bình. Lục Bình lại giống người không việc gì tựa như, từ đầu tới đuôi sắc mặt đều không biến qua mãnh sĩ hiếm thấy, tiên tri hổ càng hiếm thấy hơn, thế mà còn là song sinh nữ nhi, quả thật làm cho người hâm mộ. Không giống ta, đi ra ngoài bên cạnh chỉ có thể đi theo một đám đàn ông. Nhân tài bực này, nếu là còn có, không ngại đề cử cho ta, để cho cẩm y vệ ta cũng tuyển mấy cái đi vào. Nghiêm Thế Phiên cười to, ngươi giỏi lắm lão Lục, cho ta đào hố có phải hay không, ta to gan, còn dám hướng về ngươi trong cẩm y vệ nhét người. Vạn Tuế biết còn không chặt đầu của ta. Hai người cũng là cười ha ha, giống như cực kỳ vui vẻ, Du Đại Du cùng Thẩm Luyện hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết hai người này vui vẻ cái gì kình. Từ Nghiêm phủ đi ra, Du Đại Du biết Lục Bình tất nhiên muốn cờ mắng Thẩm Luyện, lập tức cáo tử. Lục Bình mỉm cười chụp vai, thân mật đưa tiễn Du Đại Du sau, yên lặng đi lên phía trước, Thẩm Luyện ở phía sau đi theo. Đi rất lâu, Thẩm Luyện cuối cùng nhịn không được mở miệng đại nhân, ti chức vô dáng, để cho đại nhân làm khó. Lục Bình không có quay đầu, nhàn nhạt nói, ngươi nếu muốn uống, ngay từ đầu liền nên uống. Ngươi nếu không uống, đằng sau liền không uống cũng được. Ta không bảo vệ được ngươi bao lâu, nếu không muốn giả bộ hồ đồ, liền thiếu đi để người ta biết được điểm. Nữ tử kia tại trong tay Nghiêm Thế Phiên sớm muộn khó thoát khỏi cái chết, có liên quan gì tới ngươi? Thẩm Luyện sửng sốt nửa ngày, mới phát hiện Lục Bình đã đi xa, hắn quay đầu liếc mắt nhìn xa xa Nghiêm phủ, cắn răng, bước nhanh đi theo. Chương 46, kỳ hạn giao hàng hiệp ước. Chương 46, kỳ hạn giao hàng hiệp ước. Thiên Tứ Lương điếm ở các nơi đại lượng thu mua gạo nếp, tin tức này rất nhanh liền bị Đàm Tân Nhân nắm giữ. Hắn xem như kinh thành thương hội hội trưởng, trong tay có tam đại bản khối nghiệp vụ. Xuân Yến lâu, Nhật Tiến đấu kim chi địa, là tiền vốn của hắn. Bất quá Xuân Yến lâu sau lưng chỗ dựa thế lực cũng không phải Triệu Văn Hoa, mà là trong cung ty lễ giám đại thái giám Trần Hồng. Hoàng Cẩm mặc dù mặc cho ty lễ giám thiêm sách, đại quyền trong tay, nhưng trên hắn trên danh nghĩa còn có cái trưởng ấn thái giám Trần Hồng. Trần Hồng là tiên đế lưu lại lão nhân, gia tính bất động Trần Hồng hoàn toàn là bởi vì cố kỵ danh tiếng. Gia tính không phải mình võ tông nhi tử, mà là đường đệ, hắn không phải trong cung lớn lên, bởi vậy lên làm hoàng đế sau, liền đem chính mình từ vương phủ mang tới thái giám đều an bài ở yếu hại vị trí. Bất quá bởi vì đã từng có đại lễ bàn bạc, gia tinh không muốn ở bên trong hầu thay ca về vấn đề làm quá kịch liệt, liền làm cái kỳ hoa thiết kế, để cho chính mình người làm người đứng thứ hai, nhưng mà trưởng thực quyền. Mà lúc đầu người đứng đầu làm tượng thần cùng bái, cho thể diện, không cho thực quyền. Cái này Trần Hồng chính là tượng thần một trong. Bất quá cho dù là tượng thần, đó cũng là có nhất định quyền lợi, hơn nữa chỉ cần làm việc không quá phận, hoàng thượng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì giáo phường ti trên thực tế là thuộc về ti lễ giám quản lý, mà kinh thành nổi danh thanh lâu đều cùng giáo phường ti có quan hệ mật thiết, tự nhiên Trần Hồng liền thành Xuân Yến lâu chỗ dựa. Thịnh thế lương hành, sau lưng chỗ dựa là hộ bộ thượng thư Phan Hoàng. Nói Phan Hoàng là chỗ dựa vững chắc, có thể có chút oan uổng hắn, bởi vì chuyện này chủ yếu là hộ bộ người đứng thứ hai, Tả thị lang Đàm Đồng. Đàm cùng là Đàm Tân Nhân bà con xa, tại hộ bộ nhậm chức nhiều năm, quan hệ thâm hậu. Phan Hoàng mở một mắt nhắm một mắt, đưa tiền cũng cầm, chỉ cần không phải quá phận liền không ra. Bởi vì có hộ bộ làm chỗ dựa, bình thường chủ bị lương thảo, Trần Hai mua lương các loại chuyện, Đàm Tân Nhân thịnh thế lương hành cũng là đệ nhất lựa chọn, tự nhiên là rất dễ dàng kiếm tiền Đàm nhớ tạo. Đây là Đàm Tân Nhân bây giờ kiếm nhiều tiền nhất suy nghĩ, sau lưng chỗ dựa chính là Triệu Văn Hoa. Triệu Văn Hoa bản thân là công bộ thị lang, bằng vào nghiêm tung quan hệ, liền công bộ thượng thư cũng phải làm cho hắn ba phần, có thể nói là thiên hạ lớn nhất chủ đầu. Trong hoàng thành công trình đương nhiên không cần phải nói, chính là vùng khác rất nhiều công trình, Triệu Văn Hoa cũng biết giao cho Đàm Tân Nhân tới làm. Đàm Tân Nhân sở dĩ hoành hành không sợ, không có sợ hãi, cũng là bởi vì hắn cái này tam đại sản nghiệp sau lưng đều có không giống nhau chỗ dựa, có thể xưng rắc rối khó gỡ, bất động như núi. Cũng bởi vậy, mặc dù hắn đối với Tiêu Phong có chút cao thâm mặt chắc, nhưng đối với Tiêu Phong nói muốn để chính mình phá sản, căn bản coi như chê cười nghe. Tại dính vào Nghiêm Thế Phiên cái bắp đùi này sau, Đàm Tân Nhân phách lối đạt đến độ cao mới. Trương Thiên Tứ tính là cái gì chứ, không phải liền là có Tiêu Phong chỗ dựa sao, lần này lao tử muốn liền hắn cùng một chỗ thu thập. Nghe nói Trương Thiên Tứ tại thu mua gạo nếp sau, Đàm Tân Nhân cười to ba tiếng, lập tức mệnh lệnh tự mình xối thế lương hành trưởng quỹ, cũng đi gặt gấp gạo nếp, dễ không kiếm tiền không trọng yếu, trọng điểm là không thể để cho Trương Thiên Tứ kiếm tiền. Hơn nữa Đàm Tân Nhân biết cao lương một án để cho Trương Thiên Tứ cải tử hồi sinh chuyện, hắn kết luận thu mua gạo nếp, nhất định là Tiêu Phong tính ra, chỉ có thể kiếm lời, sẽ không đổi. Nghĩ không ra qua mấy ngày, trưởng quỹ nói cho Đàm Tân Nhân, chủ nhân, gạo nếp chỉ sợ là mua không được nhà, đều bị Trương Thiên Tứ mua. Đàm Tân Nhân trừng trong mắt, cái này sao có thể, gạo nếp sản lượng lại không nhỏ, hắn Trương Thiên Tứ từ đâu tới nhiều như vậy bạc toàn bao tròn. Trưởng quỹ lắc đầu nói, hắn chính xác không có nhiều bạc như vậy, nhưng hắn hết sức giàu hoạt, phái người đến tất cả xin gạo nếp chỗ, ngay cả thương gia mang nông hộ, đều ký hợp đồng, thanh toán tiền đặt cọc. Cái này tiền đặt cọc, hắn vẫn là ra được. Tiếp đó hắn đang tại bốn phía xoay tiền đâu, chờ gạo nếp tập trung sau, tiền của hắn thì cũng nên chủ không sai biệt lắm. Chủ nhân, Trương Thiên Tứ từ lần trước cao lương mua bán sau, danh tiếng tăng mạnh, hắn vay tiền là có thể mượn được. Đàm Tân Nhân cười lạnh nói, coi như hắn hạ thủ sớm, bất quá sinh ý là chỉ nói về thực lực, ta phải dùng tài lực nghiền ép hắn, để cho những cái kia thương gia cùng nông hộ bội ước, đem gạo nếp bán cho chúng ta. Trưởng quỹ do dự, chủ nhân, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không phải theo tiền đặt cọc tính toán, chúng ta để cho bọn hắn trái với điều ước, không sai biệt lắm tương đương giá cả gấp bội a, chúng ta hàng năm gạo nếp một vào mở ra, cũng chính là năm thành lợi nhuận, cái này trực tiếp gấp bội, là phải bồi thường năm thành tiền a. Đàm Tân Nhân vung tay lên, cách cục nhỏ. Cái kia Trương Thiên Tứ dám dùng tài sản đi đánh cược gạo nếp, vậy khẳng định là Tiêu Phong chủ ý. Suy nghĩ một chút cao lương a, Trương Thiên Tứ kiếm mấy lần lợi nhuận, thu mua lật một cái không tính là gì, nhất định có thể kiếm lại. Mấu chốt là, coi như không kiếm tiền, tiền này cũng không thể để Trương Thiên Tứ dây đi. Ngày thứ hai buổi tối, Thiên Tứ lương điếm trưởng quỹ chạy đến Tiêu Phong trong nhà, mồ hôi đầy đầu, chủ nhân, nhị đông gia phát tới tin gốc, chúng ta ở các nơi đặt trước gạo nếp đều phải trái với điều ước, nói thà bị cho phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng không bán. Tiêu Phong đang uống trà, tay dừng một chút, đặt chén trà xuống, nghĩ một hồi, cười nói cho hắn biết, vậy chỉ thu phía dưới phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đem hợp đồng thu hồi lại, để cho hắn lập tức quay lại, nhưng không cần tới gặp ta cho ngươi một phong thư, giao cho hắn, để cho làm theo lời ta bảo. Trưởng quỹ không dám hỏi nhiều, trở về theo phân phó cho Trương Thiên Tứ đi tin. Trương Thiên Tứ mặc dù không quá lý giải, nhưng đối với Tiêu Phong tín nhiệm thâm căn cố đế. Húng chi lần này mua bán đã kiếm bộn rồi, gì cũng không làm, chỉ ký một đống hợp đồng, chuyển tay liền lấy đến so hàng năm bán gạo nếp càng nhiều lợi nhuận, đã là rất thành công. Đàm Tân Nhân bên này đang kệ bạc hoa ra ngoài, thanh toán xong cho Thiên Tứ lương điếm phí bồi thường vi phạm hợp đồng, lại cho thương gia cùng nông hộ xuống mới tiền đặt cọc, cuối cùng ký xuống mới hợp đồng. Đàm Tân Nhân nhìn xem trưởng quỹ đau lòng bộ dáng, khịt mũi coi thường, tại thịnh thế lương hành làm trưởng quỹ, chỉ có ngần ấy quyết đoán. Tiền của ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Yên tâm đi, không thua thiệt được. Đang nói, quản gia tới báo, lao ra, Vân cô nương tới. Đàm Tân Nhân mỉm cười, mời tiến đến. Xuân Yến lâu Vân cô nương, thức tha đi tới, hướng về phía Đàm Tân Nhân hơi hơi khẽ chào, Đàm lao ra, có cấp bách tin tức nói cho ngươi, sợ nha hoàn nói không rõ ràng, liền tự mình đi một chuyến. Đàm Tân Nhân cho Vân cô nương rót một chén trà, Vân cô nương khổ cực, cái này Xuân Yến lâu tuy nói là ta tiền vốn, nhưng trong lâu rất nhiều người cùng ta cũng không một lòng, vẫn là cô nương dụng tâm. Vân cô nương mỉm cười, Vân Nhi vốn là phạm quan sau đó, vào giáo phường ti tự hiểu lại không ngày nổi danh. Là Đàm lão gia nhìn chúng, tiến vào Xuân Yến lâu. Mặc dù vẫn là tội nhân chi thân, lại so tại giáo phường ti muốn dễ đến trên trời. Vân Nhi có hôm nay, đều phải cảm niệm Đàm lão gia. Nhấp một miếng trà, Vân cô nương nghiêm mặt nói, Đàm lão gia, hôm nay Trương Thiên Tứ đến Xuân Yến lâu tới. Nhìn hắn phong trần phó phó, hẳn là mới từ nơi khác trở về, cũng không có về nhà đâu. Đàm tân nhân giật mình, hắn đi làm cái gì? Vân cô nương sắc mặt đỏ lên, hắn có thể làm gì, tìm Thủy tỷ tỷ thôi. Nhìn hắn cái kia hưng phấn kỉnh, gặp mặt trước hết cho Thủy tỷ tỷ một cái đại nguyên bảo, tiếp đó xách nước tỷ tỷ vào nhà, ban ngày liền dậy vào lên. Ta làm bộ đi ngang qua mấy lần, nghe thấy được hắn cùng Thủy tỷ tỷ nói lời, cảm giác hòa Đàm lão gia có liên quan, liền nhanh tới đây báo tin. Đàm tân nhân ánh mắt chớp động, hắn nói gì? Vân cô nương nhớ lại nói, hắn nói lần này kiếm đồng tiền lớn, toàn bộ nhờ Tiêu công tử mưu kế. Hắn lần thứ nhất biết, thì ra lương thực sinh ý còn có thể không cần mua bán lương thực liền có thể kiếm tiền. Thủy tỷ tỷ hỏi hắn như thế nào tiền kiếm, hắn nói Tiêu công tử nói cho hắn biết, cái này gọi là xào kỳ hạn giao hàng. Ngươi có hay không hàng không trọng yếu, trọng yếu là đem trong tay ngươi hợp đồng bán đi, đây mới là kiếm nhiều tiền nhất sinh ý. Đàm tân nhân đột nhiên đứng lên, chén trà trong tay bột một tiếng rơi trên mặt đất. Chương 47, Phiên Vân Phúc Vũ. Chương 47, Phiên Vân Phúc Vũ. Gạo nếp không phải vừa cần, là mùa thực phẩm. Đoan ngọ trong lúc đó, từng nhà sẽ mua sắm một chút gạo nếp, làm thành bánh chưng hoặc bánh gạo. Nhưng bánh chưng cũng không phải là nhất định muốn dùng gạo nếp làm, cũng có thể dùng đại hoa mét. Phương Nam khu vực sẽ làm ra chút càng nhiều hoa văn tới, cũng có người sẽ dùng gạo nếp cất rượu, thế nhưng đều thuộc về tiểu chúng hành vi, bởi vậy gạo nếp tiêu phí kỳ thực rất có hạn. Mà mấu chốt nhất là, so sánh khác lương thực, gạo nếp đối với tươi mới yêu cầu trình độ cao hơn, tươi mới gạo nếp mềm nhu ngon miệng, mang theo mùi thơm ngát vị. Trần U Mễ liền sẽ có một cỗ cho bụi vị, mọi người ăn gạo nếp bản thân liền là có chút ít mát mẻ tư tưởng, ai sẽ như thế sát phong cảnh ăn gạo cũ. Đàm tân nhân cái trán toát mồ hôi, hắn vốn là không biết Trương Thiên Tứ thu mua gạo nếp muốn làm gì, chỉ là ở vào đối với Tiêu Phong đoán chữ đạo pháp phỏng đoán, nhận định cái này nhất định là giống cao lương có thể có lợi sinh ý, nghĩ không ra Tiêu Phong lại là cố ý bày cái bẫy. Bây giờ nghĩ lại, chính mình biết được Trương Thiên Tứ thu mua gạo nếp tin tức, hắn ban sơ đầu nguồn cũng là từ Xuân Yến lâu chuyển tới. Chính mình là bởi vì nghe nói Tiêu Phong tại trong Xuân Yến lâu bên trong cho Trương Thiên Tứ đoán chữ, tiếp đó Trương Thiên Tứ liền chạy tới ngoại địa, mới phái người bốn phía truy tung Trương Thiên Tứ hành động, cũng mới bởi vậy biết được Trương Thiên Tứ thu mua gạo nếp. Như vậy vấn đề tới, Tiêu Phong lại không thích đứng đắn nữ sắc, làm gì nhất định phải đi Xuân Yến lâu cho Trương Thiên Tứ đoán chữ đâu? Thật chẳng lẽ là vì nhìn cái kia mụ mụ đi? Không tệ, Tiêu Phong đặc biệt khẩu vị đã hưởng dự kinh thành, trở thành thượng lưu giai tầng nói chuyện say xưa để tài câu chuyện. Liên gia tính đều nghe nói, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, đối với Hoàng Cầm nói, giống ta mấy người người tu đạo, dù cho đối với nữ sắc có hứng thú, cũng là tìm kiếm tu luyện đỉnh lô, đến nỗi phải trang trẻ đẹp, cũng không trọng yếu, có này có thể thấy được Tiêu Phong là người có đạo. Hoàng Cầm suy nghĩ Tây Uyển bên trong những cái kia trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp tiểu nữ, trái lương tâm tán thưởng, vạn tuế thánh minh. Đáng tiếc Đàm tân nhân bây giờ không có tâm tình đi chào phúng Tiêu Phong đặc biệt khẩu vị, hắn đem sự tình nối liền tưởng tượng, liền biết chính mình đã trúng Tiêu Phong cái bẫy. Trương Thiên Tứ căn bản liền không có muốn thu mua gạo nếp, hắn bất quá là dùng điểm này tiền đặt cọc lấy nhỏ thằng lớn. Nếu là Đàm tân nhân không có mắc lửa, cái kia Trương Thiên Tứ chỉ có thể thực hiện một phần rất nhỏ hợp đồng, lấy thiệt hại một bút tiền đặt cọc làm đại giá, nhiều nhất là tiểu bồi. Nhưng Đàm tân nhân hết lần này tới lần khác bị lừa rồi, hoa gần tới gấp 10 phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ủng hộ thương gia cùng nông hộ cùng Trương Thiên Tứ giải ước, bởi vậy Trương Thiên Tứ trực tiếp kiếm lớn. Bây giờ nan để đến phía bên mình, là toàn diện thực hiện lời hứa, vẫn là từ bỏ đại bộ phận tiền đặt cọc, chỉ án hàng năm lượng bình thường tiến một điểm gạo nếp. Làm một tinh minh thương nhân, vấn đề này cơ hồ không cần đến cân nhắc. Dù cho từ bỏ đại bộ phận tiền đặt cọc, chính mình cắn răng cũng có thể chịu nổi. Nhưng nếu là giá tổng cộng là thu mua những thứ này gạo nếp trở về, chẳng những chiếm thương khố, nếu như bán không được, chỉ có thể đại hàng giới xử lý, đền chắc chắn càng nhiều. Đàm tân nhân đưa Tiễn Vân cô nương, lập tức phái người đem Thịnh Thế Lương hành trưởng quý kêu đến, gạo nếp không thể nhận, lập tức ngừng. Trưởng quý nháy mắt mấy cái, chủ nhân, hợp đồng hai ngày này liền muốn thi hành. Nếu như không chấp hành hợp đồng liền không còn giá trị rồi, tiền đặt cọc nhưng là không còn nha. Đàm tân nhân vung tay lên, cách cục nhỏ. Điểm này tiền đặt cọc tính là gì, nếu như gạo nếp đều thu hồi lại, giá tổng cộng là trả giá đi, tổn thất kia mới lớn. Trưởng quỹ mê hoặc hỏi, chủ nhân, không phải nói làm ăn này chắc chắn kiếm tiền sao? Chúng ta bồi cho Trương Thiên Tứ phí bồi thường vi phạm hợp đồng thế nhưng là một số tiền lớn a, nếu như không tại trên gạo nếp kiếm về, chúng ta lương hành năm nay làm không tốt muốn lỗ vốn nha. Đàm tân nhân mặt mo đỏ ửng, thẹn quá hóa giận, lỗ vốn cũng là thiệt thòi ta tiền, liền theo ta nói xử lý. Trưởng quỹ không dám lại nói, đành phải lui ra ngoài, trở lại lương hành bên trong ngủ rũ cúi đầu nói cho bọn tiểu nhị, cuối năm nay là đừng nghĩ phát cái gì vui mặt, lương hành khẳng định muốn lô vốn. Bọn tiểu nhị gấp, tuy nói lương hành thua thiệt kiếm lời cũng là đông ra, nhưng từ trưởng quỹ đến tiểu nhị, cuối năm vui mặt cũng liền tương đương với đời sau tiền thưởng, cũng là muốn nhìn công trạng. Lương hành thiệt thòi, một năm này liền làm công công. Đám người vây quanh trưởng quỹ ồn ào, trưởng quỹ vô bàn một cái, trách móc cái rắm, các ngươi đó mới mấy cái tiền trinh, lao tử một người thiệt hại, so với các ngươi cộng lại đều lớn. Vui chụp à, chủ nhân tiền vốn lớn, ít nhất lương hành không đến mức đóng cửa, các ngươi còn có việc làm. Lớn như thế một cái lỗ thủng, nếu là đặt ở phổ thông lương cửa hàng, một chút phá sản. Tiêu Phong đang tại trong viện cùng Trương Thiên Tứ uống rượu, theo Trương Thiên Tứ ý tứ, lần này kiếm lời lớn như thế một bút, liền nên đi tốt nhất thanh lâu, không, tiểu lâu mang lên một bàn ăn mừng một chút. Tiêu Phong cũng không nguyện ý khoa trương, hắn kiếp trước tại khách sạn bồi khách hàng uống rượu thực sự là uống đả thương, bóng tối một mực lan tràn đến bây giờ. Tiêu Phong thích nhất không khí, là người một nhà vây quanh bàn ăn, mấy cái đồ ăn thường ngày, tốt nhất trong đó có một cái đồ nhắm. Tiếp đó bỏng bên trên hai lượng rượu, cạn châm chấm rót, nhìn xem vợ con cười cười nói nói, đây mới thật sự là hạnh phúc đáng tiếc. Trương Thiên Tứ mặc dù liên tục biểu thị mình không phải là ngoại nhân, xảo nương vẫn là không chịu lên bàn ăn chung. Xảo nương đối với nô bộc của mình thân phận phòng thủ rất nhiều nghiêm, tuyệt không chịu bởi vì gia đạo suy tàn vẫn là hưng khởi liền vì đó thay đổi. Lần trước đi tiểu lâu ăn cơm còn nói qua đi, trong nhà ngay trước khách lạ đó là tuyệt không làm được. Đối với cái này Tiêu Phong cũng không thể tránh được, chỉ có thể chậm chạp làm việc, chậm rãi thay đổi tâm tình của nàng. Ngược lại là xảo xảo tuổi nhỏ, xảo nương cũng yêu thương nàng từ tiểu biết chuyện chịu khổ, không muốn quá hủy khuất nàng. Tiêu Phong lại không có lao ra giá đỡ, không phải để cho xảo xảo lên bàn, xảo nương cũng không có ngăn cản. Trương Thiên Tứ uống chưa đủ đô, từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu tới, đại ca, đây là lần này kiếm một nửa, ngươi hảo hảo thu về. Tiêu Phong khoát tay, thu lại, chẳng mấy chốc sẽ dùng. Trương Thiên Tứ sững sờ, phải dùng nhiều như vậy sao? Buôn bán gì? Tiêu Phong uống chén rượu, xảo xảo lập tức cầm bầu rượu lên cho đổ đầy. Tiêu Phong cưng chịu nhìn xem xảo xảo tiếu, ngươi đêm nay cùng nương tử nữ nhi cáo biệt, sáng sớm liền còn phải đi ra ngoài. Đàm Tân Nhân nhận được ngươi tại Xuân Yến lâu tản tin tức sau, tất nhiên sẽ trái với điều ước. Những cái kia thương gia nông hộ mặc dù trắng hai phần tiền đặt cọc, nhưng vẫn là muốn đem gạo nếp bán đi mới được. Trương Thiên Tứ liên tục gật đầu, đúng vậy đúng vậy, nhất là nông hộ, ngươi liền xem như cho hắn giá tổng cộng là, để cho hắn đem gạo nếp nát vụn trong nhà, bọn hắn cũng tuyệt không chịu. Ta tổ tiên cũng là làm ruộng xuất thân, nông hộ chính là người như vậy. Tiêu Phong thấp giọng nói, bất quá bọn hắn như là đã được hai phần tiền đặt cọc, đối với gạo nếp giá cả cũng sẽ không quá để ý. Đàm Tân Nhân một trái với điều ước, bọn hắn chắc chắn rất gấp, sẽ nguyện ý hạ giá bán gạo. Ngươi lập tức trở về, chờ lấy Đàm Tân Nhân hợp đồng đến kỳ trái với điều ước sau, một lần nữa đi qua đặt cọc thú mét. Trương Thiên Tứ bị lần này tao thao tác choáng váng, trong tay giơ rượu nửa ngày đều không uống, há to miệng, đại ca, chúng ta là thật muốn mua gạo nếp sao? Tiêu Phong gật gật đầu, mua, chắc chữ chính là để cho mua gạo nếp. Ở giữa giày vò lần này, bất quá là ta đối phó Đàm Tân Nhân thủ đoạn mà thôi. Thật muốn phát tài, còn phải dựa vào bán gạo. Đây mới là lần kia bắn chữ chân ý. Trương Thiên Tứ không còn nói nhảm, uống một hơi cạn sạch, đứng lên cho Tiêu Phong hành lễ, đại ca, nhỏ như vậy đệ trước hết về nhà. Tiêu Phong nhìn xem Trương Thiên Tứ bóng lưng, quay đầu hướng xảo nương cười nói, Trương Thiên Tứ đi, tới dùng cơm. Chương 48, mấy nhà vui vẻ. Chương 48, mấy nhà vui vẻ. Trương Thiên Tứ bị nương tử đánh. Dĩ vang hắn đi Xuân Yến lâu, cũng là lặng lẽ meo meo, dù cho bị người trông thấy, cũng sẽ không gióng trống thua chiêng. Vợ hắn mặc dù hoài nghi hắn đi, cũng không có chứng cứ. Lần này hắn vì sinh ý mà hiến thân, phất cờ giống trống đi Xuân Yến lâu, chỉ sợ người khác không biết, tự nhiên cũng liền không thể gạt được vợ hắn. Đại Minh luật nam tử đi thanh lâu, nhất là người làm ăn, kỳ thực không tính là gì vấn đề lớn, cái này cũng là trước đó Trương gia nương tử mở một mắt nhắm một mắt nguyên nhân. Nhưng lần này khác biệt, Trương Thiên Tứ như thế giống trống thua chiêng, mấu chốt là đi ra ngoài trở về, ngay cả gia môn cũng không vào liền trực tiếp đi Xuân Yến lâu hạ thì, chẳng khác nào trên trán dán tờ giấy, nương tử của ta là cái lão hổ, hai chúng ta cảm tình không cùng, tính chất sinh hoạt không hài hòa. Trương Thiên Tứ không dám đánh trả, lại không dám tại trước mặt tay sai nói ra chân tướng. Bởi vì Tiêu Phong liên tục căn dặn hắn, việc này thành bại ngay tại giữ bí mật, cho nên chịu toàn bộ đánh cho tên người, khổ không thể tả. Đợi đến trời tối người yên, nương tử hết giận, Trương Thiên Tứ mới lặng lẽ trong chăn đem Tiêu Phong phân phó nói ra. Nghe nói Lang Quân là làm theo việc công mà phiêu, Trương gia nương tử nộ khí lập tức liền không có. Nàng bắt đầu hối hận chính mình hạ thủ quá nặng đi, không khỏi ôn nhu an ủi một phen. Trương Thiên Tứ khổ tận cam lai, vượt qua ăn năn hối lỗi cưới chi dạ đến nay hạnh phúc nhất một đêm. Ngày thứ hai trời chưa sáng, Trương Thiên Tứ liền lẫn trong đám người ra khỏi thành. Trương gia nương tử thì đối ngoại tuyên bố, tướng công bệnh, phải ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày. Kinh thành thương quyền nhao nhao cười to, nói cái gì bệnh, hoặc là bị nương tử đánh hung ác, không bỏ dậy nổi, hoặc là bị nương tử giam lỏng, trong nhà đóng đủ mấy ngày lương thực nộp thuế mới có thể phóng xuất Đàm Tân Nhân xem như kinh thành thương hội hội trưởng. Trương Thiên Tứ số một đối đầu, tự nhiên cũng muốn đi theo chế giễu một phen. Bất quá có người phát hiện hắn cười không còn vui vẻ, giống như Trương Thiên Tứ bị đánh, hắn đau lòng tựa như, không khỏi hết sức kỳ quái. Thế là liền có lời đồn kỳ quái truyền ra, nói cái gì Đàm Tân Nhân một lòng tạo chết Trương Thiên Tứ, kỳ thực là tương ái tương sát. Mục đích của hắn có thể cũng không phải là nhận được Trương Vân Thanh, mà là bốn. Lưu Đồng Lang trung lên trước lệnh cuối cùng xuống, hắn hào hứng đến hộ bộ đi làm, nên đón nghề nghiệp của mình độ cao mới phong. Xem như Lang trung, hắn có chính mình căn phòng độc lập, mà không phải giống viên ngoại lang như thế muốn mấy người dùng được một cái phòng. Theo lý thuyết, hắn thực hiện văn phòng tự do. Hắn một đường mặt mày hớn hở, cùng đi ngang qua người liên tiếp chào hỏi, tất cả mọi người cảm thấy hắn vận khí tốt, cũng đều nghĩ dính vật khí, bởi vậy đều rất thân thiện cùng hắn bắt chuyện. Đúng lúc này, thư lệnh một tiếng vang lên, Lưu Thị Lang, ngươi dựa vào con rể tham quan, rất đắc ý sao? Đám người sững sờ, Lưu Đồng ngẩng đầu, lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hướng hắn làm khó dễ chính là hộ bộ Tả Thị Lang, hộ bộ người đứng thứ hai Đàm Đồng. Chỉ thấy Đàm Đồng thái độ hung dữ, mặt lạnh như xương, nhe răng trợn mắt, giống như Lưu Đồng có hận bà vợ. Lưu Đồng là vừa tòng viên bên ngoài lang lên trước đi lên, đối mặt các lang trung đều chột dạ, huống chi là xem như người đứng thứ hai Tả Thị Lang đầu. Hắn nhanh chóng cười xòa nói, đại nhân thật biết nói đùa, sao lại nói như vậy? Đàm Đồng hận không thể cắn xuống hắn một miếng thịt tới bộ dáng, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi tốt lắm con rể, đầu tiên là dựa vào cao lương kiếm được đầy bồn đầy bát, còn thuận tiện nhường ngươi nhặt công lao thăng lên lang trung. Hiện tại hắn lại dùng gạo nếp hại khác thương nhân lương thực, nhiễu loạn thị trường, ngươi dám nói ngươi không biết? Lưu Đồng kinh hãi, nghĩ thầm thực sự là đóng cửa ngồi trong nhà, hoa tử trên trời tới à? Hắn nhanh chóng rũ sạch, đại nhân có chỗ không biết, cái kia Tiêu Phong mặc dù cùng nhà ta từng có thông gia từ bé, nhưng phụ thân hắn sau khi qua đời, hai nhà đã hữu hảo hiệp thương, giải trừ hôn ước. Hắn chưa bao giờ khi đến quan gia đi lại qua, hạ quan trong nhà cũng chưa từng có người đi cùng hắn tiếp xúc qua. Hắn nếu có làm điều phi pháp sự tình, đại nhân cứ độc thủ, hạ quan không một câu oán hận. Đàm Đồng sắc mặt hơi củng, hắn ngược lại là cũng đã được nghe nói một chút Lưu Đồng cùng Tiêu Phong không hợp chuyện, chỉ là buổi tối hôm qua hắn nghe Đàm Tân Nhân báo cáo, đã trúng Tiêu Phong cái gì kỳ hạn giao hàng hiệp ước gian kế, tổn thất nặng nề. Kỳ hạn giao hàng là gì hắn không hiểu, hắn chỉ biết là Đàm Tân Nhân thịnh thế lương hành bồi thường không thiếu tiền, năm nay chia hoa hồng đáng lo. Mặc dù Đàm Tân Nhân còn có mặt khác hai nơi sinh ý, thế nhưng đều từng người không có cùng chỗ dựa, Đàm Tân Nhân cũng không dám đem cái kia hai nơi tiền kiếm được chuyển rời đến lương hành bên trong tới. Cho nên mặc kệ năm nay Đàm Tân Nhân dễ không kiếm tiền, Đàm Đồng thời gian khổ cực là qua đi rồi. Đàm Đồng trong cơn giận dữ, vừa vặn trông thấy Lưu Đồng, tự nhiên Lưu Đồng liền đụng vào rủi ro. Bây giờ nghe Lưu Đồng nói kiên quyết, tựa hồ thật cùng hắn không có gì quan hệ, Đàm Đồng khí cũng liền tiêu phân nửa. Hắn đang muốn quay người rời đi, một cái viên ngoại lang nhỏ giọng nói, "Lưu đại nhân, hôm qua nhà ta người hầu đi đường lớn chọn mua, nói là trông thấy công tử nhà ngươi Lưu Bằng, mang theo nha hoàn đi tiêu ra à, làm sao có thể nói không có chút nào tiếp xúc đâu." Đàm Đồng soạt một cái xoay người lại, căm tức nhìn Lưu Đồng. Lưu Đồng lập tức nghẹn lời, chỉ vào cái kia đoán chừng là ghen ghét hắn thăng thiên viên ngoại lang, "Ngươi sao có thể vô căn cứ âu người trong sạch? Coi như thật có việc này, Bằng Nhi còn là một cái tiểu hài tử chuyện, có thể tính tiếp xúc sao?" Dù sao Lưu Đồng đã là một cái lang trung, cái kia viên ngoại lang không dám công nhiên đối kháng, chỉ là túi đầu cười trộm. Lang trung là đều có phân quản, ngược lại Lưu Đồng cũng không quản được hắn một khối này, hắn ngược lại cũng không sợ. Lưu Đồng dùng khí thế của mình ngăn chặn đối thủ, giành được cơ hội thở dốc sau, liền muốn nói chuyện cùng có chỗ giảng giải, "Đại nhân, khuyển tử ngang bướng, thừa dịp đi ra ngoài chơi thời điểm chạy tán loạn khắp nơi, cũng là có khả năng. Hạ quan trở về nhất định chặt chẽ quản thúc." Nhưng hạ quan không có nói láo, cái kia Tiêu Phong kể từ giải trừ hôn nước sau, đích thật là cũng không còn đi qua hạ quan trong nhà. Một cái chủ sự vừa vặn từ phụ cận đi ngang qua, hắn cùng Lưu Đồng quan hệ không tệ, thật xa trông thấy Lưu Đồng liền chào hỏi, "Lưu đại nhân, hạ quan ra ngoài làm việc, đi ngang qua quý phủ lúc, trông thấy Tiêu Phong mang theo lễ vật đến chỗ ở của ngươi đi." Lưu Đồng một hơi kém chút nghẹn đi qua. Đàm Đồng khuôn mặt tức thành màu gan heo, chỉ vào Lưu Đồng, nửa ngày nói không ra lời, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Lưu Đồng khóc không ra nước mắt, thang quan hảo tâm tình quét sạch, hận không thể lập tức liền hạ nhà, đuổi trở về nắm chặt Tiêu Phong tên tiểu xuất sinh này, hỏi hắn đến tột cùng đã làm gì chuyện tốt, nhất định phải liên lụy chính mình. Mà dù sao là thang quan ngày đầu tiên liền đến trễ về sớm, đó cũng quá không tưởng nổi, bởi vậy Lưu Đồng như ngồi bàn chông trong nha môn ngốc khi đến nhà thời gian. Làm việc vặt sai dịch vừa hô lên nửa câu, "Các vị đại nhân, hạ nha đã đến giờ." Lưu Đồng giống như hỏa thiêu cái mông nhảy dựng lên, cũng không nói hoài tới phong độ, hai chân như gió hỏa luân đồng dạng chạy về nhà. Người trong nhà đều rất bình thường, chỉ có quản gia nháy mắt ra hiệu nhìn xem hắn. Lưu Đồng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, đem quản gia kéo đến một bên, hỏi thăm tình huống lao ra, cái kia Tiêu Phong ngược lại là một biết lễ, biết lao ra không ở nhà, không chịu tiến nhị môn, chỉ là đem vương lễ vật xuống, cách rèm cùng phu nhân hàn huyên vài câu. Hắn là mang xảo xảo tới, phu nhân cho xảo xảo mấy khối đường, cũng liền những thứ này. Lưu Đồng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù Tiêu Phong tới cửa tới làm cho hắn rất khó chịu, nhưng Tiêu Phong là cái con mọt sách, việc hôn nhân không còn, dù sao trước kia cũng coi như cùng cha hắn quan hệ qua lại một hồi, chợt có đi lại, người khác cũng sẽ không nói cái gì lời ong tiếng vẽ á về sau Tiêu Phong lúc sắp đi, tiểu thư từ sau đường lao ra ngoài, cùng Tiêu Phong gặp mặt một lần. Tiểu thư chạy quá nhanh, nha hoàn cùng phu nhân đều không giữ chặt, đem rèm đều đánh rơi, cho nên phu nhân cùng Tiêu Phong cũng tương đương gặp mặt. Lưu Đồng tức giận đến cắn răng mở miệng, nhanh chân hướng hậu viện đi, một bộ nộ khí trùng thiên, thế không bỏ qua tư thế. Quản gia do dự một chút, lao ra, "Đến cơm chiều thời gian, ăn cơm sao?" Lưu Đồng bước chân trở nên chậm, tiếp đó dừng lại, hắn từ trong hàm răng tung ra mấy chữ, "Ăn cơm." Thiên đại sự tỉnh cơm nước xong xuôi lại nói. Chương 49, tốc độ xe không chậm. Chương 49, tốc độ xe không chậm. Du đại du mạo hiểm quá, trừ hắn hoàng kim hổ cốt rượu để cho Nghiêm Thế Phiên có chút hài lòng bên ngoài, Thẩm Luyện bất ngờ trở thành thần trợ công. Nguyên bản Nghiêm Thế Phiên cùng Thẩm Luyện cũng không có ân oán cá nhân, phía trước trên triều đình Thẩm Luyện mắng cũng là Triệu Văn Hoa, nhiều nhất xem như quét điểm Nghiêm Đảng mặt mũi, đối với Nghiêm Tung phụ tử đều không thể nói là có mâu thuẫn gì. Lần này Lục Bình Bình mang theo hai người tới tiễn đưa rượu, Nghiêm Thế Phiên vốn là nghĩ nho nhỏ gõ một chút Thẩm Luyện, nếu là hắn tức thời, chưa chắc không thể hóa thủ thành bạn. Dù sao Thẩm Luyện vừa mới lập công thăng chức, Lục Bình Bình đối với hắn cũng có chút coi trọng, không cần thiết vô cớ gây thù hằn. Nghĩ không ra Thẩm Luyện giống hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng, một điểm mặt mũi cũng không cho Nghiêm Thế Phiên. Nghiêm Thế Phiên mặt ngoài cười hì hì, trong lòng nổi nóng cực điểm, một trận cây gậy đánh cho tàn phế mời rượu thị nữ, đối với Thẩm Luyện cũng trực tiếp thăng cấp làm ân oán cá nhân. Người liền sợ so, lại so sánh một chút Du Đại Du ăn nói khép nép, Nghiêm Thế Phiên lập tức đã cảm thấy đây vẫn là cái người tốt. Bởi vậy Nghiêm Thế Phiên đối với Lao Cha nói tốt vài câu, nói Du Đại Du cùng Chu Hoàn cũng không quen, Chu Hoàn đề cử Du Đại Du cũng không phải xuất phát từ tư nghị. Nghiêm Tung vốn chính là ôm thảo đánh con thỏ, đối với Du Đại Du con thỏ này chết sống cũng không thèm để ý, cũng liền buông tay. Cha con bọn họ cũng không biết Du Đại Du đã từng bí mật bái phòng qua Tiêu Phong, nếu là biết, chỉ sợ không chừng sẽ có ý khác. Tỷ như lúc này, Du Đại Du thì đang ở nhảy Tiêu Phong nhà tường viện. Lấy thân thủ của hắn, nhảy một người nửa cao tường viện như giẫm trên đất bằng, duy nhất phải cố kỵ là hù đến người khác. Đây là Lục Bình Bình nói cho hắn biết, lại đi gặp Tiêu Phong, không cần đi cửa chính, nếu như ngày đó không phải hắn phái mật thám dự vững đầu ngõ, Du Đại Du liền có thể sẽ bị người khác trông thấy. Trong viện không có ai, Du Đại Du trong lòng vui mừng, không có hù đến người khác. Tiếp đó theo một tiếng mang theo nãi vị gào thét, cổ chân của hắn bị một đám lông mượt mà đồ vật tập kích. Du Đại Du mặc chính là võ tướng cùng ra, vừa cứng eo lại cao, vừa tài răng sữa kỳ thực không cắn nổi. Nhưng vượng tài biểu hiện cực kỳ dũng cảm, một bên cắn một bên cầm rú. Nghe được khác thường động tĩnh Tiêu Phong đi ra khỏi phòng, trông thấy Du Đại Du bày ra hai tay, một bộ dáng sinh không thể luyến, nhịn không được cười ha ha. Sắc trời hoàng hôn chưa đen, xảo xảo chạy đến ôm lấy vượng tài, Tiêu Phong đem Du Đại Du lui qua trong phòng uống trà. Du Đại Du đầu tiên là nói mình sự tình, Tiêu huynh thần toán, Nghiêm Đảng không tiếp tục níu lấy ta không thả, bởi vì lúc trước lại bộ bổ nhiệm đã xuống, cho nên tiểu đệ bây giờ vẫn là muốn đi duyên hải làm chuẩn bị uy đều chỉ huy. Chuyến đi này núi cao đường xa, vừa quen biết Tiêu huynh, lại không thể thường xuyên mời dạy mấy ngày, thực sự tiếc nuối. Tiêu Phong cười nói, chúc mừng như thế, đây là thăng quan, nên ăn mừng một chút. Đáng tiếc không thể để cho quá nhiều người biết người ta lui tới, liền hôm nay trong nhà chuẩn bị rượu, uống hai cái cho người tiễn đưa. Xảo Nương mang lên thịt rượu, hai người nâng chén, Du Đại Du lông mày nhíu một cái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đại môn. Tiêu Phong kỳ nói, chuyện gì? Du Đại Du nhẹ nói, có cao thủ, liền đứng tại đại môn. Vừa rồi quanh hắn lấy gian phòng dạo qua một vòng, thân hình rất nhanh. Tiêu Phong trong lòng run lên, chẳng lẽ là Nghiêm Thế Phiên nhịn không được, muốn đối chính mình hạ thủ. Hắn trong khoảng thời gian này chính xác đắc tội với người hơi nhiều, hơn nữa mặc kệ là trên triều đình, vẫn là trên buôn bán, đều đối Nghiêm gia không quá hữu hảo, lấy Nghiêm Thế Phiên tính cách, đến bây giờ còn không có động thủ đâm chính mình, hắn đều cảm thấy rất kỳ quái. Hắn đoán được Nghiêm Thế Phiên khắc chế, phải cùng Gia Tĩnh mặt mũi có liên quan, dù sao mình là Gia Tĩnh thân phong chân nhân, nếu xảy ra chuyện Gia Tĩnh sẽ không công tra. Vốn lấy Nghiêm Thế Phiên trí thông minh cùng âm tàn, giấu giếm được Gia Tĩnh cũng không phải chuyện không thể nào, cho nên Tiêu Phong vẫn luôn rất cảnh giác. Tiếng đập cửa vang lên, Tiêu Phong sững sờ, như thế không kiêng nể gì cả sao? Hắn chợt nhớ tới kiếp trước nào đó Đoạn Tương Thanh nói cướp ngân hàng còn muốn cầm hào xếp hàng, ngược lại là có điểm giống. Tiêu Phong vung tay lên, ngăn cản muốn đi mở cửa Xảo Nương, chính mình từng bước một đi tới cửa, Du Đại Du ngay tại bên cạnh thân, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Tiêu Phong toàn thân để phòng kéo cửa phòng ra, môn nội người ngoài cửa cũng là sững sờ. Dụ Vương nháy mắt mấy cái, ta nhớ được ngươi tuy nghèo, hạ nhân vẫn có một hai cái, làm sao còn cần tự mình mở cửa? Du Đại Du vốn là lực chú ý đều đặt ở Dụ Vương bên người triển trên thân, hai người ánh mắt va chạm, giống như trong lúc vô hình giao phong một lần. Triển Vũ hơi trao đảo một cái, áp lực tăng gấp bội, mau tới phía trước che khuất Dụ Vương nửa người. Tiêu Phong cũng nháy mắt mấy cái, đưa tay đem Dụ Vương đi đến để, ta nhớ được Dụ Vương điện hạ chán ghét đạo sĩ, cũng không thể nào ưa thích tú tài, chạy đến nhà ta bên trong tới là lại muốn đoán chữ sao? Du Đại Du lâu không đến kinh sư, vốn không nhận biết Dụ Vương, lúc này nghe thấy thân phận, vội vàng đi võ tướng chân sau nửa quỳ lễ, mặt tướng Du Đại Du, tham kiến Dụ Vương điện hạ. Dụ Vương dừng bước đánh giá Du Đại Du, ngươi chính là Du Đại Du à, nghe nói ngươi rất biết đánh nhau hải chiến, giết qua không thiếu giặc à, hảo hán tử. Du Đại Du nghĩ không ra Dụ Vương lại còn chú ý chính mình, tâm tình hết sức kích động, tự nhiên cũng sinh ra hảo cảm. Tiêu Phong mỉm cười nhìn xem hai người, nghĩ thầm có thể hay không trong lịch sử hai người này kỳ thực không có gì gặp nhau, là bởi vì chính mình xuyên qua mới phát sinh một màn này. Vào nhà sau khi ngồi xuống, Dụ Vương trông thấy thịt rượu, thuận tay cầm lên Tiêu Phong chén rượu liền muốn uống, Triển Vũ nhanh chóng đưa tay ngăn lại, điện hạ, vẫn là thôi đi. Dụ Vương cười nói, đây là nhà hắn bên trong, rượu của hắn đồ ăn, hắn cái chén, chẳng lẽ còn sẽ có độc? Hắn còn có thể sớm biết ta muốn tới không thành, hắn cũng không phải thần tiên nói đến phần sau, chính hắn âm thanh đều thành thấp đi, hầu nghi liếc mắt nhìn Tiêu Phong, ngươi không biết ta muốn tới, đúng không? Tiêu Phong dở khóc dở cười, với tay, Xảo Nương sớm chuẩn bị xong, nàng cũng không biết thân phận của người đến, theo đầu người lại bưng hai cái chén tới. Tiêu Phong cầm lấy một cái chén, chính mình rót đầy, uống một hơi cạn sạch, ngươi thật đúng là coi ta là thần tiên. Ta ở lại không có việc gì trong nhà đó chứ, tính toán ai sẽ tới. Ngươi không biết ta chắc một lần chữ liền mệt mỏi hư thoát một lần sao? Nghe được hư thoát, Dụ Vương ánh mắt không tự chủ liếc về phía Xảo Nương. Xảo Nương đang tại sát vách trong phòng bếp hâm rượu, nửa ngồi trên mặt đất càng lộ ra tư thái huyền chuyển. Dụ Vương nghĩ đến trong kinh thành lưu truyền liên quan tới Tiêu Phong đặc biệt khẩu vị vấn đề, nhịn không được tốt ra, ngươi thật sự một đêm chỉ có thể một lần. A không đúng, một ngày chỉ có thể một lần. Cố gắng một chút không thể lại tới một lần nữa sao? Tiêu Phong sững sờ, luôn cảm thấy Dụ Vương đang lái xe, nhưng hắn lại không có chứng cứ. Không thể làm gì khác hơn là luận sự trả lời, cái này thật không phải là cố gắng chuyện, ta mỗi lần chắc xong chữ, đã cảm thấy cơ thể đang sụp đổ bên dưới, nhưng chỉ là một loại cảm giác, cũng không ảnh hưởng cơ thể. Nhưng cảm giác kia rất rõ ràng nói cho ta biết, nếu như cùng ngày ta lại chắc, chỉ sợ cũng thật sự hỏng mất. Dụ Vương mang theo ưu sầu nhìn xem Tiêu Phong, uống thuốc cũng không được sao? Các ngươi người tu đạo không phải đều thích mân mê đan dược sao? Tiêu Phong cau mày một cái, cảm thấy tốc độ xe càng lúc càng nhanh, tiểu tử này tuổi còn nhỏ, chẳng lẽ vẫn là cái giá linh không ngắn lao tài xế? Hắn cảm thấy chính mình vẫn là thiện lương điểm, tình nguyện tin tưởng đây đều là trùng hợp điện hạ, ta không phải là đan đỉnh phái người, ta muốn luyện cũng sẽ không luyện đan dược, mà là luyện thứ càng tốt. Thì như sắt thép, thì như pha lê, thì như rất nhiều thứ. Bất quá bây giờ nói cho Dụ Vương nghe, hắn cũng không hiểu. Lại nói loại sự tình này chỉ sợ dựa vào đan dược không được, ta nghĩ đây là thiên đạo đối ta hạn chế, nếu như đoán chữ không có hạn chế, tiết lộ thiên cơ quá nhiều, thiên đạo không dung. Dụ Vương cảm thấy có đạo lý, cuối cùng từ bỏ để cho Tiêu Phong làm một ngày ba lần lang ý nghĩ, nhưng hắn ưu sầu trở nên sâu hơn, nếu như là dạng này, ngươi liền muốn xui xẻo. Ngươi biết không? Chương 50, Nam đại chân nhân. Chương 50, Nam đại chân nhân. Tiêu Phong sợ hết hồn, Dụ Vương mặc dù không bằng Cảnh Vương được sủng ái, nhưng thân phận của hắn ở đâu đây đâu, tin tức khẳng định so với chính mình linh thông, hẳn sẽ không là tin miệng nói bậy điện hạ cớ gì nói ra lời ấy. Dụ Vương phức tạp nhìn xem Tiêu Phong, ta nghe đạo ghi chép ti người nói, Tam đại chân nhân tuần tự trên biết hướng hoàng thượng tỉnh chỉ, muốn cùng ngươi luận đạo. Đại Minh luật chỉ có 3 cái chân nhân sao? Tiêu Phong đối với Minh triều đạo giáo phát triển không phải quá rõ ràng, hắn còn tưởng rằng Gia Tĩnh đã như vậy hảo đạo, sẽ phong khắp thiên hạ khắp nơi đều là chân nhân đâu. Cho nên Gia Tĩnh phong hắn làm Văn Huyền chân nhân lúc, hắn cũng không có cảm thấy rất kích động, cho là chính là một cái danh dự xưng hảo, người khác sẽ khá tôn trọng mà thôi. Dụ Vương cau mày, lộ ra người thiếu niên hoài nghi biểu lộ, chính là cảm giác đối phương là cái lừa gạt, nhưng lại không có chứng cứ loại kia, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói mình là người tu đạo. ngươi liền đạo môn nội bộ chuyện đều không rõ ràng sao? Tiêu Phong không ngại học hỏi kẻ dưới, ta là sư phụ đưa vào trong động, đóng cửa tự học thành tài, chính xác với bên ngoài chuyện không phải hiểu rất rõ, còn xin điện hạ chỉ giáo. Hắn bây giờ đối với mình bộ này trong động bái sư nói hiệu nói vượn đã 10 phần thành thạo, cơ hồ ngay cả mình đều nhanh tin tưởng. Tiêu Phong gần nhất danh tiếng rất thịnh, có thể chỉ điểm Tiêu Phong, để cho dụ vương rất có cảm giác thành tựu, hắn thiếu niên tâm tính, lập tức biết gì nói nấy, đại minh phía trước chân nhân không nhiều, chỉ có Long Hổ Sơn Trương chân nhân là một mực truyền thừa xuống, là phụ lục phái tông chủ. Minh triều khai quốc sau, bởi vì núi Võ đang tại Thái Tổ lúc khai quốc hỗ trợ đánh qua người Mông Cổ, bởi vậy Thái Tổ lúc tuổi già lúc phong núi Võ đang một cái trưởng giáo chân nhân, cũng chính là Vũ Tu phái tông chủ. Nhiều năm qua, một mực cũng chỉ có hai cái này chân nhân. Nói xong dụ vương nhấp miếng rượu, vốn định làm ra 10 phần tiêu sái lỗi lạc tư thái tới, không ngờ lập tức trở nên mặt đỏ tới mang tai, liều mạng ho khan. Triển Vũ kinh hãi, xông về phía trước đỡ lấy dụ vương, một cái tay khác thật nhanh bắn ra một chi ngân châm, tại trong rượu quan sát, gặp châm không biến sắc, mới thoáng yên tâm. Dụ vương liên tục khoát tay ra hiệu, không phải, khu khụ, không phải độc, khu khụ, rượu quá mạnh, nói xong lại là một trận ho khan, mặt đỏ cổ to, 10 phần hài hước. Hắn trong cung cùng mẫu thân uống rượu, cũng là nhàn nhạt rượu ngọt. Tiêu Phong tiểu lượng mặc dù không tốt, rượu phẩm lại là bất phàm, nhất là đến từ kiếp trước, luôn cảm thấy lúc này rượu số độ quá thấp, bởi vậy trong nhà giấu cũng là cao nhất đến được rượu. Uống quen thấp độ rượu người lần thứ nhất uống say độ rượu, đều khó tránh khỏi biểu hiện như vậy phốc, ha 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 ha. Một chuỗi tiếng cười giòn giả không chút kiêng kỵ trong sân vang lên, xảo xảo nhìn xem dụ vương bộ dáng kia cười ngã nghiêng ngã ngửa, cầm trong tay đồ ăn rất nguy hiểm lúc gần lúc hiện, tùy thời có khả năng bể rơi. Du lại du lấy làm kinh hãi, như thế chế rêu dụ vương, đây chính là có tội. Hắn lo lắng liếc mắt nhìn Tiêu Phong, lại phát hiện Tiêu Phong bình tĩnh mỉm cười, thậm chí còn tại cùng xảo xảo cùng một chỗ nhìn dụ vương chê cười, không có chút nào sợ ý tứ. Du lại du trong lòng hổ thẹn, Tiêu Minh chính là có đạo cao nhân, há lại là chúng ta người phàm tục có thể so sánh. Ngược lại là xảo nương có chút luống cuống, nàng đã nghe được dụ vương thân phận, chạy mau đi ra, tiếp nhận xảo xảo thủ bên trong đồ ăn, đập xảo xảo hai cái, để cho nàng nhanh chóng trở về phòng đi. Dụ vương nhìn xem xảo xảo, vốn là chợt đỏ bừng khuôn mặt trở nên đỏ hơn, một thiếu niên tại một cái xinh đẹp cô gái khả ái trước mặt mất mặt, cái này khiến hắn hận không thể chui vào dưới đáy bàn đi. Xảo xảo một bước vừa quay đầu lại cười lớn trở về nhà, dụ vương sắc cuối cùng khôi phục lại, cũng họng cũng có thể nói chuyện, chỉ là vừa rồi đắc ý kình đã một điểm không còn, lúc nói chuyện trong khẩu khí đều mang vẻ vài khụ khụ. Sau đi tới bàn triều, Vạn Thuế tôn sùng đạo môn, lại phong hai cái chân nhân, một cái là Bạch Vân Quan quán chủ Mã Vân Đẳng, Bạch Vân Quan là toàn chân tổ đỉnh, toàn chân giáo nguyên bản cũng là dùng võ lập phái, nguyên triều lúc bị qua chiến hỏa, bây giờ nhưng là đổi lấy Thanh Tu làm chủ, xem như Thanh Tu phái chân nhân. Một cái khác, ngay tại lúc này trong cung vì Vạn Thuế luyện đan đào trọng văn, Vạn Thuế phong làm hỏa huyền chân nhân. Bất quá lần này thỉnh chỉ luận đạo, đào trọng văn còn không có động tĩnh. Tiêu Phong gật gật đầu, nếu là đào trọng văn không có động tĩnh, đó chính là mặt khác ba vị chân nhân muốn đối phó ta thôi. Thế nhưng là em đẹp, vì cái gì bọn hắn muốn chạy xa như vậy tới tìm ta phiền phức đâu? Dụ vương liếc hắn một cái, bưng chén rượu lên nghĩ nhấp, suy nghĩ một chút lại buông xuống, cái này có gì năng giải? Mấy vị này lên làm chân nhân, dâu ria đều một bó to, ngươi mới mười mấy tuổi, liền lên làm chân nhân. Hơn nữa nhân gia cũng là có sơn môn có đạo phủ, ngươi một cái nghèo túng tú tài, dựa vào nằm mơ, chắc mấy chữ liền lên làm chân nhân, ai có thể không đỏ mắt? Hắn hạ giọng, còn vụng trộm nhìn chung quanh một chút, Triển Vũ cùng Du Đại Du đồng thời gật đầu, ra hiệu không có người có thể đến gần Tiêu Trạch mà không bị phát hiện. Dụ vương lúc này mới yên tâm nói, huống chi ta nghe nói, ở đây còn có Nghiêm Đảng trợ giúp, khắp nơi tuyên dương nói Vạn Tuế có ý định nhường ngươi trưởng thiên hạ đạo tông. Những chân nhân này nếu không thì gấp gáp mới là lạ. Trưởng thiên hạ đạo tông, đó là mỗi cái người tu đạo mộng tưởng, mấy vị này chân nhân mặc kệ cái nào làm đến điều này, coi như cùng ngày cứ vui vẻ chết, địa vị cũng tuyệt đối so với Khai Sơn tổ sư còn cao. Tiêu Phong nết nết miệng, nghĩ thầm dụ vương nói chuyện thật hung ác, cái gì gọi là cùng ngày cứ vui vẻ chết, đến nỗi vui thành như thế sao? Bất quá hắn cũng là hiểu rồi đầu đuôi sự tình, chỉ là nhìn xem dụ vương, hơi hơi ngẩng đầu, gương mặt mê hoặc. Dụ vương bị hắn nhìn run rẩy, ngươi nhìn gì? Tiêu Phong thiếu chút nữa thì tiếp một câu nhìn ngươi sao thế, nhưng hắn nhịn được, ta đang suy nghĩ, điện hạ coi như không hận ta, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là thích ta. Đã như vậy, ngươi cố ý chạy tới cho ta báo tin, là vì cái gì đâu? Hỏi lời này thẳng thừng như vậy, Triển Vũ cũng thay đổi sắc mặt, Du Đại Du ngược lại bình tĩnh rất nhiều, hắn nhưng cũng đã nhận định Tiêu Phong không phải phàm nhân, đối với hắn hết thảy hành vi liền đều cảm thấy không thành vấn đề. Dụ Vương cũng không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại một bộ vẻ ông cụ non thở dài, ta đích xác không thích ngươi, hoặc có lẽ là, ta chán ghét hết thảy đạo sĩ. Nếu không phải là tu đạo, phu hoàng cũng sẽ không biến thành dạng này, ngay cả mẫu thân cùng mặt của ta cũng không chịu gặp. Hơn nữa cũng sẽ không để Nghiêm Đảng độc quyền triều chính, làm cho ố yên chứng khí. Bất quá, ta cảm thấy ngươi không giống nhau lắm. Tiêu Phong uống chén rượu, cười hỏi, như thế nào không giống nhau? Hắn uống rượu động tác có thể so sánh Dụ Vương nhiều, thấy Dụ Vương trong lòng thẳng thở dài. Dụ Vương nghiêm túc nghĩ, lộ ra tính trẻ con nghiêm túc biểu lộ, ngươi tu đạo, nhưng lại không chịu làm đạo sĩ, cũng không chịu mặc đạo bào. Thân ngươi phụ kỹ thuật, lại gặp sao yên vậy, Vạn Tuế phong ngươi làm chân nhân, ngươi cũng không coi ra gì. Người khác có loại cơ duyên này, hận không thể suốt ngày quấn lấy Vạn Tuế, ngươi cũng rất ít tiến cung. Mấu chốt nhất, ta nghe thân thế của ngươi, biết phụ thân ngươi tiêu vạn niên chuyện, hổ phụ vua quỷ tử, ngươi không phải là người xấu. Dụ Vương ánh mắt lại một lần liếc về phía xa xa xảo đường, lần này Tiêu Phong không có gì bất ngờ xảy ra bắt được tiểu tài xế ánh mắt, lập tức biết ra hỏa này trong lòng đang suy nghĩ gì chuyện xấu xa, cha ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, trưởng nghĩa ra tay, lúc đó hắn lại là một cái người không vợ, có thể hay không thật cùng cái này đại mỹ nhân có gì cố sự. Ngươi bây giờ đặc biệt khẩu vị kinh thành đều biết, sẽ có hay không có không hiếu thuận hiểm nghi. Tiêu Phong trọng trọng ho khan một tiếng, Dụ Vương như là phản xạ có điều kiện giải thích, dân tộc Du Mục bên trong ngược lại là chuyện thường nói, còn chưa dứt lời liền biết không được bình thường, lúng túng cười cười đang muốn che giấu, Tiêu Phong Dương vỗ một trường, trực tiếp đập vào trên sau gót hắn, một trường này rất nặng, lại vội vàng không kịp chuẩn bị, đem Dụ Vương một chút đập vào một bàn thịt lợn bên trong. Chương 51, tiểu mã đại xe. Chương 51, tiểu mã đại xe. Triển Vũ giận dữ, không bằng suy nghĩ nhiều, một tay kéo Dụ Vương, tay kia trực tiếp chụp vào Tiêu Phong cổ áo. Nhưng tay ở giữa không trung liền bị Du Đại Du chặn, tay của hai người trong nháy mắt biến đổi 4-5 cái động tác, chảo, quyền, trưởng, chỉ, cuối cùng vẫn là Triển Vũ không địch lại, lui lại nửa bước, thở phì phò trường Tiêu Phong. Du Đại Du bước lui Triển Vũ sau, nhanh chóng hướng Dụ Vương không lưng thi lễ, nhưng lại không biết nên nói chút gì. Xin lỗi. Đem Dụ Vương chụp tiến thịt lợn cũng không phải hắn, thay Tiêu Phong xin lỗi. Hắn tự hỏi tựa hồ không có tư cách này, cho nên chỉ là hành lễ, cũng không nói chuyện. Tiêu Phong cũng cảm thấy chính mình một phát vừa rồi chụp có chút tàn nhẫn quá, hắn trong khoảng thời gian này mỗi ngày rèn luyện, cỗ thân thể này lại di chuyển Tiêu Văn Nghiên, là cái tiêu chuẩn vũ phu thân thể, bắt đầu luyện tiến bộ nhanh chóng. Cho nên vừa rồi cái kia vỗ, hắn vốn là 3 phần nghiêm túc, 7 phần đùa giỡn, lại một lần đem khuyết thiếu rèn luyện Dụ Vương chủ cục xuống. Bất quá Tiêu Phong cảm thấy lúc này xin lỗi không phải gì ý kiến hay, mấu chốt là nên nói như thế nào. Dụ Vương cương mới nói mà nói, đập một bàn tay cũng không oan uổng, có gì có thể nói xin lỗi đâu. Nhưng đánh người dù sao cũng nên có chỗ biểu thị, Tiêu Phong nhìn xem Dụ Vương mặt đỏ lên, không biết là chịu bàn tay nguyên nhân, vẫn là hổ thẹn nói nhầm nguyên nhân, hắn thuần thục rút ra xảo nương làm việc khăn tay, giống kiếp trước cho nữ nhi lau mặt, cho Dụ Vương xoa xoa bóng nhấy khuôn mặt. Dụ Vương bản năng né tránh một chút, không có né tránh, tiếp đó, vành mắt hắn đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cùng Cảnh Vương đánh nhau, hắn không có chịu đựng qua người khác đánh, đồng dạng, hắn cũng không có bị người chân chính làm một đứa bé đối đãi qua. Gia tính thờ phụng long không thấy long, căn bản vốn không gặp nhi tử, Dụ Vương còn không bằng hậu thế ly dị gia đình hài tử gặp cha nhiều cơ hội. Khang Phi là yêu thương Dụ Vương, nhưng hoàng tử không tại mẫu phi bên cạnh nuôi lớn, đây là lệ cũ, chờ gặp đến nhi tử lúc, nhi tử đã kích thước không nhỏ. Trong cung quy của nghiêm, tuy là mẫu tử, cũng phải có lễ vua tôi, như lần trước lấy tay lụa lau khỏe miệng hạt cơm, đã là hiếm thấy thân tình cử động. Hôm nay Dụ Vương bị Tiêu Phong đánh một cái tát, sau khi xấu hổ, lại có một loại chưa bao giờ cảm thụ qua vui vẻ, giống như sâu trong nội tâm mình thiếu chút gì, đông nhiên được bù đắp một dạng. Đại khái đây chính là trong truyền thuyết hoàn chỉnh tuổi thơ. Tiếp đó Tiêu Phong cho hắn lau mặt lúc, hắn vậy mà ngẩng mặt lên tới, thuận theo để cho cao hơn hắn một con Tiêu Phong cọ qua cọ lại. Triển Vũ phủ, đây là cái kia nói chuyện với người nào đều phải đòn khiêng đôi câu Dụ Vương sao? Không tốt, cái này Tiêu Phong là người trong đạo môn, không phải là dùng pháp thuật gì thủ đoạn a. Hắn hồ nghi nhìn xem Tiêu Phong, Tiêu Phong lại không thèm để ý chút nào, xem trong tay khăn tay đã mỡ đông bánh qua trèo, thuận tay ném lên bàn, vô vô Dụ Vương bả vai, ngươi mới điểm như vậy, những thứ này đồ vật loạn thất bát tao cũng là từ chỗ nào học được. Dụ Vương không phục cưỡng bộ ngực, ta đều 13. Dân gian rất nhiều nam tử, 15 tuổi liền có thành hôn. Tiêu Phong đối với cái này tập tục xấu khịt mũi coi thường, cho nên các ngươi cũng không lớn nổi bệnh. Như thế điểm liền kết hôn, trừ phi cơ thể đặc biệt tốt, bằng không nam nữ đều rơi xuống một thân bệnh. Nhất là loại kia con dâu nuôi từ bé, dâu cả tiểu trợ phu, tiểu mã lạp đại sa, mệt mỏi ngươi không? Dụ Vương sững sờ, người nào nói? Tất cả mọi người là dạng này a, ngay cả ngự ý đều không nói qua có vấn đề gì a. Ngươi đây là đạo môn bên trong bí thuật sao? Tiêu Phong thuận nước đẩy thuyền, đúng, chính là ta đạo môn bí thuật, nhớ kỹ, nam tử tốt nhất đến 20 tuổi, nữ tử tốt nhất đến 18 tuổi. Bằng không phá thân tức thương thân. Hắn vốn là nghĩ lại sau này nói điểm, nhưng suy nghĩ một chút cái niên đại này chính xác cũng không thích hợp kết hôn muộn một dục, liền hết khả năng gần sát thực tế. Dụ Vương con mắt đi lòng vòng, ngón tay còn đạn động hai cái, lại là đang tính chính mình còn phải đợi mấy năm. Tiêu Phong dở khóc dở cười, suy nghĩ một chút trong lịch sử vị này chính xác không lâu lắm vọ, làm sao biết không phải từ nhỏ hơn sắp đưa đến. Tất nhiên cùng chính mình quen biết một hồi, tự nhiên muốn thật tốt khuyên nhủ một chút. Dụ Vương vì che giấu mình tâm tư, lập tức chuyển đổi chủ đề, nghe nói ngươi đối với Đàm Tân Nhân tuyên chiến. Trong vòng nửa năm để cho hắn phá sản, chỉ sợ có chút khó khăn à, hắn thân gia ta nghe qua, so Trương Thiên Tứ có thể hùng hậu nhiều. Còn có quan phủ người làm hậu trưởng, ngươi có nắm chắc không? Tiêu Phong mỉm cười, quan thương dễ làm cũng khó làm, dựa vào hậu trưởng thu được lợi ích, liền muốn gánh chịu ngang hàng phong hiểm, có được dịch lúc tất chi dịch. Tam đại chân nhân đi bộ không chậm, cơ hồ là đồng thời tiến kinh thành. Đương nhiên Bạch Vân Quan Mã Vân đằng phát sau mà đến trước, chiếm được địa lợi tiện nghi. Cơ hồ cùng ngày, chân nhân nhóm Tấu Chương liền đưa đến Đạo Lục Ti, mà Đạo Lục Ti không dám trì hoãn, lập tức liền đưa vào nội các. Nghiêm Tung vui vẻ đem Tấu Chương đưa vào cẩn thân trong tinh xá, chờ lấy nhìn Gia Tĩnh làm sao bây giờ. Nếu như Gia Tĩnh lo lắng Tiêu Phong ngăn cản trận này luận đạo, mặc dù sẽ có hơi thất vọng, nhưng từ đây Tiêu Phong hàng lợm danh nghĩa liền không chạy khỏi, dù thế nào tiến bộ cũng có hạn. Nếu như Gia Tĩnh không ngăn cản, hắc hắc, những thứ này trở thành tinh lão đạo, còn không tại luận đạo chẳng đem Tiêu Phong cho phun nát. Gia Tĩnh phản ứng có một nửa tại Nghiêm Tung trong dự liệu, chân nhân luận đạo đã đạo môn thịnh sự, cũng là thiên hạ thái bình chi tượng. Đạo Lục Ti toàn lực tổ chức, trong kinh thành người đều có thể xem lễ, không cho phép ngăn cản. Nghiêm Tung sững sờ, một câu cuối cùng này ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, công khai xem lễ, mặc kệ thắng thua đều khó mà che lấp. Gia Tĩnh đây là đối với Tiêu Phong thật sự vô cùng có lòng tin, hay là chuẩn bị mãnh liệt hỏa luyện chân kim đâu? Hắn về nhà hỏi Nghiêm Thế Phiên, Nghiêm Thế Phiên do dự một chút nói, Tiêu Phong dù sao chỉ có 17 tuổi, hắn đối mặt chân nhân cái nào không phải dâu riêng một năm lớn. Hắn chỉ cần có thể may mắn thắng một ván, chân nhân địa vị liền có thể đứng vững vàng. Vạn Tuế chính là đánh cái chủ ý này. Đương nhiên, nếu như hắn một ván cũng không thắng được, cũng liền chứng minh không có tác dụng lớn, Vạn Tuế tự nhiên là lạnh nhạt hắn. Cũng mặc kệ ai thua ai thắng, bách tính đều có thể nhìn thấy một hồi đặc sắc luận đạo, tín đạo người cũng biết tăng thêm, đối với Vạn Tuế kỳ thực cũng là chuyện tốt. Nghiêm Tung gật đầu nói phải, vậy ngươi cảm thấy, hắn có thể thắng một ván sao? Nghiêm Thế Phiên lắc đầu, không có khả năng. Thật coi những đạo sĩ này là ăn cơm khô. Bọn hắn tại riêng phần mình lĩnh vực, cái nào không có mấy chục năm công phu. Tiêu Phong lợi hại hơn nữa, bất quá là ỷ vào một cái đoán chữ chi thuật, thật muốn cùng cái này một số người so, những thứ này tặc đạo sĩ chắc chắn cầm am hiểu nhất tới đối phó hắn, tuyệt sẽ không thất thủ. Không chỉ Nghiêm Thế Phiên là muốn như vậy, nhận được tin kinh thành dân chúng cũng là muốn như vậy. Mặc dù không biết Tiêu Phong sâu cạn, nhưng nhân ra mấy cái khác chân nhân đều là có môn phái có sư thừa, được phong chân nhân lúc cũng đều đã là danh chấn một phương có đạo cao nhân. Tiêu Phong đâu? Tại kinh thành đường lớn có lợi mệnh xuất thần, coi bói sạp hàng bây giờ còn bị cái kia phá y lạn sam lao đạo vây quanh dây thường thu vé vào cửa đâu. Hơn nữa hắn được phong chân nhân, bất quá là cơ duyên xảo hợp, cho thương nhân lương thực tính toán cái cao lương mà thôi, làm sao lại thành chân nhân? Đừng nói mấy cái kia chân nhân không phục, dân gian đạo nhân cũng nhiều có phê bình kín đáo. Bởi vậy đến luận đạo cùng ngày, đạo lục ti lựa chọn thiên đàn trong đại điện kín người hết chỗ, chẳng những trong kinh thành đạo sĩ, các nơi đạo sĩ nghe nói cũng đều nhao nhao chạy đến. Mà thiên đàn phía ngoài đại bình đài bên trên, thì chen đầy xem náo nhiệt kinh thành dân chúng. Gia tính hào đạo, dân gian do tự nhiên động thảo theo, gia cảnh sung túc một điểm, đều đọc hai quyển đạo gia học thuyết xem như bình thường để tài nói chuyện. Nếu là có chút thế lực, càng là kết giao một chút đạo môn danh sĩ, chẳng những danh tiếng êm tai, thật phạm vài việc gì đó, còn có thể thông qua đạo lục ti hoạt động quan hệ, văn mài đâu. Thiên đàn trong đại điện dùng màu trướng vây ra một cái tạm thời tinh xá, gia tình an vị ở trong đó, thanh âm bên ngoài có thể nghe rất rõ. Lục Bình Bình mang theo cẩm y liễu vệ cao thủ hộ vệ ở bên, Hoàng Cẩm thì đứng tại màu trướng phía trước, chỉ cần gia tính ra hiệu, hắn liền sẽ nhấc lên một cái kẽ hở tới, để cho gia tính có thể nhìn đến tình huống bên ngoài. Gia tính từ trong khe hở nhìn ra phía ngoài một mắt, Hỏa Huyền chân nhân còn chưa tới sao? Hoàng Cẩm cười theo nói, xuất cung lúc đào chân nhân phái người tới nói qua, nói có một lò trọng yếu đan dược muốn khai lò, hắn phải trông coi. Khai lò sau liền chạy tới. Gia tính nhắm mắt lại, cười nhạt một tiếng. Đào Trọng Văn chú ý cẩn thận, đây là muốn yên lặng theo dõi kỳ biến A đạo lục ti an ti chính đối mặt trên đài mấy cái chân nhân, nhịn không được có chút run chân. Ti chính cũng gọi chính nhất, chỉ có lục phẩm, đối mặt với mấy cái nhị phẩm tam phẩm chân nhân, cũng là tiểu mã lạp đại sa. Hắn khẩn trương tăng hắng một cái, liếc mắt nhìn ngồi ở chính giữa Tiêu Phong, nói khẽ, Văn Huyền chân nhân, bây giờ liền bắt đầu. Chương 52, Thanh Tù Tông Sư. Chương 52, Thanh Tù Tông Sư. Theo an ti chính một tiếng bắt đầu, hiện trường nguyên bản tiếng bàn luận xôn xao lập tức đều biến mất, lớn như vậy thiên đàn hoàn toàn yên tĩnh. Mặc kệ là đạo sĩ vẫn là bất tính, mong đợi cảm xúc đều bị đẩy tới đỉnh điểm. Tiêu Phong ngồi ở trong đại điện ở giữa, tam đại chân nhân phân biệt ngồi ở nam, tây, bắc, đi theo phía sau riêng phần mình đệ tử. Phía đông tự nhiên là gia tĩnh màu trướng tinh xá. Mặc dù hoàng đế bình thường mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc, nhưng ở bên trong tòa đại điện này, hay là muốn tại phương đông vị. Bởi vì lúc này gia tĩnh thân phận là người tu đạo càng coi trọng tử khí đông lai ba cái chân nhân đang trên đường tới đã sớm thông qua khí, lúc này cũng rất có chứng pháp. Bạch Vân quan quán chủ Mã Vân đằng trước tiên đứng dậy, hôm nay các đạo hữu tề tụ, là ta đạo môn thịnh thế. Bần đạo bất tài, tại kinh thành cảnh nội, xem như địa chủ, cùng Văn Huyền chân nhân luận đạo, liền từ bần đạo bắt đầu đi. Khác hai vị chân nhân đều gật đầu đồng ý. Mã Vân đằng bên trên phía trước hai bước, hướng Tiêu Phong đánh một cái chắp tay, ta nên xưng ngươi là Văn Huyền chân nhân, vẫn là Tiêu công tử đâu? Gọi ngươi Văn Huyền chân nhân, ngươi không mặc đạo bảo, gọi ngươi Tiêu công tử, ngươi lại có chân nhân chi hảo, từ xưa đến nay, không nghe thấy người tu đạo như thế. Bạch Vân quan là thanh tu phái, nghiên cứu thiên nhân hợp nhất chi đạo, am hiểu đánh lời nói sắc bén, trên một điểm này cùng Phật môn có liều mạng, cũng là nhà tư tưởng, triết học gia nội tình. Bởi vậy Mã Vân đằng bên trên tới trước hết cùng Tiêu Phong từ lời nói sắc bén treo lên, nếu là Tiêu Phong không cách nào nói tiếp, hoặc là từ không diễn ý, tự nhiên là rơi xuống hạ phong, không chiến mà bại. Tiêu Phong trong lòng tự đủ ngươi quá xem thường người, chưa từng nghe qua thương nhân đều là nửa cái triết học gia sao? Ngươi cho rằng sinh ý trên bàn rượu cũng là đàm tiền và nữ nhân sao? Dung tục, đó đều là tiểu thương nhân làm chuyện, hơi phía trên một chút cấp bậc cái nào không phải đẩy miệng lời nói sắc bén? Thật nên để cử ngươi xem một chút hậu thế thương chiến trong sách Đinh Mộ Anh. Tiêu Phong mỉm cười, đạo môn thanh tu, nghiên cứu thiên nhân hợp nhất, chính là thiên địa chí lý. Thế gian vạn vật, âm dương tương sinh, thế gian vạn pháp, chưa từng định hình. Ngươi cũng tại trong vạn vật, tự nhiên cùng thiên địa vạn pháp giống nhau. Vừa vô định hình, cần gì phải phân đạo sĩ thư sinh? Hào phóng công góc, đại khí miễn thành, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Lao tử mấy câu nói đó ngươi cũng nghĩ mãi mà không rõ, làm sao có thể hiểu thấu đáo thiên địa vạn pháp? Ngươi nói, lao tử nói đúng không đúng? Mã Vân đằng sắc mặt chấp nhận, trong lòng tự nhủ nguy rồi. Tiêu Phong lời nói này nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, ngay cả dân chúng nghe đều nói cũng có lý. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là, hắn trực tiếp trích dẫn chính là Đạo Đức Kinh Nguyên Văn, dùng đạo môn người sáng lập lời nói tới phản bác ngươi, ngươi còn dám nói lao tử nói sai rồi hay sao? Nhưng Tiêu Phong lão tử phát âm ít nhiều có chút không quá quy phạm, cái này khiến Mã Vân Đằng cảm thấy hắn tại chiếm chính mình tiện nghi, đáng tiếc lại không có chứng cứ. Mã Vân Đằng vì thanh tu phái tông chủ, đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua, hắn hơi suy nghĩ một chút, bắt đầu phản kích Tiêu công tử, đã ngươi nói sĩ thư sinh, vốn không khác nhau. Vậy vì sao xem như thư sinh lúc người, nghèo túng đầu đường, làm người đoán mệnh, mà xem như đạo sĩ ngươi, lại có thể đối mặt long nhan, trở thành chân nhân? Cái này chẳng lẽ không phải đạo sĩ so thư sinh càng tôn quý sao? Tiêu Phong lạnh nhạt nói, nghèo túng đầu đường, làm người đoán mệnh, là độ hóa thế nhân, đối mặt long nhan, trở thành chân nhân, cũng là độ hóa thế nhân. Tất nhiên mục đích là nhất trí, thân phận kia như thế nào, có gì tôn quý đê tiện phân chia? Lão tử chưa đắc đạo lúc bất quá là một cái trông coi sách sách tiểu lại, đắc đạo sau là ta đạo môn đứng đầu thái thượng lão quân. Theo như lời ngươi nói, thái thượng lão quân so lão tử càng tôn quý. Mã Vân Đằng nhất thời nghẹn lời, Tiêu Phong lời nói này hết sức giảo hoạt, trong lòng bất kỳ ai đều cho rằng, Thái thượng lão quân chắc chắn là so nhân viên quản lý thư viện tôn quý, nhưng lão tử mặc kệ là đương nhân viên quản lý thư viện, vẫn là làm thái thượng lão quân, cũng là đạo môn nhân vật cao quý nhất. Hai cái vô cùng lớn như thế nào so? Mã Vân Đằng Hoa dâm dâu dịa run rẩy, cười che giấu một chút lúng túng, ý đồ biến hóa chủ đề. Tiêu công tử tự xưng theo học thương hiệt thượng tiên, nhưng trừ đoán chữ một thuật bên ngoài, không còn gì khác. Đoán chữ chi thuật, cổ đã có chi, không thiếu linh nghiệm giả. Nếu là bằng này liền có thể tự xưng trong ngộ gặp tiên, chẳng phải là có lừa đời lấy tiếng chi ngại? Đám người chăm chú nhìn chằm chằm hai người giao phong, cảm xúc chợt cao chợt thấp, nhất là ba vị chân nhân môn hạ. Mỗi khi Mã Vân Đằng nói ra đặc sắc chi câu lúc, bọn hắn hận không thể vỗ tay hò hét. Mỗi khi Tiêu Phong nói ra phản bác ngữ điệu sau, bọn hắn đều giống như trên mặt mình bị hung hăng quạt một bạt tai. Tiêu Phong nhìn chằm chằm Mã Vân Đằng, thấy hắn trực phát hư, đang muốn hỏi thăm, Tiêu Phong đống nhiên nở đủ cười. Mã quan chủ tu đạo nhiều năm, có từng có mảy may tiên duyên, mặc kệ là trong hiện thực vẫn là trong mộng cảnh, đều tính toán. Mã Vân Đằng sắc mặt đỏ lên, hắn đích thật là chưa từng có gì tiên duyên, nhưng nằm mơ giữa ban ngày thành tiên vậy vẫn là nằm mơ được. Cho nên hắn lưỡng ngực lớn tiếng nói, vần đạo tu hành nhiều năm, mặc dù mới trí nông cạn, đến nay không thể hiểu thấu đáo đại đạo, nhưng ở trong mộng vẫn là gặp qua mấy lần chư vị tiên sư. Tiêu Phong gật gật đầu, cái kia xin hỏi chư vị tiên sư có từng truyền thụ Mã quan chủ đạo thuật sao? Dù là một dạng cũng được a. Mã Vân Đằng do dự, nếu là ăn nói lung tung nói có truyền thụ, vạn nhất Tiêu Phong yêu cầu mình xem thoáng qua tài nghệ, chính mình liền xong đời. Coi như mình không để ý Tiêu Phong yêu cầu, nhưng gia tính còn tại phía đông trong tinh xá nghe lấy đây, hắn vạn nhất nếu là hứng thú, yêu cầu mình bày ra, chẳng lẽ mình còn dám kháng chỉ hay sao? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là an toàn một điểm là thượng sách. Lập tức Mã Vân Đằng ngẩng đầu nói, ta phái vốn di thanh tu làm chủ, chưa từng lấy đạo thuật tăng trưởng. Chư vị tiên sư tự nhiên đối với ta có nhiều độc viên, nhưng đạo thuật chính xác chưa từng truyền thụ. Tiêu Phong nhìn hắn ánh mắt tràn đầy thương hại, cái kia cảm tình chân thành tha thiết như thế, để cho quần chúng vây xem nhóm đều cảm thụ mãnh liệt, trong bất chi bất giác cũng đi theo Tiêu Phong nhìn về phía Mã Vân Đằng, giống như hắn thật sự đặc biệt đáng thương, mặc dù mọi người biết tại sao muốn thương hại hắn. Mã Vân Đằng không hiểu bị đáng thương, không nói ra được nổi nóng, chờ nhìn thấy tất cả mọi người bị mang lệnh ánh mắt lúc, cuối cùng nhịn không được hỏi Tiêu Phong, ngươi nhìn gì? Tiêu Phong lắc đầu, ngươi vừa có thể trong ngộng gặp phải các vị tiên sư, lấy tiên sư nhóm truyền đạo chi tâm, há có thể không có truyền thụ. Nghĩ đến tiên sư nhóm cảm thấy ngươi tư chất thực sự quá kém, truyền cho ngươi đạo pháp cũng là vô dụng, chỉ có thể thất vọng mà đi. Đến nỗi động viên vân vân, đơn giản là sợ ngươi nghĩ của tôi. Tiêu Phong lời này, đơn giản chính là không chút nào mịt mờ, chỉ vào Mã Vân Đằng cái mũi mắng hắn là đồ đần. Mã Vân Đằng giận dữ, hắn thân là chân nhân, thân phận tôn quý, hơn nữa tại trong quan bối phận cao nhất, lại là quán chủ, lúc nào nhận qua loại này khí. Lập tức tức giận đến toàn thân phát run, ngón tay Tiêu Phong lại không biết nên đáp như thế nào. Các đệ tử của hắn cũng nhao nhao nhảy dựng lên, gầm thét Tiêu Phong vô lễ. Tiêu Phong nụ cười không thay đổi, vẫn như cũ thương hại nói, Mã quan chủ, ta mặc dù bất tài, tiên sư tốt xấu còn có một môn đạo thuật truyền thụ, ngươi nói ta chỉ có một môn đạo thuật, không thể chứng minh mộng gặp tiên sư, cái kia Mã quan chủ không có gì cả, chẳng lẽ ngược lại có thể chứng minh gặp được tiên sư sao? Vẫn là Mã đạo trưởng đang cố ý bịa đặt, vì đã kích ta, không tiếc khi quân đâu. Mã Vân Đằng cổ sống mèo một cái, cảm nhận được gió mát, cũng biến thành tỉnh táo một điểm. Cùng Tiêu Phong luận đạo thua mặc dù mất mặt, nhưng ở mặt ra tình nói dối, bị Tiêu Phong chụp mũ tội khi quân chụp mũ, vậy càng là ghê gớm. Hắn lập tức phủ nhận, không không không, ta không có bịa đặt, đúng là mộng thấy tiên sư. Tiêu Phong nghi ngờ nói, Mã quan chủ mộng gặp tiên sư không có chứng cứ, vậy ta mộng gặp tiên sư liền cần chứng cứ. Mã quan chủ không có chứng cứ cũng không chịu thừa nhận khi quân, vậy ta không có chứng cứ chính là lừa đời lấy tiếng. Như thế nói đến, ta đoán chữ chi thuật, ít nhất cũng vẫn còn so sánh Mã quan chủ không có gì cả, càng giống chứng cứ. Á ngươi nói xem, Mã quan chủ. Mã Vân Đằng kém chút đem răng đều cắn nát, chỉ có thể thấp giọng nói, ngươi mộng gặp tiên sư, hẳn không phải là giả. Tiêu Phong cười, hắn thành thần nói, Mã quan chủ, ta biết vì cái gì chư vị tiên sư nhìn ra tư chất ngươi quá kém, không chịu truyền thụ cho ngươi đạo pháp. Chương 53, Khai Sơn đệ tử. Chương 53, Khai Sơn đệ tử. Mã Vân Đằng cảm thấy Tiêu Phong trong lời nói có cái bẫy, nhưng trước mắt bao người, lại không thể không tiếp gốc dạng, lập tức cẩn thận đề phòng nói, xin lắng hay nghe. Tiêu Phong chỉ vào Mã Vân Đằng những khí thế kia rào rạt, cắn răng nghiến lợi các đệ tử nói, thanh tu phái lúc này lấy tu tâm làm chủ, tâm bình thì khí cùng, lòng yên tĩnh như thu thủy đồng băng. Nhìn ngươi chư vị cao đồ, một lời không hợp liền nghiến răng nghiến lợi, kéo tay áo huy quyền, nào có một điểm thanh tu dáng vẻ. Từ những học trò này trên thân, liền biết ngươi cái này quán chủ nên được không tốt lắm, chính mình tu vi cũng kém lửa cháy đợi. Tiên sư nhóm thấy ngươi tự nhiên thất vọng, nơi nào còn có thể truyền thụ cái gì đạo pháp? Đây là nói thẳng hắn không đủ tư cách làm Bạch Vân quan chủ, thì càng đừng nói cái gì chân nhân. Mã Vân Đằng giận tím mặt, nhưng hắn lại không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn càng là nổi giận, lại càng chứng minh Tiêu Phong nói không sai. Thân là thanh tu tông sư, động một tí giận tím mặt, còn thể thống gì? Làm người hài lòng cảm xúc lại nơi nào nói là che giấu liền có thể che giấu. Hắn cái tia đỏ thâm con mắt, nghẹn to cổ, loạn chiến ngón tay, run rẩy sợi râu, đều đem hắn bán đứng sạch sẽ. Gia Tĩnh Tử trong khe hở thấy cảnh này, cũng cảm thấy Mã Vân Đằng ném đi thanh tu phái người, gián tiếp cũng liền ném đi toàn bộ đạo môn người. Hắn bất mãn hừ một tiếng, Mã Vân Đằng những năm này bể bộn nhiều việc quản lý Bạch Vân Quan, làm trễ nải hắn thanh tu, biến thành người khác quản a, để cho hắn bê quan chuyên tâm tu đạo, cũng là chuyện tốt. Hoàng Cầm đi ra truyền chỉ sau, Mã Vân Đằng gủ rũ, tạ ơn lui ra. Chân nhân chi danh mặc dù bảo vệ, nhưng quán chủ bảo tọa lại ném đi, hắn một đám đồ đệ tự nhiên cũng đều đầy bụi đất. Có thể bị hắn đưa đến ở đây xem lễ luận đạo, cũng là hắn dòng chính đồ tử đồ tôn, tự nhiên cùng hắn đồng khí liên chi. Duy chỉ có một cái không phải người của mình, chính là nhị quan chủ Mã Hóa Long, hắn lúc này đơn giản mừng rỡ như điên. Mã Vân Đằng vừa bế quan, chân thực quyền quản lý liền rơi vào Mã Hóa Long trong tay. Bạch Vân Quan xem như thiên hạ đệ nhất thanh tu quan, quyền quản lý há lại là đùa giỡn. Có danh có lợi a. Mã Hóa Long cố hết sức che giấu chính mình cuồng hỉ, khó tránh khỏi hàm tình mạch mạch nhìn lén Tiêu Phong hai mắt. Tiểu tử này thật ra sức, chính mình suy nghĩ 10 năm đều không làm được chuyện, hắn mấy câu liền làm xong. Bạch Vân Quan xuất sư bất lợi, cho xếp tại thứ hai núi võ đang mang đến áp lực rất lớn. Bọn hắn vốn cho rằng Tiêu Phong chỉ có thể đoán chữ, nghĩ không ra đối với thanh tu phái am hiểu lời nói sắc bén chi đạo cũng am hiểu như thế, chẳng lẽ người này thầm tàng bất lộ như thế. Võ đang trưởng môn Cốc Hư Tử quả thật có chút giả dối. Hắn vốn là trong lòng đã có dự tính, bởi vì hắn tự thân tu hành võ đạo nhiều năm, một mắt liền có thể nhìn ra Tiêu Phong mặc dù dáng người kiên cường cường tráng, nhưng hẳn là cũng không nội lực tại người, coi như ngoại gia công phu cao minh, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng lúc này đã cảm thấy Tiêu Phong có chút cao thâm mặt chắc, vạn nhất tự nhìn lầm đâu. Hắn nhanh chóng hỏi theo bên người nhị đệ tử Trương Vô Tâm, "Vô Tâm, ngươi nhìn cái này Tiêu Phong, nhưng có công phu trong người." Trương Vô Tâm 22 tuổi, nhập môn 10 năm, là núi võ đang nổi danh võ sĩ, công phu đã xa cao hơn sư phụ Cốc Hư Tử. Hắn quét Tiêu Phong một mắt, âm thanh bình thản như nước sôi để nguội, linh hoạt, cường tráng, nhưng không nội công. Cốc Hư Tử nhẹ nhàng thở ra, tất nhiên Trương Vô Tâm nói như vậy, vậy thì không có sai. Bất quá nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn là đứng dậy cười nói, "Văn Huyền chân nhân, ngươi lấy văn làm chủ, vốn là ta núi võ đang dùng võ tu đạo, cùng ngươi luận võ có chiếm tiện nghi chi ngại, không nên xuất thủ. Nhưng lập tức là luận đạo, tự nhiên nên lấy ra các phái lớn nhất thành ý tới. Như vậy đi, Bần đạo gián mua, ngươi lại như thế trẻ tuổi, liền để Bần đạo tiểu đồ hướng ngươi lĩnh giáo một hai, điểm đến là dừng, như thế nào?" Không biết ngọn ngành quần chúng vây xem nhóm, tự nhiên cảm thấy Cốc Hư Tử nói rất phải đúng mức. Hắn mắt thấy đều già 70-80 tuổi, cùng Tiêu Phong một cái tiểu tử 17-18 tuổi đạo thủ, chính xác không dễ nhìn. Thế nhưng chút biết nội tình đạo môn đám người, lại thầm mắng Cốc Hư Tử quả nhiên là lao hồ ly, so Bạch Vân Quan chủ yếu giàu hoạt nhiều lắm. Hắn để cho đồ đệ đạo thủ, một là tự cao thân phận, thứ hai cũng lưu lại chỗ trống. Dù cho đồ đệ thua, bởi vì hắn không có đạo thủ, cũng không có nghĩa là núi võ đang liền thua. Nay liền so Mã Vân Đẳng vừa lên tới liền liều mạng trần chạy phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa người trong đạo môn đều biết, Trương Vô Tâm là võ sĩ, tuy là đệ tử, lại là trên núi võ đang võ học đệ nhất nhân. Phái ra lợi hại nhất, còn phải tiện nghi khoe mẽ, đây là rõ ràng khi dễ Tiêu Phong nhập hành mượn, tin tức không linh thông á Trương Vô Tâm đã sớm ngứa tay lòng ngưỡng ấy, hắn vừa nghe thấy luận võ, so cái gì chuyện đều hưng phấn. Gặp Tiêu Phong ngồi ngay ngắn bất động, hắn tự hiểu xem như văn bối, hẳn là chủ động, lập tức nhảy lên một cái, đối với Tiêu Phong chắp tay không lưng, "Văn Huyền chân nhân xin chỉ giáo, quyền cước, binh khí, ám khí, khinh công, nhâm chân nhân chọn lựa." Tiêu Phong ngồi ngay ngắn như núi, mặt như chỉ thủy, trong lòng lại hoảng đến muốn mạng. Mẹ nó, các loại tri thức phương diện người xuyên việt cũng là chiếm tiện nghi, duy chỉ có võ đạo, chính mình là thua thiệt. Hắn gặp qua Tiêu Vạn Niên luyện đao, cũng đã gặp Du Đại Du nhảy tường, mặc dù không có trong tiểu thuyết khoa trương như vậy, nhưng tuyệt không phải người đời sau nói tới khoa chân múa tay. Hiện đại vật lộn thuật chú trọng thực chiến, đối phó Triệu Nhị như thế lưu manh vô lại không có vấn đề, nhưng đối phó với Trương Vô Tâm loại này từ nhỏ luyện võ luyện đến lớn võ sĩ, chính mình chắc chắn là chỉ có bị đánh phần. Vốn cho là võ đang trưởng môn, như thế nào cũng phải 70-80 tuổi, mặc kệ luyện qua bao nhiêu năm võ nghệ, quyền sợ trẻ trung vẫn là chân lý. Từ góc độ khoa học, chính mình một cái thân cao thể tráng trẻ danh to xác, đánh một cái mặc dù luyện qua công phu nhưng đã già lọn khổng lao đầu, coi như không phải chắc thắng, ít nhất cũng có thể đánh cái ngang tay. Nghĩ không ra lão già không giảng võ đức, chính mình căn bản không xuống đài, làm cái đồng dạng thân thể khỏe mạnh đồ đệ tới nghiền ép chính mình, này liền chuyện rất vớ vẩn, cơ bản khó giải. Trương Vô Tâm duy trì hành lễ tư thế, ánh mắt sáng ngời, nhìn xem Tiêu Phong. Tiêu Phong đang ngồi thời gian đã dài có chút khả nghi, còn chúng vây xem nhóm bắt đầu còn cho rằng Tiêu Phong là ra vẻ cao nhân tư thái, khinh thường với lập tức trở về ứng, nhưng chậm rãi cũng bắt đầu có tiếng bàn luận xôn xao Văn Huyền chân nhân làm sao còn bất động a. Đây là đang nhục nhã núi võ đang sao? Hẳn là Văn Huyền chân nhân cảm thấy đối chiến tiểu bối, thắng mà không võ a. Tôi đừng chém gió, cái này Trương Vô Tâm nghe nói là núi võ đang võ đạo đệ nhất nhân. Văn Huyền chân nhân có phải hay không sợ nha? Văn Huyền chân nhân sẽ không phải thì sẽ không võ công a, hắn là Văn Huyền chân nhân, cũng không phải võ tu. Văn Huyền chân nhân đã từng một chiêu đánh ngã qua kinh thành nổi danh lưu manh Triệu Nhị a. Hẳn là biết công phu a. Nghị luận ầm ĩ bên trong, gia tính khe khẽ thở dài, chấm phong Tiêu Phong Văn Huyền chân nhân, hắn là cái xuất thân tú tài, có thể có cái gì võ đạo, hắn đã thắng một ván, ván này không giống như cũng không có gì. Hoàng Cẩm gật đầu nói phải, vung lên màu trường tới, chuẩn bị ra ngoài tuyên chỉ. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm hùng hậu vang lên, tại hạ Du Đại Du, nguyện thay Văn Huyền chân nhân xuất chiến. Tất cả mọi người là cả kinh, quay đầu nhìn về phía Du Đại Du. Chỉ thấy hắn một thân giang hồ du hiệp quần áo bó màu đen, từ trong đám người đi tới, đứng tại trong đại điện, hắn thân cao thể trắng, cánh tay dài chân dài tăng thể diện, đứng ở đó, uyên đình ngạc chỉ, khí độ lạ thường. Trương Vô Tâm con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, hắn tại trên núi võ đang sớm đã không còn đối thủ, lúc này gặp một lần liền biết đây là một cái cao thủ, hận không thể lập tức liền động thủ luận bàn. Ngược lại là Cốc Hư Tử gấp, vị tiên sinh này, đây là ta đạo môn luận đạo, ngoại nhân há có thể tùy ý thay thế. Đám người liên tu nói đúng, vốn đã lòng như cho ngội Mã Vân Đẳng cũng trong nháy mắt phục sinh, đi theo kêu la. Tiêu Phong đầu góc nhanh quay ngược trở lại, đang suy xét nên như thế nào giảng hòa, Du Đại Du lại đã sớm chuẩn bị, lớn tiếng nói, tại hạ là Văn Huyền chân nhân dưới trướng đại đệ tử, như thế nào, ngươi có thế để cho đồ đệ xuất chiến, sư phụ ta lại không được sao? Đạo môn đám người còn không có phản ứng lại, lão bách tính môn trước tiên quát lên. Bọn hắn chính là muốn nhìn một hồi thống khoái đầm địa đánh nhau, đến nỗi thân phận là không phải phù hợp, cũng không trọng yếu. Vốn là phía trước nghe luận đạo cũng rất nặng nề, bây giờ thật vất vả có cao thủ đánh nhau nhìn, sao có thể cho phép người khác ngăn cản? Người phái đồ đệ xuất chiến, nhân gia cũng phái đồ đệ xuất chiến, có vấn đề gì? Chính là, đã nói chẳng lẽ không tính toán? Núi võ đang đạo sĩ cũng là dạng này sao? Nếu là không dám so, liền rụt đầu trở về núi võ đang đi thôi. Còn thật xa tới luận cái gì đạo a? Vốn là các ngươi Vũ Tu phái cùng người ta Văn Huyền chân nhân luận võ, liền chiếm đại tiện nghi, bây giờ người ta đồ đệ xuất chiến, có vấn đề gì, nói a. Hoàng Cẩm liếc Gia Tĩnh một cái, Gia Tĩnh khỏe miệng bước lên vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, Hoàng Cẩm buông xuống màu trướng, túi đầu đứng hầu ở một bên, ánh mắt cũng không chú ý quét về phía Lục Bình Bình. Lục Bình Bình mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tựa hồ cũng không nghe thấy bên ngoài đang nháo thứ gì. Đạo Lục Ti An Ti chính đứng đi ra ra chủ trì công nói, theo quy tắc, song phương đệ tử thay thế sư phụ xuất chiến, không có vấn đề. Đây coi như là quan phương tỏ thái độ, đại gia cũng liền đều không cách nào lại nói cái gì, dần dần an tĩnh lại. Chỉ còn lại trong đại điện ở giữa hai người, một đen một trắng, mặt đối mặt đứng vững, hết sức căng thẳng. Chương 54, Hoành Tảo Thiên Quân. Chương 54, Hoành Tảo Thiên Quân. Hai người mặt đối mặt đứng, trong tay đều không cầm binh khí, đây chính là muốn trước so quyền chân, cái này cũng là giang hồ tỷ võ thông thường phương thức. Như song phương cũng không có rõ ràng dị nghị, bình thường theo tiên quyền cước, sau binh khí tới so. Đến nỗi ám khí cùng kinh công, chỉ cần không có người đặc thù yêu cầu, cũng không cần dựng lên. Loại này giang hồ quy tắc thậm chí bị triều đình mượn lấy xem, dẫn đến tại vũ cử khoa khảo lúc cũng là thứ tự này, chỉ là cuối cùng thêm vào một hạng kỵ sạn. Trương Đầu con mắt phút chốc không rời Du Đại Du, giống như một cái tập trung vào con mồi lang. Du Đại Du thì nhìn ngơ ngác, giống như một cái không có ý thức được nguy hiểm hoàng đốc. Ngây ra như phóng, nói chính là hắn cái trạng thái này. Còn chúng vây xem chờ đến có chút không kiên nhẫn được nữa, nhịn không được phát ra hư thanh. Nghĩ không ra hư thanh vừa mới vang lên, giống như gõ một tiếng chiên trống, Trương Vô Tâm vèo một cái liền thoát ra ngoài. Rất nhiều người hư thanh nghẹn ở trong cổ họng, trên nửa đường đổi thành tiếng kinh hô. Bởi vì Trương Vô Tâm thật sự là quá nhanh, cả người hắn liền giống bị người dùng sức hất ra, căn bản cũng không giống như là dưới chân của mình phát lực sinh ra tốc độ. Giữa hai người mới bước khoảng cách xa, trong nháy mắt liền biến mất. Tiếp đó trước mắt mọi người cũng là một hoa, chỉ nhìn thấy vô số quyền ảnh bay lượn trên không trung, cơ hồ đem Du Đại Du toàn bộ bao lại. Tiêu Phong bởi vì tại trong đại điện vị trí, khoảng cách luận võ hiện trường gần nhất, thuộc về VIP cấp bậc đầu bài chỗ ngồi, cảm thụ cũng trực tiếp nhất cùng mãnh liệt. Quyền phong cách xa mấy mét đều có thể thổi bay và táo cùng sợi tóc của hắn, mang đến mãnh liệt cảm giác hít thở không thông. Nếu như là ta trên tràng, bây giờ ta đoán chừng đã gục xuống. Tiêu Phong khách quan nghĩ, cũng không phải nói Trương Vô Tâm thật giống trong võ hiệp tiểu thuyết như thế có vượt qua nhân loại thông thường sức mạnh và tốc độ, nhưng ít ra là tiếp cận nhân loại cực hạn. Tiêu Phong ở trong lòng so với một chút, loại này tốc độ ra quyền cùng bên trên bước tốc độ, thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số hậu thế quyền vương tốc độ. Du Đại Du không nhúc nhích, chỉ vung vẩy song quyền, quyền của hai người đầu trên không trung va chạm không biết bao nhiêu lần, phát ra dày như mưa rơi một dạng tiếng va đập. Đại điện tập hợp âm thanh lại hiệu quả rất tốt, nếu là ở bên ngoài đánh, chắc chắn không có thanh âm lớn như vậy, nhưng khán giả cũng sẽ không thấy đã quyền như vậy. Người người há to miệng, không phát ra được thanh âm nào. Liền ra tính cách nhấc lên màu trướng, đều thấy có chút nhập thần. Trên không quyền ảnh bỗng nhiên biến đổi, đã biến thành trưởng ảnh, tốc độ càng nhanh. Tiêu Phong biết rõ, từ tốc độ đi lên nói, trưởng pháp vĩnh viễn so với quyền phải nhanh. Trường như đao kiếm quyền như truy, đao kiếm sức mạnh mặc dù không bằng truy, nhưng tốc độ cùng biến hóa thực sự nhanh hơn nhiều. Hơn nữa trưởng diện tích so quyền muốn lớn, trên không trung che kín ánh mắt càng nhiều, tại trong thị giác xung kích cũng so quyền muốn rung động nhiều. Mọi người lúc trước quyền ảnh bên trong còn có thể trông thấy mặt của hai người, bây giờ cả nửa người đều bị che khuất, mọi người chỉ có thể nhìn thấy trưởng ảnh bay múa, mang theo tới kình phong cũng so quyền gió lớn hơn. VIP người xem Tiêu Phong toàn thân cao thấp tay áo tung bay, sắc mặt như thường, nhìn xem tiên phong đạo cốt, tiêu sái lỗi lạc. Đám người không chịu được sợ hãi thán phục, không hổ là chân nhân, quả nhiên phong thái lạ thường. Biến quyền thành trưởng sau, Du Đại Du dưới chân cũng động. Trường đi nhẹ nhàng, quyền đi trầm trọng, hắn có thể đứng bất động liền đối phó Trương Vô Tâm quyền, lại không thể đứng bất động đối phó Trương Vô Tâm trưởng. Nắm đấm đụng nhau trầm đục, đã biến thành song trưởng hố kích giòn vang, giống như liên tiếp pháo. Không biết còn tưởng rằng hai người này đang cấp công phu của mình vỗ tay lớn tiếng khen hay đâu. Trương Vô Tâm toàn thân áo trắng, Du Đại Du lại là toàn thân áo đen. Hai người vọt cao đè thấp, giống như thái cực âm dương ngư một dạng xoay quanh mà chuyển, trang diện cực kỳ mỹ quan cùng rung động. Trên sân tất cả mọi người thấy thần trí hoa mắt, kinh hô liên tục. Gia Tĩnh hiếm thấy mở to hai mắt, nhìn xem trong sân hai người, không ngừng gật đầu, đây mới là đạo môn vũ tu ảo diệu a. Há lại là võ giả tầm thường có thể lĩnh ngộ. Lời còn chưa dứt, trưởng ảnh bên trong xuất hiện tối ảnh, hai người xoay quanh tốc độ nhanh hơn. Thân hình cũng từ trên mặt đất bắt đầu không ngừng hướng trên không chập trùng, này lên kia rơi, hai chân liên hoàn thích kích, tiếng vang liên tục, song trưởng không ngừng chút nào, giống như hai chiều bình diện thái cực đồ. Đã biến thành trên dưới phập phồng hình lập thể đồng dạng. Mọi người đều bị cái này bạo lực mỹ học rung động, trong bụng hơi có chút mực nước, đều ở trong lòng tìm kiếm thích hợp từ ngữ trao chuốt để bày tỏ tình cảm của mình. Làm gì đại bộ phận quần chúng vây xem trình độ văn hóa đều không cao, chỉ có thể ở trong lòng tầm thảo. Tốc độ cao như vậy đánh lộn là cực kỳ hao phí thể lực, một lát sau, Trương Vô Tâm hét dài một tiếng, hướng phía sau nhảy lên một cái, ra khỏi bảy bước có hơn. Du Đại Du cũng không truy kích, đứng tại chỗ, song trưởng thu thế, ngực chập trùng, trên mặt rướm mồ hôi, sắc mặt nhưng như cũ bình tĩnh. Trương Vô Tâm trên mặt mồ hôi cuồn cuộn, thần sắc lại cuồng hỉ vô cùng, giống như sắc quỷ gặp được mỹ nữ. Hắn không nói hai lời, đi đến bên cạnh kiếm giá thượng, rút ra hai thanh kiếm gỗ, ném cho Du Đại Du một cái. Đạo Lục Bình Ti sớm biết Vũ Tu phái luận đạo là muốn lấy đức phục người, sớm làm đủ chuẩn bị, kiếm giá thượng để 10 trôi kiếm gỗ đạo, kích thước, trọng lượng một điểm không kém. Đây là thiên đàn luận đạo, không phải giang hồ luận võ, tuyệt không có khả năng để cho đại gia cầm đao thật thương thật khoa tay. Hơn nữa đạo gia vũ khí phi thường tốt chuẩn bị, chính là kiếm, đây là đạo gia quy định chính tông binh khí, cực ít có đạo sĩ hội luyện kiếm bên ngoài binh khí. Nếu như là hai hòa thượng luận võ, vậy thì không tốt chuẩn bị, các hòa thượng mặc dù dùng cây gậy hơn, nhưng cũng còn nhóm lấy thập bát ban binh khí tinh thông mọi thứ vẻ vang, không chắc am hiểu cái gì đâu. Cho nên tại luận võ luận đạo trong chuyện này, Đạo Lục Bình Ti so Tăng Lục Ti muốn hạnh phúc nhiều lắm. Du Đại Du vừa tiếp lấy kiếm gỗ, Trương Vô Tâm đã cuốn mà đến. Hắn vừa lên tới chính là đâm liên tục mang chặt, thẳng đến Du Đại Du hạ bàn. Đây chính là Trương Vô Tâm tiên tài chỗ, hắn mới vừa rồi cùng Du Đại Du tỉ thí quyền cước, rơi xuống hạ phòng, biết trừ mình ra tài nghệ không bằng người bên ngoài, Du Đại Du dáng người cũng đã chiếm tiện nghi rất lớn. Quyền cước chi thuật, tuyệt đối là một tấc dài một tấc mạnh. Du Đại Du nhân cao mã đại, chiều dài cánh tay chân dài, công phu quyền cước chiếm hết tiện nghi. Dù cho dùng binh khí, Trương Vô Tâm nếu là theo thông thường đấu pháp công kích Du Đại Du nửa người trên, cũng tất nhiên là lấy thấp công cao, bị người quản chế. Nhưng hắn bây giờ hạ thấp thân hình, chuyên công Du Đại Du hạ bản, Du Đại Du ưu thế liền biến thành thế yếu, chiều cao người đối với hạ bản phòng hộ cùng chống tránh, cũng là thua thiệt. Du Đại Du trông mấy chiêu, liền biết dạng này đánh không được. Hắn không kinh hoàng chút nào, thậm chí còn hướng Trương Vô Tâm mỉm cười, biểu thị tán thưởng. Tiếp đó, Du Đại Du đánh bước lui lại, thừa dịp Trương Vô Tâm còn không có cùng lên đến trong nháy mắt, kiếm gỗ vung lên, một chiêu hung mãnh hoành tạo thiên quân. Một kiếm này lảo qua, trên đại điện nguyên bản là quét đến thật sạch sẽ gạch trên mặt đất, thật sự bị tạo nên một cô khói bụi. Trương Vô Tâm đang tại bên trên bước, vội vàng dùng kiếm gỗ hoành cản, bộ một tiếng, Trương Vô Tâm trong lòng bàn tay run lên, nhưng vẫn một mực nắm chặt chuôi kiếm, kiếm gỗ đào thân lại không chịu nổi, ba một tiếng đứt gãy, hướng về phía màu trướng bay thẳng đi qua. Nhấc lên lấy màu trướng rèm hoàng cẩm đứng nuôi chịu sào, doa đến kêu gào một tiếng còn chưa có đi ra, cách hắn gần nhất Lục Bình Bình đã ưỡn một cái thân, bắt lại một nửa kiếm gỗ. Còn lại mấy cái cẩm y rìa vệ cao thủ, lập tức đem Gia Tĩnh vây vào giữa. Gia Tĩnh ngược lại là đạm nhiên như thường, kiếm gỗ thôi, các ngươi vội cái gì, tránh ra chút, ngăn trở chấm. Trương Vô Tâm lúc này đã tiến nhập trạng thái võ sĩ, hắn căn bản đều không nhìn kiếm gãy bay đến đi nơi nào, trong tay kiếm gỗ ném đi, quay người từ kiếm giá thượng lại cơ lấy một cái kiếm gỗ tới, lần nữa đâm về Du Đại Du. Du Đại Du ầm ĩ cười dài, thanh trấn nhà cửa, hắn lúc này hoàn toàn từ một cái võ lâm cao thủ, đã biến thành quét ngang xa trường đại tướng, trong tay kiếm gỗ đại khai đại hợp, chiêu thức giống như đại đao mở dạng. Một chiêu lực phách hoa sơn, Trương Vô Tâm không muốn chống đỡ, lách mình tránh thoát, đang muốn đánh trả, cái kia bổ tới một nửa kiếm gỗ đột nhiên quét ngang, lại là một chiêu hành tạo thiên quân. Trương Vô Tâm tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lập kiếm đón đỡ. Ba một tiếng, kiếm gỗ lại đánh gãy, lần này lại là hướng về phía Tiêu Phong bay qua. Chương 55, Phù Lục Đạo Tông. Chương 55, Phù Lục Đạo Tông. Du Đại Du xoát xoay người một cái, kiếm gỗ rời tay bay ra, vậy mà tại trên không đánh rơi cái kia một nửa kiếm gãy, tiếp đó lại là một cái bước xa, đem kiếm gỗ chụp trong tay. Tiêu Phong trong lòng thình thịch chực nhảy, hắn ngược lại không nhất định trốn không thoát kiếm gãy, chỉ là tư thế tất nhiên mười phần chật vật, chân nhân hình tượng chỉ sợ sẽ bị hao tổn. Nghĩ không ra Du Đại Du công phu cao như thế, phản ứng nhanh như vậy. Nhanh đến so Tiêu Phong phản ứng còn nhanh, Tiêu Phong còn chưa kịp làm ra mất mặt gì tư thế, Du Đại Du đã đánh bay kiếm gãy, gỡ lấy kiếm gỗ một mạch mà thành. Đối với người khác xem ra, Tiêu Phong mặt mỉm cười, mặc dù hơi có điểm cương cứng rắn, nhưng dù sao cũng là đang mỉm cười, thân hình không núc ních, đối với đâm đầu vào bay tới kiếm gỗ không thèm quan tâm, một bộ trong lòng đã có dự tính cao nhân phong phạm. Kỳ thực khán giả không biết, đây mới gọi là xét đánh không kịp bưng tai, Tiêu Phong còn chưa kịp bịt lỗ tai, lôi đã đánh xong. Tất nhiên đánh xong, còn bịt lỗ tai làm gì? Trương Vô Tâm không hề dừng lại, đưa tay lại cơ lấy một cái kiếm gỗ, lần nữa tiến lên, sau ba chiêu, kiếm gỗ lại đánh gãy. Lại rút một cái, lại đánh gãy. Trương Vô Tâm liên tục đánh gãy chín chuôi kiếm gỗ sau, nhìn xem giống tuyết không kiếm, cuối cùng dừng lại. Hắn kích động tâm dần dần bình phục, cùng nhiệt ánh mắt cũng biến thành thanh tịnh tỉnh táo, giống biến thành người khác, hướng Du Đại Du ôm quyền cong người, trận chiến ngày hôm nay, đủ an ủi bình sinh. Ngày khác nếu có duyên gặp lại, nhất định lại mời chỉ giáo. Du Đại Du cũng đã thở hổn hển, hắn cười chắp tay nói, ám khí ta không am hiểu, từ luận võ lúc bộ pháp bên trên cũng có thể nhìn ra, khinh công của ngươi cao hơn ta. Nếu so hai thứ này, ngươi thắng mặt lớn. Cho nên, nhiều nhất là ngang tay thôi. Cốc Hư Tử nhẹ nhàng thở ra, hắn đang do dự Trương Đầu còn có thể hay không lại so, tranh thủ chuyển về nhất thành đâu. Nghĩ không ra Du Đại Du thẳng thắn như thế, chủ động đối với sau hai hạng chịu thua, ngược lại là ra ngoài ý định. Mặc dù lần này luận đạo không thể thu được thắng, thất vọng, nhưng ngang tay ít nhất cũng so Bạch Vân Quan Mã Vân đẳng kết cục tốt hơn nhiều. Bằng không thật thua, Gia Tĩnh không hài lòng, lại để cho chính mình cũng bế quan luyện võ đi làm sao bây giờ. Bởi vậy hắn quyết định thấy tốt thì ngưng, lập tức đứng lên, cười híp mắt đang muốn mở miệng, không ngờ Trương Vô Tâm so với hắn miệng phải nhanh một chút. Du huynh không cần phải khách khí, khinh công một đạo, thân kẻ nhẹ chiếm ưu, người ta tu vi tương cận, ta cần phải hơi thắng ngươi. Nhưng ám khí đi, mặc dù ta cũng luyện qua chút thời gian, cuối cùng bởi vì không có đối thủ, khó mà đối địch giao đấu, kinh nghiệm thực chiến không đủ. Chỉ bằng ngươi vừa rồi phi kiếm đánh rơi kiếm gãy cái kia một tay, phát sau mà đến trước, ám khí của ta không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên, một so ba, ngươi thắng. Đám người một mảnh xôn xao, Cốc Hư Tử mặt mo đỏ bừng, hận không thể hạ chàng cho mình cái này võ sĩ đệ tử hai cái tát. Mẹ nó thở thành dạng này cũng không chậm trễ ngươi nói chuyện. Vừa rồi cái kia kiếm gãy như thế nào không đánh vào trên miệng ngươi đâu? Cốc Hư Tử đang bàng hoàng không kế, không biết kết cục như thế nào mới có thể bảo trụ chức trưởng một lúc. Tiêu Phong sái nhiên đứng lên, thưởng thức nhìn xem Trương Vô Tâm. Trương Vô Tâm, ngươi năm nay niên linh bao nhiêu? Là cốc chân nhân cái thứ mấy đệ tử? Trương Vô Tâm cung kính hành lễ, tử đệ năm nay 22 tuổi, là sư tôn nhị đệ tử. Tiêu Phong cười nói, Du Đại Du năm nay 36 tuổi, là ta đại đệ tử. Vô luận từ niên linh vẫn là vị phần, hắn đều cao hơn ngươi. Một thắng ba thua, cùng hai người các ngươi mà nói, cùng ngang tay không khác. Ngươi nếu là khổ đi nữa luyện 10 năm, đến lúc đó ta đoán chừng hắn không phải đối thủ của ngươi. Tiêu Phong lúc nói chuyện mắt nhìn Du Đại Du, trong lòng tự nhủ chính ngươi thừa nhận là đệ tử ta trước hết ra mặt dạy bắt ngươi tròn cái chàng, ngươi cũng đừng trách móc. Không ngờ Du Đại Du chẳng những không ngần ngại chút nào, còn sâu hơn là vui vẻ nhìn xem hắn, ý kia giống như là phía trước là ta nói, bây giờ thế nhưng là chính ngươi thừa nhận, không cho phép bị nợ. Trương Vô Tâm sững sờ, hắn là cái võ sĩ, tại đạo lý đối nhân xử thế cũng không tinh thông, cảm thấy Tiêu Phong lời nói cũng rất có đạo lý, không khỏi lộ ra nụ cười, thành khẩn hỏi: "Du đạo huynh, ta vốn là nghĩ lần này luận đạo sau, tiện đường đi Thiếu Lâm tự thỉnh giáo so tài. Bất quá trận chiến ngày hôm nay đã vừa lòng thỏa ý thì không đi được. Chờ ta luyện 10 năm nữa, lại tìm ngươi lĩnh giáo." Du Đại Du cũng rất thưởng thức Trương Vô Tâm thẳng thắn, hào không tâm cơ, bởi vậy cởi mở cười nói: "Thiếu Lâm tự đi, ta đi qua, ngươi không đi cũng được, ta trực tiếp nói cho ngươi chính là, trước kia trong chùa 500 hộ pháp võ tăng bên trong, có thể cùng ngươi giao thủ, thắng bại không biết, ba người mà thôi. Thắng dễ dàng ngươi, bất quá một người." Trương Vô Tâm trong lòng hơi động: "Du đạo huynh, cái tiết nhưng có thể thắng ngươi." Du Đại Du không có chút nào khoe khoang chi sắc, không có gì lạ nói: "Trước kia là một cái không có, mấy năm qua, không biết phải chăng là lại có cao thủ xuất hiện." Trương Vô Tâm không nói gì gật đầu, thối lui đến bên người sư phụ, vừa muốn mở miệng, liền bị sư phụ sắc mặt sợ hết hồn: "Sư phụ, ngươi không phải mãi sao?" Cốc Hư Tử trong lòng tự đủ: "Ta cảm ơn ngươi," nhưng vẫn là mặt đỏ lên, đối với Tiêu Phong đánh cái chắp tay nói: "Văn Huyền chân nhân rất mực khiêm tốn, cao độ võ công cái thế. Cuộc tỷ thí này, ta núi võ đang làm nhận hạ phong." Mặc dù nói cái này cũng là chịu thua, nhưng có Tiêu Phong hai câu hòa giải mà nói, mặt mũi dù sao dễ nhìn rất nhiều. Hơn nữa Cốc Hư Tử lo lắng để phòng chờ trong chốc lát, mau chướng trong tinh xá từ đầu đến cuối không có động tĩnh truyền tới, hắn đã sớm thở dài một hơi. Cứ như vậy, đến đây cùng Tiêu Phong luận đạo ba đại chân nhân, cũng chỉ còn lại Long Hổ Sơn Trương chân nhân. Tiêu Phong trong lòng thật đúng là có chút hiếu kỳ, Trương chân nhân sẽ cùng chính mình so cái gì? Trong lịch sử liên quan tới đạo môn phù lục phái trong truyền thuyết, thần bí nhất là hai môn phái, một cái là Mao Sơn, một cái là Long Hổ Sơn. Nhưng Mao Sơn đạo sĩ thuộc về dân gian truyền thuyết cấp bậc, chính sử bên trong ghi chép tương đối ít, cũng là đường chiều trước kia, hơn nữa nội dung quá huyền huyễn, có độ tin cậy không cao. Nhưng Long Hổ Sơn tiên sư lại là một mực truyền thừa xuống, lúc Tiêu Phong đời sau, đời cuối cùng Trương tiên sư còn tại Đài Loan sống đây này. Cho nên nói, Long Hổ Sơn xem như phù lục phái đại biểu, lịch sử xa xưa, ghi chép rất nhiều, trong đó cũng không thiếu hô phong hoán vũ, khu thần trừ quỷ các loại thuyết pháp. Thế nhưng là, Tiêu Phong là tương đối tin tưởng khoa học, từ vừa rồi trận kia luận võ nhìn, mặc dù hết sức kinh người, nhưng dù sao không có đột phá vật lý học định luật. Chẳng lẽ vị này Trương tiên sư, thật đúng là có thể cùng chính mình so hô phong hoán vũ hay sao? Trương tiên sư chậm rãi đứng lên, hướng Tiêu Phong đánh chắp tay lại: "Văn Huyền chân nhân, ta Long Hổ Sơn là phù lục tông, ta liền hướng ngươi lãnh giáo một chút phù lục chi thuật a." Nói xong, hắn lấy ra một đầu màu vàng linh phù, trong miệng tự lẩm bẩm, vừa niệm bên cạnh ngửa đầu nhìn bầu trời, tiếp đó bỗng nhiên run tay một cái, linh phù bốc cháy lên, theo linh phù thiêu đốt, Trương chân nhân hét lớn một tiếng, lôi tới. Bên ngoài đại điện trên trời ầm vang một tiếng thật lớn, thật sự có lôi. Tiêu Phong cũng choáng váng, không thể nào, chính mình xuyên qua chính là chân thực đại minh hướng sao? Chính mình dựa vào một bản kỳ thư may mắn học xong đó chữ, việc này đã đủ lợi bí, chẳng lẽ còn thật có thể hô lôi dẫn điện công phu? Quần chúng xôn xao, thậm chí tại chỗ liền có mấy cái quỳ rạp xuống đất, hô to: "Trương Thiên Sư đạo pháp tinh thông, vì đạo môn đứng đầu." Trương Thiên Sư mới là thật có pháp thuật, năm ngoái tại trên Dương Tử Giang, tay đeo một giỏ trứng gà, đi tới lòng sông, đem trứng gà biến thành trưởng tâm lôi, đánh chết lòng sông heo bà long, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Tiêu Phong chậm rãi từ trong trạng thái mộng bức khôi phục lại, theo bản năng dùng mũi ngửi một cái, tiếp đó con mắt bỗng nhiên sáng lên. Không biết là có hay không cùng xuyên qua có quan hệ, hắn cái này cơ thể khứu giác cùng thính giác đều mười phần linh mẫn, vừa rồi tiếng sấm hắn vốn là cảm thấy có chút không đúng, nhưng còn không có nghĩ chỗ nào không đúng. Nhưng khi hắn nghe được trong đạo môn có người thổi phồng Trương Thiên Sư tại Dương Tử Giang tâm xét đánh heo bà long vĩ đại chiến tích lúc, đột nhiên đã nghĩ thông suốt một số việc. Trứng gà ta, chỉ sợ là nhìn giống trứng gà ta a heo bà long, không phải liền là cá sấu sao? Hắn đến lòng sông đi nổ cá sấu, vẫn là đi Dương Tử Giang. Cái kia thỏa đáng chính là đi nổ quốc gia nhất cấp động vật bảo hộ a hiền lành dân chúng a, các ngươi không biết cá sấu Dương Tử ăn đầu lớn một chút cá đều không nhai nát sao? Nó êm đẹp sống ở trong nước, cũng bởi vì lớn lên giống long, tăng thêm Dương Tử Giang gió lớn lật ra mấy cái thuyền, các ngươi liền thỉnh đạo sĩ đi nổ nó. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Trên không nếu quả thật đánh lớn như vậy một cái lôi, sấm sét giữa trời quang cũng tốt, đạo pháp tinh thâm cũng được, là lôi liền sẽ dẫn phát bộ phận dưỡng khí biến thành ô rô ẩn, trong không khí liền sẽ có một loại đặc biệt mát mẻ hương vị. Đúng, chính là sau cơn mưa trời lại sáng sau loại kia không khí mát mẻ hương vị. Nhưng Tiêu Phong khíu giác bén nhạy lúc này cũng không có ngửi được ô rô ẩn tươi mát hương vị, mà là ngửi thấy bên ngoài đại điện theo gió bay tới một tia nhàn nhạt mùi lưu hình. Tiêu Phong cười cười, đứng lên đối với Trương Thiên Sư nói: "Hai người chúng ta luận đạo, dễ dàng tiết lộ thiên cơ, có thể hay không tới gần một chút nói chuyện?" Chương 56, tài trí hơn người. Chương 56, tài trí hơn người. Trương Thiên Sư nhíu nhíu mày, nhìn xem Tiêu Phong, do dự một chút, vẫn là đi về phía trước hai bước, Tiêu Phong cũng đi về phía trước đến bên cạnh Trương Thiên Sư, đưa lỗ thai nhẹ giọng mật ngữ: "Cái này thiên lôi là đồ tốt ta, bây giờ thần cơ doanh cũng làm không ra đồ tốt như vậy tới. Cái kia trưởng tâm lôi, là ném ra liền có thể nổ tung đại bạo trúc a, có thể nổ chết heo bà lòng, uy lực không nhỏ." Tiêu Phong thực sự nói thật, đại minh luật súng đạn đỉnh phong, ngay tại lúc này thần cơ doanh nghiên cứu tam nhãn hỏa súng cùng áo đỏ đại pháo, nhưng cũng là tại trên đại quy mô trong chiến tranh mới có thể sử dụng. Loại này tay ném có thể nổ súng đạn, giống đời sau lựu đạn, đúng là rất tân tiến. Hắn đoán chừng, Long Hổ Sơn đối lửa thuốc nghiên cứu, nhất định là vậy cái thời đại đại minh cấp cao nhất. Loại này thuốc nổ nếu như dùng tại bây giờ trên súng pháo, uy lực cũng nhất định sẽ tăng nhiều. Đáng tiếc Minh triều mãi cho đến vong quốc chi chiến lúc, cũng không thể dùng tới loại này súng đạn, có phải hay không bởi vì Long Hổ Sơn có chỗ cố kỵ, không dám để cho triều đình biết bí mật này. Trương Thiên Sư sắc mặt đột biến, bắt lại Tiêu Phong ống tay áo, chỉ sợ miệng của hắn cách mình lỗ tai xa. Hắn cũng không phải nghe không rõ ràng, mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng thính lực của hắn phi thường tốt. Hắn là sợ người khác nghe thấy, nhưng hắn trong nháy mắt liền chấn định lại, có phải hay không là Tiêu Phong đang gạt chính mình đâu? Dù sao thiên lôi bị hoài nghi thị thuốc nổ, trước đó cũng có qua, nhưng chưa bao giờ bị phá giải qua. Sắc mặt hắn khôi phục như thường, thậm chí mặt mỉm cười, Tiêu Chân Nhân nói cái gì? Bần đạo không rõ. Tiêu Phong tán thưởng nói, ngươi nhất định có cái bắn ra trang bị, có thể đem đại bạo trúc bắn ra đến rất cao vị trí nổ tung, bất quá bắn ra trang bị chắc chắn sẽ không là ngươi thao tác, ngươi đốt phủ chính là tín hiệu. Bắn ra trang bị lại mạnh, cũng không cách nào tại thiên đàn bên ngoài đánh đến đại điện bầu trời cao như vậy vị trí. Đệ tử của ngươi hẳn là mặc thường phục giấu ở ngoài điện trong đám người, nếu như ta để cho Du Đại Du đi chuyển lên một vòng, chưa chắc sẽ bắt không được. Trương Tiên Sư khuôn mặt sụp đổ, hắn nhỏ giọng nói, thuốc nổ thiêu đốt có xương mù à, sao có thể giấu giếm được người đâu? Tiêu Chân Nhân hiểu lầm. Tiêu Phong gật đầu nói, cho nên ta rất bội phục ngươi, loại này thể tích nhỏ, âm thanh cực lớn thuốc nổ, xương mù lại có thể làm đến rất ít, tuyệt không vẹn vẹn một lưu hình hai tiêu ba tháng tuổi, bên trong cầm những vật khác các loại này thuốc nổ uy lực có thể so sánh phổ thông đen thuốc nổ lớn a, không bằng ta nói cho Vạn Tuế, hắn không chừng sẽ có hứng thú. Trương Tiên Sư khẽ run rẩy, vội vàng nói, Tiêu Chân Nhân thần cơ diệu toán, mong rằng giơ cao đánh khẽ. Hắn đương nhiên không dám để cho ra tính tra, nếu như ra tính thật tra ra được, không nói những cái khác, có so bây giờ tốt hơn thuốc nổ phối phương, lại tư tàng không giao cho triều đình, nói mưu phản đều không đủ. Coi như ra tính sùng đạo, sẽ không diệt Long Hồ Sơn, ít nhất hắn cái Trương Tiên Sư này là muốn làm dê thế tội, thay đổi người. Tiêu Phong cười híp mắt nói, ta cũng không muốn hại ngươi, dạng này, một hồi ta nói cái gì, ngươi phối hợp một chút, yên tâm, chắc chắn không để ngươi ăn thiệt thòi. Trương Tiên Sư lúc này thịt ở trên thất gỗ, cũng không dám kéo cứng rắn, đáng giá bảo trì trên mặt mỉm cười, liên tục gật đầu. Hai người giao lưu thời gian không dài, cũng là mặt nở nụ cười, người vây xem không nghe thấy hai người bọn họ nói cái gì, chỉ cho là hai người đang đàm luận phụ lục chi thuật, hơn nữa rất ăn ý dáng vẻ. Gia Tĩnh cũng không nghe thấy, không khỏi có chút bất mãn. Nhưng đạo môn luận đạo, tự nhiên có chút bí mật không tiện khoa trường, hắn cũng không thể cưỡng ép quan hệ. Cũng may hai người này nói chỉ là mấy câu, liền riêng phần mình quý vị. Tiêu Phong cất cao giọng nói, nếu nói tại trong đạo môn, ta cùng với cái nào môn phái người thân nhất, vậy tất nhiên là phụ lục tông. Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao đạo môn phân tông phái, đây là chuyện đương nhiên. Mặc dù cũng là một cái tín ngưỡng, nhưng tất cả nhà đối lưu truyền xuống kinh điển giải đọc không giống nhau, đối với tu đạo phương thức kiến giải cũng khác biệt, tự nhiên là chia làm đủ loại tông phái. Nhưng muốn nói tông phái nào cùng tông phái nào quan hệ tốt, hoặc là cái nào hai cái tông phái lẫn nhau không hợp nhau, cái này cũng chưa từng nghe nói. Đạo môn sung hư cùng tĩnh, tất cả tu riêng, cho là mình đối với cũng sẽ không nói người khác sai. Coi như bá đạo nhất vũ tu tông, cũng sẽ không ép lấy người khác nói luyện võ chính là tốt. Gia Tĩnh cũng rất kỳ quái, nhìn Lục Bình một mắt, Lục Bình lắc đầu nói, Long Hồ Sơn cùng Tiêu Phong tự mình không tiếp xúc, thần dám cam đoan. Gia Tĩnh gật gật đầu, hắn vốn là cho là Tiêu Phong tự mình cùng Trương Thiên Sư có liên hệ, nếu là dạng này, ít nhất có thể cam đoan có một hồi bất bại, thêm một cái chắc chắn. Loại này quyền nhu thủ đoạn, Gia Tĩnh không thể quen thuộc hơn nữa, cũng sẽ không cảm thấy không đúng. Bất quá nếu là như thế, hắn đối với Tiêu Phong tiên sư tử đệ ấn tượng có phần liền có thêm một phần thế tục. Lúc này nghe Lục Bình lời nói, biết Tiêu Phong vẫn là bằng bản lãnh, trong lòng dù sao có chút cao hứng, nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Trương Thiên Sư cũng không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn thời khắc này nhiệm vụ thiết yếu là phối hợp Tiêu Phong diễn kịch, mặc kệ Tiêu Phong nói cái gì, hắn đều muốn làm dễ vai phụ, bởi vậy mỉm cười nói, Tiêu Chân Nhân coi trọng phù lục tông, bần đạo tất nhiên là vui vẻ, chỉ là lại không biết có gì duyên cớ. Tiêu Phong cũng không phải tin miệng nói bậy, lúc Trương Thiên Sư biểu diễn việc cần kỹ thuật, trong đầu hắn liền lóe lên thương hiệt thiên thư bên trong một tờ, lời của phía trên hắn bình thường cũng không chú ý tới. Trong thiên thư cho Minh Ngông, mặc dù cả quyển sách đều ấn tiến vào trong đầu, nhưng rất nhiều nội dung chỉ có hắn cần dùng đến lúc đó mới có thể tự động nổi lên, đồng thời bị ý hắn biết đến chư vị có biết tài trí hơn người cái từ này là thế nào tới sao. Tiêu Phong mỉm cười liếc nhìn trong đại điện đám người. Vô luận là người trong đạo môn, vẫn là ngoài điện quần chúng vây xem, đều có chút mờ mịt, mọi người bình thường luôn nói cái từ này, quen thuộc trôi chảy, cũng rất ít có người nghĩ tới vấn đề này. Bất quá vây xem bên trong người không thiếu người có học thức, một người cao giọng nói, này điện xuất phát từ Nam Triều thi nhân Tạ Linh Vận, hắn từng tán thưởng thời kỳ Tam Quốc Tào Thực Tào Tử Kiến, thiên hạ văn tài chung một thạch, Tào Tử Kiến độc chiếm tám đấu, ta phải một đấu, từ xưa cùng nay dùng chung một đấu là ca ngợi Tào Thực, cũng là tán dương chính mình. Kỳ thực Tạ Linh Vận mặc dù văn khí tự nhiên, nhưng cũng không đảm đương nổi này của nôn. Tiêu Phong hướng trong đám người nhìn lại, gặp người nói chuyện lại là Trương Cư Chính, nhịn không được mỉm cười hướng hắn vẫy tay, Thái Nhạc nói không sai, bất quá chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Tạ Linh Vận bất quá cũng là hóa tiền nhân thuyết pháp, ngươi nhưng có biết sao? Trương Cư Chính sững sờ, thành ngữ này xuất xứ hắn chỉ biết là chỗ này, nhưng lại không biết còn có sớm hơn xuất xứ. Lập tức chắp tay nói, tại hạ cô lậu quả văn, còn xin Tiêu công tử chỉ điểm. Hắn thân là người có học thức bên trong nhân tài kiệt xuất, đối đạo môn luôn luôn kính sợ tránh xa, mặc dù đối với Tiêu Phong nhìn với con mắt khác, lại vẫn không muốn lấy chân nhân tên tuổi xưng hô. Tiêu Phong nghiêm mặt nói, Thương Hiệt Thiên Thư có ghi chép, thời kỳ thượng cổ, mọi người mông muội không thay đổi, chợt có sở ngộ, bởi vì không văn tự ghi chép, cũng thoáng qua mà diệt. Người tuy nhiều, không có chữ lấy thông, cũng khó có thể hợp mưu hợp sức. Cho nên Thương Hiệt tạo chữ, Thiên Vũ Túc, Quỷ Đêm Khóc. Mỗi tạo một chữ, nô rơi vào nóc nhà, quỷ khóc phát ra từ dưới chân. Nô là hối lộ, quỷ khóc là uy hiếp. Khi Thương Hiệt Tiên Sư tạo chữ đến lúc trời sáng, chữ đã có hơn 10 vạn, nô đã rơi xuống một thạch, quỷ khóc đã đinh thai nhức óc. Nhà tranh liền bị nô áp sập, quỷ khóc cơ hồ muốn đem thần trí đánh sơ xác. Thương Hiệt Tiên Sư biết không có thể cưỡng cầu nữa, liền đem đao bức gãy, không còn tạo mới chữ đi ra. Thiên cũng sẽ không lại xuống nô, quỷ cũng sẽ không lại khóc gào. Cái này hơn 10 vạn chữ, chính là thiên, địa, người ba đặt thành hiệp nghị, cũng từ đó, người không còn ở vào dưới trời đất, mà là bình khởi bình tọa, đứng ở giữa thiên địa. Đám người chưa từng nghe qua nguyên do như thế, đều chỉ cảm thấy tâm chỉ thần diêu, phản phất chính mắt thấy đêm hôm đó thảm liệt vô cùng chiến đấu, mắt thấy vạn vật chi linh không cam lòng bị thiên địa uy áp chống lại. Gia Tĩnh tại màu trướng trong tinh xá cũng không nhịn được nắm chặt song quyền, trừng to mắt nhìn xem Tiêu Phong. Chương cư chính qua rất lâu, mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, chỉ là không biết cái này cùng tài trí hơn người có quan hệ gì. Ánh mắt mọi người chuyển hướng Tiêu Phong, mặt mũi tràn đầy cùng hỏi biểu lộ cái kia hơn 10 vạn chữ, thương hiệt tiên sư chia làm hai phần, một phần vì tám thành, ngay tại lúc này thiên hạ người có học thức sở học văn tự, một phần khác chỉ có hai thành, thương hiệt tiên sư đưa nó lưu làm phụ tự. Trong chữ viết bao hàm thiên địa nhân ba linh khí, tự thành một thể, có thể trèo chống trong nhân thế văn minh cần thiết, để cho người ta phát triển tiến bộ, không ngừng hướng về phía trước. Phụ tự bên trong lại loại bỏ nhân khí, chỉ lưu thiên địa chi khí, vì vậy quỷ thần gặp mà không tránh, có thể trực tiếp cùng thiên địa quỷ thần câu thông. Bởi vì văn tự chỉ chiếm thương hiệt tiên sư tạo chữ tám thành, cùng thượng thiên hạ xuống một thạch nô đem đối ứng, cũng chính là tám đấu nô. Chuyện này lao tử chưa đắc đạo thời điểm, liền đã biết. Khổng tử thỉnh giáo lao tử học vấn lúc, đã từng hỏi đến chuyện này. Bởi vậy Khổng tử nói người có học thức, tài hoa lại cao hơn, bất quá tám đấu, cái kia hai đầu lưu lại đạo ra. Đám người một mảnh thổn thức thanh âm, chỉ có Trương Thiên Sư kích động nhảy dựng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, sợi râu run rẩy nhìn xem Tiêu Phong, chẳng lẽ, đây chính là ta đạo gia Phù Lục Tông từ đâu tới? Chúng ta Phù Lục Tông quả nhiên là đạo gia sớm nhất tông phái nha. Tiêu Phong nhàn nhạt mỉm cười, cho nên ta nói ta tại trong đạo môn, thân cận nhất tông phái chính là Phù Lục Tông, bởi vì ta là Thương Hiệt Tiên Sư thân truyền đệ tử a. Chương 57, đạo môn đệ nhất. Chương 57, đạo môn đệ nhất. Trương Thiên Sư mặc dù kích động, nhưng muốn nói trong lòng tin hoàn toàn là không thể nào. Hắn Trương gia một mạch tại Long Hồ Sơn truyền thừa ngàn năm, không phải như thế ngây thơ người. Nhưng Tiêu Phong nói cũng có lý, Trương gia cũng chính xác một mực tìm tòi nghiên cứu qua đạo môn Phù Lục Tông căn nguyên, hôm nay lần đầu tiên nghe được rõ ràng như thế có lý giải đọc, khó tránh khỏi tâm tình quái động. Mấu chốt là, bây giờ Tiêu Phong thâm thụ gia Tĩnh coi trọng, lại tay nắm lấy bí mật của hắn, giữ gìn mối quan hệ là đương vụ chi cấp bách. Tiêu Phong chính mình biểu thị cùng Phù Lục Tông thân gần, Trương Thiên Sư cầu còn không được, cái kia còn có thể đưa ra chất vấn, bởi vậy tuy là 5 phần kích động, cũng muốn diễn xuất 10 phần tới. Tiêu Phong gặp Trương Thiên Sư phối hợp như thế, biết chuyện này đã thành, lập tức cất cao giọng nói, hôm nay luận đạo, cùng thành tu luận thành tu, cùng võ đạo luận võ đạo. Nếu là cùng Phù Lục Tông luận đạo, tự nhiên cũng nên lấy Phù Lục Tông chi pháp cùng vang, mới là đúng lý. Lời vừa nói ra, đạo môn tất cả mọi người là sững sờ, chính hắn luận bại Bạch Vân Quan, đồ đệ đánh bại núi Võ Đăng, đã để mọi người khó có thể tin. Chẳng lẽ hắn còn muốn lấy Phù Lục đối với Phù Lục? Hắn ngay cả Phù Lục chi pháp đều biết. Vậy hắn thật sự là đạo môn người thứ nhất, trăm ngàn năm qua, từ lao tử đắc đạo đến nay, chưa bao giờ có người như thế. Gia Tĩnh cũng là đại xuất ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng Tiêu Phong thắng liên tiếp 2 trận, cuối cùng một hồi vốn cũng không phải là hắn nắm hiểu, như là đã leo lên thân thích, liền nên thấy tốt thì ngừng. Dứt khoát không giống như mới là, nhưng nhìn hắn lúc này nói chuyện hành động, chẳng lẽ hắn còn thật sự cũng biết Phù Lục chi pháp? Trương Thiên Sư đến cùng người trong cuộc, so với người khác phản ứng nhanh hơn nhiều, lập tức vai phụ nói, không biết Tiêu chân nhân phải dùng cái gì phụ. Tiêu Phong hướng hắn cười cười, nếu dùng khắc phụ, khó tránh khỏi có chia cao thấp, ta cùng với Phù Lục tông tình nghị thâm hậu, đơn thuần hữu hảo luật bản, liền cũng dùng lôi phụ a. Trương Thiên Sư lớn tiếng nói, Tiêu chân nhân đạo pháp cao thâm, bần đạo tin tưởng ngươi lôi phụ nhất định linh nghiệm. Lời này âm thanh rất lớn, đừng nói trong điện, chính là ngoài điện người cũng nghe được rõ ràng. Đám người chỉ nói hắn là tâm tình kích động, đối với Tiêu Phong biểu thị tán thành, nhưng lại không biết hắn là nói cho ngoài điện giấu ở trong đám người đệ tử nghe. Cái kia cùng hắn phối hợp nhiều năm đệ tử là trong đám đệ tử tối thông minh, hắn thanh âm lớn như vậy, nào có nghe không hiểu lý lẽ. Mặc dù không biết sư phụ vì cái gì phân phó như thế, nhưng sớm đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Phong nhấc bút lên tới, từ Trương Thiên Sư trên mặt bàn cầm qua một đầu giấy vàng, xoát xoát điểm điểm, giống bay phượng múa, một tấm đùa liền viết trở thành. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, đạo môn bên trong có nghiên cứu qua Phù Lục phương pháp người, trong lòng tất cả giật mình, đạo phù này viết cỡ nào tiêu chuẩn, tuyệt không phải hồ viết vẽ linh tinh. Bọn hắn lại không biết Tiêu Phong tại trong đầu nhanh chóng đảo thương hiệt thiên thư chẳng khác gì là chiếu vào trong đầu phù vẽ ra, sao lại có lỗi. Liền Trương Thiên Sư cũng than thở, đạo phù này không có 30 năm công lực họa không ra, nhưng người này rõ ràng mới 17 tuổi, xem ra trong ngộng gặp tiên cũng không phải là hoàn toàn vô căn cứ. A Tiêu Phong giơ lên phù tới nhiêu chẳng một tuần, hắn không phải đang khoe khoang, mà là cho Trương Thiên Sư đồ đệ chuẩn bị chu đáo thời gian, đồng thời cũng thay hắn hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Giống như làm ảo thuật ma thuật sư, kỳ thực để cho người ta sợ hãi than sống cũng là trợ thủ làm. Ma thuật sư chỉ phụ trách tại ánh đèn sáng chói trên sân khấu đuồng nghịch, hấp dẫn đám người lực chú ý mới là công việc chủ yếu. Thấy mọi người đều tại nhìn mình chằm chằm, Tiêu Phong đưa tay cầm qua du đại du trong tay kiếm gỗ đào, bước lên đạo phù kia, tại trong Trương Thiên Sư trước mặt bắt nước chấm một chút. Hắn cầm giấy vàng thời điểm liền đã ngửi thấy bắt nước bên trong lân hương vị, biết mình đoán không sai. Tiếp đó Tiêu Phong bước lên lá bửa, trong miệng nói lẩm bẩm, rất giống có chuyện như vậy, kỳ thực hắn là đang chờ lượng nước bay hơi. Trong nháy mắt giấy đã làm, thừa dịp lân hương vị còn không có phát ra mở, Tiêu Phong đống nhiên huy kiếm, quát một tiếng, tật. Lá bửa cùng không khí mãnh liệt ma sát, trong nháy mắt liền đống nhiên đốt thành một đám lửa. Người trong đạo môn phần lớn biết nguyên lý, cũng không kỳ quái, ngược lại là ngoại vi quần chúng nhiều tiếng hô kinh ngạc, hắn quả nhiên rất biết. Ngay tại lá bửa đốt trong nháy mắt, trong đám người một cái tiểu hắc cầu từ dưới chân bay lên, viên đạn giống như lại nhỏ lại nhanh, đám người lực chú ý đều ở trong đại điện, căn bản không có người có thể chú ý tới. Cái kia viên đạn đảo mắt đã bay vào không trung, tiếp đó tại điểm cao nhất chỗ ẩm vang vang dội, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Tiêu Phong nhẹ nhàng thở ra, Trương Thiên Sư càng là nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng chắp tay nói, Tiêu chân nhân học cứu thiên nhân, đạo pháp viên thông, vần đạo hết sức bội phục. Mong rằng đạo huynh có rảnh tới Long Hồ Sơn, người ta kể gối trường đàm. Tiêu Phong mỉm cười gật đầu, đứng tại trong đại điện ở giữa. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, tay áo tung bay, càng lộ ra ngọc thụ lâm phong, tiên phong đạo cốt, mọi người đều thấy có chút ngây dại. Không biết là ai hô một tiếng, Văn Huyền chân người, đạo môn đệ nhất nhân. Quần chúng vây xem lập tức phấn khởi, nhao nhao đi theo kêu gào. Tại chỗ ba vị chân nhân mặc dù khó chịu trong lòng, nhưng mặt ngoài nhưng lại không thể không thừa nhận, cũng chỉ có thể đi theo mỉm cười gật đầu. Gia Tĩnh hết sức hài lòng, đang lo lắng muốn hay không thuận nước đẩy thuyền, liền cho mấy vị này chân nhân sắp xếp cái trình tự, cũng tốt để cho Tiêu Phong danh chính ngôn thuận thống lĩnh đạo môn lúc, Tiêu Phong lại lên tiếng: "Các vị đạo hữu, các vị thiện nhân, nghe ta một lời." Đám người tiếng huyên náo, tiếng hò hét dần dần yên tĩnh trở lại, đều nhìn đứng thẳng trong điện Tiêu Phong đạo tạng nguyên thâm, đại đạo ngàn vạn, vốn cũng không có cố định phương pháp tu hành. Đạo môn phân tông lập phái, cũng không phải vì tranh cao thấp, càng không phải là vì so chính tông. Thật sự là đạo môn truyền thừa ngàn năm sau, đến tột cùng con đường nào càng thích hợp làm cho người nhập đạo, đạo môn chính mình cũng khó có thể xác định. Bởi vậy đại gia phân tông lập phái, riêng phần mình tìm một đầu con đường chứng đạo, cũng là hy vọng có thể tìm được đầu kia thích hợp nhất đám người lộ. Nói cho cùng, tất cả mọi người là đang vì đạo môn cố gắng, cũng là đang vì độ người hướng đạo mà cố gắng, vốn là trăm sông đổ về một biển, kề vai chiến đấu. Lời nói này đạo môn trong lòng mọi người ấm áp, bọn hắn bình thường khó tránh khỏi bị những tông phái khác công kích và chửi tới, chính mình cũng khó tránh khỏi sẽ phản kích, bởi vậy các tông phái ở giữa mặc dù mặt cùng, tâm cũng không gần, đều cảm thấy mình mới là chính tông. Lúc này Tiêu Phong một phen, mặc dù cũng không mới mẻ, nhưng hắn lấy lực lượng một người, tinh thông các tông phái chi giải, lại nói lời nói này, hiệu quả tự nhiên cùng người bên ngoài khác biệt bởi vậy, đạo môn bên trong, không cần lập cái gì đệ nhất nhân, người thứ hai. Đạo gia đệ nhất nhân sớm đã có kết luận, lão tử phía dưới, đám người bình đẳng. Trường môn cũng tốt, đồng tử cũng được, cũng là trên đại đạo lục lọi người đồng hành. Hà tất phân cao thấp tuần tự đâu? Tựa như Bạch Vân Quan Mã chân nhân, hồng trần tu đạo mấy chục năm, dẫn độ tốt tin vô số, hôm nay một buổi sáng công đức đầy, bế quan tu đạo, chẳng lẽ không phải việc vui? Lại tỷ như núi Võ Đăng Trường, tuổi còn trẻ đã tiếp cận võ đạo đỉnh phong, nếu chỉ vì cùng người tỷ thí cao thấp, vậy những này năm gian khổ tu hành chẳng phải là quá buồn cười. Võ đạo vốn là vì đột phá nhân loại nhục thể cực hạn, lĩnh hội thiên nhân hợp nhất mà tu luyện, so là cảm ngộ, mà không phải là sát nhân chi kỹ. Mã chân nhân nguyên bản u tối trong lòng không khỏi nhiều hơn một phần màu sáng, bắt đầu nhìn lại chính mình xuất gia tu đạo quá khứ. Khi đó mình là một tiểu đạo đồng, một lòng tu đạo, bắt đầu từ lúc nào trở nên tham luyến quyền thế giàu sang đâu. Chính mình làm mấy chục năm quán chủ, cũng là nên trở về đến chính mình sơ tâm thời điểm đi. Lại nói chính mình vẫn hay là người thật à, cái kia nhị quan chủ Mã Hóa Long, chính là lên làm quán chủ lại như thế nào, chính mình không thăng thiên, hắn vĩnh viễn cũng làm không bên trên chân nhân. Chính mình thăng thiên sau, còn quản nhân gian những thứ này bẻ lũ xu nịnh sự tình sao? Mã Vân Đằng đứng lên, hướng Tiêu Phong đánh chắp tay lại, tiêu sái nở nụ cười, lại so lúc mới tới càng nhiều một phần tiêu sái ung dung khí độ. Trương Vô Tâm thì đầu đầy mồ hôi lạnh, sợ không thôi. Hắn mười mấy năm khổ luyện, thêm nữa thiên phú dị bẩm, núi Võ Đang đã vô địch tay. Hắn vốn là muốn du lịch giang hồ, khiêu chiến các đại môn phái. Hôm nay trước tiên thua với Du Đại Du, đang tự thẹn thùng quyết tâm, chợt nghe Tiêu Phong lời nói này, lập tức như thể hồ quán đỉnh. Chính mình luyện võ vì cái gì? Là vì muốn làm thiên hạ võ công đệ nhất nhân sao? Không phải à, chính mình luyện võ là vì tu đạo à, luyện võ là tu đạo thủ đoạn, mà không phải mục đích à, nếu là vì tu đạo, võ công kia so với ai khác cao, so với ai khác thấp lại như thế nào đâu? Chính mình thông qua luyện võ, lĩnh hội thân thể biến hóa cùng thiên địa chi khí, mới là chính đạo a. Trương Vô Tâm đột nhiên đứng lên, đang muốn thi lễ, lại ngạc nhiên phát hiện trưởng môn Cốc Hư Tử cũng đồng thời đứng lên. Hai người đối mặt, hội tâm nở nụ cười, đồng thời hướng Tiêu Phong chắp tay. Tiêu Phong nhìn về phía Trương Thiên Sư, phù lục có đếm, thiên đạo vô tận, phù lục tông tu đạo, lấy phù lục chi pháp tế thế cứu nhân, công đức vô lượng, xưa nay là người tu đạo mẫu mực. Mong đạo huynh không thay đổi sơ tâm, kiên trì. Trương Thiên Sư đứng dậy, mặt sát thái vui mừng. Phù lục tông đúng là đạo môn bên trong thích nhất cùng bách tính giao thiệp, bọn hắn thường bị bách tính thỉnh đi khu quỷ trừ tà, kỳ thực rất nhiều cái gọi là quỷ tà sự tình cũng là người mắc phải quái bệnh mà thôi. Bọn hắn đốt phù hóa thủy dẹp an an ủi trong lòng, âm thầm tại trong phù thủy để vào dự vật, vì bách tính chữa bệnh. Nếu là phú hộ thì thu lấy ngân lượng, nếu là người nghèo liền miễn phí thi cứu. Bắt kịp năm mất mùa, phù lục tông đang trợ giúp chăm họ phương mặt, cũng là đạo môn bên trong tương đối vượt trội. Trước kia cuối thời Đông Hán, khăn vàng quân mặc dù có thể bao phủ cả nước, cũng là bởi vì đạo môn tại cùng khổ trong dân chúng lực hiệu triệu mạnh, cho nên Trương Giác mới có thể nhất hô bách đứng. Mà trong đó có tác dụng lớn nhất chính là phù lục tông. Lúc này Tiêu Phong khích lệ phù lục tông, Trương Thiên Sư tự nhiên cao hứng trong lòng, trịnh trọng đánh một cái chắp tay, đạo huynh yên tâm. Long Hổ Sơn lấy phù lục tông danh nghĩa cam đoan, không quên sơ tâm, lấy tốt vì đạo. Tiêu Phong cất cao giọng, lớn tiếng nói: Hôm nay mượn luận đạo cơ hội, hướng các vị đạo huynh, cùng các vị thiện nhân tuyên bố một sự kiện. Ta phải thương hiệt tiên sư truyền thụ, chính là hắn truyền đạo. Ta đã hướng triều đình xin, lái vào thế tông, xây nhập thế đạo quán. Ta người trong đạo môn khai tông xây quan, không nên do triều đình xuất tiền, lãng phí mồ hôi nước mắt nhân dân. Tại hạ đem chính mình kinh thương kiếm xây quan chi tư cách, nếu là các vị đạo huynh và người lương thiện có nguyện ý người quy tặng, nhập thế quan cũng không chối từ, chính là các vị ghi công đức. Một lời đã nói ra. Hiện trường đầu tiên là yên tĩnh, tiếp đó một mảnh huyên náo thanh âm, che mất đại điện. Vây xem bên trong có mấy cái có tiền lại tín đạo, tại chỗ liền la hét muốn quyên tặng, để cho nhập thế quan sớm ngày dựng lên. Gia Tĩnh nhắm mắt lại, mỉm cười, hắn ngược lại biết chọn thời điểm, đạo môn đệ nhất nhân, hừ hừ. Hoàng Cẩm cười nói, lúc này hắn danh vọng đã đạt đỉnh phong, lại cố ý ngăn cản Vạn Tuế Phong hắn làm đạo môn đệ nhất nhân, nhưng càng là như vậy, cái này người thứ nhất vị trí an vị càng ổn. Lục Bình so với hai người bọn họ chậm hơn vẫn chậm một nhịp, vì cái gì? Vạn Tuế không phong, hắn đệ nhất nhân cuối cùng hữu thực vô danh a. Lập tức hắn liền tỉnh ngộ. Chương 58, quyên tiền đại hội. Chương 58, quyên tiền đại hội chính là bởi vì hữu thực vô danh, người khác chính là muốn cấp cũng cấp không đi. Nếu là Triệu Đình Phong, vậy sẽ có vô số đạo người trong môn tới tranh đoạt cái này cái mũ. Nhưng bây giờ trên đầu của hắn không có mũ, người muốn cấp cũng không có tự cấp lên. Trừ phi tương lai xuất hiện một tuyệt thế chân nhân, danh vọng có thể cao đến ghê gớm, ép triều đình thật phong cái đạo môn đệ nhất nhân mới có thể cướp đi cái này cái mũ. Nhưng tất nhiên lần này triều đình không có phong đạo môn đệ nhất nhân, vậy sau này cũng rất không có khả năng sẽ phong. Dạng này, tại mọi người trong lòng, Tiêu Phong chỉ cần không đáng thiên đại sai, hắn liền vĩnh viễn là đạo môn người thứ nhất. Lục Bình phân tích xong, nhịn không được thầm mắng một câu, tiểu tử này, so với hắn cha giàu hơn nhiều. Đạo Lục Ti đã sớm từng nhận được ra tinh ý chỉ, Tiêu Phong nếu như muốn xây quan để cho bọn hắn toàn lực phối hợp. Nhưng Tiêu Phong một mực không có tìm Đạo Lục Ti sách chuyện này, Đạo Lục Ti cũng không tiện chủ động hỏi thăm. Lúc này gặp bầu không khí đã tô đậm đến nơi này, An Ti chính lập khắc đứng ra hỗ trợ các vị, xây đạo quán là ta Đạo Lục Ti phải làm bận tâm chuyện, các vị nếu có quên tặng chi tâm, nhưng đến Đạo Lục Ti tới, chúng ta sẽ cho các vị ghi lại trong danh sách, tương lai đạo quán sau khi xây xong, hảo lập công đức địa. Mã Vân Đằng đứng dậy, lớn tiếng nói, Tiêu chân nhân xây nhập thế quan, là ta đạo môn thịnh sự. Ta Bạch Vân Quan mặc dù nhỏ khó, chuyện này không thể không cùng cử hành hội lớn, ta Bạch Vân Quan quên ngân 5000 lượng. Mọi người nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc, 5000 lượng a, đây là cái gì khí thế? Liền Tiêu Phong đều thật bất ngờ, hắn biết tại chính mình vừa rồi lần kia đặc sắc diễn thuyết phía dưới, cái này ba nhà tất nhiên cần phải ra bạc, cái này cũng là hắn tại sao muốn tại luận đạo đại hội nâng lên ra xây quan chi chuyện nguyên nhân. Cái này giống như thân thích gặp mặt, đừng quản quan hệ tốt không tốt, nhân gia muốn nói với ngươi, nhà ta muốn lập nhà, ngươi coi như trong lòng không muốn, cũng phải theo lễ một dạng. Nhưng hắn chính xác không nghĩ tới Bạch Vân Quan sẽ quên 5000 lượng, hắn vốn cho rằng theo cái 1000 lượng bạc lễ không coi là thiếu đi, cái này Mã chân nhân thế nào đông nhiên hào phóng như vậy. Hắn nhìn về phía Mã chân nhân, chỉ thấy Mã chân nhân mặt mỉm cười, mười phần không câu chấp bộ dáng. Nhìn lại một chút bên người Mã Hóa Long, lập tức sẽ lên chức nhị quan chủ, một mặt nhe răng trợn mắt, nên giận không dám nói dáng vẻ, Tiêu Phong lập tức liền hiểu rồi. Mã chân nhân trở về liền muốn bế quan tu hành, Bạch Vân Quan chính là lại có gia tài bạc triệu, cùng hắn cũng không có chút nào liên quan, hắn đương nhiên không đáng đau lòng. Mắt thấy Tiêu Phong đạo môn người thứ nhất vị trí đã xác lập, hắn vừa vặn dùng sau cùng quyền lợi cùng Tiêu Phong kết một thiện duyên, còn có thể thuận tiện cho trở lấy lên chức Mã Hóa Long rội một bầu nước lạnh, có thể nói nhất tiễn xong điêu a quả nhiên. Nói xong lời nói này sau, Mã chân nhân lập tức nói, chỉ là sau ngày hôm nay, bần đạo liền muốn bế quan tu hành, đằng sau tiễn đưa bạc đi Đạo Lục Ti sự tình, liền muốn khổ cực Mã sư đệ an bài, nghĩ đến Mã sư đệ chắc chắn an bài thỏa đáng. Mã Hóa Long trong lòng hận không thể chửi mẹ. Bạch Vân Quan nghèo khó vân vân, đương nhiên là nói bậy, xem như kinh thành hương hỏa cường thịnh nhất đạo quan, Bạch Vân Quan một ngày thu đâu vàng, giàu đến chảy mỡ. Nhưng lập tức lấy ra 5000 lượng tới, chính là có tiền nữa cũng khó tránh khỏi thịt đau a, hắn mặt ngoài cũng không dám mang ra mảy may bất mãn tới, còn phải mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, đây là tự nhiên, sư huynh yên tâm, cũng thỉnh Tiêu chân nhân yên tâm, bần đạo trở về liền sẽ an bài. Mầu trướng trong tinh xá ra tĩnh lúc này cũng tại âm thầm một người, nghĩ thầm cái này Mã chân nhân không hổ là làm mấy chục năm quan chủ người, cáo giả, am hiểu sâu có quyền không cần, quá thời hạn hủy bỏ đạo lý. Chỉ là cũng giống vậy vừa tới, núi võ đang cũng có chút làm khó. Theo lễ việc này a, rất trọng yếu ở chỗ đại gia bảo trì nhất trí, dạng này đều không mất mặt. Bàn về tới cũng là nhà mình thân thích, vừa rồi Tiêu Phong lại thay mình giải vây, nào có ý so với người khác thiếu đâu. Cũng may núi võ đang mặc dù không có Bạch Vân Quan kinh thành địa lợi, nhưng ở cái này vũ khí lạnh thời đại, người tập võ hai đại thánh địa, một cái là Thiếu Lâm Tự, một cái chính là núi võ đang. Thiếu Lâm Tự mọi người kính sợ tránh xa, bởi vì muốn học công phu thật, liền phải làm hòa thượng, bằng không nhân gia chỉ có thể dạy chút ra lông công phu. Mà núi võ đang thì lại khác, lên núi bái sư cũng vô dụng xuất gia, nộp học phí là được. Bởi vậy núi võ đang xem như lúc đó lớn nhất võ đạo nghề nghiệp học viện kỹ thuật, quả thực có không ít phú hào tử đệ lên núi cầu học, học phí cũng kiếm lời không thiếu. 5000 lượng bạc cũng là không làm khó được bọn hắn. Lập tức Cốc Hư Tử trong lòng tán răng, mặt ngoài mỉm cười đứng lên tỏ thái độ, ta núi võ đang tự nhiên không thể rớt lại phía sau cùng người, cũng quên 5000 lượng, trợ Tiêu chân nhân tu quan. Long Hổ Sơn Trương Tiên Sư ngược lại là do dự một chút, hắn cũng không phải đau lòng tiền. Nhắc tới ba nhà so tài lực, Long Hổ Sơn tuyệt đối không giả. Không nói Long Hổ Sơn dưới chân ruộng tốt trăm nghiêng tổ tông sản nghiệp, chính là những năm này cho gia đình giàu có vẽ phù khu quỷ, cũng lựa không thiếu tiền. Hắn là đang suy nghĩ muốn hay không ra chú, bởi vì vừa rồi Tiêu Phong nói qua, hắn thân cận nhất chính là Phù Lục Tông, chính mình há có thể không có biểu thị. Nhưng công khai so với người khác nhiều hơn tiền, lại tựa hồ cuốn người khác mặt mũi, bởi vậy trầm tư một chút, đã có chủ ý vừa mới Tiêu Chân Nhân nói tới, tất cả mọi người nghe được. Tiêu Chân Nhân vì thương hiệt tiên sư thân truyền đệ tử, cùng ta Phù Lục Tông người thân nhất, cho nên ta Phù Lục Tông tối hẳn là hết sức giúp đỡ. Ta Long Hổ Sơn cũng quên ngân 5000 lượng, mặt khác, trên Long Hổ Sơn rất nhiều cự mục, kiến tạo đạo quán nhất là dùng được, quay đầu để cho người ta chặt cây một chút, lấy đường thủy vận đến tinh sư, lấy cung cấp sử dụng. Trương Thiên Sư tăng thêm chú, Tiêu Phong tự nhiên phải có chỗ đáp lại, chắp tay thăm hỏi, cường điệu cảm tạ một chút nhất bảng đại ca. Đang lúc mọi người cho là hôm nay cứ như vậy giải tán lúc, một người từ ngoài điện phiêu nhiên mà tới, trong tay cầm phất trần, hạt phát đồng nhan, hồng quang đầy mặt, cười văn nói, Tiêu chân nhân xây quan đại hỷ sự, bần đạo há có thể giả vờ không biết, bần đạo không có đạo quán, cũng không sản nghiệp, chỉ có bình thường vạn tuế ban thưởng một chút vàng bạc. Bần đạo phương ngoại chi nhân, một thân một mình, giữ lại cũng là vô dụng, liền quên cho Tiêu chân nhân xây quan a. Đám người có nhận biết, đã gọi ra, là Hỏa Huyền chân nhân tới. Đan Tiên Đào Trọng Văn a. Đào Trọng Văn trước tiên hướng Mầu Trướng thi lễ một cái, tiếp đó quay người hướng các đạo môn chắp tay, bần đạo trong cung luyện đan, bởi vì lò kia đan muốn luyện đầy 7-7-49 ngày, không dám tự tiện rời đi. Đợi đến giữa trưa phong lô sau mới vội vàng chạy tới, bỏ lỡ luận đạo thịnh hội, rất là tiếc nuối à, mong rằng các vị đạo hữu thứ lỗi. Kỳ thực Đào Trọng Văn đã sớm chạy ra ngoài, một mực trốn ở thiên đàn bên ngoài, hắn tiếp thân đạo đồng thì trà trộn vào tới, quan sát tình thế, thông báo cho hắn. Khi hắn nghe nói ba vị chân nhân đoàn diệt, đại cục đã định lúc, mới giả vờ vội vàng đuổi tới, tự nhiên cũng sẽ không cần cùng Tiêu Phong luận đạo. Nếu như vừa rồi thế cục là một loại khác, tỉ như Tiêu Phong bị thua, bị ba vị chân nhân quần đầu, hắn cũng nhất định sẽ chạy đến chợ Quyền, củng cố một chút chính mình chân nhân địa vị. Nghĩ đến đối với trở thành chó rớt xuống nước Tiêu Phong, Gia Tĩnh cũng sẽ không phản đối chính mình theo gió ra sức đánh một chút, ngược lại cũng là muốn từ bỏ. Lúc này hắn nói muốn góp tiền, cũng không nói số lượng, người khác còn chưa để ý, Tiêu Phong lại là biết rõ vì cái gì Đào Trọng Văn tuy là Gia Tĩnh thân phong chân nhân, lại không có chính mình đạo quan, hoặc có lẽ là hắn thì tương đương với hoàng đế nuôi dưỡng ở trong cung đạo hữu. Hắn hành vi cử động cùng khác ba vị chân nhân khác biệt, kỳ thực là đại biểu Gia Tĩnh thái độ. Tiêu Phong muốn tu đạo quan, Gia Tĩnh vốn là chuẩn bị xuất tiền, chỉ là Tiêu Phong nói qua, về sau tu đạo quan tốt nhất đừng từ triều đình xuất tiền, miễn cho thiên hạ chỉ trích, nhất là người có học thức phản cảm. Bởi vậy Đào Trọng Văn lúc này đứng ra quyên ngân, vừa lúc là cho Gia Tĩnh một cái cơ hội. Bởi vậy Gia Tĩnh nhắm mắt lại giơ lên một cái ngón tay, Hoàng Cẩm vung lên màu trướng, hướng về phía nhìn về phía bên này, Đào Trọng Văn cũng dựng thẳng lên một đầu ngón tay, mặc dù cách xa xôi, Đào Trọng Văn thấy không rõ là cái nào một cây, nhưng liền xem như ngón giữa, cũng có thể nhìn ra chỉ là một đầu ngón tay. Cho nên Đào Trọng Văn nói lớn tiếng, bần đạo trợ Tiêu chân nhân thu quan, quyên ngân một vạn lượng. Chương 59, bên A bên B. Chương 59, bên A bên bờ đờ ả ở Trọng Văn thành công tại luận đạo đại hội hóa trang một nắm đất hào sau liền chạy, căn bản cũng không dự định cùng Tiêu Phong luận đan đỉnh chi đạo, hắn đã nhìn ra, Tiêu Phong người này, thâm bất khả trắc, người vĩnh viễn không biết hắn biết cái gì không biết cái gì. Khác tam đại chân nhân tại luận đạo đại hội xong cùng Tiêu Phong cùng một chỗ nhận lấy ra tinh thân thiết tiếp kiến, tại Tây Huyền bảy yến hội, đưa ra rất nhiều chấn hương đạo môn động viên ngữ liệu, tiếp đó riêng phần mình ban thưởng một chút bảo vật, cũng đều tận hứng mà về. Trước khi đi, tam đại chân nhân chân thành mời Tiêu Phong có cơ hội nhất định phải đi trên địa bàn của mình chơi một chút, cam đoan một con rồng chiêu đãi. Nhất là Trương Thiên Sư, phá lệ xuất ruột, Tiêu Phong cũng tự mình đối với hắn nói, nhất định sẽ đi cùng nghiên cứu thiên lôi bí thuật. Luận đạo đại hội sau khi kết thúc, Tiêu Phong bắt đầu dò xét sân bãi, lấy tu kiến nhập thế quan. Cái tên này là hắn lúc đó cùng Gia Tĩnh tấu đối với lúc ý muốn nhất thời, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là không có so cái này càng thích hợp chính mình lý niệm tên. Tiêu Phong tuyển tới chọn đi, tuyển ở bên ngoài thành mặt đông một mảnh đất bên trên. Gia Tĩnh mười phần ngoài ý muốn, hắn trước đây cho Tiêu Phong kinh thành địa đồ, là cảm thấy Tiêu Phong nhất định sẽ trong thành lựa chọn, tất cả mọi người đều cho rằng như thế, nhưng Tiêu Phong lại chọn được bên ngoài thành đi. Gia Tĩnh gọi đến Tiêu Phong hỏi thăm, người khác xây đạo quán, ba không thể có thể xây ở trong thành, ngươi vì cái gì xây ở bên ngoài thành? Chẳng lẽ ngươi không biết, ở trong thành khách hành hương cùng tín đồ càng nhiều sao? Tiêu Phong thi lễ nói, vạn tuế, tín đồ nếu có tâm, ngàn dặm phó tiên quan, tín đồ nếu không có tâm, ở trước mặt không quen biết. Nếu là bởi vì xây ở bên ngoài thành thì ít đi nhiều tín đồ, vậy cái này nhập thế quan, cùng dựa vào dòng người phồn hoa son phấn cửa hàng có gì khác biệt? Gia Tĩnh nghe Tiêu Phong ví dụ rất thú vị, nhịn không được mỉm cười, dù vậy, ngươi có biết hương dân vô lại, dù cho kinh thành dưới chân, cũng thường có kẻ gian trộm quấy rầy, càng không cần nói vạn nhất có lưu phỉ, nội thành so với bên ngoài thành an toàn nhiều. Tiêu Phong nghiêm mặt nói, đây chính là kế tiếp ta muốn cùng vạn tuế nói. Nhập thế quan cũng không phải là thanh tu chỗ, muốn cùng tam giáo cửu lưu giao tiếp, thế tất yếu tại trong quan huấn luyện đạo chúng tập võ. Mặc dù không bằng núi võ đang, nhưng cũng phải có sức tự vệ. Chẳng những không sợ trộm cướp, chính là vạn nhất có lưu phỉ tới, nhập thế quan cũng có thể trở thành bên ngoài thành dân chúng che chở chỗ, càng có thể xem như kinh thành bảo vệ. Gia Tĩnh khép hờ ánh mắt một chút mở ra, tinh quang bắn ra bốn phía nhìn chằm chằm Tiêu Phong, Tiêu Phong sắc mặt không thay đổi chút nào, thản nhiên tương đối. Nửa ngày, Gia Tĩnh mới từ từ mở miệng, ngươi dự định tuyển nhận bao nhiêu đạo chúng? Không cao hơn 500 người. Gia Tĩnh ánh mắt lại nhắm lại, rõ ràng cái số này để cho hắn yên tâm, bất quá hắn vẫn căn dặn một câu, cái này 500 người muốn tại đạo lục ti tạo sách, vượt qua 10 người vào thành, đều phải sớm trình báo. Bởi vì là Tiêu Phong, Gia Tĩnh mới cố ý lo lắng một chút, bằng không tự có cẩm y liễu vệ lo lắng, Gia Tĩnh mới sẽ không quản đại minh hướng, mặc dù trên danh nghĩa là cấm tư nhân vũ trang, nhưng thực tế thao tác bên trong là cấm giáp không khỏi đao, nhất là giang hồ khách, trên người ai không mang theo thanh đao phòng thân. Nói trắng ra là, chỉ có đao không có giáp, tại trước mặt quân đội cùng tiễn chính là bia thịt đến nội tông giáo môn phái bên trong, trên núi võ đang phía dưới người tập võ không dưới ngàn người, thiếu lâm tự cũng có 500 tăng binh, triều đình chưa từng cảm thấy có vấn đề gì. Tiêu Phong nhập thế đạo quán yếu đạo chúng luyện võ, tự nhiên cũng không có gì. Chỉ là dù sao rời kinh thành quá gần, Gia Tĩnh không thiếu được nhắc nhở một chút. Đây vẫn là hắn đối với Tiêu Phong yêu mến chi tâm, nếu là người bên ngoài, lấy Gia Tĩnh tính cách, chắc chắn lười nhắc nhở, nếu có vượt rào chỗ, trực tiếp tiêu diệt chính là đến nỗi xem như kinh thành bảo vệ cái gì, Gia Tĩnh tùy tiện nghe một chút thôi, cũng coi như là Tiêu Phong trung quân chi tâm. 500 đạo chúng, lại không có giáp trụ, bảo vệ cái gì? Ngược lại là đối phó tiểu cổ lưu phỉ đầy đủ tự vệ, cũng tiết kiệm thường xuyên phái binh đi cứu viện. Tiêu Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy có mấy lời hay là muốn đã nói trước hảo, vạn tuế, thần nhập thế trong quan, còn có thể làm một chút đan đỉnh thí nghiệm, cũng có thể sẽ trồng trọt rèn sát, nhưng cũng là vì ta đại minh hưng thịnh, tăng cường quốc vận làm, đến lúc đó tự nhiên sẽ đối với vạn tuế nói rõ. Gia Tĩnh gật gật đầu, cũng không thèm để ý, làm đạo sĩ không nghiên cứu đốt thuốc hỏa đan đỉnh, vậy còn cứ gọi đạo sĩ sao? Liên núi võ đang cùng Bạch Vân Quan, cũng đều có lò của mình đâu. Đây là đạo gia thao tác cơ bản, không tính là gì. Xuất cung sau, đạo lục ti an ti chính cũng tại bên ngoài cửa cung hậu, gặp Tiêu Phong tới, mau tới phía trước thi lễ, Tiêu chân nhân, ngươi nói mảnh đất kia, ta đã làm xong, đó là một cái thân hảo nông thôn địa, hắn ngày đó cũng đi luận đạo đại hội, đối với chân nhân sùng kính rất nhiều, bởi vậy rất dễ nói chuyện, lấy giá thị trường chuyển lượng, cũng không tăng giá. Chỉ cầu tương lai có thể tại công đức trên tấm địa khắc cái tên. Tiêu Phong mỉm cười nói, bạc có thể đủ dùng không? An Ti chính cười nói, tứ đại chân nhân bàn bạc góp 25.000 lượng bạc, bản địa tín đồ quyên tặng cũng gần như có 5.000 lượng bạc, còn có người đang lục tục quyên đâu. Nếu là xây cái phổ thông đạo quán, ngay cả trang trí chi vật toàn bộ tính cả, có 15.000 lạng như vậy đủ rồi. Chỉ là nhập thế quan tất nhiên muốn xây càng hùng vĩ, mới hiển lộ ra chân nhân đạo môn người thứ nhất thân phận. cho nên sẽ khoan hồng dùng tiền, 2 vạn lượng cũng liền đầy đủ dùng. An Ti chính lập tức hạ giọng nói, nếu là chân nhân có phải bỏ tiền chỗ, hạ quan có thể tự cùng nhau đánh vào bên trong. Theo hạ quan ở giữa, dứt khoát theo 3 vạn lượng số tới xây, cái kia 1 vạn lượng, hạ quan tự có biện pháp đưa đến chân nhân trong tay. N, bên A tiền hoa hồng, làm một lao thương nhân, Tiêu Phong cảm nhận được một loại thân thiết mùi vị quen thuộc. Nghĩ không ra làm cả một đời đưa tiền, thế mà bây giờ trở thành lấy tiền bên A. Tiêu Phong lắc đầu, không cần như thế, ta ngược lại có một vấn đề thỉnh giáo, cái này xây quan chi chuyện, cần thông qua công bộ sao? An Ti chính gặp bên A không chịu cầm lại chủ, lập tức thấp thỏm trong lòng, hắn vốn là suy nghĩ Tiêu Phong ăn thịt, chính mình đi theo hút miếng canh. Bây giờ Tiêu Phong không chịu ăn thịt, chính mình canh đoán chừng cũng không có vai diễn. Gặp Tiêu Phong hỏi, nhanh chóng trả lời nếu là triều đình xuất tiền, mặc kệ là xây cái gì, đều phải thông qua công bộ. Nhưng nếu là tư nhân xuất tiền, cái kia trừ phi nguyện ý chủ động để cho công bộ tham dự, bằng không có thể tư nhân làm chủ. Bất quá mấy năm này, kể từ Triệu Văn Hoa lên làm công bộ thị lang sau, không ai dám đắc tội hắn, kinh thành phụ cận đại công trình, nghiệp chủ đều biết chủ động mời công bộ tham dự, kỳ thực chính là chủ động cho Triệu thị lang lấy tiền cơ hội, thay cái bình an thôi. Tiêu Phong nhíu nhíu mày, như thế nào, không thông qua công bộ, hắn có biện pháp nào tìm phiền phải sao? An Ti chính sớm nghe nói qua Tiêu Phong cùng Nghiêm Đảng không hợp nhau làm chuyện, cười theo nói, cỡ lớn công trình tạo tiêu chuẩn, là có công bộ chế định. Bên ngoài bây giờ tư nhân tạo đội ngũ, nếu là dám không thông qua công bộ tiếp nhận cỡ lớn công trình, nếu không xảy ra chuyện còn tốt, nếu là xảy ra chuyện, công bộ nhất định sẽ việc nhỏ biến lớn. Liền xem như cẩn thận không có chuyện, ai có thể cam đoan công trình lớn như vậy, khắp nơi đều có thể phù hợp tiêu chuẩn đâu. Đến lúc đó bọn hắn tới tra, còn là một cái chuyện phiền toái. Tiêu Phong trầm tư phút chốc, cười nói, nếu như thế, chúng ta cũng không muốn phiền toái, liền thỉnh công bộ cho tìm đội thi công. A bất quá nếu là xây nhập thế quan, có một chút tiêu chuẩn ta vẫn còn muốn nhắc, chỉ cần là cao hơn công bộ chế định tạo tiêu chuẩn, cần phải không có vấn đề a. An Ti chính nhẹ nhàng thở ra, hắn còn lo lắng Tiêu Phong cứng rắn chống đỡ lấy không chịu để cho công bộ tham dự, vậy hắn liền khó chịu. Một bên là chạm tay có thể bỏng Văn Huyền chân nhân, một bên là quyền thế ngút trời công bộ thị lang, Nghiêm Tung con nuôi, hắn cái nào cũng đắc tội không dạy nổi, làm không tốt liền muốn trở thành con nổi hiệp. Bây giờ gặp Tiêu Phong thông tình đạt lý, cũng thập phần vui vẻ, vỗ ngực nói, chân nhân yên tâm, 2 vạn lượng bạc phí tổn, hạ quan đã đánh ra giàu có tới, tăng thêm hạ quan một điểm mặt mũi, Triệu thị lang tất nhiên sẽ lại không khó xử. Còn lại bạc, chân nhân như trước tiên không chi dụng, nhưng để ở đạo lục ti sổ sách, tiểu nhân tự mình nhìn chằm chằm, tuyệt không để cho người ta tham ô. Tiêu Phong mỉm cười nói, 3 vạn lượng, liền theo cái này đến hoa. Thịt mập canh cũng đồng, nhiều hơn bạc, An đại nhân nếu có bản sự, chính mình nhiều dãy điểm cũng không sao. Tiêu Mỗ mặc dù không ái tài, nhưng chưa từng bạc đãi giúp Tiêu Mỗ làm việc người. An Ti chính mắt con ngươi sáng lên, nghĩ không ra Tiêu Phong không ăn thịt, chính mình cũng có thể ăn canh, hơn nữa thang hoàn rất đậm. Lập tức liên tục cảm ơn, con mắt híp lại thành một đường. Đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ Tiêu Phong nói thế nào, cầm tới tiền sau trước tiên nhất định muốn phân cho Tiêu Phong một nửa, đây mới là an toàn chi đạo. Tiêu Phong hạ giọng nói, bất quá ngươi đối ngoại nhất định muốn nói, nhập thế quan kiến tạo sự tình, Vạn Tuế giao cho ngươi dốc hết sức phụ trách, không liên quan gì đến ta. Còn có, ta viết đưa cho ngươi một đầu tiêu chuẩn, ngươi phải nghĩ biện pháp che giấu tại trong công bộ tiêu chuẩn, đừng cho người nhìn ra. An Ti chính sửng sốt một chút, liên tục gật đầu, chân nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định làm thỏa đáng. Chương 60, tâm pháp nội công. Chương 60, tâm pháp nội công. Du Đại Du 2 ngày này ở tại Tiêu gia. Hắn không cần lại che che lấp lấp, có 2 cái nguyên nhân. Một là bởi vì hắn tại trên luận đạo đại hội thay Tiêu Phong xuất chiến núi Võ Đàng, vẫn là lấy thủ tịch đệ tử chi danh, theo tin tức quyết tán, liền xem như mù lòa kẻ điếc cũng đã sớm biết, lại che lấp hắn cùng Tiêu Phong quan hệ, không dùng được. Hai là hắn quan bằng đã tới tay, liền xem như Nghiêm Thế Phiên đổi ý, tạm thời cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Huống chi trong cung truyền ra phong thanh, nói Du Đại Du tại luận đạo đại hội thượng vũ lực siêu quần, gia tinh rất là tán thưởng, còn nói một câu, võ nghệ như thế, phải nên ra trận giết địch, kiến công lập nghiệp. Coi như bằng câu nói này, Nghiêm Đảng cũng sẽ không dễ dàng động đến hắn. Mà Du Đại Du ở tại Tiêu gia, là ứng Tiêu Phong yêu cầu, giáo thụ Tiêu Phong võ nghệ. Hắn nhưng cũng đã cầm tới quan bằng, liền phải mau chóng nhậm chức đi, ở kinh thành chờ không được bao lâu, bởi vậy muốn truyền thụ võ nghệ, liền phải dành thời gian, trong nhà là hữu hiệu nhất tỷ số phương pháp. Tiêu gia chỉ có vừa vào viện tử, Nghiêm hai mái hiên một môn phòng. Xảo Xảo đi theo Xảo Nương ngủ ở một cái trong sương phòng, có một gian sương phòng là trống không. Tiêu Phong để cho Du Đại Du ngủ trong sương phòng, Du Đại Du nói cái gì cũng không chịu, nhất định phải ngủ ở trong người gác cổng. Tiêu Phong nói đây không phải đạo đại khách, Du Đại Du lại nói, chính mình là chấp đệ tử lễ, làm đệ tử cho lão sư cánh cổng, là lẽ phải. Tiêu Phong biết hắn là cảm thấy hai cái sương phòng liếc hướng về phía, sợ Xảo Nương đi ra đi vào không tiện, cũng chỉ có thể theo hắn ngươi thay ta giải vây, bước lên nhận đệ tử, ta đã ấy nấy, cũng đừng nhắc lại cái gì sư đồ chi lễ đi. Nghĩ không ra Du Đại Du cũng rất nghiêm túc, lời ấy sai rồi, đại trượng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Ta trước mặt mọi người tự nhận đệ tử, ngươi cũng không phủ nhận, vậy chuyện này coi như định rồi. Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ ta, không xứng làm đồ đệ ngươi? Tiêu Phong dở khóc dở cười, như thế nào bái sư thu đồ còn có ép mua ép bán, hơn nữa còn là lên xe trước sau mua vé bổ sung. Du Đại Du thành thật nói thật, ta trước kia cũng không nhận này. Nhưng những ngày này, nghe Thẩm Luyện nói rất nhiều ngươi sự tình, còn có ngươi chuyện muốn làm, ta đã cảm thấy từ trong lòng khâm phục. Nếu không phải như thế, Lục đại nhân để cho ta giả mạo đồ đệ ngươi lúc, ta cũng sẽ không đáp ứng thống khoái như vậy. Như là đã thiên hạ đều biết, còn xin sư phụ nhận lấy ta, miễn cho người khác nói ta Du Đại Du là lừa đợi lấy tiếng hạng người. Tiêu Phong sững sờ, cái gì? Là Lục Bình nhường ngươi giả mạo? Du Đại Du gật gật đầu, Lục đại nhân nói, lấy cơ trí của ngươi, thanh tu phái luận đạo cũng không lo nghĩ. Nhưng núi Võ Đang luận đạo lại là cứng trọi cứng, không phải dựa vào cơ trí có thể hóa giải. Dưới tay hắn trong cầm ý vệ, cũng không có thể đánh được Trương Vô Tâm, hắn lại không thể thay ngươi xuất chiến, chính là khả năng, hắn hẳn là cũng đánh không lại Trương Vô Tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ta là người chọn lựa thích hợp nhất. Tiêu Phong không nói gì nửa ngày, ngươi mới vừa nói một câu nói có đạo lý, nếu là ta không nhận lần tiếp theo chuyện, người khác chỉ sợ sẽ nói ngươi nhìn ta lúc này chính được thánh tâm, cứng rắn muốn giả mạo đồ đệ tìm tới dựa vào. Du đại du đường đường đại trượng phu, há có thể gánh tên này âm thanh. Thôi, đêm nay bày rượu, coi như chính thức bái sư nhập môn a, chỉ là hủy khuất ngươi. Du đại hỉ, xoay người quỳ gối, không có gì hủy khuất, từ xưa người có tài vi sư, lão sư có tài năng kinh thiên động địa, giúp đỡ thiên hạ ý chí, Du đại du có thể bái tại lão sư môn hạ, thật là may mắn sự tình. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện tới, từ đây ta liền xem như thương hiệt tiên sư lại truyền đệ tử a, ha ha ha. Tiêu Phong mỉm cười, từ bối phận trên chính xác như thế, đáng tiếc Tiêu Phong đến bây giờ cũng không hiểu rõ cái này thương hiệt tiên thư nguyên lý làm việc, tự nhiên cũng không có pháp truyền thụ Du đại du đoán chữa chi pháp. Ngược lại là Du đại du cái này đệ tử, mỗi ngày cần cù truyền thụ Tiêu Phong võ học chi đạo, đôi thầy trò này đâu chỉ là có tiếng không có miếng, quả thực là trên dưới điên đảo. Du đại du luyện công phu, là nội ngoại song tu, đối với ngoại công, Du đại du cho rằng Tiêu Phong thể chất rất tốt, tăng thêm đặc biệt xà đơn bao các phương pháp huấn luyện, cơ thể độ linh hoạt cũng đầy đủ, chỉ cần siêng năng luyện tập liền có thể. Hắn dành thời gian, đem tâm pháp nội công của mình truyền thụ cho Tiêu Phong, cam đoan Tiêu Phong có thể hiểu được, như vậy hắn sau khi rời đi Tiêu Phong cũng có thể tự mình tu luyện. Tiêu Phong cuối cùng tiếp xúc đến từ xưa đến nay cực kỳ thần bí nội công. Hắn vốn cho là mình sẽ gặp phải một dạng không thể tưởng tượng nổi, vượt qua thông thường sự vật, nhưng khi Du đại du đem tâm pháp nội công giải thích cho hắn xong, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Tâm pháp nội công, kỳ thực chính là một loại cực kỳ tinh diệu rèn luyện thân thể phương pháp. Chẳng qua là cho ngoại công rèn luyện khác biệt, loại này rèn luyện tinh diệu đến mức độ khó mà tin nổi. Tỷ như ngươi muốn rèn luyện bắp thịt trên người, ngươi có thể chẳng phân biệt được thời gian, chẳng phân biệt được trình tự rèn luyện. Rèn luyện cánh tay, có thể dùng tạ đá, đại thương, trọng đao, rèn luyện chân, có thể buộc bao cát, khống chân, đá vào cẳng chân các loại. Ngươi muốn rèn luyện nội tạng công năng, tỷ như tim phổi công năng, phải nhờ vào chạy bộ, chạy cự ly dài, chạy nhanh, đổi tốc độ chạy các loại. Nhưng nếu như ngươi muốn rèn luyện tính khí những thứ này nội tạng đâu? Ngươi muốn rèn luyện thận đâu? Có tương ứng rèn luyện phương pháp sao? Hoặc nếu như ngươi muốn rèn luyện cánh tay cùng cơ ngực ở giữa tính cân đối, rèn luyện từ hông đến chân phát lực tính cân đối, có tương ứng rèn luyện phương pháp sao? Tâm pháp nội công chính là rèn luyện những thứ này nhìn như không có khả năng bị rèn luyện bộ phận, cũng là mọi người dễ dàng nhất coi nhẹ bộ phận. Tỷ như rèn luyện thận, không phải tùy thời tùy chỗ cũng có thể, cần thích hợp thời gian, đem người thân thể điều chỉnh tới trình độ nhất định, tiếp đó mới có thể lấy đặc định động tác tới kích động đến cái này giấu sâu ở thể nội, bình thường không tham dự vận động nội tạng. Lại tỷ như, nhìn càng thon gầy người, một cước đạp ra ngoài, so một cái nhìn cường tráng hơn người lực sát thương càng lớn. Không rõ nguyên lý người, chỉ có thể quy kết làm thon gầy người có nội công. Lời này cũng không có sai, nhưng bản chất là cái kia thon gầy người, eo chân ở giữa, không nhìn thấy bộ phận kia cơ bắp, muốn so nhìn cường tráng người càng phát triển. Bộ phận này không nhìn thấy bắp thịt, có thể hướng giống lò xo, đem eo sức mạnh truyền lại đến trên đùi, hơn nữa để cho hai loại bắp thịt sức mạnh điệp ra bộc phát. Mà bộ phận này cơ bắp không được, mặc dù coi như eo thô chân tráng, thật sự đá ra một cước thời điểm, eo chân sức mạnh chẳng những không thể điệp ra, ngược lại sẽ lẫn nhau triệt tiêu đại bộ phận. Khinh công cũng giống, Tiêu Phong sau khi nhìn thấy bóng rổ tranh tài, đã cảm thấy vì cái gì NBA người da đen ngôi sao cầu thủ có thể trên không trung ngốc lâu như vậy đâu. Nhảy cao là nguyên nhân một trong, thế nhưng loại thần kỳ trệ không năng lực thực sự quá nghịch thiên rồi, đơn giản không nhìn như ngừng lại định luật ta bây giờ tại Du đại du trên thần, Tiêu Phong thấy được so rốt đang mạnh hơn nhảy vọt trệ không năng lực, mà trong đó công tâm pháp, hắn cũng đã biết hết. Muốn nhảy cao, quyết định bởi tại hai phương diện. Một là cơ bắp, eo chân kết nối cơ bắp, phần eo cơ bắp, hai là nội tạng cùng mỡ, chú ý, không phải thể trọng, mà là nội tạng cùng mỡ. Nếu như thể trọng là từ cơ bắp tạo thành, như vậy đã phụ trọng, cũng là động lực. Trọng yếu là bắp thịt và xương cốt là nhất thể, toàn bộ nhân thể bắp thịt bám vào tại trong xương cốt, mặc kệ là chạy vẫn là nhảy vọt cũng sẽ không tạo thành lớn lực cản. Mà nội tạng cùng mỡ lại là phân tán, cùng nhân thể kết cấu là phân ly, đang chạy nhanh cùng nhảy vọt lúc lại tạo thành trở lực rất lớn. Không rõ đạo lý này, có thể làm thí nghiệm. Một cái trứng gà chín, ngươi dùng sức xoay tròn có thể chuyển rất lâu mới dừng lại, nhưng một cái trứng gà sống, ngươi không quay được hai vòng liền ngừng. Đồng dạng, ngươi hướng về trên trời dùng đồng dạng khí lực ném trứng gà chín cũng nhất định so trứng gà sống ném đến cao hơn. Ngoại công tu luyện có thể để tứ chi của ngươi thậm chí toàn bộ thân thể cường tráng hơn, mà nội công tu luyện có thể để ngươi mở phân bố càng hợp lý, thông qua vật khí thay đổi nội tạng ngoại vi bắp thịt co vào trạng thái, có thể tạm thời co vào thể tích trở nên càng chặt thực. Thế là ngươi liền từ một quả trứng gà sống tạm thời biến thành một quả trứng gà chín, từ đó trở nên càng chặt thực, càng linh hoạt, càng có lực lượng. Cái trạng thái này có thể bảo trì bao lâu quyết định bởi ngươi trạng thái tu luyện, cũng chính là mọi người tục xưng nội lực thâm hậu cỡ nào. Tiêu Phong mang theo xảo xảo đem Du đại du nói những thứ này một mực nhớ kỹ. Khi Du đại du sau khi rời đi, bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi tu luyện. 7 ngày sau, mắt thấy cũng lại kéo không nổi nữa, Du đại du đành phải mang theo quan bằng, cùng Tiêu Phong lệ rơi chia tay sư phụ, ra qua sự tình, liên tiếp, chuyến đi này cũng không biết bao lâu có thể lại đến kinh thành. Nếu là sư phụ có rảnh, còn xin đến Duyên Hải tới đi một chút, cho đệ tử chỉ điểm sai lầm. Tiêu Phong mỉm cười gật đầu, lấy ra một phong thư tới, giao cho Du đại du, ngươi trên đường trở về khẳng định muốn vấn an Hồ Tông Hiến, đem phong thư này cho hắn mang lên, ta hai người mặc dù lẫn nhau nổi tiếng, còn chưa từng gặp mặt đâu. Phong thư này một là thăm hỏi, hai là để cho hắn giúp ta một việc, việc này đối với hắn cũng có chỗ tốt. Du đại du cũng không hỏi là chuyện gì, thu hồi thư nói, sư phụ yên tâm, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, Nhự Trinh huynh nhất định sẽ làm hết sức. Tiêu Phong đưa mắt nhìn Du đại du tuấn mã đi xa, lẩm bẩm, yên tâm đi thôi, rất nhanh ngươi liền nên có bạn. Chương 61, kịch liệt cạnh tranh. Chương 61, kịch liệt cạnh tranh. Nhập thế quan tu kiến muốn bắt đầu, Đàm Tân Nhân lập tức phi thư chuyển cho còn tại Duyên Hải khảo sát Triệu Văn Hoa. Nguyên bản nghe nói chỉ là tu cái đạo quan, Triệu Văn Hoa cũng không có quá để ý, chỉ là tại kinh thành địa giới công trình, hắn theo lẽ thường thì phải qua hỏi một chút. Chờ nhìn trên thư viết phí tổn cao tới 3 vạn lượng nhiều, Triệu Văn Hoa lập tức hứng thú. Triệu Văn Hoa cũng không khảo sát, trong đêm hướng về kinh thành đuổi. Đi cả ngày lẫn đêm đến kinh thành, Đàm Tân Nhân tự mình ra khỏi thành đón tiếp, vừa thấy mặt đã dậm chân đến, đại nhân a, ngài trở lại rồi. Tiêu Phong lần nữa thúc giục mau chóng xác định tạo đội, Vạn Tuế cũng mở miệng, An Ti chính đã không chống nổi, ngày mai sẽ phải tuyên bố, ngài không về nữa sẽ trở ngại đại sự. Đây là muốn tu dạng gì đạo quán, phải tốn nhiều tiền như vậy? Người trên thư nói là Tiêu Phong cái gì nhập thế quan, hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Chờ nghe Đàm Tân Nhân nói xong luận đạo đại hội bên trên sau đó, Triệu Văn Hoa nhịn không được có chút buồn bực, Tiêu Phong cùng chúng ta không hợp nhau, hắn sợ là không chịu đem công trình giao cho công bộ à? Nếu như không giao cho công bộ, ta liền không có cách nào giúp ngươi cầm tới công trình này. Đàm Tân Nhân mau nói minh, đại nhân, ta đều nghe ngóng hiểu rồi. Việc này Vạn Tuế trực tiếp giao cho Đạo Lục Ti phụ trách, Tiêu Phong căn bản rỗi không động tay đi. Đạo Lục Ti An Ti chính đã đem sổ con đưa tới công bộ, đây chính là thái độ. Ngài bây giờ chạy về, mặc dù là ngày cuối cùng, chúng ta cũng có thể nắm vững thắng lợi a. Triệu Văn Hoa cao hứng, nếu thật là Đạo Lục Ti chủ quản chuyện này, như vậy bằng An Ti chính khéo đưa đẩy, nhất định sẽ không theo công bộ đối nghịch. Cái này 3 vạn lượng phí tổn, theo lệ cũ 10.000 chi phí tối đa, coi như yêu cầu cực cao, có 15.000 lạng cũng liền đủ. Còn lại 15.000 lạng, An Ti chính khẳng định muốn chữa chút, Đàm Tân Nhân muốn giấy điểm, đầu to chính mình cầm, ít nhất 8.000 lượng là không thiếu được. Gì tình huống? Còn có người dám cướp chúng ta sinh ý sao? Chính là có người muốn cướp, công bộ cũng biết ngăn chặn. Triệu Văn Hoa rất không minh bạch, không biết là ai to gan như vậy, người khác chắc chắn không dám a. Lúc bắt đầu là có mấy nhà tạo đội muốn ăn cục thịt béo này, còn có người cầm bạc trực tiếp đi tìm Tiêu Phong. Nhưng Tiêu Phong nói Vạn Thuế đã đem lúc này giao cho Đạo Lục Ti xử lý, hắn không tiện nhúng tay. Cái này một số người lại cầm bạc đi tìm An Ti chính ngược lại không có nói chết lời nói, chỉ nói chờ công bộ bên kia đáp lời lại nói. Những người kia nghe nói giao cho công bộ, lường trước cũng không cạnh tranh được chúng ta Đàm Nhớ Tạo, cũng liền nhao nhao biết khó mà lui. Vậy cái này không phải thật tốt sao? Triệu Văn Hoa không biết vì gì Đàm Tân Nhân còn có thể vội vã như thế, nhưng hôm qua, ngay tại ta đi công bộ nghe ngóng tin tức lúc, công bộ người nói cho ta biết, Trương Thiên Tứ thành lập một nhà trời ban tạo, muốn tới cướp cái này sinh ý. Hắn đã từng đi tìm An Ti chính cùng công bộ hỏi, có thể hay không đem tạo quyền lựa chọn giao trả lại cho hắn, rõ ràng là tâm tư hoạt động. Triệu Văn Hoa hiểu rồi, hắn vặn lấy cái cằm trầm ngâm nói, An Ti chính biểu hiện như vậy cũng là bình thường, nếu như là nhà khác, hắn chắc chắn không dám động tâm, nhưng Trương Thiên Tứ sao, đều biết hắn là Tiêu Phong người. Xem ra Vạn Tuế mặc dù không có để cho Tiêu Phong quản chuyện này, nhưng Tiêu Phong vẫn là không cam lòng tâm. A Tiêu Phong bây giờ cũng coi như là danh tiếng đang thịnh, An Ti chính không muốn đắc tội hắn, ít nhất là muốn tỏ thái độ trung lập. Đàm Tân Nhân nóng nảy nói, vậy chúng ta phải làm gì đây? Cũng không thể từ bỏ đi, công việc này một mắt liền có thể nhìn ra là kiếm lớn. Ngài biết, Trương Thiên Tứ dùng gạo nếp hợp đồng lừa ta rất nhiều tiền, nếu có thể ở trên công trình này kiếm về, chẳng những chúng ta đều có thể thu lợi, cũng có thể ra một ngụm ác khí. A Vạn nhất công việc này lại bị Trương Thiên Tứ cướp đi, vậy ta tại trong kinh thành thương hội, coi như thật không mặt mũi thấy người. Triệu Văn Hoa cười lạnh nói, vững vàng, gấp cái gì? Tất nhiên công trình này sổ con đã giao cho công bộ, lại nghĩ đem quyền lợi muốn trở về, không dễ dàng như vậy. Coi như An Ti chính sợ Tiêu Phong, ta cũng không sợ. Ta chính là muốn tại trên hắn đạo quan kiếm tiền. Nhìn hắn có thể như thế nào? Đàm Tân Nhân muốn chính là cái hiệu quả này, gặp Triệu Văn Hoa thẳng ngân thoại, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng lập tức tỏ thái độ, công việc này lấy xuống, đầu to chắc chắn là của ngài. Ta bên này hút chút nước là được rồi. Biết ngài không tiện đi xuân đến lâu, tối nay ta gọi Vân cô nương đến ngài phủ thượng đi. Triệu Văn Hoa nghiêm mặt nhìn hắn một cái, ngẩng đầu đỡ ngực rời đi. Đàm Tân Nhân chờ hắn đi xa mới nhỏ giọng lẩm bẩm, trang cái gì trang, đoán chừng đầu nhỏ so đầu to ngang còn cao. Triệu Văn Hoa trở về, tòa sơn quan hổ đấu kinh thành thương gia đều đưa ánh mắt tập trung vào trên thân Trương Thiên Tứ. Hắn từ nơi khác vội vàng đuổi trở về, ngày thứ hai liền tuyên bố thành lập trời ban tạo, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra là hướng về phía nhập thế quan công trình tới. Có câu nói là, liền vì cái này giấm, ta mới bao cái này đống nhiên sủi cảo. Suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, Tiêu Phong đạo quan công trình, dựa vào cái gì để người khác kiếm tiền đây? Nói không dễ nghe điểm, chính nhà mình thì xương, còn có thể để người khác nhà cậu tha đi. Nhưng khi Triệu Văn Hoa hồi kinh sau, cơ hồ không có người tin tưởng Trương Thiên Tứ có thể thắng lợi. Chỉ sợ sủi cảo trắng bao hết, dám chắc là phải bị nhân gia cướp đi. Triệu Văn Hoa là ai? Cả nước lớn nhất chủ đầu, công trình đến công bộ, liền không có người có thể đoạt lấy Đàm Tân Nhân. Tiêu Phong bên này cũng rõ ràng gấp gáp rồi, người biết chuyện lộ ra, Triệu Văn Hoa trở về cùng ngày, Tiêu Phong liền tiến cung thấy gia tính một chuyến. Nhưng từ trong cung sau khi ra ngoài, Tiêu Phong rõ ràng là không quá cao hứng. Bởi vậy mọi người phỏng đoán, hắn sợ cầu sự tình không thể toàn nguyện. Giờ phút quan trọng này, cầu là chuyện gì, không hỏi có biết. Gia Tĩnh vì cái gì không đem công trình giao cho Tiêu Phong chính mình phụ trách, mà là toàn quyền giao cho Đạo Lục Ti, cái này ai cũng không rõ ràng. Gia Tĩnh tâm tư, xưa nay là khó khăn nhất suy nghĩ. Ngay cả Nghiêm Tung cũng chỉ có thể ngẫu nhiên đoán đúng, đoán chừng chỉ có Nghiêm Thế Phiên đoán đúng xác suất lớn nhất. Nghiêm Thế Phiên giảng giải là, việc này chính xác rất khó ngờ tới, bởi vì có thể tham khảo điều kiện quá ít, hơn nữa còn không có cách nào hỏi. Càng là lúc này, phụ thân càng phải giả vờ đối với chuyện này thờ ơ mới được, nếu không thì sẽ bị Vạn Tuế hoài nghi phỏng đoán thánh tâm, đây cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như nhất định phải ta đoán, Vạn Tuế có phải là vì bảo hộ Tiêu Phong? Triệu Văn Hoa rất giật mình, không cho hắn quản lý đạo quán kiến thiết quyền lợi, làm sao vẫn bảo hộ hắn đâu. Nghiêm Thế Phiên nhìn xem đầu góc không đủ dùng làm ca ca, hết sức khinh bỉ. Tiêu Phong vừa mới tại trên luận đạo đại hội xuất tận danh tiếng, trở thành trên thực chất dân gian công nhận đạo môn đệ nhất nhân, Vạn Tuế trong lòng tất nhiên là hết sức cao hứng, cũng tất nhiên nghĩ trọng dụng Tiêu Phong. Nhưng Tiêu Phong dù sao trẻ tuổi, trước đó qua lại là thời gian khổ cực, lúc này để cho hắn quản một cái công trình lớn như vậy, chất béo lại đủ như vậy, đây không phải là cầm gà béo khảo nghiệm hồ ly phẩm hay sao? Triệu Văn Hoa lập tức liền hiểu rồi, trên đời này cái gì dễ dàng nhất đánh bại người? Tham ô a. Tham ô cao phát địa là cái gì? Công trình a. Hắn là một thâm niên tội phạm tham ô, so với ai khác đều hiểu đạo lý này. Như vậy nhìn tới, Gia Tinh thật đúng là muốn bảo vệ Tiêu Phong a, bất quá lúc này Triệu Văn Hoa không quản được những thứ này, mặc dù mất đi một cái để cho Tiêu Phong ngã ngửa cơ hội khá là đáng tiếc, nhưng công trình dù sao cũng là công trình, chất béo cũng dù sao cũng là chất béo, cục thịt béo này lần này liền ổn. Ngày thứ hai, An Ti chính chạy đến công bộ, gặp một lần Triệu Văn Hoa liền liên tục tiêu khổ, "Triệu đại nhân, ngươi trở lại rồi, hôm nay mau đem chuyện như vậy kết đi. Ngươi là không biết ta hai ngày này sống không bằng chết a. Một bên phải chiếu cố ngươi bên này, một bên khác ta cũng không dám đắc tội Tiêu chân nhân a. Ta làm một ngày cũng không chống nổi. Hơn nữa Vạn Tuế bên kia cho kỳ hạn cũng rất căng, vạn nhất trêu đến Vạn Tuế không cao hứng, chuyện càng lớn hơn. Triệu Văn Hoa làm sao không muốn tốc chiến tốc thắng đâu, lúc này tạo đội cũng tại công bộ cửa ra vào tập kết, muốn công bộ cho rõ ràng thuyết pháp. Kỳ thực đại bộ phận tạo đội cũng là đến xem náo nhiệt, chân chính khí thế hùng hổ, tình thế bắt buộc liền hai nhà, đó chính là đứng tại đội ngũ phía trước nhất, giống chọi gà lẫn nhau căm tức nhìn đối phương Trương Thiên Tứ cùng Đàm Tân Nhân miệt thị nhìn xem Trương Thiên Tứ, ngươi mở heo làm tâm trí mê muội. Liên ngươi điểm này ra sản, cũng dám thành lập tạo đội. Ngươi phải biết, tạo đội sinh ý, cũng không giống như lương hành đơn giản như vậy, làm không tốt, ngươi chưa tới nửa năm liền bồi đi quần. Trương Thiên Tứ chế giễu lại, có thể có bao nhiêu khó khăn? Liên ngươi cái đầu heo cũng có thể làm tốt chuyện, chẳng lẽ ta còn không làm xong? Ngươi chẳng lẽ sẽ xây tường phong ngói, vẫn sẽ giường cột chạm trổ, còn không phải cầm tới công trình đóng đi cho công nhân làm? Ngươi muốn làm, đơn giản là liếm người khác cái mông thôi, loại sự tình này cậu cũng làm so với ngươi tốt. Đàm Tân Nhân giận dữ, vén tay áo lên huy quyền liền lên. Trương Thiên Tứ đã sớm chuẩn bị, trực tiếp tiến lên nên kích. Công bộ cửa ra vào, vạn chúng nhìn chừng chừng, hai người tùy tùng cũng không dám động thủ. Hai người cũng đều là tiểu sắt chi đồ, sức chiến đấu tám lạng nửa cân, nhất thời khó phân thắng bại. Ngược lại là Trương Thiên Tứ gần nhất chạy ngược chạy xuôi, cơ thể lấy được rèn luyện, bởi vậy chiếm thượng phong. Triệu Văn Hoa gặp công bộ cửa chính ra nhiễu loạn, không kịp nói tỉ mỉ, lôi kéo An Ti chính liền thẳng đến ngoài cửa, vừa chạy vừa hô, dừng tay, toàn bộ dừng tay. Không dừng tay lại, toàn bộ bãi bỏ hậu tuyển tư cách. Chương 62, giá trên trời bồi thường. Chương 62, giá trên trời bồi thường. Hai vị quyền thủ thở hồng hộc tách ra, Trương Thiên Tứ nhìn điểm số chiến thắng, bởi vì hắn mặc dù thành một con mắt, nhưng Đàm Tân Nhân chẳng những sưng lên hai con mắt, còn chảy máu mũi. Triệu Văn Hoa tức giận liếc Đàm Tân Nhân một cái, thầm mắng hắn không giữ được bình tĩnh. Nếu như chỉ là Trương Thiên Tứ động thủ, hắn liền có thể quang minh chính đại bãi bỏ Trương Thiên Tứ tham dự tư cách. Nhưng bây giờ mặc dù Đàm Tân Nhân bị thua thiệt, mà dù sao là đánh lộn, hắn không có cách nào cầm chuyện này làm gì văn chương. Bất quá chỉ cần mình tại, kẻ thắng lợi cuối cùng chính là thuộc về Đàm Tân Nhân trước hết để cho Trương Thiên Tứ chiếm chút món lời nhỏ cũng không có gì. Triệu Văn Hoa đối với An Ti chính của mấy mắt, chuyện này mặc dù An Ti chính thức thời báo lên công bộ, nhưng cuối cùng tại trên hình thức tuyên bố lựa chọn nhà ai tạo đội, nhất định là phải do Đạo Lục Ti tới làm. Bởi vì Gia Tĩnh chỉ định chính là Đạo Lục Ti, mà không phải công bộ. An Ti chính hiểu ý gật đầu, đang muốn tuyên bố lúc, bên cạnh đống nhiên có người tặng hắn một cái, hắn quay người lại, lập tức hai chân có chút như nhũn ra, tội nghiệp nhìn xem Triệu Văn Hoa. Tiêu Phong mang theo xảo xảo, lặng lặng đứng bên ngoài, nhìn xem An Ti chính. Mặc dù không nói lời nào, hiện trường các thương nhân đều có thể cảm động lây đến An Ti chính áp lực. An Ti chính lúc này quả nhiên là tình thế khó xử. Hắn nhất thiết phải tại Triệu Văn Hoa cùng Tiêu Phong ở giữa làm một lựa chọn, ngược lại cũng nên đắc tội một người. An Ti chính khẽ cắn môi, đang muốn mở miệng, Tiêu Phong đột nhiên nói lớn tiếng, "An Ti chính, cái này dù sao cũng là của ta đạo quan, mặc dù ta không thể quyết định cái nào tạo đội tới làm, bất quá của ta đạo quan yêu cầu rất cao, không phải ai đều có thể tạo tốt, ngươi cần phải tâm lý nắm chắc." Triệu Văn Hoa âm thầm cười lạnh, loại này tạo áp lực thủ đoạn cũng lấy ra điều xấu. Hắn lập tức cho Đàm Tân Nhân mấy mắt, Đàm Tân Nhân hiểu ý, lập tức vỗ bộ ngực nói, "An Ti chính yên tâm, mặc kệ cao yêu cầu, ta đảm ký doanh tạo tất nhiên dám tiếp nhận công việc, liền nhất định không đánh một điểm giảm đi." Tiêu Phong rõ ràng có chút nóng nảy, đạo quán này là ta dùng, kiến tạo tiêu chuẩn tuyệt không thể suy giảm. An Ti chính tay bên trong kiến tạo tiêu chuẩn là do ta viết, tiêu chuẩn cùng kỳ hạn công trình đều là rất nghiêm khắc, nếu là không đạt được, nói thế nào? Trương Thiên Tứ nhanh chóng phối hợp hô, nếu để cho ta Thiên Tứ doanh tạo thu được này công trình, nếu là không đạt được kiến tạo tiêu chuẩn, hoặc không thể đúng thời hạn hoàn thành, ta tình nguyện bồi thường phí tổn gấp 10. Triệu Văn Hoa trong lòng cười to, Tiêu Phong đây là hết chiêu để dùng, cầm chiêu này tới dọa người. Phần tiêu kiến tạo tiêu chuẩn hắn sáng nay bên trên cũng nhìn một lần, mặc dù có chút nghiêm thật sự, nhưng cũng không có cái gì khác thường. Hắn nhưng cũng muốn cho Trương Thiên Tứ cầm xuống hạng mục tới kiếm tiền, như thế nào lại cố ý thiết trí chướng ngại cất cao tiêu chuẩn đâu. Lại nói kỳ hạn công trình, mặc dù không tính rất dư giả, nhưng tuyệt đối là bình thường kỳ hạn công trình, tại chỗ tùy tiện nhà ai tạo đội đều có năng lực đúng hạn hoàn thành. Cái này cũng rất bình thường, Trương Thiên Tứ một cái mới thành lập tạo đội, không có chút nào kinh nghiệm, Tiêu Phong như thế nào dám đem kỳ hạn công trình đặt quá khẩn trương đâu. Tiêu Phong như thế nóng lòng chế định tiêu chuẩn, thúc giục An Ti chính hạ quyết định, vốn là chắc chắn là dự định thừa dịp Triệu Văn Hoa ở bên ngoài lúc, Đàm Tân Nhân tứ cố vô thân, áp bách An Ti chính đem công trình giao cho Trương Thiên Tứ đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Triệu Văn Hoa đuổi tại ngày cuối cùng phía trước chạy về, cái kia Tiêu Phong hết thảy thiết kế, liền đều phải tiện nghi Đàm Tân Nhân. Nghĩ đến Tiêu Phong trong lòng đang dỉ máu, Triệu Văn Hoa cùng Đàm Tân Nhân trong lòng đều thoải mái muốn mạng. Đàm Tân Nhân cũng là tạo giới người chơi già dặn kinh nghiệm, chút thủ đoạn này hắn sao lại không biết. Lập tức la lớn, "Tiêu chuẩn ta xem qua, kỳ hạn công trình ta cũng nhìn qua, ta đảm ký doanh tạo nếu là cuối cùng không thể thực hiện, vậy ta cũng bồi gấp 10. Trương Thiên Tứ thật gấp, ta bồi gấp 20 lần. Đàm Tân Nhân giận dữ, bồi gấp 10 đã là trước nay chưa từng có sự tình, bình thường tạo công trình, nếu có trọng đại chỗ sơ suất, cũng bất quá bồi thường nhiều nhất 2 lần mà thôi. Hiện tại hắn vì chèn ép Trương Thiên Tứ, đã phá lệ theo tới gấp 10. Trương Thiên Tứ cái này chảy gỗ, cái này không phải làm ăn, rõ ràng là liều mạng. Triệu Văn Hoa nhíu chặt lông mày, bây giờ là hắn ra mặt thời điểm, hắn hét lớn một tiếng, hồ náo. Chuyện gì cũng phải có quy củ. Chưa từng nghe nói một cái công trình phải bồi thường gấp 20 lần. Ngươi đây là nhiễu loạn thị trường. Tiêu Phong lạnh lùng nói, nếu là trong lòng không giả, tự nhiên dám lời nói hùng hồn. Anti chính cái nào tạo đội có nắm chắc hơn, ngươi thấy rõ chứ? Nếu là ngươi cưỡng ép đem ta nhập thế quan giao cho không có chút nào phấn khích tạo đội, Tiêu Mỗ mặc dù tốt tính khí, cũng không phải người người cũng có thể khi nhục. Anti chính mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, Tiêu chân nhân, thế nhưng là, dạng này một mực ra chú tiếp cũng không được a. Triệu đại nhân nói rất đúng, mọi thứ phải có quy củ a. Tiêu Phong hung tợn nhìn chằm chằm Anti chính nửa ngày mới cắn răng nói, hảo, tất nhiên Triệu thị lang nói chuyện, cái kia liền theo phía trước song phương đáp ứng, chính là gấp 10. Trương Thiên Tứ, lập tức ký văn thư, có dám hay không? Hắn lúc này chân tướng phơi bày, vậy mà đều không che đậy, mà là trực tiếp làm rõ, hắn chính là muốn giúp đỡ Trương Thiên Tứ. Trương Thiên Tứ mặt đỏ lên, một quyền nện ở trên công bộ cửa lớn sư tử đá, nắm đấm đều đập ra vết máu, mẹ nó, có cái gì không dám. Cùng lắm thì lão tử táng ra bại sản, cũng muốn cùng họ nói liều mạng. Ta này liền ký văn thư. Tiêu Phong nhìn xem Anti chính, ngươi nói thế nào? Anti chính nhờ giúp đỡ nhìn về phía Triệu Văn Hoa, rõ ràng giữa hai bên, hắn lại càng không nguyện ý đắc tội Triệu Văn Hoa, nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn nhất thiết phải có đã nói qua mượn cớ mới được. Triệu Văn Hoa đã tính trước, thật nhanh cho Đàm Tân Nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đàm Tân Nhân cũng mặt đỏ lên, một cỗ nhiệt huyết phun lên trán, đây cũng không phải là một tông mua bán vấn đề. Hôm nay công trình này nếu như bị Trương Thiên Tứ cướp đi, Trương Thiên Tứ có thể kiếm lời 2 vạn lượng bạc, thì càng có lực lượng cùng mình đối nghịch. Hơn nữa khí thế của mình tại toàn bộ kinh thành giới kinh doanh trước mặt bị chèn ép, về sau người khác nhìn thế nào chính mình. Hắn lớn tiếng nói, hảo, chính là gấp 10, ta cũng dám ký. Bây giờ liền ký. Triệu Văn Hoa âm hiểm cười nói, Anti chính hiện tại có thể có quyết định chứ? Anti chính mắt con ngươi trốn tránh Tiêu Phong, run lập cập lấy ra văn thư, hai nhà tạo đội đều nguyện ý ký gấp 10 bồi thường văn thư, đạo lục ti đi qua chu đáo chặt chẽ cân nhắc, quyết định lựa chọn quy mô càng lớn, lịch sử càng lâu, đảm ký doanh tạo. Mọi người nhất thời bộc phát ra một mảnh tiếng nghị luận, mặc dù là trong dự liệu, nhưng trước khi đến không ai có thể nghĩ đến Tiêu Phong sẽ ngang tàng xuất hiện, cùng Triệu Văn Hoa trực tiếp giao phong. Trận này vợ kịch nhìn thực sự đã nghiền đến cực điểm. Tiêu Phong ánh mắt âm lãnh liền không có rời đi Anti chính một mực túi đầu không dám nhìn hắn. Đàm Tân Nhân thì tại Trương Thiên Tứ muốn giết người ánh mắt bên trong, hãy diện ký văn thư. Văn thư nhất thức 4 phần, công bộ tồn tại 1 phần, Đàm Tân Nhân cầm 1 phần, đạo lục ti 1 phần, xem như đông chủ Tiêu Phong tự nhiên cũng có 1 phần. Mắt thấy ván đã đóng thuyền, Tiêu Phong lạnh rên một tiếng, cầm văn thư phẩy tay áo bỏ đi. Anti chính trà sát đem mồ hôi lạnh, hướng Triệu Văn Hoa chào hỏi, cũng trở về cùng phục mệnh đi Đàm Tân Nhân cầm chính mình phần kia văn thư, cho Triệu Văn Hoa xử cái ngươi hiểu ánh mắt, cũng nhanh đi về làm chuẩn bị. Lưu lại bên cạnh chưa thỏa mãn đám người còn tại nghị luận ầm ĩ, Tiêu Phong xem ra là thật tức giận. Hắn là bên trong thư xá người đâu, sẽ đi hay không tìm Vạn Thuế cáo trạng a? Trung thư xá nhân ngược lại không có gì, Triệu Văn Hoa vẫn là công bộ thị lang đâu. Đáng sợ là hắn là Văn Huyền chân nhân a, ngươi nói hắn có thể hay không nguyền rủa loại đạo pháp a? Ngươi nói là hắn sẽ nguyền rủa Triệu Văn Hoa? Không cần a, nghe nói có thể làm được tứ phẩm trở lên đại quan đó đều là vì sao trên trời hạ phàm, không sợ nguyền rủa. Có thể Anti chính chỉ có lục phẩm a, nguyền rủa không được Triệu Văn Hoa, còn nguyền rủa không được hắn sao? Không thể a, Anti chính là đạo lục ti, hắn chẳng lẽ sẽ không đạo pháp sao? Đạo lục ti quan cũng không phải đạo sĩ, Anti chính còn có lao bà có nữ nhi đâu. Ai nói đạo sĩ không thể có lao bà nữ nhi? Đạo sĩ còn có thể nhậu nhẹt đâu? Nhậu nhẹt là nhậu nhẹt, lao bà nữ nhi là lao bà nữ nhi, cả hai ha có thể nói nhập là một. Hòa thượng không uống rượu ăn thịt, cũng không có lao bà nữ nhi, có thể thấy được cả hai là nhất thể. Không thể uống rượu ăn thịt, cũng không thể có lao bà nữ nhi, hòa thượng làm chính xác không có gì ý tứ, ngươi nói em đẹp, làm cái gì hòa thượng đâu? Chúng ta đang nói chuyện gì a? Là thế nào kéo tới hòa thượng trên người? Chương 63, phản đàm liên minh. Chương 63, phản đàm liên minh. Gia Tĩnh nghe xong Anti chính bẩm báo, con mắt đều không mở ra, nhàn nhạt hỏi, ngươi đem công trình giao cho đảng ký doanh tạo, Tiêu Phong không nói gì sao? Anti chính cẩn thận trả lời, Tiêu chân nhân nói chuyện này Vạn Tuế tất nhiên phân phó nói ghi chép đi làm, hắn không tiện quan hệ. Gia Tĩnh nhớ lại một chút, hoàng bạn, chấm nhớ kỹ ngày đó nói là giao cho đạo lục ti hiệp trợ làm a, đồng thời không nói không để hắn quản a. Hoàng Cẩm cũng trở về ước rồi một lần, Vạn Tuế nhớ kỹ không kém, là nói như vậy. Có lẽ là Tiêu Phong nghe lầm, hiểu lầm đi. Gia Tĩnh nét miệng lên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, chưa hẳn. Đàm Tân Nhân cao hứng bừng bừng trở lại đàm ký doanh tạo, tạo đội người cũng đều đi theo rất hưng phấn. Dù sao đại công trình mang ý nghĩa đại lợi nhuận, mà chủ nhân có đại lợi nhuận, tự nhiên cũng biết phân đến phía dưới một điểm. Cái này đều là thịt mập canh cũng mập. Đàm Tân Nhân đem công trình tiêu chuẩn sách giao cho đàm ký doanh tạo đội trưởng, cũng chính là trưởng quỹ, để cho hắn nắm chặt tổ chức mua tài liệu. Hắn đã từ đạo lục ti dẫn tới một nửa bạc, giao tất cả cho đội trưởng. Đội trưởng đem Đàm Tân Nhân cầm về công trình tiêu chuẩn sách cẩn thận lại nhìn một lần, hướng về phía một loại trong đó nhíu lông mày lại. Công trình lớn như vậy, sử dụng tài liệu đâu chỉ mấy chục loại, bởi vậy tài liệu một cột bên trong, rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ viết một đồng lớn, cũng là lời nhảm thay, dùng tạo đội ngôn ngữ trong nghề tới nói, cũng là nói nhảm. Nhưng trong đó một hạng viết vôi vữa một hạng này đằng sau lại theo thường lệ ghi rõ đủ loại thành phần, đội trưởng chỉ vào phía sau một đống thành phần để cho Đàm Tân Nhân nhìn, chủ nhân, ngươi nhìn đầu này. Đàm Tân Nhân liếc mắt nhìn, không có gì à, vội vữa, yêu cầu dùng Đông lĩnh thổ, Nam Sơn cho, kinh đào cát, đây đều là gạt người, kinh thành công trình bình thường đều viết như vậy, ngươi chính là dùng điểm khác địa phương đồ vật, hắn cũng không tra được. Đội trưởng chỉ vào đằng sau, còn có một thứ đâu chủ nhân, nước lèo a lấy thuần trắng canh quái, cái này nước lèo có thể thật đắt à? Đàm Tân Nhân nhíu nhíu mày, thuần trắng canh quái mấy chữ này tại trong một đống lớn chữ nhỏ, thật sự là không dễ dàng nhìn ra, hơn nữa cũng không để cho người chú ý vội vữa thứ này, thành phần chủ yếu là bùn đất, vôi tôi, hạt cát, theo tỷ lệ nhất định phối hợp, liền đều vội vữa. Nhưng đây là cơ sở vôi vữa, cũng rất rắn chắc, làm dân dụng nơi ở đầy đủ. Nếu là quân sự công dụng, tỷ như tu cứ điểm, thường thường liền muốn gia nhập vào tỷ lệ nhất định nước lèo, cũng chính là gạo nếp canh. Tăng thêm nước lèo vôi vữa, ngưng kết sau so đời sau xi măng cường độ một điểm không thấp. Ở đời sau mọi người từng phát hiện qua hơn ngàn năm nước lèo vôi vữa tường thành, dùng thiết truy đập có thể đập ra hỏa tinh tới. Mà thuần trắng canh là chỉ gạo nếp hàm lượng cực cao nước cháo, mà không phải là loại kia nước dùng quả thủy dáng vẻ hàng. Đàm Tân Nhân nghĩ nghĩ, nước lèo mặc dù quý, công trình này nhiều nhất dùng nhiều 2000 lượng bạc, cũng liền đi ra. Chúng ta vẫn là kiếm lớn. Yên tâm đi, chuẩn bị đi. Đàm Ký Doanh tạo đội oanh oanh liệt liệt lái vào cái kia phiến đất trống, muốn xây nhà, khẳng định muốn trước tiên đất bằng cơ bản, lại đặt nền móng. Bộ phận này việc làm kỳ thực chiếm toàn bộ công trình gần một nửa. Tiêu 5 tháng lại không có cỡ lớn máy móc, vương vức thổ địa, nền vững chắc nền tảng, toàn bộ nhờ nhân công, hiệu suất có thể tưởng tượng được. Cũng may Đàm Ký Doanh tạo đội ra đại nghiệp đại, bây giờ tiếp đại công trình, bởi vì muốn đuổi kỳ hạn công trình, cố ý lại khuyết trương thuê công nhân. Chỉ là trong lúc vội vàng không có nhiều như vậy công nhân có thể dùng, đội trưởng tìm được Đàm Tân Nhân nghĩ biện pháp, Đàm Tân Nhân vung tay lên, thêm tiền, từ khác tạo đội đảo người. Đội trưởng có điểm do dự, cái này không được đâu, sẽ để cho đồng hành trả tích lương cốt. Lại nói, chúng ta cho người mới thêm tiền, lão nhân thêm không thêm. Nếu như không thêm, lão nhân chắc chắn không làm a, người mới làm xong cái này cấp bách sống liền đi, lão nhân thế nhưng là chúng ta trưởng kỳ dựa dẫm a. Đàm Tân Nhân trong lòng tính một cái, cắn răng lại lấy ra 1000 lượng lợi nhuận tới, thêm, đều thêm, ngược lại lợi nhuận đầy đủ. Làm xong công việc này, lại rơi nữa trở về chính là. Mấy ngày kế tiếp, trong kinh thành tất cả tạo đội đều bị lương cao đảo đi công nhân, những cái kia tạo đội lão bản giận mà không dám nói gì, tụ tập cùng một chỗ uống rượu giải sầu. Vụ trộm mắng Đàm Tân Nhân không tưởng nổi, nhiễu loạn thị trường đang mắng khởi kình, bỗng nhiên có người nói, các vị uống rượu ăn thông khoái, như thế nào không lưu tâm tiểu đệ một tiếng đâu. Đám người xem xét, nguyên lai là Trương Thiên Tứ, nguyên bản đám người là bảo trì trung lập, nhưng bây giờ bị Đàm Tân Nhân làm thành như vậy, trên mặt cảm tình đều có chút thiên hướng Trương Thiên Tứ, mau đánh từng bắt chuyện tới ngồi xuống. Trương Thiên Tứ cũng có đại khí, vung tay lên, tiểu đệ mạo muội ra nhập vào, hôm nay bản này rượu tính toán tiểu đệ thỉnh. Tiểu đệ là cái thương nhân lương thực, nhập môn tạo nghiệp, mong rằng các vị tiền bối lao huynh chỉ giáo nhiều hơn. Những thứ này tạo đội lão bản trong lòng thầm nghĩ, người so với người phải chết à, cái này Trương Thiên Tứ trước đó quan hệ qua lại không nhiều, chỉ biết là hắn tại thương nhân lương thực trong ngành sản xuất cùng Đàm Tân Nhân không hợp nhau, bây giờ nhìn, ngược lại là một người tốt, ít nhất phải so Đàm Tân Nhân thật tốt hơn nhiều. Qua 3 lần rượu, đại gia quen thuộc, lẫn nhau xưng huynh gọi đệ, chủ yếu chủ đề tự nhiên vẫn là cùng một chỗ mắng Đàm Tân Nhân. Một lão bản vỗ bàn một cái nói, theo Đàm Tân Nhân cái này lập pháp, về sau chúng ta đều không đường sống, hắn thân là thương hội hội trưởng, dẫn đầu phá hư thị trường quy củ, thực sự vô sỉ. Trương Thiên Tứ lập tức đổ thêm dầu vào lửa nói, không tệ, vốn là cái này kinh thành tạo đại hoạt liền đều bị hắn lũng đoạn. Chúng ta cũng là trong khe đá mà cỏ, hiện tại hắn cách làm này, đơn giản chính là chạm thảo trừ căn a. Một cái khác lão bản đau thương nói, Trương lão bản ngươi còn tốt, ngươi cái này tạo đội vì sao thành lập, tất cả mọi người tin tưởng. Chính là cái nghề này rối loạn, ngươi còn có lương hành chống đỡ đâu, như cũ cầm y ngọc thực. Chúng ta nhưng là xong, toàn bộ tài sản đều tại trên tạo đội, về sau không có việc làm, tiền công lại cao, chỉ có thể treo cổ cắt cổ. Trương Thiên Tứ gặp thời cơ đã thành thục, lập tức vỗ bàn một cái, mụ nội nó, người khác sợ hắn Đàm Tân Nhân lão tử không sợ. Các vị, tiểu lệ có một câu nói, các vị như nghe loạn, liền nghe không vào. Tiểu đệ cũng không lại nói. Đám người nghe hắn một hồi lão tử một hồi tiểu đệ, đều cảm thấy người này thật chân tình, không hẹn mà cùng hỏi, ngươi cứ việc nói, há có không nghe lý lẽ. Trương Thiên Tứ nói, hắn công trình này, nếu là thuận buồm xuôi gió thì cũng thôi đi, nếu là ở giữa xảy ra sai sót, tất nhiên muốn lập lại chiêu cũ, đổi về khuôn mặt tươi cười tới để cho đại gia hỗ trợ góp tài nguyên, vượt qua nan quan. Tiểu đệ cho là, đại gia không được xuất thủ tương trợ, dù là hắn ra giá cao tiền, đại gia cũng không thể làm một thời chi lợi, để cho hắn thông thả lại sức. Bằng không tương lai tất cả mọi người sống không nổi nữa. Tất cả mọi người đã uống đúng chỗ. Cảm xúc cũng đã tăng vọt tới cực điểm, nhao nhao hô, đương nhiên là dạng này. Chẳng lẽ còn muốn cứu sống hắn, để cho hắn tiếp tục ức hiếp chúng ta sao? Trương Thiên Tứ đảo mắt một vòng, các vị lúc này nói như vậy, chỉ sợ thật đến lúc đó, lợi ích trước mắt, lại e ngại Đàm Tân Nhân thế lực, liền làm ra không phải đại trượng phu chuyện tới. Đám người lúc này cũng đã giống được kích thích tố bộc phát, tăng thêm chính xác nhiều năm bị ức hiếp, khơi gợi lên năm xưa hận cũ, cùng một chỗ mắng, nếu có như thế người nói không giữ lời, đại gia làm chung cái chi? Hảo. Trương Thiên Tứ vỗ đùi, chủ quán, cầm giấy bút tới. Vị đại ca kia lớn tuổi có đức, liền thỉnh ngươi chấp bút, chúng ta viết cái văn thư, nếu có người bội bạc, cùng Đàm Tân Nhân liên thủ, khi tiền phi pháp tất cả tài sản, phân cho đại gia. Các vị ý như thế nào? Bầu không khí đến nơi này, ai có thể nói không? Cho dù có một hai cái trong lòng còn có do dự, nghĩ tới nghĩ lui, cũng đều cắn răng ký tên. Bất chi bất giác, một cái tạo nghiệp phản Đàm liên minh liền thành dựng lên, mà Trương Thiên Tứ thuận lý thành trương liền thành phản Đàm liên minh minh chủ. Không có nguyên nhân khác, Trương Thiên Tứ đùi mặc dù không giống như đại gia thô, ngăn không được nhân gia vớt ve to bằng bắp đùi a. Mà lúc này cột trụ Tiêu Phong đang ở nhà bên trong luyện võ. Hắn trong sân chậm rãi đi lại, khi thì dừng lại, khi thì ngồi xuống, yên lặng cảm thụ thể nội những ngày này gian khổ huấn luyện chỗ nội lực. Cái loại cảm giác này giống như một cái mới chui ra đất đai mầm non, nhìn như yếu đuối, nhưng chỉ cần ngươi dùng chăm chỉ quán khái nó liền sẽ chậm rãi lớn lên, một ngày nào đó sẽ trưởng thành đại thụ che trời. Chương 64, tạo phản chi vương. Chương 64, tạo phản chi vương. Dịch Trạm đưa tới một phong thư, là PM. Đây là Tiêu Phong cố ý lời nhắn nhủ. Hắn bây giờ trong có thư xá nhân quan thần, theo lý có thể thông qua Dịch Trạm miễn phí đưa đến bên trong các, lại từ nội các phụ trách chân chạy giao cho hắn. Nhưng thông qua nội các tặng tin, chắc chắn trốn không thoát Nghiêm Tung ánh mắt. Bên trong các cũng không nói cái gì cá nhân tư ẩn, Nghiêm Tung tuyệt đối một cái xé mở, nhìn trước cho thỏa chí. Cho nên hắn thà bị để cho Hồ Tông hiến tiêu ít tiền, dùng Dịch Trạm gửi PM, cũng không cần chiếm điểm ấy tiện nghi. Đại Minh Dịch Trạm là có thể tiện thể tiễn đưa PM, chỉ là muốn thu phí, cũng coi như là triều đình một phần thu vào. Tin rất đơn giản, chỉ có hai trang giấy, ở giữa kẹp lấy một tấm 100 lượng ngân phiếu. Tờ thứ nhất là một chút lời khách khí, biểu thị đối với Tiêu Phong ngưỡng mộ đã lâu, đáng tiếc duyên khan một mặt, nghe Du Đại Du nói lên Tiêu Phong luận đạo đại hội phong thái, trong lòng mong mỏi. Kế tiếp đầu bút lông nhất chuyển, Tiêu huynh dặn bảo sự tình đã biết, hạ quan nhậm tuyên phủ, đại đồng tuần án ngự sự, tự nhiên cũng quan tâm lưỡng địa phòng ngự sự tình. Nay đã xin gặp Cửu tướng quân, lời thuyết minh ý đồ đến. Cửu Loan tướng quân từng cùng Tiêu huynh có duyên gặp mặt một lần, đối với Tiêu huynh đạo pháp cũng tin tưởng không nghi ngờ, bởi vậy tại chỗ múa bút, viết xuống văn tự cùng mời sự tình, thỉnh Tiêu huynh xem qua. Như có được, còn xin kịp thời thông chi vì trông mong. Mặt khác, Tiêu huynh nhắc đến gia cố thành phòng sự tình, Cửu Loan tướng quân rất tán thành, đã chuẩn bị lập công. Thư này có thể nói viết cực kỳ khách khí, Hồ Tông Hiến là cái người cực kỳ thông minh, hắn có thể phán đoán đến Tiêu Phong địa vị và tác dụng, rõ ràng là có ý định thâm giao. Tờ thứ hai chính là Cửu Loan, ngược lại không có gì nói nhảm, đi lên chính là một cái chữ lớn, chiếm hết hơn phân nửa trang giấy, tập kích. Phía dưới một hàng chữ nhỏ, thỉnh Tiêu chân nhân chỉ điểm, quan ngoại địch biết không tập kích quấy rối, chúng ta coi như gì chuẩn bị. Đây chính là Tiêu Phong đi cho Hồ Tông Hiến trong thư yêu cầu. Tiêu Phong là không thể chính mình cho mình đoán chữ, lại nói đại đồng chiến sự cùng hắn cũng không quan hệ gì, hắn nhất thiết phải tìm quan hệ khẩn mật nhất người tới hỏi việc này. Hồ Tông Hiến xem như tuyên phủ, đại đồng tuần án ngự sử, đương nhiên cũng có thể chắc, nhưng dù sao Cửu Loan là đại đồng tổng binh, việc này hắn hỏi thích hợp nhất. Cái này tập kích chữ, đoán chừng là Cửu Loan vô ý thức viết, hắn như thế sợ chết ra hỏa, đến đại đồng nhất định là ngủ đều mở to một con mắt, chỉ sợ yêm đắp hắn làm đột nhiên tập kích. Đại đồng là phát tài nơi tốt, nhưng cũng là trong chảo dầu kiếm tiền, cần thiết tính cảnh giác không thể thiếu. Cửu Loan rời kinh thời điểm liền nghe nói qua Tiêu Phong lợi hại, lúc đó liền nghĩ thỉnh Tiêu Phong đoán chữ. Chỉ là vừa tới không có chút nào giao tình, thứ hai nghe nói Tiêu Phong cùng Nghiêm Đảng đối nghịch, hắn đó là còn có cầu cùng Nghiêm Đảng, dễ dàng cũng không dám dính dáng tới. Bây giờ Hồ Tông Hiến tìm tới cửa, nói Tiêu Phong là bằng hữu của mình, xem ở trên mặt của mình, có thể giúp hắn đoán chữ, lúc đó liền cao hứng không thôi. Viết xong tin không chú ý Hồ Tông Hiến khuyên can, kiên trì kẹp một tấm ngân phiếu ở bên trong. Tiêu Phong âm thầm một cười, tiện tay đem ngân phiếu đưa cho Sảng Đường, ngồi xuống cẩn thận nhìn cái kia tập kích chữ. Hắn trong ấn tượng, Minh Triều hai năm này, Yêm Đắp Hán sẽ tiến công Đại Đồng, còn làm ra canh tuất thay đổi. Nhưng cụ thể là như thế nào phát sinh, hắn cũng không biết chi tiết, bởi vậy vì lý do an toàn, vừa nghĩ đến cái chủ ý này. Mặc dù trước mặt không người, nhưng Tiêu Phong vẫn là theo thói quen nói ra âm thanh tới, đánh lên long quần, có long bảo chi tượng. Quan ngoại nơi nào có chân long? Chính là Yêm Đắp Hán, cũng không dám lấy long tự xưng. Mà long bảo bản thân liền có tạo phản chi ý, Yêm Đắp Hán phái binh tập kích quấy rối cũng được, an cướp cũng được, cũng chỉ là dân du mục nhất thời hành vi, cũng không có muốn thay đổi hướng thay đổi triều đại, không thể nói là tạo phản. Chân chính muốn tạo Minh Triều phản mãn tộc người, lúc này vẫn là nữ chân người đâu, bây giờ cũng căn bản không có tạo phản năng lực à, này sẽ là ai đây? Thương Hiệt thần thư là lấy chữ thông thần, ta có phải hay không người xuyên Việt, cũng không chịu ảnh hưởng. Theo lý thuyết, dù cho ta không biết sau đó lịch sử, cũng cần phải có thể đoán được cái tạo phản này là ai. Như vậy tại Đại Minh hướng trước đây trong khoảng thời gian này, ai từng tạo qua phản đâu? Tạo phản, Tiêu Phong đống nhiên hai mắt tỏa sáng, tại bây giờ Đại Minh Triều, chân chính có thể xương tụng một mực tại tạo phản, chỉ có thể là cái tổ chức kia, Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo trong lịch sử là cái rất kỳ hoa tổ chức. Bọn hắn hưng khởi tại Đại Tống, xem như bản thổ Phật giáo một cái chi nhánh. Nhưng Đại Tống cũng không thích Bạch Liên giáo, đem nó định vì tà giáo, một trận chèn ép. Bạch Liên giáo thế là tạo phản kháng Đại Tống. Ngược lại là Nguyên Triều thành lập sau, đại khái là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, đối với Bạch Liên giáo 10 phần khoan dung, thậm chí có chút sùng bái ý tứ. Bạch Liên giáo bởi vậy tại Nguyên Triều thời kỳ hưng thịnh nhất, tối mở rộng. Nhưng đến Nguyên Triều hậu kỳ, người Mông Cổ cùng Bạch Liên giáo tuyệt giao, lại bắt đầu chèn ép Bạch Liên giáo lần nữa khởi nghĩa phản kháng Nguyên Triều. Lúc đó rất nhiều cùng Chu Trọng bắt một cái cấp bậc quân khởi nghĩa thủ lĩnh, cũng là Bạch Liên giáo giáo đồ thân phận. Trong đó tương đối mưu xoa mấy người, theo thứ tự là Hàn Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông, Từ Thọ Huy, Châu Phổ Thắng, bọn hắn đem thư phụng A Di Đà Phật xưng là Minh Vương, nâng đại kỳ lúc cũng đều hô qua khởi nghĩa thắng lợi sau muốn xưng quốc hiệu vì mình. Đương nhiên thuyết pháp này lão Chu là không nhận, hắn đối với hắn Đại Minh hướng tự có chính mình một bộ thuyết pháp, ngược lại cùng Minh Vương không có gì quan hệ. Lần này Bạch Liên giáo không làm, đánh ngã Nguyên Triều tất cả mọi người xuất lực, ngươi Chu Trọng bắt thành quả thắng lợi hay là từ Hàn Sơn Đồng trong tay chết đi, ngươi dùng mình khi quốc hiệu cũng không thừa nhận cùng Bạch Liên giáo có quan hệ. Đây không phải niệm xong kinh đả hòa thượng, ăn no rồi mắng đầu biết đi. Cân nhắc đến Bạch Liên giáo khởi nguyên từ Phật giáo, cái này niệm xong kinh đả hòa thượng, vậy mà phá lệ chuẩn xác. Cho nên Bạch Liên giáo tính toán cùng Chu Trọng bắt đàm phán, ngươi không thể một làm hòa thượng, liền làm loại sự tình này, như vậy không tốt, ngươi ít nhất cho Bạch Liên giáo một cái quốc giáo thân phận gì, lại cho chúng ta thành viên nòng cốt phong mấy cái vương gia, đại gia hòa khí chia cắt thành quả thắng lợi, thật tốt đáng tiếc Bạch Liên giáo sai lầm đoán chừng Chu Trọng bắt đồng chí tính cách, khi Chu Trọng bắt không cho phép người khác lại để hắn Chu Trọng bắt, mà nhất định phải là Chu Nguyên trước lúc. Hắn liền đã hạ quyết tâm, đời này sẽ lại không cùng ai trả giá. bởi vậy mua bán không thành, Chu Nguyên Chương căn bản không trả giá cả, rất không giảng cứu trực tiếp Niết Bàn, lần nữa tuyên bố Bạch Liên giáo vì tà giáo. Bạch Liên giáo cũng hỏa, lần nữa cầm vũ khí nổi dậy, phản đối Chu gia thiên hạ. Bạch Liên giáo khởi binh, cũng thành Minh triều năm đầu trọng yếu nhất tạo phản hoạt động. Hơn nữa mắc cười chính là, những thứ này tạo phản Bạch Liên giáo chi nhánh, nhao nhao xưng đế, thế mà cũng đều gọi Đại Minh lấy đó mình mới là chính thống. Cách làm này tổn thương tính chất không lớn, vũ nhục tính chất cực mạnh, khiến cho mang binh tiêu diệt Bạch Liên giáo các tướng lĩnh ngay cả tấu chương đều không cách nào viết. Đi qua theo tiêu diệt phản tặc quý củ, tấu chương bên trên đồng dạng sẽ viết lên tạo phản giả lập quốc hiệu, cũng thêm cái ngụy chữ. Tỷ như, nếu như phản tặc xưng đế, lập quốc xưng là phụng như vậy mang binh tiêu diệt tướng quân thượng tấu chết lúc liền sẽ viết, thần tỷ lệ đại quân, tiêu diệt ngụy phụng, diệt địch 5000, bắt sống trùm thổ phỉ. Có thể trấn áp Bạch Liên giáo khởi nghĩa lúc, cái này tiểu câu liền không có cách nào dùng. Người tướng quân nào dám viết, thần tỷ lệ đại quân, tiêu diệt ngụy minh đoán chừng Chu Nguyên Chương không cần nhìn xuống, trực tiếp xử lý trước người tướng quân này. Dựa vào Chu Nguyên Chương thực lực tuyệt đối, cuối cùng dập tắt Bạch Liên giáo vũ nhục tính chất cực mạnh tạo phản hoạt động. Nhưng Bạch Liên giáo cũng không diệt tuyệt, mà là đi vào dưới mặt đất, giống cỏ dại, khắp nơi lớn lên, tùy thời chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Tiêu Phong lịch sử mặc dù không được tốt lắm, nhưng cũng đại khái biết, xem như thích nhất tạo phản tổ chức, Bạch Liên giáo tạo phản hoạt động, từ Tống triều, đến Nguyên triều, đến Minh triều, đến Thanh triều, đến Dân quốc, thậm chí một cửu tứ chín năm lúc, nghe nói còn có lẽ kẻ quy mô nhỏ Bạch Liên giáo tạo phản phát sinh qua. Đáng tiếc lần này bọn hắn gây sai đối thủ, hơn ngàn năm tổ chức, cuối cùng bị diệt. Nếu như muốn chọn một tổ chức xem như tạo phản giới lão đại, cái kia nhất định phải là Bạch Liên giáo cao nhất phiếu được tuyển. Bởi vì tổ chức này đơn giản chính là vì tạo phản mà thành. Từ sinh ra đến chết, từ đầu tới đuôi, không phải tại tạo phản, chính là đang chuẩn bị tạo phản. Cho nên Tiêu Phong lúc này nghĩ đến Bạch Liên giáo, kia tuyệt đối không phải đoán mò, mà là mù lòa đều có thể đoán. Nghĩ thông suốt cái này một tiết, Tiêu Phong lại nhìn cái kia tập, kích, chữ, hắn nhất định muốn tại trên cái chữ này nhiều khai quật ra điểm tin tức tới Long Từ Mây, Hổ Từ Gió, tập kích đại đồng sự tình, khi cùng một cái tên bên trong có mây người có liên quan. Long tính chủ dâm, chẳng lẽ đây là một cái sắc quỷ, còn là một cái dâm phụ? Bất quá cái niên đại này, nam sủng thế nhưng không thiếu, ngược lại cũng không có thể bởi vậy nhận định là nam hay nữ. Nghe nói Nghiêm Thế Phiên chính là một cái ưa thích tiến hành song song ra hỏa. Tiêu Phong đoán chữ lúc hết sức chăm chú, tự lẩm bẩm ở giữa thế mà quên xảo nương cầm ngân phiếu còn đứng ở bên cạnh, chờ lấy hắn thả xuống trong tay cái chén trống không hảo cho hắn tục trà. Tiêu Phong nói thầm khát nước, giơ ly lên uống trà, mới phát hiện giống, sau đó mới phát hiện xảo nương đứng bên người, lập tức sợ hết hồn. Xảo nương gặp Tiêu Phong lấy lại tinh thần, còn bị chính mình hù dọa, nhịn không được gáy náy nở nụ cười, giơ bầu cho Tiêu Phong tục trà lao ra thật có học vấn. Nói chuyện đều cùng chúng ta không giống nhau, xuất khẩu thành thơ, cái gì Long Từ Mây, Hổ Từ Gió lại là cái gì hai bút cùng vẽ. Phía trước một câu đầu nghe người ta nói qua, đằng sau câu này liền không có nghe qua đâu. Đs, chữ phồn thể cùng chữ giản thể tại trong đoán chữ là khác biệt, đoán chữ lúc kỳ thực không quan trọng dùng loại nào, nhưng nhất định là lúc ấy viết xuống. Đây là Minh triều bối cảnh, lúc đó chắc chắn là chữ phồn thể, cho nên đoán chữ lúc cũng dựa theo chữ phồn thể tới chắc. Nhưng vì tiểu thuyết lưu loát tính chất, đánh chữ thời cơ đến trở về hoán đổi giản thể phồn thể quá phí sức, cho nên trừ phi cực kỳ tất yếu, liền không giống nhau một lần dịch thành chữ phồn thể viết cho mọi người nhìn. Chương 65, sau lưng có mắt. Chương 65, sau lưng có mắt. Tiêu Phong dọa đến chén trà kém chút ném xuống đất, nhanh chóng hàm hồ suy đoán, nhìn trái phải mà nói hắn, xảo xảo đâu, sáng sớm không có thấy nàng a. Xảo nương mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, đứa nhỏ này cực kỳ ngang tàng, sáng sớm cách đầu tường, cùng sắt vách Vương tiểu thư nói nhỏ không biết nói cái gì, tiếp đó vậy mà ố vượng tài leo tường nhảy qua. Ta nhanh ngăn đón chậm ngăn đón vẫn là chậm một bước. Tiêu Phong suy nghĩ một chút xảo xảo ốm vượng tài leo tường đầu hình ảnh, cũng không nhịn được mỉm cười, nàng mới 10 tuổi, chính là chơi tâm nặng thời điểm, có cái thủ mặt giao là chuyện tốt. Xảo nương vểnh lên quyền miệng, chuyện tốt là chuyện tốt, nhưng một cái cô nương ra, đi trong nhà người khác chơi, ít nhất phải cửa chính tiến cửa chính ra à, nhảy tường tính toán chuyện gì xảy ra. Mặc dù là hạ nhân, để cho người ta trông thấy cũng ném lao ra khuôn mặt, nói lao ra chị phụ không nghiêm. Tiêu Phong không thèm để ý khoát tay, chị cái gì phụ, chúng ta liền ba người. Lại nói, mặt của ta không sợ ném, ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào xảo nương cong lên ngoài miệng, một cái hơn 30 tuổi nữ tử, giờ khác này vậy mà lộ ra thiếu nữ một dạng hồn nhiên, để cho hắn trong nháy mắt thấy ngây dại. Xảo nương lại không để ý, đây bất quá là nàng theo bản năng cử động, gặp Tiêu Phong không có vội vã uống trà, liền đem ấm trà thả xuống, phúc thân cáo lui, ngẩng đầu một cái mới nhìn rõ Tiêu Phong ánh mắt, lập tức đỏ mặt lên, tâm hoảng ý loạn chạy. Tiêu Phong nhẹ nhàng tại trên mặt mình quạt một chút, bị ma quỷ ám ảnh rồi a ngươi. Nhanh chóng làm chính sự. Hắn lần nữa hướng về phía cái kia tập kích chữ nghiền ép, nhưng đại đồng sự tỉnh phong vân quỷ quyệt, cái chữ này có thể nhìn ra những nội dung này đã không ít, nhìn hồi lâu mới có sau cùng linh quang lóe lên, áo chữ bên trái vì dạ chi nửa giống, phía bên phải vì dao găm chi tượng, coi là nửa đêm có người cầm dao găm làm loạn chi ý, chẳng lẽ là đại đồng thành bên trong có Bạch Liên giáo nội ứng, phải thừa dịp nửa đêm đoạt cửa thành, phóng thắt đắt binh vào thành. Tiêu Phong không còn dám chần chờ, lập tức viết thư cho Hồ Tổng Hiến, nhữ trinh huynh gặp chữ như mặt, cựu tướng quân viết tập chữ, chính là có người muốn tại trong đại đồng thành nửa đêm đoạt cửa thành, phóng quân địch vào thành chi tượng. Ý chí không nhỏ, ứng vì Bạch Liên giáo mọi người vì thỉnh cứu Loan tướng quân chặt chẽ đề phòng. Khác nếu có tên bên trong mang vân giả, dâm sát hạ người, cũng ứng cẩn thận để ý. Trong nhà không những người ở khác, nếu để cho xảo nương đi dịch trạm đưa tin, nữ tử xuất đầu lộ diện cũng không lắm thuận tiện. Nếu là Tiêu Phong chính mình đi, mục tiêu quá lớn, khó tránh khỏi gây nên người khác chú ý, nhất là Nghiêm đảng, nhất định có người theo dõi hắn, xem ra chính mình còn thiếu cái tâm phúc tay sai a. Tiêu Phong hơi suy nghĩ một chút, quyết định đi trước Lội Thiên Tứ Lương Hành, tùy tiện tìm tiểu nhị, liền không để cho người chú ý hắn đi thẳng tới trên đường. Xa xa trông thấy lao đạo còn tại lôi kéo phòng lọng bán vé, Tiêu Phong giật mình, đi ra phía trước, quy quy củ củ xếp hàng. Phía trước ba bốn người trả tiền sở qua ngồi qua sau, liền đến phiên hắn. Lão đạo đang tại túi đầu lấy tiền, chợt thấy ống tay áo là thanh ý cháo bạch bảo, bộ này xuyên dựng cũng không thấy nhiều, hắn lập tức ngẩng đầu, lập tức lộ ra nụ cười lúng túng, "Tiêu đại nhân, ngươi như thế nào có rảnh tới a?" Tiêu Phong híp mắt nhìn hắn, "Ngươi làm ăn này không tệ a, so với ban đầu đoán mệnh thu vào cao a." Lão đạo xoa xoa tay, cười rạng rỡ, "Nhờ phúc nhờ phúc, nuôi sống gia đình mà thôi." Tiêu Phong vô vô bả vai hắn, "Nhận biết ngươi cũng rất lâu, còn chưa từng đi nhà ngươi nhìn qua. Nghe ngươi ý tứ này, ngươi còn có thể tử nhi nữ?" Lão đạo một câu nói tiết lộ cơ mật, lập tức kinh hoàng, đâu có, ta không có." Hàn xá khó mà lọt vào trong tầm mắt, không dám thỉnh đại nhân quang lâm. Tiêu Phong vẫn là híp mắt, một bộ bộ dáng rất âm hiểm, đạo môn cũng không phải hoàn toàn cấm lấy vợ sinh con, ngươi sợ cái gì kỉnh? Hôm nay ta có rảnh, thật đúng là muốn đi nhà ngươi nhìn một chút không? Lão đạo bằng mọi cách từ chối, Tiêu Phong thừa dịp dây dưa lúc đem tin nhét vào lão đạo trong tay áo, nhỏ giọng nói, "Giúp ta đem thư tiễn đưa dịch chậm đi." Vô vô bờ vai của hắn, cười lớn quay người đi. Lão đạo tâm sự nặng nề kiên trì kinh doanh đến giữa trưa, gặp người thiếu đi, tính nhờ bên cạnh một cái quen nhau hàng thịt lão bản hỗ trợ nhìn xem sạp hàng, miễn cho bị người khác bắt chơi. Tiếp đó chạy như một làn khói. Dịch trạm cách không tính gần, lão đạo vì không chậm trễ trở về kinh doanh, chạy quá gấp, Tiêu Phong ở phía sau xa xa theo dõi cũng liền có chút khổ cực. Cũng may đi qua những ngày qua tu luyện, du đại du dạy hắn nội công đã có chút thành tích, cơ bộ tự nhiên cũng biến thành nhanh nhẹn. Lão đạo chạy thở hổn hộc, mắt thấy nhanh đến dịch trạm, ba cái lưu manh bỗng nhiên chui ra, ngăn trở lão đạo đường đi, người cầm đầu kia cười lạnh nói, "Lão đạo, gấp gáp như vậy đi làm cái gì a?" Lão đạo lau vệt mồ hôi, theo bản năng nhìn chung quanh một chút. Dịch trạm dựa vào con đạo, người lui tới không thiếu, trong lòng hơi yên ổn một chút, cười xoa đối với người kia nói, "Triệu nhị gia, hôm nay không có đi sòng bạc phát tài, tại sao lại ở chỗ này đi dạo?" Triệu nhị trên dưới nhìn lão đạo hai mắt, bất nói nhảm, "Ngươi đến cùng tới làm gì?" Thế nhưng là cùng Tiêu Phong có liên quan. Nếu như là thống khoái giao phó, nhị gia có thưởng, bằng không, đừng trách nhị gia không nhận ngươi cái này thân đạo bảo rách dưới. Người khác không biết ngươi, nhị gia rất rõ ràng, ngươi căn bản chính là một cái giả đạo sĩ, đánh ngươi cũng không người quản. Lão đạo vẻ mặt đau khổ nghĩ, "Nhị gia, lời này từ đâu nói đến đâu? Ta bất quá là nghĩ đến dịch trạm hỏi một chút, có hay không thư đến thôi. Ngươi cũng biết, chỗ ta ở cách khá xa, dịch tốt đưa tin thường xuyên đến trễ rất lâu. Ta đây không phải thừa dịp giữa trưa không có suy nghĩ, thuận tiện tới hỏi một chút sao?" Trong lúc vội vàng, lão đạo lý do này biên đã tương đương đúng chỗ. Bất quá Triệu Nhị do dự một chút, vẫn không chịu buông tha hắn, "Ngươi đừng gạt ta, dạng này, ngươi để cho ta tìm kiếm trên thân, nếu như quả nhiên không có gì, liền bỏ qua ngươi." Nói xong, ba cái lưu manh liền vây lão đạo, muốn mạnh mẽ xoát người. Lão đạo nơi nào chống đỡ được bọn hắn, xô xô đẩy đẩy liền bị tìm ra thứ ở trên thân. Chỉ có một ít đồng tiền, một mảnh giấy cũng không có. Triệu Nhị xì một tiếng kinh miệt, "Mẹ nó, đi. Vì gia hỏa này, mất dấu rồi chính chủ." Cái kia hai cái lưu manh đem trên mặt đất đồng tiền bắt lại, "Đi theo Triệu Nhị đi." Lão đạo ai nha đứng lên, vô vô đất trên người, đi vào dịch trạm. Ảo thuật tựa như từ trên người lấy ra lá thư này tới, giao cho dịch tốt, còn thần kỳ lấy ra 10 cái đồng tiền, thanh toán gửi thư tiền, rồi mới tự cho đi ra. Lão đạo đi đến hẻm góc rẽ, trên bờ vai bị người vỗ một cái, dọa đến một chút nhảy dựng lên. Thấy là Tiêu Phong, mới thở phào, "Tiêu đại nhân, xem ra có người nhìn chằm chằm ngươi nha, lão đạo vì cho ngươi gửi phong thư, tiền đều bị cướp, ngươi phải thưởng điểm a." Tiêu Phong lấy ra một lượng bạc, lão đạo mặt mày hớn hở tiếp nhận, "Đi, ta đã sớm cảm giác có người ở đi theo ta, nguyên lai là Triệu Nhị. Nghĩ đến hắn không phải là vì trả thù ta, bằng không ta lạc đàn thời điểm rất nhiều, cũng không thấy hắn dẫn người tới vây đánh ta. Hẳn là Triệu Văn Hoa để cho hắn nhìn ta chằm chằm, muốn tìm điểm của ta sai lầm dễ đối phó ta. Nếu không phải ngươi, bọn hắn còn không biết ở trước mặt ta xuất hiện." Lão đạo liên tục gật đầu, "Cho nên ta dành công cái gì vĩ, đại nhân hẳn là nhiều hơn nữa thưởng điểm." Tiêu Phong trên dưới dò xét hắn, "Ngươi trên y phục này một thân lỗ rách, cũng không biết ngươi tiền kiếm đều tiêu vào chỗ nào. Nói một chút đi, ngươi trước kia là làm cái gì?" Lão đạo nháy mắt mấy cái, "Bần đạo một lòng tu đạo, vẫn luôn là đạo sĩ a." Tiêu Phong nhíu môi, "Ngươi vừa rồi cái kia một tay, ta dám cam đoan, toàn bộ trong kinh thành tặc cộng lại, cũng chưa chắc có tài nghệ này. Đừng nói cho ta ngươi tu chính là con đường này pháp." Lão đạo gãi đầu một cái, "Đại nhân, đây là bắt đầu nói từ đâu, bần đạo không hiểu." Tiêu Phong thản nhiên nói, "Không có việc gì, ta mặc dù cùng Lục Bình không hợp nhau lắm, nhưng người ta quen biết bên trong, có cùng hắn đối phó. Để cho Cẩm Y Liễu vệ cẩn thận điều tra thêm ngươi, chỉ sợ chưa hẳn không tra được." Lão đạo khuôn mặt lập tức sụp đổ, do dự một chút sau, nhỏ giọng nói, "Đại nhân, thực không dám giấu giếm, bần đạo trước kia chính xác làm qua tặc, bất quá về sau cải tà quy chính, thà bị dựa vào lửa gạt, tuyệt không lại trộm." Tiêu Phong nhìn xem hắn một thân rách dưới đà bảo, nhìn lại một chút hắn cái kia tràn đầy món ăn khuôn mặt, quần áo có thể chứa, sắc mặt này lại giả vờ không ra. Hắn gật gật đầu, vỗ vỗ lão đạo bả vai, lại móc ra một lượng bạc đưa cho hắn, quay người rời đi. Lão đạo vui sướng cất hai lượng bạc, chạy đến bên cạnh bánh bao thịt trải lên, làm như kẻ gian, nhỏ giọng nói, "Bánh bao, nhanh, muốn toàn bộ thịt, cho ta chứa vào túi lớn bên trong." Chương 66, gặm nếp nguy cơ. Chương 66, gặm nếp nguy cơ. Nhập thế quan xây dựng khí thế ngất trời, nền tảng đã vương bức gần đủ rồi, đủ loại vật liệu xây dựng cũng lần lượt đúng chỗ. Long Hồ Sơn cự mục cũng đã chặt cây tu chỉnh hoàn tất, trang thuyền lên đường đảm tân nhân liên tục hạch toàn qua, kỳ hạn công trình chắc chắn không có vấn đề, hơn nữa nên phải lợi nhuận cũng đã cùng mấy phương đều thông qua khí. Công trình này nguyên bản kế hoạch kiếm lời 2 vạn lượng, bây giờ vì phòng ngừa Tiêu Phong gây chuyện, hết thảy phẩm chất tự ưu, cái kia cũng có thể kiếm được tiền 15 ngàn lạng. Triệu Văn Hoa phân 7 ngàn lượng, chính mình kiếm lời 7 ngàn lượng, còn lại 1 ngàn lượng cho An Ti Chính. Mặc dù bình thường Đàm Tân Nhân cũng không đem An Ti Chính để vào mắt, nhưng lần này nhân gia dù sao treo lên áp lực cực lớn giúp mình làm chuyện. huống chi theo Vạn Tuế cái này tín đạo kình, không chừng về sau còn có thể phong càng nhiều chân nhân, xây càng nhiều đạo quán, cùng đạo Lục Bình Ti cơ hội hợp tác còn nhiều nữa. Triệu Văn Hoa mặc dù có chút không hài lòng, nhưng cân nhắc đến đối với chuyện này đã kích Tiêu Phong khí diễm, hơn nữa Đàm Tân Nhân đã dính vào Nghiêm Thế Phiên không phải mình một người định đoạt thời đại, cũng không có nói thêm gì nữa. Người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, liền tiểu thiếp đều nói Đàm Tân Nhân so bình thường ý manh không thiếu. Xuân Yến Lâu tuy là Đàm Tân Nhân tiền vốn, hắn bình thường cũng không đi, bởi vì hắn chỉ là xuất tiền. Xuân Yến Lâu chân chính chủ gánh là Trần Hồng, mụ mụ cũng không phải hắn người, mà là trong Trần Hồng từ giáo phường ti chọn phái đi đi, cũng sẽ không bán hắn bao nhiêu mặt mũi. Cho nên hắn yêu thích chính là nạp tiếp dưỡng tỷ, ăn đồ ăn thường ngày. Hôm nay đang ăn khởi kình, đột nhiên ngoài cửa chuyển tới la hét tầm ĩ âm thanh, sau đó là quản gia trong sân bẩm báo, lao ra, Tạo đội đội trưởng có việc gấp tìm ngài. Đàm Tân Nhân vốn là chuẩn bị giận mắng mấy câu, nhưng nghe nói là Tạo đội chuyện, đây là bây giờ đại sự hạng nhất, đành phải lưu luyến không rời lại ăn mấy ngụm, mặc xong quần áo hùng hùng hổ hổ đi ra hậu trạch, đi tới tiền thính. Xem xét Tạo đội trưởng sắc mặt, Đàm Tân Nhân liền trong lòng nhảy một cái, xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là công nhân có thương vong sao? Vẫn là đào ra cái gì đồ vật? Làm Tạo sợ nhất chính là hai chuyện, một là công nhân có thương vong, chẳng những phải bồi thường trợ cấp, còn có thể ảnh hưởng trong đội sĩ khí, hai là sợ dưới mặt đất đào ra cái gì có đồ kiêng kỵ, làm không tốt liền phải đình công làm pháp sự, bằng không công nhân không dám động thủ, chủ gia cũng không để ý bất quá dù cho thật ra hai thứ này chuyện, Đàm Tân Nhân cũng có chắc chắn giải quyết, đơn giản tốn thêm ít tiền. Hắn làm cái này một nhóm nhiều năm như vậy, sóng gió gì chưa thấy qua đội trưởng sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói, đều không phải là chủ nhân, lần này phiền toái là nước lèo xảy ra chuyện, chúng ta mua không được gạo nếp a. Đàm Tân Nhân sững sờ, làm sao lại? Gạo nếp lúc này đã thu hoạch nha. Lại nói, chính chúng ta thịnh thế lương hành cũng tiến vào chút gạo nếp đâu. Đội trưởng lắc đầu liên tục, chúng ta điểm này gạo nếp vốn cũng không nhiều, nhập hàng trở về liền bán. Coi như không có bán, điểm này mét cũng là hạt cắt trong sa mạc ga, cái này nhập thế quan vôi vữa liệu dùng lớn biết bao. Đàm Tân Nhân cũng gấp, vậy thì đi mua à, gạo nếp cũng không phải vật hi hạn gì, chẳng lẽ còn mua không được? Đội trưởng cũng không hiểu nguyên nhân trong đó, theo lý thuyết, gạo nếp sản lượng mặc dù không lớn, nhưng cũng tuyệt không đến nỗi khan hiếm như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác ta phái người đến tất cả nhà lương hành đi mua, tất cả nhà lương hành đều nói năm nay gạo nếp hạ thủ chậm, không có vào hàng. Bằng không cũng không đến nỗi toàn bộ kinh thành chỉ có hai nhà bán gạo nếp. Đàm Tân Nhân trong lòng đột nhiên nhảy một cái, chỉ có hai nhà bán gạo nếp. Ngoại trừ chúng ta, một nhà khác là ai? Thiên Tứ Lương Hành a, nhà hắn có gạo nếp bán, nhưng chỉ là cung ứng kinh thành bách tính ăn dùng, hơn nữa mấy ngày nay qua mùa đã không bán. Đàm Tân Nhân một chút nhảy dựng lên, người tới, cho ta đem Thịnh Thế Lương Hành trưởng quỹ gọi tới. Lương Hành trưởng quỹ một bộ lấy không được tiền thưởng mặt ủ mày cho bộ dáng, giọng nói mang vẻ chút oán trách, chủ nhân, này làm sao có thể trách ta đâu? Ban đầu là ngươi để cho theo hàng năm lượng tiêu thụ chỉ có tiến một điểm trở về, còn lại đều trái với điều ước a. Đàm Tân Nhân bực bội đánh gãy hắn, đừng nói nhảm, những cái kia gạo nếp đâu? Cuối cùng đều để ai mua đi? Lương Hành trưởng quỹ nháy mắt mấy cái, không biết ta, không có lại đi theo dõi. Gạo nếp cũng không phải cái gì chủ lưu sinh ý, hàng năm cũng liền bán một chút như vậy. Nếu như năm nay không phải là cùng Thiên Tứ Lương Hành phân cao thấp, ai chú ý gạo nếp đi tình a? Đàm Tân Nhân điên cuồng hét lên, đi người cha, cha cho ta tin tưởng. Những cái kia gạo nếp đến cùng bị ai mua đi? Đàm Tân Nhân thực lực hay là rất mạnh, người phái đi ra ngoài cũng nhiều, ba ngày công phu hồi âm liền đến, bọn hắn có thể liên lạc với tất cả gạo nếp, cũng là bị Trương Thiên Tứ quay đầu mua đi, thu mua giá cả so trước đó hợp đồng còn thấp đâu. Đàm Tân Nhân nhận được tin tức, kém chút ngất đi, nghĩ không ra chính mình đầu tiên là bị hắc hổ đảo tâm rồi một lần, quay đầu lại bị đánh một chiêu hầu tử tâu đảo. Nhưng Trương Thiên Tứ mua nhiều như vậy gạo nếp, hắn như thế nào tiêu hóa đâu? Gạo nếp phóng trần liền ăn không ngon, không đáng giá nha. Chẳng lẽ nói, trước đây Trương Thiên Tứ thu mua gạo nếp lúc, liền đã biết nhập thế quan muốn xây, cố ý tại chỗ này đợi lấy ta. Coi như thế, nhiều như vậy gạo nếp, tổn thất nổi tới cũng không phải số lượng nhỏ, hắn vì đả kích ta, cũng là giết địch 1000, tổn hại 800 a. Đàm Tân Nhân ngồi không yên, hắn biết trông cậy vào Trương Thiên Tứ bán cho hắn gạo nếp, đó là chuyện ngàn lẻ một đêm. Nhưng gạo nếp dù sao không phải là chỉ có nhà hắn mới có, nơi khác Tạo đội mặc dù cơ bản không cần, nhưng kinh thành Tạo đội, hoặc nhiều hoặc ít đều biết tồn một điểm, chuẩn bị cao cấp khách hàng yêu cầu. Mặc dù mỗi một nhà trong tay cũng không nhiều, nhưng kinh thành bao nhiêu Tạo đội, gom lại chính là không đủ, cũng gần như a. Nghĩ được như vậy, Đàm Tân Nhân lập tức để cho quản gia an bài thực rượu, đưa thiếp mời tử đi mời kinh thành các đại Tạo đội đến nhà mình uống rượu ngắm trăng. Hắn tính toán trong bữa tiệc đưa ra giá cao thu mua những nhà khác trong tay gạo nếp, nghĩ đến không phải việc khó, ai sẽ có tiền không kiếm lời đâu. Không ngờ tới buổi tối, đàm phủ lớn như vậy trong viện, mấy bàn lớn tiệc rượu, một cái đều không người ngồi. Các vị lão bản ngược lại là đều rất khách khí, nhao nhao phái chính mình tay sai đến đây tạ lỗi, lý do cũng là đủ loại. Lao ra nhà ta nói, Đàm lao ra ban thường yến, vốn không dám thất lễ không tới, bất đắc dĩ lao ra nhà ta ngẫu cảm giác phong hàn, nằm trên giường không dậy nổi. Lão gia nhà ta hôm qua cưỡi ngựa ngã chân, thực sự xin lỗi lão gia nhà ta hôm nay nạp tiếp, xin lỗi lão gia nhà ta hôm qua nạp tiếp chờ đã, nhà ngươi lão gia hôm qua nạp tiếp, hôm nay vì cái gì không tới? Bẩm Đàm lão gia nhà ta buổi sáng hôm nay bị phu nhân đánh, cho nên mới không được. Nghe đủ loại lý do, nhìn xem trống rỗng yến hội cái bản, Đàm Tân Nhân giống nổi điên như chó điên, đem cái bản đều lật ngược. Hắn đỏ hồng mắt chửi mắng, các người đám này bỏ đá xuống giếng đồ vật. Nhìn lão tử kiếm tiền đỏ mắt lòng đen tối, lão tử này liền đi tìm Nghiêm Thế Phiên muốn các ngươi mệnh. Nghiêm Thế Phiên nghe xong Đàm Tân Nhân hồi báo đi qua sau, cao mày suy nghĩ kỹ một hồi, Trương Thiên Tứ nơi nào có loại này tâm nhãn, đây đều là Tiêu Phong làm chuyện. Hắn khống chế gạo nếp thị trường, chính là nắm được ngươi bảy tấc. Coi như ngươi chậm rãi vơ vét, góp đủ gạo nếp, cũng cần thời gian rất lâu, đến lúc đó ngươi kỳ hạn công trình là vô luận như thế nào cũng không kịp. Đàm Tân Nhân trong lòng tự đủ ta không biết sao. Hắn bịch quy xuống, đại nhân, ngươi phải kéo ta một cái a. Bằng không lần này ta muốn táng ra bại sản a. Dạng này, lần này công trình xuống, tiểu nhân có thể kiếm lời 7000 lượng bạc, tình nguyện toàn bộ cống hiến cho đại nhân. Nghiêm Thế Phiên uống một hớp rượu, ta nghe nói ngươi là vì Trương Thiên Tứ nữ nhi, mới cùng người ta gây khó dễ. Chút tiền đồ này a chuyện buôn bán, ta không thể trực tiếp quản, chuyến đi hỏng thanh danh của ta. Đàm Đồng không phải ngươi thân thích sao, hắn không giúp ngươi bận rộn sao? Nghiêm Thế Phiên danh tiếng cũng sớm đã bừa bộn không chịu nổi, nhưng hắn nói lời này thật đúng là không phải cố ý giả mồm. Đây là đại minh quan viên bên trong cực kỳ khôi hài một loại tâm tính, quan viên ái tài, lấy chi có đạo. Khi tham quan không mất mặt, nhưng muốn cùng thương nhân xen lẫn trong cùng một chỗ, mất mặt. Thu thương nhân hối lộ không mất mặt, nhưng muốn lẫn vào buôn bán chuyện, mất mặt. Nói cho cùng, thương nhân tại đại minh giống như là hoàng kim buồn cầu, mặc dù có tiền, nhưng có tiền nữa cũng là người hạ đẳng. Sĩ nông công thương, sĩ tại trước nhất, thương tại cuối cùng. Có thể thấy được lúc đó mọi người đối với thương nhân làm thấp đi. Cho nên Nghiêm Thế Phiên che đậy Đàm Tân Nhân bị người khác biết, nhiều nhất cảm thấy Nghiêm Thế Phiên mở ra một thanh lâu, nhưng nếu Nghiêm Thế Phiên trực tiếp ra tay tham dự thương nghiệp kinh doanh đấu tranh, vậy thì tương đương với Nghiêm Thế Phiên mình trần ra trận, từ mở thanh lâu biến thành tiếp khách cô nương. Nghiêm Thế Phiên lại tham tài, cũng còn không đến mức ủy khuất như thế chính mình. Nghe lời này một cái, Đàm Tân Nhân thật cấp nhãn, sống chết trước mắt, hắn không chút do dự bán rẻ Triệu Văn Hoa, đại nhân à, Đàm Đồng đại nhân là thị lang bộ hộ, cùng Đàm ký doanh tạo không quan hệ. Hắn chính là muốn giúp ta, cũng vô cớ xuất binh a, việc này nhất định phải ngài nghĩ biện pháp mới được a. Công trình này hết thệ có thể kiếm lời 15000 lạng, vốn là còn có một phần là Triệu đại nhân, ta nguyện ý thuyết phục Triệu đại nhân, toàn bộ cống hiến cho đại nhân ngài. Đến nội anti chính hắn căn bản liền không có sách, bán đứng một cái lục phẩm quan còn cần đơn độc cân nhắc sao? Một lần kiếm lời 15000 lạng, dù cho lấy Nghiêm Thế Phiên tầm mắt, cái này cũng tuyệt đối là một cái mê người con số. Nghiêm Thế Phiên cân nhắc rất lâu, cuối cùng cười nói, bất quá ngươi tất nhiên nổi phục ta, ta cũng không cách nào ngồi yên không để ý đến. Ta cùng hộ bộ nói một tiếng, để cho bọn hắn lấy hộ bộ danh nghĩa, điều động gạo nếp, nghĩ đến những cái kia tạo đội cũng không dám trực tiếp đối kháng. Còn lại chuyện Đàm Đồng tự nhiên sẽ giúp cho ngươi. Đàm Tân Nhân đại hỉ, cái kia Trương Thiên Tứ đâu? Hộ bộ có thể buộc hắn đem gạo nếp ói ra sao? Nghiêm Thế Phiên lắc đầu, Trương Thiên Tứ có Tiêu Phong chỗ dựa, hắn sẽ không sợ hộ bộ. Tiêu Phong lại là Thiên Tứ lương hành nửa cái lão bản, ta cũng không cách nào trực tiếp động thủ, nếu không thì phá ước định. Gặp Đàm Tân Nhân còn không hết hy vọng, muốn truy vấn là ước định cái gì? Nghiêm Thế Phiên lạnh lùng nói, đây không phải ngươi nên hỏi chuyện. Cái kia một mắt bên trong thả ra hàn quang giống như ác ngộng, Đàm Tân Nhân không tự kiềm hãm được dùng mình một cái, cũng quýt dập đầu thỉnh tội. Nghiêm Thế Phiên bỗng nhiên lại là nở nụ cười, nói như vậy, Trương Thiên Tứ nữ nhi rất đẹp. Nếu như tương lai ngươi đánh đổ Trương Thiên Tứ, đừng quên mang đến cho ta kiến thức một chút. Nụ cười này xem ở Đàm Tân Nhân trong mắt, vậy mà so vừa rồi ánh mắt càng khiến người ta sợ hãi, hắn không dám ngẩng đầu, chỉ là liên thanh xưng là. Liên bên cạnh hầu hạ Nghiêm Thế Phiên uống rượu tỷ nữ, đều sâu đậm túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng.